Trước đó còn có người tán thưởng võ hạo bay đủ cao, nhưng là võ hạo một tiếng quốc mạ làm cho tất cả mọi người đều hiểu được, nguyên lai đây là trưởng lão mạnh trùng dở trò quỷ. Một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử dám đắc tội đang hồng trưởng lão, cái này bản thân liền là tìm đường chết tiết tấu. Có người nhìn lên trên trời hướng hải yêu dậy đặc chỗ bay qua võ hạo bình luận. Chính là, lỗ môn chủ lại không phải ngươi cận vệ, bảo vệ ngươi nhất thời, hộ không được một thế, ra hôn sớm tối là phải trả. Mạnh trùng nghe mọi người một vòng, trên mặt mang cười lạnh, liền xem như lô kiếm biết sự thực thật nghĩ lại có thể thế nào. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy võ hạo là chủ động bay đến hải yêu dày đặc chỗ, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là tự mình ra tay, người lô kiếm còn có thể một tay che trời không thành. Đường đường kiếm phái trưởng lão, lại đối môn hạ đệ tử xuất thủ, hãm nó tại hẳn phải chết chi địa, mạnh trưởng lão, ngươi quá vô sỉ. Một cái thanh âm thanh thúy chất vấn. Mạnh trùng nhướng mày, ai sao mà to gan như vậy, lại dám trước mặt mọi người chất vấn với hắn, không ít đệ tử càng là tìm kiếm cái này to gan lớn mật hạng người, thanh âm thanh thúy, hẳn là nữ. Chất vấn trưởng lão, quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Khi thấy rõ mở miệng chất vấn chính là Lộ Vánh Vánh về sau, Mạnh Trùng cười lạnh một tiếng, không có trả lời. Như là người khác dám như thế chất vấn với hắn, sớm đã bị Mạnh Trùng ném tới Hải Yêu chỗ sâu cho ăn Hải Yêu, nếu là Lộ Vánh Vánh vậy coi như, Lộ Vánh Vánh nếu là cũng chết rồi, hắn nhưng không dám tưởng tượng Lỗ Kiếm đến cùng có thể làm được cái dạng gì sự tình. Không ít đệ tử nhìn xem tức giận Lộ Vánh Vánh, trong lòng âm thầm nói thầm, truyền thuyết quả nhiên là thật, Võ Hạo quả nhiên là nàng chuẩn lão công, hiện tại Võ Hạo bị Mạnh Trùng đưa vào chỗ chết, nàng Lộ Vánh Vánh tự nhiên sẽ phẫn nộ dị thường. Mạnh Trùng lão, ngươi không nghe thấy ta sao? Lộ Vánh Vánh mắt lộ ra hàn quang. Trước mặt mọi người đưa môn hạ đệ tử vào chỗ chết, Thiên Cương kiếm phái kia đầu quy củ để ngươi có loại này quyền lực thân vị trưởng lão liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Nói hiệu nói vượn tiểu nha đầu, ai nói cho ngươi là bản trưởng lão đưa võ hạo vào chỗ chết, hắn rõ ràng là không biết lượng sức, chủ động bay đến hải yêu dày đặc chỗ, nếu không phải xem ở cha ngươi phân thượng, bản trưởng lão nhất định phải đưa ngươi cái phỉ báng trưởng lão chi tội. Mạnh trùng lạnh giọng nói, nếu như không phải ngươi xuất thủ, kia võ huynh đệ vì sao lại tự tìm đường chết? Mãi ngược ngu đứng ra chất vấn Mạnh trùng. Đúng đấy, vừa rồi võ đại ca lời nói thảo luận rất rõ ràng, chính là của ngươi dở trò quỷ. Tiêu Linh Nhi thở phì phò chất vấn Mạnh trùng. Lớn mật, chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám chất vấn trưởng lão, dáng người khôi ngô cùng lòng cơ cánh tay đi tới, sắc mặt bất thiện nhìn xem Mã Nhược Ngu cùng Tiêu Linh Nhi. Cung Long, Thiên Cương tứ kiệt một trong, trưởng lão Mạnh Trùng thân truyền đệ tử, hắn không dám chất vấn Lỗ Kiếm nữ nhi Lộ Vánh Vánh, nhưng là Mã Nhược Ngu cùng Tiêu Linh Nhi trong mắt hắn chính là hai con sâu kiến. Hắn Mạnh Trùng có thể đem người ném tới hải yêu bầy bên trong, gây nên người vào chỗ chết, chúng ta lại ngay cả chất vấn quyền lực của hắn đều không có sao? Tiêu Linh Nhi cười thảm, Thiên Cương kiếm phái trưởng lão chính là như thế ngang ngược sao? Mạnh Trùng sắc mặt tái xanh, tại võ hạo về sau lại xuất hiện một cái không sợ chết, thật làm hắn Mạnh Trùng dễ khi dễ sao? Sư phó gặp nạn, đệ tử gánh cực khổ. Cùng Long nhìn thấy Mạnh Trùng thẹn quá hóa giận, lập tức nổi trận lôi đình. Ban thưởng các ngươi tử vong! Cùng Long hét lớn, ma đao thét dài, một đạo bán nguyệt hình nguyệt nha nhận chống rông xuất hiện, xoay tròn lấy các hướng Tiêu Linh Nhi cùng Mã Nhược Ngu, thậm chí ngay cả phía sau hai người Châu Đại Chí đều tại hắn bên trong phạm vi công kích. Mã Nhược Ngu ba người sắc mặt đại biến, Thiên Cương tứ kiệt công kích há lại dễ đối phó, Cùng Long lực công kích liền xem như so ra kém kiếm phái trưởng lão cũng không kém bao nhiêu, ba công lực của người ta cộng lại nhân với 10 cũng tuyệt đối không tiếp nổi Cùng Long một đao. Lúc này, trừ phi có trưởng lão cao thủ cấp bậc vì ba người cản đao, không phải phơi thây ở đây là tất nhiên vận mệnh. Trưởng lão là chưa từng xuất hiện, nhưng là có người lại đứng ra ngăn tại ba người trước người, vung động trường kiếm trong tay. Một đạo tung hoành khuấy động kiếm khí tràn ngập, ngăn tại Cuồng Long đao quang trước mặt, cuối cùng kiếm quang cùng đao quang gặp nhau, hư không rung động, đại địa run rẩy. Đệ tử bên trong, có thể ngăn cản Thiên Cương tứ kiệt, cũng chỉ có Thiên Cương tứ kiệt. Lỗ Bình, phó môn chủ Lỗ Kiếm thân truyền đệ tử, cùng Cuồng Long đồng dạng Thiên Cương tứ kiệt một trong. Lỗ Bình xuất hiện để Cuồng Long thu liễm trên mặt khinh cuồng, tất cả mọi người là Thiên Cương tứ kiệt một trong, đều là thuộc con cua. Ai sợ ai? Đây là hai cái thế lực ngang nhau người. Ngươi muốn ngăn lấy? Cuồng Long híp mắt nói. Nói nhảm nhiều quá. Lỗ Bình nhàn nhạt cười một tiếng, không ngăn, ta đến cái này bên trong làm gì? Đã như vậy, vậy ta liền mở mang kiến thức một chút ngươi gần nhất có hay không giải tế bào. Cuồng Long cầm mình chiến đao, lạnh giọng nói. Thử một chút thì biết. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, Lỗ Bình ngưng trọng nhìn xem Cuồng Long. Hai người bắt đầu so khí thế, hai ánh mắt không chút nào yếu thế mà nhìn xem đối phương, một loại cảm giác bị đè nén tại giữa hai người tràn ngập. Một bên trưởng lão Mạnh Trùng cười lạnh, vô luận như thế nào, võ hạo là chết chắc, thời gian dài như vậy. Võ Hạo khẳng định sẽ bị bên trong cường đại hải yêu xé thành mảnh nhỏ đi. Hừ, dám gác tội hắn Mạnh Trùng, liền xem như thiên tài lại có thể thế nào? Cha, Võ Hạo chết! Lỗ Vánh Vánh đống nhiên khóc ra thành tiếng. Lúc này mọi người mới phát hiện Lỗ Kiếm không biết lúc nào đứng ở Lỗ Vánh Vánh bên cạnh thân, sắc mặt tâm trầm. Cha biết, Vánh Vánh cũng khóc. Lỗ Kiếm vươn tay vuốt ve nữ nhi mái tóc, sắc mặt tái xanh, đem hối hận phát điên. Võ Hạo là bị Mạnh Trùng hại chết. Lỗ Vánh Vánh nhẹ nào nói. Cha biết. Lỗ Kiếm nhẹ nói. Lỗ Kiếm lửa giận trong lòng đủ để thiêu đốt toàn bộ Thiên Cương Sơn. Mẹ nó, nữ nhi của mình thật vất vả có động tâm nam tử. Thiên Cương kiếm phái thật vất vả xuất hiện một cái có sở quốc thất hùng tư chất thiên tài, thế mà bởi vì Mạnh Trùng cái này tên hôn đã lòng dạ hẹp hòi triệt để hủy, Võ Hạo chết rồi, tương lai Thiên Cương kiếm phái còn có chung hưng hy vọng sao? Lỗ Kiếm so tất cả mọi người biết Võ Hạo xuất hiện ý vị như thế nào, cái này không chỉ là một cái chiến thắng nạp lan trùng thiên tài, ngày đó Hồng Hà chiếu Thiên Cương tám thành chính là hắn làm ra đến. Hồng Hà chiếu Thiên Cương a, tư chất như thế, lật khắp lịch sử tư liệu lịch sử, cũng chỉ có năm đó Võ Đế có thể tới một so. Mà Võ Đế cuối cùng là cái gì thành tựu, mặc dù năm đó người sống nói năng thận trọng, người đương quyền càng là biến mất có thể biến mất hết thảy vết tích, nhưng là liền xem như Võ Đế địch nhân đều thừa nhận, kia là nhân tộc trong lịch sử vô tiền khoáng hậu vạn cổ một đế. Một cái vạn cổ một đế cấp bậc nhân vật muốn tại Thiên Cương Sơn quật khởi, liền xem như Thiên Cương kiếm phái liệt tổ liệt tông đều mặt mũi sáng sủa, đây là Thiên Cương Sơn mộ tổ tập thể đang bước lên khói xanh a. Kết quả đây Mạnh Trùng bởi vì mặt mũi của mình mà đưa Thiên Cương kiếm phái tương lai tại không để ý, dạng này người cư nhiên trở thành Thiên Cương kiếm phái trưởng lão, thật sự là kiếm phái bi ai a. Hắn lô kiếm hôm nay thông suốt bên trên, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, cũng muốn đem Mạnh Trùng trục xuất kiếm phái, sau đó đem ra công lý, này con sâu làm dầu nổi canh chưa trừ diện, kiếm phái là không có hy vọng. Gõ vang 9 lần huyền chuông, triệu tập tất cả trưởng lão đến kiếm phái đại sảnh nghi sự tình, thương nghị hủy bỏ Mạnh Trùng thân phận trưởng lão, lô kiếm đối Lô Bình bình tĩnh phân phó nói. Gõ vang 9 lần huyền chuông, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, mười mấy năm chưa từng gõ vang huyền chuông đã gõ vang 3 lần, có thể thấy được năm nay Thiên Cương kiếm phái thật là thời buổi rối loạn. Mạnh Trùng là kiếm phái trưởng lão, muốn xử trí dạng này người, nhất định phải đi chương trình, hắn Lô Kiếm dù sao chỉ là đại diện môn chủ, không phải trưởng môn nhân Long Thiên Cương. Cái gì Mạnh Trùng sững sờ, Lô Kiếm đây là muốn cá chết lưới rách à, thật chẳng lẽ đi đến muốn ngã bài tình trạng võ hạo tại Lô Kiếm trong lòng thật trọng yếu đến loại trình độ này. Phải Lô Bình thoáng sửng sốt, gọn gàng đáp ứng, trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có hưng phấn cùng xúc động. Thiên Cương kiếm phái cách cục muốn phát sinh biến hóa lớn sao, không ít đệ tử âm thầm suy đoán. Mạnh Trùng là chấp pháp trưởng lão Mạnh Bất Phàm nhi tử, là phái này nhân vật trọng yếu, vô luận hắn làm ra cái gì thương thiên hại lý, táng tận thiên lương sự tình, liền xem như đào tuyệt hậu một phần, phá cửa, chấp pháp trưởng lão một mạch khẳng định là muốn chết bảo vệ hắn. Hiện tại Lô Kiếm thế mà ngay trước tất cả mọi người nói ra muốn phế rơi Mạnh Trùng thân phận trưởng lão, đây là cái gì? Đây là tuyên chiến, là Lô Kiếm đối chấp pháp trưởng lão một phái tuyên chiến. Qua hôm nay, hoặc là Mạnh Trùng thân phận trưởng lão bị phế, chấp pháp nhất hệ rất xuống ngàn trượng, hoặc là Lô Kiếm phó môn chủ thanh danh quét rác, không gượng dậy nổi. Không có loại thứ ba kết quả, đây là hai phái hạch tâm đọ sức, không có bất kỳ cái gì cứu vãn chỗ trống, trừ phi làm dây dẫn nổ võ hạo còn chưa có chết. Lúc này làm dây dẫn nổ võ hạo chính khổ cực đây này, hải yêu bảy chỗ sâu cường lực hải yêu chỗ nào cũng có, võ hạo vừa rơi xuống đất liền nhận ba con địa cấp hải yêu chú ý. Một cái là đường kính 80 mét to lớn con mực, tám đầu xúc tu giống như là tám đầu rồng có sừng, tại Mạn Thiên Phi Vũ, xúc tu mỗi một lần rút đến trên mặt đất, cũng sẽ ở trên mặt đất đập nện ra một cái khe nứt to lớn. Một cái là đường kính 3 mét to lớn vỏ sò nhan sắc thế mà là hỏa hồng sắc, đây là kịch độc tiêu chí, có thể để cho đường kính 3 mét vỏ sò đỏ đến loại như ngọn lửa thiêu đốt trình độ, độc tính của nó đủ để đánh ngã toàn bộ Thiên Cương Sơn toàn bộ sinh linh còn có thừa hơn. Còn có một đầu 100 mét có hơn rắn biển, hai con mắt to giống như là đèn lồng, đầu rắn vị trí thế mà nâng lên một cái miếng thịt, đây là hướng giao long phương hướng tiến hóa tiêu chí. Ba con hải yêu bất kỳ một cái nào đều không tại Mạnh Trùng phía dưới, cùng một chỗ mắt lom lom nhìn xem võ hạo, giống như là ba con lớn đít xanh đang ngó chừng cái nào đó bay đến trong bọn hắn không may tiểu côn trùng. Võ hạo một trận cảm giác bất lực, một cái Mạnh Trùng liền để hắn bất lực, hiện tại thế nhưng là ba cái Mạnh Trùng a. Bất quá khoanh tay chịu chết cũng không phải võ hạo phong cách, liều mạng mà thôi. Chính khí kiếm nơi tay, Chu Tước cùng Bạch Hổ hai con thú hồn xuất hiện, một trái một phải ở tại võ hạo trên bờ vai, Bạch Hổ phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, Chu Tước thì quanh thân thiêu đốt hỏa diễm, đây là như lâm đại địch biểu hiện. Ba con hải yêu cũng là sinh vật có trí khôn, tại Bạch Hổ cùng Chu Tước xuất hiện một máy mắt, cũng như lâm đại địch. Dù sao hai con thánh thú khí tức tại kia bên trong đầu, là như vậy cao cao tại thượng, như vậy không thể chống cự, như vậy để yêu sợ hãi. Bất quá cảm nhận được hai con thú hồn thực lực về sau, ba con lập tức trầm tĩnh lại. Mà đó, vốn hổ vương nếu là tại trạng thái đỉnh phong, một cây hổ mao cũng có thể đem bọn gia hỏa này hù chết. Thánh thú Bạch Hổ đứng tại võ hạo đầu vai bất mãn thầm nói: "Ta nửa cái vũ mao liền có thể Chu Tước không cam lòng yếu thế." Kỳ Kỳ cha cha nói: "Hai con thánh thú đều không có nói láo, đỉnh phong thời kỳ tứ thánh thú hủy diệt toàn bộ đại sở đế quốc đều là thất tha có thừa, đáng tiếc à, hiện tại chỉ có thể là long du nước cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh." Chương 53, chúng ta hải yêu. Con mực xuất thủ cái thứ nhất phát động công kích, một đạo hắc ảnh lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm trung linh nhi vang đinh đương chi thế quất hướng võ hạo trước ngực, tốc độ nhanh chóng để hắn cơ hồ phản ứng không kịp. Thiên cương bộ di chuyển, trong tay chính khí kiếm huy động, cùng lúc đó thánh thú Bạch Hổ cùng Chu Tước đồng thời phát động công kích. Mặc dù biết thực lực sai biệt quá lớn, nhưng là vô luận là võ hạo hay là Bạch Hổ, Chu Tước đến từ Hoa Hạ Thần Châu tiêu ngạo để bọn hắn không có khoanh tay chịu chết thói quen. Bạch Hổ gầm lên giận dữ, thân thể giống như là thổi phồng đồng dạng tăng tới dài hơn một trượng, nhưng là nhan sắc lại càng phát tạm đạm xuống, nó mở ra huyết bùn đại khẩu trực tiếp cắn con mực quất tới xúc tu. Cùng lúc đó, Chu Tước đối đầu kia xúc tu cùng nổ nước miếng. Ta nôn, ta dùng sức nôn. Chu Tước đem mình bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, nếu như chim cũng bú sữa mẹ lời nói. Nhiều đám ngọn lửa màu đỏ rực từ Chu Tước miệng chim phía trên phun ra ngoài, tại con mực xúc tu phía trên thiêu đốt, một cỗ thịt nướng mùi thịt tràn ngập, nếu như lại giải lên một điểm cây thì là lời nói, nhất định là dừng lại mỹ vị. Chu Tước lựa uy lực là không thể nghi ngờ, nhưng là số lượng lại quá ít, Chu Tước dù sao quá yếu, tiểu Chu Tước thực lực nếu là cùng cái này con mực đồng cấp, đã sớm một mùi lửa đem hắn xào thành tấm sắt con mực. Võ Hạo chân đạp thiên cương bộ, vung động trong tay chính khí kiếm, bú sữa, táo bón, động phòng khí lực một khối trào ra, tăng thêm chính khí kiếm sắc bén, rốt cục chém đứt con mực một nửa xúc tu. Võ Hạo thở hổn hộc, Chu Tước mồ hôi đầm địa, Bạch Hổ hề vải suy sụp. Lại nhìn con mực, tổn thất một nửa xúc tu, người ta sửng sốt chuyện gì không có, bởi vì con hàng này còn có 7 đầu hoàn hảo xúc tu đâu. Nó chính là nằm bất động, ba người chúng ta cũng không giải quyết được hắn. Võ Hạo nhìn xem sơn nhạc đồng dạng ba con hải yêu lập tức một trận cảm giác bất lực, có dũng khí là một chuyện, nhưng là cái này căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp đọ sức. Kinh phong gào thét, lần này là hai con xúc tu đồng thời quất tới, thừa giữa không trung tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đây là tốc độ nhanh đến cực hạn biểu hiện. Né tránh nháy mắt đánh giá ra mình thực lực không tốt, Võ Hạo hét lớn một tiếng, nhắc nhở hai con thú hồn tránh né. Kỳ thật khỏi phải hắn nhắc nhở, hai con thú hồn cùng Võ Hạo là tam vị nhất thể, linh hồn chung, Võ Hạo ý nghĩ Bạch Hổ, Chu Tước tự nhiên đều biết. Bạch Hổ không lưng vọt lên, vọt tới cao mấy trượng, đồng thời khôi phục dài một thước mini dáng người, động tác thoăn thoắt cấp tốc. Chu Tước cũng hai cánh kích động, lên như diều gặp gió, nháy mắt né tránh hai con xúc tu công kích. Sự thật chứng minh, nguy hiểm nhất ngược lại là trước hết nhất cảnh báo võ hạo, có lẽ là kiêng kỵ bạch hổ cùng chu tức khí tức trên thân, con mực hai con xúc tu không có công kích hai con thú hồn, ngược lại lấy song quỷ gõ cửa chi thế quất hướng võ hạo. May mắn tiên cương bộ tốc độ đủ nhanh, may mắn võ hạo tiến vào cảnh giới ngộ đạo, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nhưng cho dù là dạng này, con mực xúc tu vẫn như cũ từ võ hạo bên người lảo qua, lồng ngực của hắn cảm giác một trận đau rát. Vẹn vẹn hai con xúc tu liền để võ hạo chật vật dị thường, hắn không dám tưởng tượng đối phương nếu là huy động tất cả xúc tu sẽ như thế nào, một cú cảm giác tuyệt vọng lần nữa tràn ngập. Một mực xoay quanh thành xà trận rắn biển bỗng nhiên mở ra miệng lớn, một cỗ tanh hôi nương theo hấp lực cường đại tác dụng võ hạo trên thân, để thân thể của hắn không tự chủ được hướng về rắn biển mở ra huyết bùn đại khẩu bay đi. Cái này cỗ lực lượng mạnh mẽ so vừa rồi mạnh trùng phải mạnh mẽ hơn nhiều, võ hạo biết lần này xong, cái này 160 cân xem như bàn giao tại cái này bên trong. Tất cả loài rắn sinh vật đều có như thế thôn vệ năng lực, trong biển rắn vẫn như cũ như thế, kia cỗ hấp lực cường đại nương theo tanh hôi để võ hạo một trận đầu váng mắt hoa. Kinh lịch như thế dày vò, võ hạo trong túi áo vỏ sò rơi ra, vỏ sò vô thanh vô tức mở ra. Một cái thanh thuần như tiên tử tiểu cô nương từ bên trong rỗi ra cái đầu nhỏ, nét mặt tươi cười như hoa, chính là Ngưng Châu. Mở ra miệng lớn chuẩn bị ăn rắn biển nhìn thấy màn này, lập tức sửng sốt, hai con mắt to giống như là bóng đèn đồng dạng lồi ra đến, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng những cự xa sửng sốt, cơ bảy đầu nửa xúc tu con mực cũng sửng sốt, người anh em này trong mắt trừng tròn xoe, giống như là trái dưa hấu. Hoa hồng sắc vỏ sò mở ra một đường nhỏ, đầu tiên là toát ra một đôi lén lén lút lút mắt to, đợi thấy rõ từ vỏ sò bên trong thò đầu ra Ngưng Châu về sau, hai mảnh to lớn vỏ sò trực tiếp cái cùng một chỗ. Sau đó cái này lớn vỏ sò giống như là được kết lị đồng dạng run lẩy bẩy. Hiện trường lập tức quỷ dị lên, hình tượng tựa hồ dừng lại, trừ võ hạo bên ngoài. Võ hạo cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn xác định rắn biển kia cố hấp lực cường đại đã không tồn tại, bắt lấy cơ hội như vậy, võ hạo bay thẳng đến biển đầu lưỡi của rắn phía trên, rút ra chính khí kiếm, đôi rắn biển đỉnh đầu đẽo thịt một trận cùng chặt. Đánh rắn vốn là đánh bảy tấc, nhưng là khổng lồ như thế rắn biển võ hạo không dễ phán đoán nó bảy tấc ở đâu bên trong, chỉ có thể là đối đỉnh đầu đẽo thịt từ đầu thủ. Huyết nục văng tung tóe, rắn biển máu tươi từ đỉnh đầu xuất hiện, chạm dòng máu màu xanh lam chảy lan đầy đất, nhưng là ba con hải yêu vẫn như cũ không nhúc nhích, như bị sét đánh. Từ vỏ sò bên trong rỗi ra cái đầu nhỏ, Ngưng Châu thấy rõ trước mắt ba con đại hải yêu, phun ra cái lưỡi linh hương, sau đó ai nha một tiếng, trực tiếp lui trở về vỏ sò bên trong, lung la lung lay vỏ sò lần nữa rơi xuống võ hạo trong túi áo. Cái này là thế nào cả đám đều thành pho tượng bày cái gì tạo hình ngay cả tiếp theo chặt ba kiếm, rắn biển trừ lưu không ít máu, cũng không có hậu quả gì, màu xanh thẳm máu tươi ngược lại là phun tung tóe võ hạo một thân. Không tin tạ võ hạo lại xông tới con mực trước mặt, huy kiếm bổ về phía hắn một đầu xúc tu, ai biết con mực trực tiếp đem tám đầu xúc tu thu rút vào một chỗ, hình thành một cái miếng thịt, sau đó mắt to dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn võ hạo. Đúng vậy, vô cùng đáng thương ánh mắt, mặc dù võ hạo không hiểu rõ con mực tập tính, nhưng là ánh mắt giao lưu là không phân chủng tộc, võ hạo thế mà từ ánh mắt của hắn bên trong nhìn thấy lấy lòng cùng đáng thương, cùng cầu xin tha thứ. Ta dựa vào, một mực bát trảo bay múa, giống như tử thần con mực thế mà đối ca môn lộ ra lấy lòng cùng đáng thương thần sắc, thế giới này cũng quá điên cuồng đi. Võ hạo lại quay đầu nhìn hỏa hồng sắc vỏ sò. Vỏ sò mở ra một đường nhỏ, gạt ra một cái không phải nụ cười tiêu dung, võ hạo thế mà từ ánh mắt của đối phương bên trong đọc lên định nọt. Võ hạo toàn thân nổi da gà lên, định nọt, thứ này lại có thể là định nọt ánh mắt, thế mà là định nọt à, thế giới này đến cùng xưng a. Cái này ba con hải yêu đều điên ca môn lại không phải hải thần, võ hạo quay đầu bất khả tư nghị nhìn xem Chu Tức cùng Bạch Hổ, là hai người các ngươi dở trò quỷ. Không phải Bạch Hổ gọn gàng nói, nếu là Huyền Vũ đến cái này bên trong có loại này bản sự, mà lại cái kia cũng muốn Huyền Vũ thực lực đạt tới trình độ nhất định mới được. Từ khi Ngưng Châu từ vỏ sò bên trong lộ ra đầu, vừa mới còn hung thần ác sát ba con hải yêu nháy mắt từ Nam Bá Thiên biến thành tiểu tức phụ, mặc cho võ hạo đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, căn bản chính là con cựu nhỏ, nơi nào còn có nửa điểm hải yêu hung tàn bản sắc. Bên ngoài mấy chục dặm, một nam một nữ, cách không giằng co. Nữ tôn quý trang nhã, tướng mạo cực giống Ngưng Châu, tiêm tiêm mười ngón cầm một cây trạm quyền trượng màu xanh lam, trạm quyền trượng màu xanh lam chạy xuôi cổ phát quan huy, một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí tức tại quyền trượng chi chạy xuôi. Lam quang chiếu rọi phía dưới, tất cả hải yêu đều run lẩy bẩy, thần phục ngã xuống đất. Tới rằng có chính là một cái mi thanh mục tú nam tử, mười ngón to dài, một thân bạch bào. Hắn so trên thế giới này 99% nữ tử đều muốn thanh tú, võ hạo nếu là nhìn thấy khẳng định hô to ngụy đường, trên người hắn càng là chạy xuôi tường hòa khí tức, trong tay nâng một thủy tinh cầu, bạch quang nhàn nhạt từ thủy tinh cầu chi chạy xuôi ra, vung hướng nam tử áo trắng chung quanh mỗi một tấc không gian. Bạch quang phạm vi bao phủ bên trong, tất cả còn muốn đều thành kính. Một nam một nữ sau lưng, hai con sát khí tràn trề quân đội giằng co, không ai nhường ai, đây là hai con từ máu và lửa bên trong đi ra quân đội, tại gặp được lẫn nhau trước đó, đều là trăm cầm mấy thắng. Bệ hạ nhất định phải độc thần sao bộ mặt thanh tú nam tử tay nâng thủy tinh cầu, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn bình thản, giống như là nhuận vật mảnh y mắng mưa xuân, làm cho tất cả mọi người đều sinh không nổi đối địch tâm tính. Cái gì là thần nữ tử trong tay quyền trượng phát ra lam quang chói mắt, tiến lên một bước, một cỗ quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn khí tức chảy xuôi. Hải thần trong lòng ta nam tử áo trắng nhẹ giọng thì thầm, mặt mũi tràn đầy thành kính. Ngươi sai, trong lòng ngươi không phải hải thần, mà là ngươi dùng để giành tư lợi công cụ. Chân chính hải thần tại mỗi một cái hải tộc sinh linh trong lòng, các ngươi mượn hải thần ngụy trang lường gạt người khác ta mặc kệ, dám đem chủ ý đánh tới ta trên người nữ nhi, vậy cũng chớ sợ ta phá các ngươi thần miếu. Nữ tử thanh âm lạnh lùng, không nhường chút nào. Mỗi một nữ tử đều là mềm yếu, nhưng là mỗi một cái mâu thân đều là cường đại, hoàng giả cũng không ngoại lệ. Ai, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể để biển quang huy của thần đến tịnh hóa bệ hạ tâm linh. Nam tử áo trắng phát ra thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc cùng bất đắc dĩ. Vậy phải xem ngươi có hay không thực lực như vậy. Một tiếng quát nhẹ, xanh thảm quyền trượng quang mang bao phủ nàng dưới chân quân đội, cùng lúc đó, nam tử áo trắng thủy tinh cầu trong tay cũng bộc phát ra nhu hòa bạch quang, bao phủ hải thần tam xoa kích vệ đội. Hai thân ảnh hiện lên, bạch quang cùng lam quang đồng thời biến mất ở phương xa, bọn hắn lựa chọn tại biển cả chỗ sâu một trận chiến. Mà ước chừng qua 10 giây đồng hồ, một nam một nữ khác thoáng hiện tại hiện trường. Nam người đeo trường kiếm, tinh thần nhấp nháy, nữ một bộ váy trắng, phiêu miểu như tiên. Đây chính là hải tộc hoàng quyền cùng thần quyền chi tranh sao? Nữ tử áo trắng Phí Hoài bản thân mình thở dài nói. Không sai, hải tộc tương đối lớn lục chủng tộc đến nói, địa vực càng thêm rộng lớn, sinh mệnh có trí tuệ chủng loại càng nhiều, số lượng càng lớn, quyền lực càng thêm thống nhất, thực lực cũng càng thêm cường đại, nhưng là hoàng quyền cùng thần quyền chi tranh tồn tại để bọn hắn căn bản không dành bận tâm màu mỡ đại lục, không phải đã sớm bộ phát biển lục đại chiến. Nam tử cho thiếu nữ áo trắng giải thích nói, đây cũng là chúng ta lục chủng tộc may mắn đi. Cương đại hải tộc à, buồn cười lục chủng tộc còn từng cái sống mơ mơ màng màng, lẫn nhau tính toán, thật tình không biết một khi hải tộc thần quyền cùng hoàng quyền hoàn thành thống nhất, đến lúc đó lục chủng tộc liền có vong quốc nguy hiểm diệt tộc. Thiếu nữ thở dài, trách trời thương dân. Chương 54, thần bí thứ ba thú hồn. Lơ ngơ Võ Hạo chú ý tới một vấn đề, đó chính là mấy đầu hung thần ác sát hải yêu luôn nhìn chằm chằm phần eo của mình nhìn, biểu lộ bị hủi, lén lén lút lút. Không phải đâu, ca môn chính là lưng hùm vai gấu nam tử hán, lại không phải doanh doanh không kham một nắm bờ eo thon, có cái gì tốt nhìn? Võ Hạo ẩn ẩn cảm thấy không lành, mấy tên hỗn đản này thẩm mỹ không có vấn đề đi. Chẳng lẽ là bởi vì bên hông dây đỏ hệ vỏ sò? Võ Hạo tâm lý suy đoán nói. Hắn vươn tay đem vỏ sò từ bên hông lấy xuống, sau đó làm một cái ném ra động tác, kết quả ba đầu hải yêu như lâm đại địch, dọa đến vai cả linh hồn, liền ngay cả hỏa hồng sắc lớn vỏ sò bên trên đều chảy ra một tầng mồ hôi, đoán chừng là dọa đến. Ngưng Châu muội muội, ngươi như thế tinh lịch mụ mụ ngươi biết sao biết vấn đề? Võ Hạo nhìn chằm chằm trong tay vỏ sò trêu chọc nói. Ai nha, nguyên lai ngươi đều biết ta. Bạch quang lấp lóe, tiểu nha đầu Ngưng Châu từ vỏ sò bên trong nhảy ra, phun ra cái lưỡi linh hương, làm một cái bướng bỉnh mặt quỷ, kết quả một cái lảo đảo không có đứng vững, kém chút té ngã trên đất. Võ Hạo nhanh lên đem nàng nâng đỡ. Ba đầu hải yêu lập tức dùng cung cung kính kính động tác đối Ngưng Châu muội muội biểu đạt mình kính ý. Con mực hải yêu đem mình thân thể cao lớn quận mình đến nay, một bộ cẩn thận từng ly từng tí, ta rất hiền lành biểu lộ, sợ đắc tội cái này mỹ sợi chân cô nương. To lớn rắn biển cũng quận thành xa trận, đầu to liền chút, túi đầu không lưng, rất giống là một cái hán gian hai quỷ tử. To lớn hỏa hồng sắc vỏ sọt thì trên dưới lắc lư, Võ Hạo đem động tác này hình tượng cho rằng là gật đầu thăm hỏi. Ngưng Châu muội muội, người rốt cuộc là ai? Võ Hạo liền xem như ngớ ngẩn, hiện tại cũng biết ba đầu hải yêu sợ dĩ đối với mình tất cung tất kính là bởi vì cái này mỹ sợi chân muội muội nguyên nhân. Ta là Ngưng Châu A tiểu nha đầu nét mặt tươi cười như hoa, hai cái lún đồng tiền nhỏ tại trên hai má một trận nhẹ xuấy, để Võ Hạo trong lòng hơi động, ngoan ngoãn, muốn người mạng dạ a. Ba tên này là nhà ngươi nuôi sao? Võ Hạo chỉ vào ba đầu hải yêu hỏi Ngưng Châu, làm sao cảm giác cùng nhà ngươi nô tài như? Ngưng Châu như ngọc trên trán tràn đầy hắc tuyến, nhà nàng lại không phải làm biển sâu nuôi dưỡng, nơi nào sẽ nuôi như thế ba đầu hải yêu, huống hồ cái này ba đầu hải yêu tại trong biển rộng căn bản là không có chỗ xếp hạng a, nhà nàng nhưng gánh không nổi người này. Ai nha lại tới Ngưng Châu tiểu nha đầu bỗng nhiên một tiếng kinh hô. Sắc mặt một trận trắng bệnh, trên thân thể mềm mại càng là nhanh chóng bày lên một tầng sương lạnh, đưa nàng một bộ váy trắng đều đông lạnh. Ngươi làm sao vậy? Không phải mái sao? Võ Hạo sức sở, tranh thủ thời gian đỡ lấy tiểu nha đầu cánh tay, lo lắng mà hỏi thăm. Lạnh lạnh quá. Ngưng Châu tiểu nha đầu hàm răng run lên, thiếu khí vô lực nói, vừa mới còn mắt to như nước trong veo hiện tại cũng không có thần thái. Vẹn vẹn một nháy mắt thời gian, Ngưng Châu đều không cách nào mở miệng nói chuyện. Trên người nàng, trên mặt che kín sương lạnh, Võ Hạo hơi sở chạm thử, liền có thể cảm thấy kia cố đủ để đóng băng linh hồn băng hẳn, có thể nghĩ cái này nhu nhược thân thể cần phải thừa nhận thế nào đau đớn. Ba đầu hải yêu đều dọa sợ, tại kia bên trong run lẩy bẩy nàng nếu là tại mình mí mắt dưới mặt đất có chuyện bất chắc, ba đầu hải yêu cũng không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì không, chém đầu cả nhà là nhẹ nhất ta. Ba người các ngươi có biện pháp trị liệu sao? Mặc kệ nghe hiểu được hay là nghe không hiểu, Võ Hạo chỉ có thể tư mã khi ngựa sống ý đi, dù sao hắn đối ý đạo là nhất khiếu bất thông. Ba đầu hải yêu đem đầu dao chống lúc lắc, bọn chúng cái kia bên trong có biện pháp nào muốn nói giết người? Ba người bọn hắn đều rất lành nghề, nhưng là muốn nói cứu người, ba người bọn hắn so Võ Hạo còn nhất khiếu bất thông. Giết người cùng cứu người, vốn cũng không phải là một cái chuyên nghiệp. Vậy làm sao bây giờ? Võ Hạo nhíu mày hỏi. Kết quả ba đầu hải yêu ở đâu bên trong đối Võ Hạo dập đầu như dã tỏi. Được rồi, khỏi phải các ngươi dập đầu, ta khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu người. Võ Hạo nhìn xem ba cái dập đầu trùng tức giận nói. Rét lạnh đương nhiên phải dùng hỏa công. Võ Hạo hai mắt tỏa sáng, ông tư mã khi ngựa sống ý thái độ nhìn về phía Chu Tước, vị này chính là đùa lửa tổ tông. Ngươi có không có đối phó rét lạnh biện pháp? Võ Hạo nhìn xem dài một thước Chu Tước hỏi. Ta muội có 100 loại đối phó rét lạnh biện pháp. Bạch Hổ ngạo nghễ nói, sau đó lại một trận xấu hổ. Ta lo lắng nha đầu này không phải vẹn vẹn rét lạnh nguyên nhân. Ta thế mà ở trên người nàng cảm nhận được nguyền rủa khí tức, ân, rất có thể thấy qua mắt nguyền rủa. Bạch Hổ đều cho rằng cái này nguyền rủa có thể nhìn xem qua, Võ Hạo liền xem như dùng cái mông nghị cũng biết cái này nguyền rủa thật không đơn giản. Nguyền rủa ai nhẫn tâm như vậy, ngay cả xinh đẹp như vậy tiểu cô nương đều nguyền rủa. Võ Hạo khí chửi ầm lên. Ta trước thử một chút xem sao, không xác định được hay không. Chu Tước quơ cánh, vây quanh Ngưng Châu một trận bay lượn, cuối cùng càng là thông qua Ngưng Châu cái chán chui vào trong cơ thể của nàng. Thánh thú Chu Tước không hổ là đến từ Hoa Hạ Thần Châu phương Nam thánh thú, hỏa diễm tổ tông, từ khi nàng vừa chui tiến vào Ngưng Châu thân thể. Ngưng Châu trên thân hàn khí lập tức tiêu tán, sắc mặt cũng từ xanh xám chuyển hướng hồng nhuận, trừ vẫn như cũ không tỉnh lại nữa, khác đã cùng thường nhân không khác. Ba đầu hải yêu nhìn thấy cái này bên trong rốt cục thở dài một hơi, nhìn về phía Võ Hạo ánh mắt từng cái tràn ngập cảm kích. Kỳ thật ba người bọn hắn càng muốn cảm kích Chu Tước, bất quá Chu Tước đã chui vào Ngưng Châu trong thân thể đi. Thời gian qua một khắc đồng hồ, Võ Hạo từ Ngưng Châu trên thân không cảm giác được bất luận cái gì hàn khí, nhưng kỳ quái là tiểu nha đầu y nguyên nhắm mắt lại, bộ ngực sữa chập trùng, không tỉnh lại nữa, giống như là một khối dùng bạch ngọc điêu khắc ngủ mỹ nhân. Ngủ mỹ nhân là vương tử hôn tình, chẳng lẽ Ca Môn cũng muốn hy sinh nhan sắc? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Võ Hạo liền cảm giác mình tâm lý thêm ra một con vuốt mèo, tại kia bên trong cào cào. Võ Hạo ôm chặt Ngưng Châu, cúi đầu xuống, càng xem tiểu nha đầu môi đỏ càng có sức hấp dẫn. Đột nhiên ba đạo sát khí tập trung đến Võ Hạo trên thân, Võ Hạo quay đầu, ba con hải yêu đang dùng bi phân ánh mắt nhìn xem Võ Hạo. Hô hấp nhân tạo biết hay không? Võ Hạo không kiên nhẫn hỏi. Ba con hải yêu đem đầu dao giống như là chống lúc lắc. Không hiểu các ngươi đảo cái gì loạn? Võ Hạo tức giận nói, ta đây là dự định cứu người. Ba con hải yêu dùng ta không tin ánh mắt nhìn xem Võ Hạo, để Võ Hạo không còn gì để nói. Tốt, tốt, ta không cứu chính là. Võ Hạo liếc qua tiểu nha đầu đang không ngừng chập trùng bộ ngực sữa, nghĩ thầm hẳn là không cần đến hô hấp nhân tạo. Cái trán hồng quang hiện lên, dài một thước chu tức từ Ngưng Châu trên trán chui ra, khắp khuôn mặt là mệt mỏi thần sắc, từ chu tức biểu lộ đến xem, Võ Hạo có một loại dự cảm xấu. Thế nào? Võ Hạo lo lắng mà hỏi thăm. Bạch Hổ đại ca cảm giác là đúng, linh hồn của nàng chỗ sâu nhất có cường đại nguyên rủa, không định giờ phát ra chí mạng hàn khí, nhất là tại vận dụng linh lực thời điểm, phát tác xác suất cao hơn, ta có thể đem nguyên rủa phát ra hàn khí dùng chu tức trong lửa cùng, nhưng là cái này đối trên thân thể hàn khí hữu hiệu, đối linh hồn bên trong hàn khí bất lực, ta hiện tại đối chu tức lửa khống chế còn không đạt được nguyên lai loại kia diệu đến chút xíu trình độ, linh hồn, dù sao cũng là quá yếu ớt, một cái khống chế không tốt, xinh đẹp như vậy nha đầu liền muốn biến thành đồ đần. Chu tức trên mặt biểu lộ tràn đầy nghiêm trọng. Ý của ngươi là nói, nàng hiện tại hay là vẫn chưa tỉnh lại? Võ Hạo cảm giác đau cả đầu, không nói trước khác, mình làm sao đem tiểu nha đầu này một lần nữa nhét vào vỏ sò bên trong a? Ta dù sao là bất lực. Chu tức ngượng ngùng nói. Võ Hạo đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Bạch Hổ, Bạch Hổ tranh thủ thời gian đem đầu của mình giao cùng chống lúc lắc đầu dạng. Giết người vốn hổ am hiểu, chuyện cứu người đừng tìm ta, việc này nguyên lai đều là Thanh Long lão đại sự tình. Bạch Hổ tranh thủ thời gian giơ lên móng đuôi tuyên bố. Tứ thánh thú đều có phân công, đối ứng khác biệt thuộc tính, Thanh Long chủ phương Đông, Mộc hệ thuộc tính, am hiểu trị bệnh cứu người, mà Bạch Hổ chủ phương Tây, Kim hệ thuộc tính, am hiểu hình giết, trị bệnh cứu người, địa khu không phải Bạch Hổ chuyên nghiệp. Nếu là Thanh Long đại ca tại liền tốt. Chu Tước nhỏ giọng thầm thì, Võ Hạo lập tức không còn gì để nói, đều cái giờ này, ca môn bên trên đi nơi nào tìm Thanh Long có thể tìm tới một đầu thanh xà cũng không tệ. Ba người các ngươi cũng nghe được đi, có biện pháp nào mau nói, ta nhìn các ngươi cũng rất quan tâm Lương Châu nha đầu chết sống, nàng nếu là chết rồi, đoán chừng ba người các ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Võ Hạo cáo mượn oai hùng hù dọa ba đầu hải yêu. Ba đầu hải yêu đối Võ Hạo cùng dập đầu, khoa trương nhất có thể coi là con mực, gia hỏa này chẳng những dùng đầu dập đầu, tám con xúc tu cũng một trận thêm phiền. Đi đi, ba cái dập đầu trùng. Võ Hạo bất mãn nói thầm, hắn hiện tại cũng mở động đầu góc nghĩ biện pháp, xinh đẹp như vậy nha đầu nếu là quả điệu, đích thật là phung phí của trời, táng tận thiên lương, lao thiên gia có mắt không trọng. Lỗ kiếm được hay không? Võ Hạo trong lòng thầm đủ, tại trong ấn tượng của hắn, phàm là võ đạo cao thủ đều gồm cả thần ý thuộc tính. Không tốt. Chu Tước không khách khí chút nào đánh nát Võ Hạo nguyện vọng, lỗ kiếm thực lực còn không đạt được ảnh hưởng linh hồn trình độ, tại trị liệu linh hồn vấn đề này hắn ngay cả ta cũng không sánh nổi. Vậy làm sao bây giờ? A, ta biết thực lực cao nhất chính là lỗ kiếm, chẳng lẽ đi tìm mạnh bất phàm? Võ Hạo buồn bực hỏi. Ta muội, ngươi nói nó được hay không? Bạch Hổ bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nhìn xem Chu Tước nói. Nó, cái kia nó. Chu Tước nhất thời không có minh bạch Bạch Hổ cái gọi là nó chỉ là ai. Chính là cái kia ăn hàng a. Bạch Hổ nói, tên kia thế nhưng là danh xưng thiên hạ vô chỗ không ăn, linh hồn bên trong hàn khí hẳn là cũng tại hắn thôn vệ phạm vi bên trong. Không tệ, không tệ. Ta làm sao đem nó cấp bên, cái này ăn hàng hẳn là có bản sự này. Chu Tước chít chít cha phụ hòa nói. Các ngươi nói tới ai cái kia ăn hàng? Võ Hạo không hiểu ra sao. Người cái thứ ba thú hồn. Bạch Hổ nói thầm nói, một cái đủ để cùng tứ thánh thú sánh vai ra hỏa. Ta còn có cái thứ ba thú hồn sao? Võ Hạo càng là mơ hồ, võ giả cùng thú hồn là linh hồn chung, nếu là xuất hiện lời nói, hắn không có khả năng không cảm giác được, trừ phi cái kia thú hồn linh hồn bên trong là một tờ giấy trắng. Ngươi lần trước tại xem ngày phong tấn cấp thời điểm xuất hiện, bất quá những ngày này hắn một mực tại đi ngủ, cho nên ngươi không cảm giác được hắn. Bạch Hổ cho Võ Hạo giải thích nói, hiện tại để nó ra đi, chỉ có nó có biện pháp. Hắc hắc, các ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, ta chỉ có thể thử một lần. Một cái ồm ồm thanh âm từ Võ Hạo linh hồn bên trong vang lên, sau đó một đạo bạch quang từ Võ Hạo cái trán lao ra, rơi xuống Võ Hạo trước mặt. Đây chính là ca môn thứ ba thú hồn a. Chương 55, con ác thú. Dê thân, mắt tại dưới nách, hổ răng người chảo, nhức đầu, miệng lớn, một cái dài một thước thú hồn đứng tại Võ Hạo trước mặt. Võ Hạo thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt, nhưng chết sống nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Nơi đây thuyết minh xuất từ Sơn Hải Kinh. Có phải là nhìn xem nhìn rất quen mắt thần bí thứ ba thú hồn ngáp một cái, miệng há thật to, một bộ vừa mới tỉnh ngủ dáng vẻ. Không sai, thế nhưng là một mực nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Võ Hạo cười xấu hổ nói, bất quá hắn xác định đầu này thần thú khẳng định cũng là Hoa Hạ thần châu loại, cũng là mình đồng hương không phải đồng hương liên trách, Võ Hạo linh hồn đều là Hoa Hạ thần châu, thức tỉnh thú hồn tự nhiên là, cũng chỉ có thể là Hoa Hạ thần thú, không phải liền cứ gọi đột biến đến gen. Nhắc nhở ngươi một chút, ta yêu thích nhất chính là ăn. Thứ ba thú hồn cười hắc hắc. Ta nhớ tới, ngươi chính là cái kia cuối cùng đem mình ăn hàng. Gọi là cái gì nhỉ? Võ Hạo kết hợp đối phương tạo hình một nháy mắt nhớ tới tựa như là lòng cựu tử bên trong một cái, nhưng là đến cùng kêu cái gì hắn thực tế là nghĩ không ra. Ta gọi con ác thú thú hồn không còn gì để nói, cái gì gọi là đem mình ăn ra hỏa. Tốt ta, mình đích thật là ăn hàng, thần thông đặc dị, cuối cùng ăn cái gì đều không có ăn, đành phải đem thân thể của mình ăn, thế nhưng là như thế trắng trợn gọi mình ăn hàng có phải là quá không nể mặt chính mình? Dù sao cũng là lòng cựu tử một trong đâu. Ta nhớ được ngươi là Long Nhi tử. Võ Hạo không xác định nói. Rồng sinh chính con, từng cái khác biệt, ta là xếp hạng thứ 5 con ác thú thú hồn ngáp một cái nói. Long Cửu Tử thuyết pháp cũng không duy nhất, có thuyết pháp ngũ tử vì toan nghê. Vậy ngươi và lão đại của bọn hắn là quan hệ như thế nào? Võ Hạo chỉ Bạch Hổ cùng Chu Tước, chẳng lẽ con ác thú chính là Thanh Long nhi tử? Ta xem như Thanh Long thế hệ con cháu đi. Chúng ta Long tộc quan hệ tương đối loạn. Con ác thú giải thích nói. Ân, đích xác tương đối loạn, không phải cũng sẽ không xuất hiện rồng sinh chín con từng cái khác biệt thuyết pháp. Võ Hạo rất tán thành, hắn cho rằng con ác thú lao cha khẳng định là trọng khẩu vị, thế mà liên tiếp làm chín loại khác biệt sinh vật, cái này khẩu vị thực tế là quá bên trong. Con ác thú sắc mặt một trận xấu hổ, thú hồn cùng võ giả linh hồn là chung, Võ Hạo ý nghĩ hắn tự nhiên biết, thế nhưng là còn hết lần này tới lần khác không thể nào phản bác, Long tính vốn dâm thế nhưng là mọi người công nhận. Ta vẫn là cứu người trước đi. Con ác thú thú hồn nhìn xem Võ Hạo mang bên trong ngưng châu nói. Đúng đúng, cứu người trước. Võ Hạo tranh thủ thời gian đáp ứng, ba đầu hải yêu thì dùng nhìn lửa đảo ánh mắt nhìn xem con ác thú. Ngưng châu thương thế bọn hắn ẩn ẩn đoán được là ai tạo thành, nếu thật sự là như thế, cái này không đến dài một thước cái gọi là con ác thú dựa vào cái gì có thể chữa thương, chẳng lẽ thực lực của nó đã đến khủng bố đến loại trình độ này sao? Tựa hồ là đoán được ba đầu hải yêu ý nghĩ, con ác thú thần thú lạnh lùng nhìn thoáng qua ba đầu hải yêu, hoang vu long khí chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức để ba đầu hải yêu một trận hãi hùng khiếp vía. Long uy à, mặc dù con ác thú thực lực không mạnh, nhưng là long uy lại cực kỳ thuần khiết, ba đầu hải yêu đau cả đầu, chẳng lẽ gia hỏa này là hải long vương con riêng không phải nơi nào đến như thế thuần chính long uy? Con ác thú chân đạp hư không, lơ lửng tại ngưng châu trước mặt, một tiếng uy nghiêm gào thét, như long ngâm, như hổ gầm, thân thể nó giống như là thổi phồng đồng dạng nhanh chóng bành lớn, rất nhanh từ một thước biến thành dài hơn một trượng. Bắt đầu con ác thú một tiếng than nhẹ, mở ra miệng lớn, một cỗ khổng lồ hấp lực trực tiếp tác dụng đến ngưng châu trên thân. Con ác thú hấp lực cùng rắn biển vừa rồi hấp lực khác biệt, cỗ lực hút này cực độ quỷ dị, rõ ràng vô cùng mạnh mẽ, nhưng là ngay cả ngưng châu góc áo đều chưa từng dơ lên, chỉ thấy từng đạo hàn khí từ ngưng châu trên trán bay ra ngoài, trực tiếp bị con ác thú thôn phệ đến miệng bên trong. Đây là ngưng châu linh hồn bên trong hàn khí. Thánh thú Chu Tức không dám dùng mình Chu Tức lửa lai trung hòa ngưng châu linh hồn bên trong hạt khí, bởi vì linh hồn thực tế là quá yếu ớt, một khi khống chế không tốt, ngưng châu cũng chỉ có thể làm ngớ ngẩn. Mà con ác thú liền không có cái này cố kỵ, hắn thôn phệ năng lực cực kỳ quỷ dị, có thể nói muốn ăn cái gì ăn cái nấy, liền xem như cách lấp ký tưởng, hắn cũng có thể đem trong phòng bếp gà quay thôn phệ. Một kia, từng sợi hàn khí từ ngưng châu trên trán xuất hiện, sau đó hệ số bị con ác thú nuốt đến bụng bên trong, để ba đầu hải yêu nhìn hãi hùng khiếp vía. Ngưng châu trên thân hàn khí danh xưng ngay cả thời gian đều có thể đóng băng, nếu là đổi ba đầu hải yêu, sớm đã bị đông thành băng côn. Nhưng là con ác thú lại ngay cả làm ít chuyện đều không có, ba đầu hải yêu một mực tại suy đoán con ác thú dạ dày đến cùng là cái gì làm. Nhìn xem ngưng châu trên trán ra bên ngoài bốc lên hàn khí càng ngày càng ít, Võ Hạo tâm lý thở dài một hơi, bắt đầu tự quan sát kỹ mình thứ ba thú hồn. Con ác thú miệng lúc bắt đầu cũng không tính lớn, nhưng là một khi phát động ăn hàng thần công, miệng của nó liền biến thành một cái thôn vệ hết thể hấp động, tới không cự tuyệt. Tại Hoa Hạ thần lời nói trong truyền thuyết, con ác thú thần thú thế nhưng là ngay cả vàng bạc châu báu, đao thương kiếm kích đều chiếu ăn không lầm. Thời gian nước chừng qua nửa khắc đồng hồ, ngưng châu trên trán cuối cùng không có hàn khí toát ra, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ giống như là quả táo chín, giống như tùy thời đều có thể tỉnh lại. Nhưng là con ác thú thần thú vẫn không có nửa điểm ngừng ý tứ, ngược lại là tăng lớn sức cắn mức độ, một cái kỳ hốt rắc lớn hấp động bao phủ tại ngưng châu trên trán. Vẫn chưa xong sự tình, Võ Hạo trong lòng hỏi, hắn cùng con ác thú linh hồn chung, tự nhiên có thể linh hồn giao lưu. Xong việc, bất quá ta nghĩ đem nàng sâu trong linh hồn nguyên rủa lực lượng cũng thôn về hết, đem căn bệnh của nàng bỏ đi, cứ như vậy nàng về sau lại không còn phát bệnh. Võ Hạo sâu trong linh hồn vang lên con ác thú thanh âm, bất quá cấu nguyên rủa này cực độ quỷ dị, tựa hồ có thể tự mình sinh trưởng, diễn sinh, ta hiện tại năng lực đoán chừng quá sức. Ngưng châu an toàn thứ nhất, làm không được thì thôi, lớn không được lần sau phát bệnh thời điểm lại làm phiền ngươi. Võ Hạo nói, ta thử một chút đi. Con ác thú thân là Long Chi tiểu tử, tự nhiên cũng tranh cường hào thắng. Thiên Cương kiếm phái trong đại sảnh, không khí ngột ngạt. Thiên Cương kiếm phái 10 đại trưởng lão, trừ một cái xui xẻo cựu trưởng lão bị đẩy đi trông coi ma quật bên ngoài, toàn bộ trình diện. Mạnh Bất Phàm sắc mặt tái xanh, Mạnh Trùng sắc mặt bất thiện, lỗ kiếm trên mặt biểu lộ càng là có thể phun ra lửa. Tất cả mọi người đều có một loại gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác. Lỗ Môn chủ, ngươi triệu tập tất cả trưởng lão đến đây. Đến cùng cần làm chuyện gì? Một cái vóc người gầy gò, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lão giả mở miệng hỏi. Người này là Thiên Cương kiếm phái thứ ba cái xe ngựa, truyền công trưởng lão Tiếu Xuân Thu, một cái tất cả mọi người không dám coi nhẹ tồn tại. Cùng Lỗ Kiếm, Mạnh Bất Phàm khác biệt, Lỗ Kiếm cùng Mạnh Bất Phàm đều là chính khách, mục tiêu cuối cùng nhất đều là cướp lấy kiếm phái tối cao quyền lực, nhưng là Tiếu Xuân Thu đối kiếm phái trưởng môn nhân vị trí là nửa điểm hứng thú đều không có. Tiếu Xuân Thu chính là một cái võ sĩ, hắn thân là kiếm phái truyền công trưởng lão, nắm giữ đệ tử tiến độ tu luyện, khảo hạch, công pháp truyền thừa cùng quyền lực lớn, theo lý thuyết hẳn là tay không nhưng nóng mới đúng. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác mỗi ngày say mê võ đạo, cái gì cũng không hỏi, cũng cái gì đều mặc kệ. Có người suy đoán, trước mắt Thiên Cương kiếm phái trừ Thần Long kiếm thủ Bất Kiến Vi trưởng môn nhân Long Thiên Cương bên ngoài, truyền công trưởng lão Tiếu Xuân Thu hẳn là đệ nhất cao thủ, thực lực của hắn hẳn là so Lỗ Kiếm cùng Mạnh Bất Phàm càng cường đại. Một cái thực lực cường đại, nhưng là hết lần này đến lần khác không có cái gì dã tâm người, tự nhiên sẽ đạt được Mạnh Bất Phàm cùng Lỗ Kiếm cực lực lôi kéo, cho nên đối với câu hỏi của hắn, Lỗ Kiếm không dám kinh thị. Tiếu trưởng lão, ta lần này triệu tập chư vị trưởng lão ở đây đại sảnh họp, mục đích là hủy bỏ Mạnh Trùng thân phận trưởng lão. Sau đó dựa theo môn quy định tội. Lỗ Kiếm bình tĩnh trả lời. Đám người lập tức yên tĩnh trở lại, mặc dù sớm đã có loại này suy đoán, nhưng là đợi Lỗ Kiếm thật nói ra, chư vị trưởng lão hay là tâm lý nổi sóng chập trùng. Nếu là đổi một trưởng lão, mọi người sẽ không như thế nghĩ, Lỗ Kiếm lấy thường vụ phó môn chủ chi tôn cường thế thu thập một trưởng lão, mặc dù ương ngạnh một chút, nhưng là còn có thể nói còn nghe được, nhưng là Mạnh Trùng là người bình thường sao? Hắn nhưng là chấp pháp trưởng lão Mạnh Bất Phàm nhi tử, chấp pháp trưởng lão một mạch nhân vật trọng yếu a. Lỗ Kiếm xuống tay với hắn, vậy thì đồng nghĩa với hai phái trực tiếp tuyên chiến, hơn nữa còn là không chết không thôi kia một loại. Truyền công trưởng lão Tiếu Xuân Thu càng là cho mày, những năm này hắn một mực rời rạc tại Lỗ Kiếm nhất hệ cùng Mạnh Bất Phàm nhất hệ bên ngoài, thân phận siêu nhiên, hiện tại đến muốn đứng đội thời điểm sao? Mặc dù đã sớm biết một ngày này sẽ tới, nhưng là vẫn không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Cho cười, ngươi dựa vào cái gì hủy bỏ ta thân phận trưởng lão? Mạnh Trùng ra vẻ trấn định nói. Thân vị trưởng lão, hai cốt đồng môn, đem hậu bối đệ tử đặt hẳn phải chết chi địa, lý do này có đủ hay không? Lỗ Kiếm bình tĩnh chất vấn. Thân vị trưởng lão, muốn không có điểm đặc quyền, chúng ta đánh nhau vỡ đầu làm trưởng lão làm gì? Không ít trưởng lão nói thầm trong lòng, nhưng câu nói này chỉ có thể tâm lý nói, ai dám trước công chúng nói xong lại môn quy bên trong không nói trưởng lão có hay không cố sát nhân quyền, ngược lại viết rõ kiếm phái trên dưới người người bình cùng. Chương 56, lá dụng xuất thủ. Cho cười, ngươi dựa vào cái gì nói người là ta giết? Mạnh Trùng nhìn xem Lỗ Kiếm, ngươi có chứng cứ gì sao ta còn nói người là ngươi giết đâu? Ta đã nói như vậy, đó chính là có đầy đủ đích chứng người để chứng minh. Lỗ Kiếm đã sớm đoán được Mạnh Trùng sẽ thề thốt phủ nhận, mang Mã Nhược Ngu, Tiêu Linh Nhi cùng Châu Đại Trí. Mã Nhược Ngu ba người rất nhanh liền đi tới kiếm phái trên đại sảnh, ba người đã sớm biết sẽ có tình huống như vậy, cho nên nhìn xem một tất cả trưởng lão, mặc dù khẩn trương, nhưng là tâm lý lại coi như bình tĩnh. Đem Võ Hạo rơi vào hải yêu bảy tiền căn hậu quả cho chư vị trưởng lão tự thuật một lần, yên tâm, có ta cho các ngươi làm chủ, không người nào dám trả đũa. Lỗ Kiếm nhìn xem Mã Nhược Ngu ba người nói. Phải, Mã Nhược Ngu nhẹ gật đầu, đem Võ Hạo rơi vào hải yêu bảy tiền căn hậu quả cho chư vị trưởng lão hệ thống nói một lần, cường điệu Võ Hạo tại rơi vào hải yêu bảy trước đó câu kia kinh điển quốc mạ mạnh trùng, ta thao ngươi mồ mỗ. Một tất cả trưởng lão đều yên lặng không nói, kỳ thật bọn hắn căn bản cũng không quan tâm lúc ấy phát sinh qua cái gì, Võ Hạo có phải là mạnh trùng giết rất trọng yếu sao? Nếu như Lỗ Kiếm nhất hệ thực lực chiếm ưu thế, kia mặc kệ Võ Hạo có phải là mạnh trùng giết, đều có thể tính tới mạnh trùng trên thân, trái lại, nếu như chấp pháp trưởng lão nhất hệ về mặt sức mạnh chiếm ưu thế, vậy coi như có đầy đủ chứng cứ chứng minh mạnh trùng giết Võ Hạo, kia một tất cả trưởng lão cũng chọn làm như không thấy, điên đảo hắc bạch. Đây chính là võ đạo thế giới quý củ, nắm tay người nào lớn ai liền nắm giữ quyền nói chuyện, cái gọi là chân tướng sự thật vốn chính là vì bị che giấu, ai xoắn xuýt cái gọi là chân tướng, đó chính là trong chính trị không thành thủ. Chư vị trưởng lão có cái gì muốn nói? Lỗ Kiếm ra hiệu Mã Nhược Ngu ba người tạm thời lui ra phía sau, sau đó nhàn nhạt hỏi. Bao quát Lỗ Kiếm cùng Mạnh Trùng ở bên trong, tất cả trưởng lão đều đưa ánh mắt tập trung đến truyền công trưởng lão Tiếu Xuân Thu trên thân, chờ đợi hắn phát biểu. Thiên Cương kiếm phái đám trưởng lão thể chủ yếu chia ba phái, trong đó thứ lục trưởng lão, thứ bát trưởng lão thuộc về Lỗ Kiếm nhất hệ, thứ cửu trưởng lão, thứ thất trưởng lão, thứ ngũ trưởng lão Mạnh Trùng cùng xếp hạng thứ nhất chấp pháp trưởng lão Mạnh Bất Phàm là nhất hệ, thuộc về chấp pháp nhất hệ. Bọn hắn cái này nhất hệ lực lượng lúc đầu cường đại nhất, nhưng là bởi vì thứ cửu trưởng lão bị đẩy đi đến ma quật đi, cho nên còn lại ba người cùng Lỗ Kiếm nhất hệ vừa vặn thế lực ngang nhau. Còn lại mấy vị trưởng lão không thuộc về hai phái bên trong, đều là độc hành hiệp, bình thường đều là ai lực lượng cường đại có khuynh hướng ai, nhưng cũng không đem mặt khác một phái làm mất lòng. Tại Lỗ Kiếm nhất hệ cùng chấp pháp nhất hệ thế lực ngang nhau tình huống dưới, mà bây giờ có thể nhất ảnh hưởng hai phái lực lượng mạnh yếu, chính là truyền công trưởng lão Tiếu Xuân Thu. Tiếu Xuân Thu mặc dù là võ sĩ, nhưng là hắn cũng không đốc, hắn quá khứ một mực rời rạc tại hai phái bên ngoài, đem mình bảo trì tại một cái địa vị siêu nhiên, không người dám đắc tội, hiện tại Lỗ Kiếm lại đem nó bức đến nhất định phải làm lựa chọn thời điểm. Tiếu Xuân Thu thở dài một tiếng, kỳ thật hắn là càng thêm có khuynh hướng Lỗ Kiếm nhất hệ. Đầu tiên là Lỗ Kiếm phía sau có Long Thiên Cương, chỉ cần Long Thiên Cương bất tử, Lỗ Kiếm nhất hệ liền đứng ở thế bất bại. Cái thứ hai là Lỗ Kiếm tính cách tính tình càng thêm ngay ngắn, hắn làm trưởng môn nhân sẽ không xuất hiện nắm hết quyền hành, hãm hại đồng môn thảm kịch, mà một khi Mạnh Bất Phàm làm trưởng môn nhân, kia tất cả trưởng lão đều muốn cân nhắc có thể hay không qua sông đoạt cầu, có mới nối cũ, qua cầu rút ván. Thứ ba chính là thời gian tại Lỗ Kiếm bên này, có thường vụ phó môn chủ thân phận, có chủ trì bản phái sự vật tiện lợi, hắn so Mạnh Bất Phàm lại càng dễ dành dụ lực lượng, chỉ cần lại cùng 5 năm, hắn tất nhiên sẽ chiếm theo ưu thế áp đảo. Quá gấp a, Tiếu Xuân Thu vì Lỗ Kiếm lỗ mãng cảm thán. Lỗ Kiếm người này bình thường rất ổn trọng, lần này làm sao lại như thế không kịp chờ đợi? Chẳng lẽ Võ Hạo thật trọng yếu đến để nó trong lòng đại loạn trình độ, hay là nói Long Thiên Cương sắp nhịn không được? Tiếu Xuân Thu không nói một lời, kế tiếp theo bảo trì mình địa vị siêu phàm, tại không nhìn thấy một phái chiếm cư ưu thế tuyệt đối thời điểm, hắn là sẽ không dễ dàng tỏ thái độ. Hắn không biểu lộ thái độ. Thứ ba, thứ bốn lượng vị trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không tìm không thoải mái, rất có ăn ý lựa chọn ngậm miệng không nói. Cho cười, vẹn vẹn bằng vào một cái ngoại môn đệ tử một câu liền phải phế bỏ Mạnh trưởng lão thân phận trưởng lão sao? Mạnh Bất Phàm nhất hệ thất trưởng lão mở miệng nói ra, mọi người đều biết Võ Hạo cùng Mạnh trưởng lão có ân oán, nói không chừng Võ Hạo tiểu tử này tại trước khi chết để hãm hại Mạnh trưởng lão đâu. Không sai, tất cả mọi người nhìn thấy là Võ Hạo chủ động bay đến hải yêu bảy chỗ sâu, cùng Mạnh trưởng lão có quan hệ gì? Ai nhìn thấy Mạnh trưởng lão thân tự xuất thủ Võ Hạo nếu không chết lời nói, ta nhìn hẳn là đưa Võ Hạo một cái hãm hại trưởng lão chi tội, hắn hiện tại chết rồi, liền tiện nghi hắn ngũ trưởng lão thân là Mạnh Bất Phàm nhất hệ, tự nhiên biết hẳn là cầm lập trừng gì. Các ngươi nói hiệu nói vượn, Mã Nhược Ngu muốn rách cả mí mắt, nếu như không phải hắn Mạnh Trùng xuất thủ, Võ huynh đệ làm sao lại mình bay đến hải yêu bảy bên trong chịu chết? Cái này cũng khó mà nói. Ngũ trưởng lão âm dương quái khí nói, mọi người đều biết, Võ Hạo từ khi chiến thắng Nạp Lan Trùng về sau liền cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, lần này hải yêu đột kích, hắn càng là muốn xuất tận danh tiếng, hắn vì làm náo động chủ động bay đến hải yêu bảy chỗ sâu, kết quả phát hiện mình thực lực cùng cường đại hải yêu chênh lệch quá lớn, tự biết lần này hắn phải chết, nghĩ đến mình cùng Mạnh trưởng lão còn có một đoạn ân oán, cho nên tại tất trước khi chết lựa chọn hãm hại một chút Mạnh. Trưởng lão, sự tình chính là như vậy. Ngươi Mã Nhược Ngu sắc bị tức điên, vô sỉ, không nghĩ tới đường đường kiếm phái trưởng lão thế mà vô sỉ đến loại trình độ này, điên đảo hắc bạch, chỉ hiệu bảo ngựa, miệng đầy nói hiệu nói vượng. Mạnh Bất Phàm tán thưởng nhìn thoáng qua Ngũ trưởng lão, không nghĩ tới Ngũ trưởng lão lao ra hỏa này vẫn là như vậy cáo giả, lão không muốn mặt, nhẹ nhàng mấy câu liền tẩy thoát Mạnh Trùng tội danh, ngược lại cho đã chết đi Võ Hạo cài lên một cái hãm hại trưởng lão bôi ở, dẫn đến Võ Hạo chẳng những bỏ mình, càng là tên nước. Ngũ trưởng lão nói những này, bất quá là suy đoán mà thôi, làm sao ngươi biết Võ Hạo là nghĩ như vậy, ngươi lại không phải Võ Hạo? Lục trưởng lão nhàn nhạt hỏi, hắn là Lỗ Kiếm nhất hệ, thiên nhiên lập trường quyết định quan điểm của hắn. Ngươi lại làm sao biết hắn không phải nghĩ như vậy, ngươi cũng không phải Võ Hạo? Ngũ trưởng lão đối chọi gay gắt phản bác. Lục trưởng lão nhìn thoáng qua Lỗ Kiếm, đang chờ đợi Lỗ Kiếm phát biểu. Trận này tranh luận, nói cho cùng là bằng vào thực lực nói chuyện, bằng vào khẩu tài, thiên hoa loạn truy cũng không tốt. Xem ra đến bây giờ, Lỗ Kiếm nhất hệ cũng không chiếm ưu thế, thế nhưng là hắn lại khăng khăng phải phế bỏ Mạnh Trùng thân phận trưởng lão, Lỗ Kiếm bằng vào là cái gì không ít người nói thầm trong lòng. Chuyện này nói cho cùng, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Võ Hạo cái chết là Mạnh trưởng lão xuất thủ hãm hại, ai có thể chứng minh là Mạnh trưởng lão xuất thủ? Thất trưởng lão Dương Dương đắc ý, đứng ra để ta xem một chút. Ta có thể chứng minh. Một cái thanh âm lười biếng vang lên, một cái lao đầu khiêng một cái đại tạo đem nên ngang đi đến, tựa như là tiến vào chợ bán thức ăn bảo vệ môi trường công nhân. Lỗ Kiếm trước mắt một sáng, hắn một mực tại cùng người này xuất hiện. Trưởng lão La Dụng, một cái có thể vào lúc này cải biến lực lượng đối so nhu nhân, một cái một mực bị người sơ sót người. Lỗ Kiếm sở dĩ không phải muốn kiên trì tổ chức đại hội trưởng lão hủy bỏ Mạnh Trùng thân phận trưởng lão, trừ trong lòng bởi vì Võ Hạo cái chết bi phẫn bên ngoài, hay là bởi vì đây là một lần hiếm có mượn lực cơ hội. Trưởng lão La Dụng gần 20 năm không quan tâm môn phái sự vật, thậm chí rất nhiều đang ngồi trưởng lão đều đối nó chưa quen thuộc, rất khó tưởng tượng cái này mỗi ngày khiêng đại tạo đem quét dọn vệ sinh chủ sẽ là một cái ẩn tăng út, nhưng là Lỗ Kiếm đối với mình người tiểu sư thúc này tuyệt đối không có quên, chi mấy lần trước muốn lôi kéo, kết quả đều không công mà lui. Nếu là sự tình khác sẽ không dẫn xuất lá dụng xuất thủ, nhưng là Võ Hạo cái chết tuyệt đối có thể, dù sao lá dụng đối Võ Hạo thưởng thức cũng không phải một ngày hai ngày. Ngươi thì tính là cái gì, cái này bên trong có phần của ngươi nói chuyện sao? Thất trưởng lao không biết lá dụng sâu cạn, coi là đây chính là một cái quét rác lao giả, mở miệng quá lớn. Lỗ Kiếm trực tiếp liền vui. Quả nhiên, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo, thất trưởng lao giờ khắc này đối Mạnh Bất Phàm đến nói đóng vai chính là heo đồng đội. Lỗ Kiếm thậm chí muốn xông tới ôm thất trưởng lao hôn một chút, cái này lao tiểu tử quá đáng yêu, cái này rơi Diệp trưởng lão là 100% muốn đứng tại phía bên mình. Người qua đây rơi Diệp lão đầu vươn tay ngoắc ngón tay, ra hiệu thất trưởng lão đi đến trước mặt mình tới. Tới thì tới, có cái gì tốt sợ? Thất trưởng lão trực tiếp phách lối đi đến lá dụng trước mặt, hắn không tin cái này khiêng đại tạo đem lão đầu có thể làm gì mình. Lăn lá dụng nhìn xem trước mặt mình thất trưởng lão giống to một tiếng, đồng thời bay lên một cước, trực tiếp đạp hướng thất trưởng lão cái mông. Ta dựa vào thất trưởng lão giận dữ, lão đầu này thế mà thật dám ở trước mặt mọi người đánh lén mình, thật làm trưởng lão không phải lương khô không muốn sống. Hắn một trưởng chụp về phía lá dụng đầu, dự định đánh ra cái đỏ trắng giao nhau, mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Ai biết còn chưa kịp xuất thủ, trên mông một cỗ cự lực truyền đến, hắn giống như là bay lên không hỏa tiễn, trực tiếp đụng vào thiên cương đại sảnh trên trần nhà, đầu trực tiếp cắm đến trên nóc nhà, dưới đầu thân thể tại trên đại sảnh lắc ga lắc loạn choạng. Ta dựa vào, lão đầu này tốc độ thật nhanh, khí lực thật là lớn, đây là thất trưởng lão đụng vào nóc phòng trần nhà trước đó ý nghĩ, còn lại mấy cái trưởng lão càng là dùng nhìn quái thú biểu lộ nhìn xem lá dụng. Cương đại, quá cương đại, một chiêu chế phục thất trưởng lão, Lỗ Kiếm cùng Mạnh Bất Phàm có thể làm đến sao? Rơi Diệp tiền bối, ngài nói ngài có thể chứng minh Võ Hạo là chết bởi Mạnh Trùng chi thủ, đúng không? Lỗ Kiếm nhìn xem lá dụng hỏi, tim đập nhanh hơn. Không sai, ta tận mắt thấy Mạnh Trùng xuất thủ đem Võ Hạo ném tới hải yêu trong bầy, điểm này ta có thể làm chứng, ai muốn là không tin, có thể tìm lão nhân ra ta chứng thực. Lá dụng trong mắt quét ngang đám người, trên mặt viết không kiêng nể gì cả. Con mẹ ngươi đấy, ai dám tìm ngươi chứng thực? Thất trưởng lão hiện tại còn trên trần nhà loạn trò đâu? Ngũ trưởng lão trong lòng thầm mắng. Ngươi nói hiệu nói vượng, ngươi ngày đó căn bản cũng không tại hiện trường. Mạnh Trùng tức giận không thôi, ngón tay Lá dụng run rẩy đáng chết, người này thế mà chỉ hiệu bảo ngựa, điên nào hắc bạch, vô sỉ quá thực so ta còn vô sỉ. Chương 57, đều là heo đồng đội. Mạnh Trùng là đem Võ Hạo ném tới hải yêu trong bầy sao? Đáp án là phủ định, hắn là dùng linh lực của mình khống chế lại Võ Hạo, sau đó đem Võ Hạo đưa tiến vào hải yêu bầy, nhưng câu nói này Mạnh Trùng có thể nói sao? Lá Dụng là tận mắt thấy Mạnh Trùng giết Võ Hạo sao? Đáp án cũng là phủ định, nếu như ngày đó Lá Dụng ở đây, Võ Hạo liền chết không được, Mạnh Trùng còn không có thực lực tại Lá Dụng bảo hộ dưới giết người. Nhưng là bây giờ Lá Dụng công nhiên tại cái này bên trong chỉ hiệu bảo ngựa, điên đảo hắc bạch, lại không người dám phản bác. Cớ gì không khác, thực lực cho phép. Lá Dụng xuất hiện, rốt cục để Lỗ Kiếm nhất hệ chiếm cứ lực lượng ưu thế, lúc này lại xoắn xuýt có phải là Mạnh Trùng giết Võ Hạo đã không có ý tứ, coi như không phải bị giết, tại lực lượng cường đại trước mặt cũng nhất định phải trở thành bị giết, đây chính là võ đạo thế giới tàn khốc chỗ. Mạnh Trùng sắc mặt tái xanh, những năm gần đây, một mực là hắn tại chỉ hiệu bảo ngựa, vu hãm người khác, lúc nào đến phiên người khác vu hãm qua hắn, nhưng giang hồ có câu nói, gia hôn tổng là phải trả, hiện tại liền đến hắn trả nợ thời khắc, hắn rốt cục cũng trải nghiệm một đêm bị vu hãm bất đắc dĩ cùng bất lực. Mạnh Trùng sắc mặt tái xanh, Ngũ trưởng lão trong lòng kinh hãi, đây là chấp pháp trưởng lão nhất hệ muốn suy yếu tiết tấu sao? Lỗ Kiếm thế mà còn ẩn giấu đi một cái như thế cường viện, thời khắc mấu chốt đưa đến xoay chuyển càn khôn tác dụng. Bát trưởng lão cùng Lục trưởng lão nhìn về phía Lỗ Kiếm biểu lộ tràn đầy khâm phục, chắc không được Lỗ môn chủ khăng khăng muốn mượn này hủy bỏ Mạnh Trùng thân phận trưởng lão đâu, nguyên lai là có cường viện ở bên. Ẩn tang thật sâu à, sớm biết dạng này chúng ta cần gì phải lòng mang thấp thỏm lơm lớp lo sợ. Truyền công trưởng lão Tiếu Xuân Thu thâm ý nhìn Lỗ Kiếm đồng dạng, không nghĩ tới à, cái này hậu bối quả nhiên là bảy mưu rồi hành động, không đánh trận chiến không nắm chắc. Có năm đó Long Thiên Cương phong phạm. Tiếu trưởng lão, sự thật đã rất rõ ràng, Mạnh Trùng thân là kiếm phái trưởng lão, lòng dạ hẹp hòi, mượn hải yêu tấn công núi lúc hãm hại môn hạ đệ tử Võ Hạo vào chỗ chết, theo ta kiếm phái môn quy, hẳn là trước hủy bỏ thân phận trưởng lão, lại hủy bỏ một thân võ công, trục xuất Thiên Cương kiếm phái lỗ kiếm chữ chữ âm vang, lạnh giọng nói: "Ngươi dám?" Mạnh Trùng sắc mặt tái xanh, run rẩy, ba phân bị tức, bảy phân bị hủ. Hủy bỏ thân phận trưởng lão hắn không quan tâm, chỉ cần có thực lực mang theo, hắn vẫn như cũ có thể hô phong hoán vũ. Nhưng là hủy bỏ võ công quá ác, không có võ công chẳng phải là một phế vật, coi như về sau Mạnh Bất Phàm leo lên trưởng môn nhân chi vị, hắn không có có võ công lại có thể có cái gì làm Mạnh Bất Phàm lại có thể bảo vệ hắn bao nhiêu năm. Hắn nhìn hướng cha của mình, nhưng là Mạnh Bất Phàm con mắt khép hờ, bình chân như vậy, tựa hồ đem phải bị xử phạt không phải con của mình, mà là một cái người xa lạ. Không phải đâu, chẳng lẽ lao đầu tử cũng muốn từ bỏ ta? Mạnh Trùng tâm lý càng phát thấp thỏm cũng bắt đầu sợ hãi. Truyền công trưởng lao ý tứ đâu? Lỗ Kiếm cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm, hiện tại có lá dụng chỗ dựa, chỉ cần lấy thêm dưới Tiếu Xuân Thu, đại cục nhất định. Lỗ môn chủ nói có đạo lý. Tiếu Xuân Thu hời hợt một câu, tức biểu thị ủng hộ Lỗ Kiếm tâm thái, lại không có qua được chia tội Mạnh Bất Phàm, vẫn như cũng là bốn bề yên tĩnh. Thiên Cương kiếm phái chín đại trưởng lão, chấp pháp trưởng lão Mạnh Bất Phàm xếp hạng thứ nhất, truyền công trưởng lão Tiếu Xuân Thu xếp hạng thứ hai, Mạnh Trùng xếp hạng thứ năm, sáu, bảy, chín, bốn vị trưởng lão đều có thuộc về, hiện tại trừ thứ ba, thứ bốn lượng vị trưởng lão, cùng trông coi ma quật thứ cựu trưởng lão, những người khác cho thấy thái độ của mình. Hai vị ý tứ đâu? Lâu Kiếm quay người nhìn xem thứ ba, thứ bốn lượng vị trưởng lão hỏi. Hai vị cọ đầu tường trưởng lão lẫn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nói, Lỗ môn chủ chủ trì kiếm phái sự vụ, Long trưởng môn không tại, chúng ta tự nhiên lấy Lỗ môn chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tốt, đã như vậy, ta tuyên bố Lâu Kiếm chịu đựng nội tâm kích động bắt đầu tuyên bố Mạnh Trùng tội trạng, chỉ cần phế Mạnh Trùng, chấp pháp một mạch dù sao rất xuống ngàn trượng. Cha Lô Hoành Hoành hưng thú bừng bừng chạy vào, giữ chặt Lỗ Kiếm tay nói, Võ Hạo hắn trở về, Võ Hạo thế mà còn sống trở về, hắn không có bị Hải Yêu giết chết, hắn còn sống trở về. Thiên Cương kiếm phái trong đại sảnh lập tức lâm vào quỷ dị bên trong, Mạnh Trùng sắc mặt hiện ra một vòng vui mừng, kia là trở về từ cõi chết vui mừng. Nếu như không phải sợ hãi Lỗ Kiếm đem hắn đánh thành đầu heo, Mạnh Trùng đều nghĩ đến sông đi lên đem Lỗ Hoành Hoành ôm trong ngực bên trong hôn một chút, nha đầu này quá đáng yêu, đến quá kịp thời. Nếu là chậm thêm xuất hiện nửa khắc đồng hồ, mình coi như thật xong đời. Lỗ Kiếm thì tràn đầy xoắn xuýt, muốn nói lại thôi, Mã Nhược Ngu bọn người lại là cao hứng nói không ra lời. Võ Hạo còn sống trở về, đây là chuyện tốt, thiên đại hảo sự, Mạnh Trùng lần thứ nhất phát hiện nguyên lai Võ Hạo còn sống là tốt đẹp như vậy một sự kiện, hắn là lần đầu tiên như thế hy vọng một người còn sống. Lỗ Kiếm cho Mạnh Trùng định tội danh là cái gì? Giết hại đồng môn a. Võ Hạo nếu là chết rồi, Lỗ Kiếm tự nhiên có thể thượng cương thượng tuyến, phế Mạnh Trùng, đánh dụng chấp pháp một mạch phách lối khí diễm, nhưng bây giờ Võ Hạo thế mà không chết, hắn còn sống, hắn đã còn sống. Kêu Mạnh Trùng không coi là làm giết hại đồng môn, nhiều nhất xem như giết hại đồng môn chưa thỏa mãn, nếu là chưa thỏa mãn, đôi kêu Mạnh Trùng trừng phạt liền không thể quá ác. Võ Hạo còn sống, cha biết ngươi thật cao hứng, cha cũng thật cao hứng, thế nhưng là nữ nhi à, tin tức này ngươi liền không thể tối nay nói sao? Lỗ Kiếm nhìn xem hưng phấn Lỗ Hoành Hoành không còn gì để nói, ngươi chậm thêm bên trên nửa khắc đồng hồ, kia hết thảy đều kết thúc, Mạnh Trùng thế, Võ Hạo còn chưa có chết, đây mới thực sự là hoàn mỹ a. Nữ nhi, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ cũng là cha heo đồng đội a, chấp pháp một mạch thật là lớn một đầu cá ướp muối đều để ngươi đẩy xoay người. Xoay người à, Mạnh Trùng, cái này con vịt đã đun sôi đều để ngươi thả thả à. Lỗ Kiếm nhìn xem mình nữ nhi, trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ, nhưng hết lần này tới lần khác nói không nên lời. Lỗ Kiếm tâm lý một trận xoắn xuýt, có Võ Hạo còn sống vui sướng, cũng có Mạnh Trùng trở về từ coi chết tiếc nuối, lần tiếp theo lại có cơ hội như vậy nhưng khó. Lỗ môn chủ, đã Võ Hạo còn sống, đôi kia Mạnh trưởng lão liền không nên xử phạt quá mức, ta nhìn phạt động lộc 3 tháng liền tốt. Ngũ trưởng lão trên mặt vui mừng liên tục, tranh thủ thời gian đề nghị. Tốt ta, đã không có đủ thành sai lầm lớn, vậy liền phạt động lộc 3 tháng đi. Lỗ Kiếm vô lực phất phất tay. Tỉ mỉ bố cục, kết quả vẫn là để Mạnh Trùng chạy thoát, kỳ hoa chính là phóng sinh Mạnh Trùng hay là mình nữ nhi Lỗ Hoành Hoành, thế sự vô thường à, nếu là đổi một người Lỗ Kiếm khẳng định phải đem hắn đánh thành đầu heo. Cùng cùng một mực không nói một lời Mạnh Bất Phàm đỗng nhiên mở miệng đối Lỗ Kiếm nói, Võ Hạo còn sống tin tức là Lỗ đại tiểu thư nói, chúng ta không có nhìn thấy Võ Hạo bản nhân, rất khó tưởng tượng hắn thế mà từ cường đại hải yêu bảy bên trong trở về từ có chết, nếu là Mạnh Trùng mua được Lỗ tiểu thư nói láo, làm chứng giả đâu. Mạnh Bất Phàm lời nói làm cho tất cả mọi người đều ngốc, Mạnh Trùng càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình lão tử. Liên tiếp vò ba lần con mắt mới xác định lời mới vừa nói đích thật là nhà mình lao đầu tự lập trường tựa như là có chút quỷ dị a. Có lầm hay không, Mạnh Bất Phàm lại muốn đưa Mạnh Trùng vào chỗ chết, chẳng lẽ Mạnh Trùng không phải Mạnh Bất Phàm nhi tử, là Mạnh phu nhân năm đó hồng hạnh xuất tường kết quả ngũ trưởng lao âm thầm bên trong như thế suy đoán, đồng thời lên dưới dò xét Mạnh Bất Phàm cùng Mạnh Trùng, ân, hai người khuôn mặt cùng hình thể đích sắc không giống a, thật chẳng lẽ có ẩn tình. Không thể nào, chẳng lẽ Võ Hạo mới là Mạnh Bất Phàm con riêng? Lục trưởng lao ý nghĩ càng thêm không tử tế, không phải hắn bây giờ không có biện pháp giải thích Mạnh Bất Phàm quỷ dị phản ứng. Vừa rồi Mạnh Bất Phàm lời nói nếu là Lỗ Kiếm đến nói mới phù hợp lẽ thường, đem Võ Hạo dẫn tới xem một chút đi. Tiếu Xuân Thu đống nhiên mở miệng nói ra, hắn cũng muốn biết Mạnh Bất Phàm đến cùng hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Đi thôi. Lỗ Kiếm nhìn thoáng qua mình nữ nhi, ra hiệu đem Võ Hạo dẫn tới đi. Hiện tại Lỗ Kiếm ẩn ẩn cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng là lạ ở chỗ nào lại nói không ra. Rất nhanh Võ Hạo liền bị dẫn tới. Lúc này Võ Hạo long hành hổ bộ, thần quang nội liễm, bên hông buộc lấy một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân vỏ sò. Nhìn thấy Võ Hạo xuất hiện, Mã Nhược Ngu cùng Tiêu Linh Nhi đám người trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, còn sống. Hắn thế mà thật còn sống, mà không ít trưởng lão thì suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, Võ Hạo là làm thế nào sống sót. Hiện tại có thể chứng minh Võ Hạo đích xác còn sống, chấp pháp trưởng lão không lời nào để nói đi, mọi người tất cả giải tán đi. Lỗ Kiếm phất phất tay. Cùng cùng Mạnh Bất Phàm đống nhiên mở miệng, để Mạnh Trùng không còn gì để nói, lão đầu tử chẳng lẽ nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết không thể. Mạnh trưởng lão còn có lời nói sao? Lỗ Kiếm trong lòng dự cảm bất tường càng phát mãnh liệt. Có, bản trưởng lão không cáo Võ Hạo hãm hại kiếm phái trưởng lão Mạnh Trùng, theo tội đáng trảm Mạnh Bất Phàm rốt cục lộ ra nanh vuốt của mình, hắn thế mà muốn mượn cơ hội này đưa Võ Hạo vào chỗ chết. Mạnh trưởng lão, Võ Hạo còn sống, chỉ có thể chứng minh mạng hắn lớn, cũng không thể bởi vậy phủ nhận Mạnh Trùng tội ác dụng tâm, theo ta thấy, phạt Đồng Lộc 3 tháng trừng phạt quá nhẹ. Lỗ Kiếm lạnh lùng nói. Lỗ môn chủ, có một trưởng lão có thể chứng minh Trùng Nhi là vô tội, đồng dạng có thể chứng minh Võ Hạo tại hãm hại con ta. Mạnh Bất Phàm lạnh lùng nói. Còn có một vị trưởng lão, Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão, Bát trưởng lão đều sửng sốt. Thiên Cương kiếm phái hết thảy 9 vị trưởng lão, coi như tăng thêm lá dụng cái này ẩn tàng trưởng lão cấp bậc nhân vật, cũng bất quá 10 vị trưởng lão, hôm nay trừ chồng coi ma quật vị kia đều tại cái này bên trong a, ai còn có thể chứng minh Mạnh Trùng vô tội? Chẳng lẽ là thứ cựu trưởng lão đừng nói hắn đang tại bảo vệ ma quật, không cách nào chứng minh Mạnh Trùng vô tội, liền xem như hắn muốn chứng minh lại có thể thế nào, chỉ là một cái cựu trưởng lão liền có thể thay đổi cả hai lực lượng đối so sao? Thứ ba, thứ bốn lượng vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, hai người bọn họ so 6-7 bọn người muốn sớm 10 năm tiến vào trưởng lão hội, nghe nói qua Thiên Cương kiếm phái một đoạn tân bí, Thiên Cương kiếm phái đích sắc còn có một vị đặc thù nhân vật, chẳng lẽ người kia đã đứng ở chấp pháp trưởng lão nhất hệ? Nếu là như vậy, vậy liền phiền phức, đây là muốn biến thiên a. Lỗ Kiếm có một loại dự cảm bất tường, chẳng lẽ Mạnh Bất Phàm đã cùng người kia cấu kết với nhau làm việc xấu? Nếu thật là dạng này vậy liền phiền phức lớn. Hắn dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lá Dụng, kết quả Lá Dụng cũng đầy mặt nghiêm trọng. Chương 58, núi nước nạp phục, Liêu Ám Hoa Minh. Võ Hạo đang lặng lặng quan sát Mạnh Bất Phàm biểu diễn. Hắn biết tuyệt đối không có vị nào trưởng lão có thể chứng minh Mạnh Trùng vô tội, coi là Mạnh Trùng căn bản cũng không vô tội, cũng không có vị nào trưởng lão có thể chứng minh Võ Hạo là đang hãm hại Mạnh Trùng, bởi vì Võ Hạo căn bản cũng không có hãm hại Mạnh Trùng. Nhưng là hắn nhưng không có đi phản bác Mạnh Bất Phàm, phản bác hữu dụng không? Hôm nay kết quả nói như thế nào đến cùng là cả hai lực lượng đối so quyết định, cùng chân tướng sự thật không quan hệ, cùng cái gọi là công bằng chính nghĩa cũng không quan hệ. Nếu như Võ Hạo có Long Thiên Cương thực lực, coi như chỉ vào Mạnh Trùng nói hắn là một con lợn, đang ngồi trưởng lão cũng sẽ kiên định không thay đổi tin tưởng. Võ Hạo đang lặng lặng chờ đợi Mạnh Bất Phàm xốc lên lá bài tẩy của mình. Mạnh Bất Phàm có át chủ bài, hắn Võ Hạo lại làm sao không có coi như so không được đối phương, lớn không được cá chết lưới rách chính là. Không ít người nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Võ Hạo âm thầm khâm phục, đối mặt Thiên Cương kiếm phái đệ nhất trưởng lão mà không biến sắc tim không đập, vẹn vẹn phần này can đảm liền so cái gọi là Thiên Cương tứ kiệt mạnh hơn. Không biết vị nào trưởng lão có thể chứng minh Mạnh Trùng vô tội? Tiếu Xuân Thu bốn bề yên tĩnh nói, nhìn không ra hắn đối cả hai có gì khuynh hướng. Hàn Kiếm Hàn trưởng lão có thể chứng minh. Mạnh Bất Phàm lạnh lùng nói. Hàn Kiếm, Thiên Cương kiếm phái thái thượng trưởng lão, so trưởng môn nhân Long Thiên Cương cùng chấp pháp trưởng lão Mạnh Bất Phàm còn phải cao hơn một đời. Giống như là trước mắt thường vụ phó môn chủ Lỗ Kiếm càng là so hắn thấp hai bối nhiều, là Thiên Cương kiếm phái thực chí danh quý thái thượng trưởng lão. Quả nhiên là hắn, Lỗ Kiếm sắc mặt một trận trắng bệnh, một trận trời đất quay cuồng cảm giác đánh tới. Mạnh Bất Phàm hay là cùng Hàn Kiếm làm đến cùng đi, không nghĩ tới yên lặng hơn 20 năm thái thượng trưởng lão cũng tính cực tư động, đây là muốn biến thiên tiết tàu à? Nguyên lai là kia tên phản đồ. Lá Dụng khinh thường lẩm bẩm một câu, mặt mũi tràn đầy khinh miệt, bất quá hắn khinh miệt là Hàn Kiếm nhân phẩm, không phải thực lực. Hàn Kiếm là Thiên Cương kiếm phái bên trên một thời đại trưởng lão, nghe nói tại 20 năm trước một trận chiến đấu bên trong đã từng phản bội qua sư môn. Dù sau đó tới lại lãng tử hồi đầu một lần nữa trở lại Thiên Cương kiếm phái, nhưng là nhân sinh bên trong chỗ bẩn, lại là vô luận như thế nào đều rửa sạch không xong. Hàn Kiếm trở về Thiên Cương kiếm phái về sau tự biết nghiệp chướng nặng nghề, cho nên liền từ tù tại trong tĩnh thất, không quan tâm bất luận cái gì kiếm phái sự vụ, thời gian cực nhanh, nhoáng một cái chính là hơn 20 năm, năm đó cùng hắn người cùng một thời đại đều lần lượt qua đời, cho nên hắn dựa theo lệ cũ tấn thăng trở thành bối phân già nhất thái thượng trưởng lão. Mặc dù Hàn Kiếm bối phân già nhất, thực lực mạnh nhất, nhưng là bởi vì từ tù tĩnh thất 20 năm, cho nên cho tới hôm nay mới thôi, kiếm phái bên trong biết hắn người không nhiều. Trưởng lão cấp bậc nhân vật bên trong cũng chỉ có chấp pháp trưởng lão Mạnh Bất Phàm, truyền công trưởng lão Tiếu Xuân Thu, quét rác người Lá Dụng biết sự tình tiền căn hậu quả. Thứ ba, thứ bốn lượng vị trưởng lão chỉ là vụn vặt nghe qua. 5, 6, 7, 8, 9 năm vị trưởng lão thì căn bản cũng không biết kiếm phái còn có một vị siêu nhiên thái thượng trưởng lão. Hàn trưởng lão là như thế nào chứng minh Mạnh Trùng là vô tội? Lỗ Kiếm hỏi. Hàn trưởng lão nói, hắn chính thai nghe tới Võ Hạo cùng người khác hợp mưu để hãm hại Trùng Nhi. Mạnh Bất Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Võ Hạo cùng người khác hợp mưu cái này người khác là ai? Mạnh Bất Phàm không có nói rõ. Bất quá Võ Hạo não hải bên trong toát ra một câu ý không ở trong lời a. Đúng vậy à, Mạnh Bất Phàm làm ra như thế lớn một cái chiến trận, tự nhiên sẽ không là đơn giản vì tìm ta gây phiền phức, hắn mục đích khẳng định là Lỗ Kiếm mới đúng. Võ Hạo trong lòng thầm nghĩ. Nếu như nói Mạnh Bất Phàm là sư tử lời nói, Lỗ Kiếm chính là lão hổ, Võ Hạo nhiều nhất xem như con thỏ cấp bậc, một đầu sư tử có thể trăm phương ngàn kế tính toán một đầu lão hổ, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhàm chán đến trăm phương ngàn kế đi tính toán một con thỏ. Một tên phản đồ lời nói cũng có thể tin sao? Võ Hạo khinh thường cười nói, hắn ngay cả phản bội chuyện như vậy đều làm được, còn có cái gì làm không được? Hắn ngay cả làm phản đồ dũng khí đều có. Còn có cái gì không dám làm? Lớn mật Mạnh Bất Phàm lạnh lùng nhìn xem Võ Hạo, chửi đối kiếm phái thái thượng trưởng lão, tội lôi đang chém. Chậc chậc, có người lại muốn đùa nghịch lưu manh, ta nhìn Võ Hạo lời nói có đạo lý, Hàn sư thúc ngay cả phản đồ cũng dám khi, còn có cái gì không dám làm? Lá Dụng ôm mình đại tạo đem lạnh lùng nói. Hàn Kiếm nhất định danh tự này chính là hướng Hán gian làm chuẩn. Võ Hạo cùng rơi diệp nhất hát vừa cùng. Mạnh trưởng lão, ngươi nói Hàn trưởng lão nói cho ngươi Võ Hạo cùng người khác hợp mưu hãm hại con của ngươi Mạnh Trùng, ngươi có chứng cứ gì sao nói mà không có bằng chứng? Không thể được. Tiếu Xuân Thu nhìn xem Mạnh Bất Phàm hỏi, hắn bây giờ hoài nghi Mạnh Bất Phàm có thể hay không tay không bắt sói, giác đại kỳ khi ra hổ. Tự nhiên là có chứng cứ. Mạnh Bất Phàm từ trên lưng rút ra một thanh kiếm nhỏ, lúc này mọi người mới phát hiện Mạnh Bất Phàm sau lưng có một thanh kiếm. Kiếm nhỏ ra khỏi vỏ, một cỗ huyết sát chi khí ngút trời mà lên, Lỗ Kiếm bọn người nhìn chằm chằm kiếm nhỏ đột nhiên biến sắc, Thứ Lục trưởng lão càng là sắc mặt trắng bệch, tựa như là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Đây là Thiên Huyết kiếm đi. Tiếu Xuân Thu nhìn xem Mạnh Bất Phàm kiếm trong tay, khoan thai hỏi, thực lực của Thái Thượng trưởng lão là càng phát cường đại.
Không sai, chính là Thái Thượng trưởng lão bội kiếm, Thiên Huyết kiếm Mạnh Bất Phàm ngạo nghễ nói.
Thiên Huyết kiếm, Thái Thượng trưởng lão hàn kiếm bội kiếm, Mạnh Bất Phàm tay cầm kiếm này ở đây, tự nhiên có thể chứng minh hắn cùng Thái Thượng trưởng lão kết thành đồng minh, mà càng làm cho Lỗ kiếm cùng người bất ngờ chính là, Thiên Huyết kiếm thế mà tấn cấp.
Thiên Cương kiếm phái, trừ truyền thừa đã lâu Thiên Cương kiếm bên ngoài, cái khác tất cả bội kiếm đều là địa cấp thần binh, cái này bao quát Lỗ kiếm trong tay Hạo Nhiên kiếm ở bên trong.
Địa cấp thần binh đều có linh hồn của mình, có thể nói có linh tính, so phổ thông thần binh lợi hại gấp 10, nhưng là cùng thiên cấp thần binh tướng so chính là cặn bã.
Bởi vì thiên cấp thần binh có là thần tính, bọn hắn thậm chí có thể tự mình tu luyện đến để thăng mình thực lực, yêu nghiệt tới trình độ nhất định thậm chí có thể hóa thành hình người.
Một cái linh tính, một cái thần tính, trên lệch đâu chỉ 108,000 dặm.
Mà để Lỗ kiếm bọn người tuyệt vọng là, trôi này Thiên Huyết kiếm là có thần tính thiên cấp thần binh, Lỗ kiếm bội kiếm Hạo Nhiên kiếm thậm chí tại hướng hắn truyền lại sợ hãi cảm xúc, không ít trưởng lão cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tự nhiên là bội kiếm của bọn hắn đã cảnh báo.
Thiên Huyết kiếm thành thiên cấp thần binh, kia Thái Thượng trưởng lão Hàn kiếm thực lực đâu Lỗ kiếm cũng không dám tưởng tượng.
Ai Tiếu Xuân Thu khẽ than thở một tiếng, mặc kệ chân tướng sự thật là cái gì, đã Mạnh Bất Phàm phía sau đứng chính là Thái Thượng trưởng lão Hàn kiếm, hơn nữa còn là thực lực tăng nhiều Hàn kiếm, kia võ hạo đều nhất định phải chết.
Bây giờ có thể làm liền là bảo vệ tốt Lỗ kiếm, Thanh Sơn còn tại, không sợ không có củi đốt.
Lỗ môn chủ, võ hạo không tuân theo trưởng bối, bất kính sư trưởng, ngang ngược, theo ta kiếm phái môn quy, nên chém. Tiếu Xuân Thu quay đầu nhìn xem Lỗ kiếm nói, đồng thời cho nó một cái tạm thời lấy đại cục làm trọng ánh mắt.
Lỗ kiếm trong lòng đắng chát, đáng chết, thời điểm then chốt thế mà để Mạnh Bất Phàm lịch tập thành công, chẳng những không có phế mạch trùng, ngược lại để trở về từ coi chết võ hạo lại đến từ địa.
Không thể Lỗ Hoánh Hoánh lo lắng nói.
Lỗ môn chủ, Thái Thượng trưởng lão đã làm qua phản đồ, vậy hắn đích chứng nói liền không thể hái tin. Tiêu Linh Nhi lấy dũng khí đối Lỗ kiếm nói.
Không sai, võ huynh đệ làm sao có thể hãm hại mạnh trùng, rõ ràng chính là mạnh trùng muốn đưa võ hạo vào chỗ chết, lúc ấy tất cả đệ tử đều có thể làm chứng.
Mã Nhược ngu vội vàng nói.
Mạnh trùng cười lạnh, võ hạo chết chắc, trừ phi lúc này có đủ để so sánh Thái Thượng trưởng lão lực lượng đứng ở hắn một phương. Về phần Thái Thượng trưởng lão vấn đề nhân phẩm tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ai cân nhắc nhân phẩm ai là ngớ ngẩn.
Nhìn xem lo lắng Lỗ Hoánh Hoánh, Tiêu Linh Nhi, Mã Nhược ngu bọn người, võ hạo trong lòng cảm thấy một trận ấm áp, mặc dù hắn cũng biết ba người trên thực tế không giúp đỡ được cái gì, bất quá chính vì vậy, mới càng thêm đáng giá cảm động.
Nhất là Lỗ Hoánh Hoánh, giữa hai bên căn bản không có giao tình, nàng lại vì mình hướng Lô môn chủ cầu tình, bất quá tiểu nha đầu này là gan đủ lớn, đối Lô môn chủ nói chuyện đều không mang kính sưng, ngạch, hai người thật giống như là đều họ Lô a.
Lô môn chủ, nhanh hạ mệnh lệnh đi cùng Lỗ kiếm nhất hệ lục trưởng lão mở miệng nói ra. Lúc này bảo vệ Lỗ kiếm bọn người chính là thành công, vẹn vẹn hy sinh một cái võ hạo tính không được cái gì.
Lỗ kiếm một trận xoắn xuýt, hắn vốn là vì võ hạo đòi công đạo, bây giờ lại muốn đưa võ hạo vào chỗ chết, hắn làm sao nói ra miệng, làm sao đối mặt Hoánh Hoánh, làm sao đối mặt võ hạo bằng hữu.
Võ hạo lặng lặng mà nhìn xem Lỗ kiếm, hắn muốn nhìn một chút Lỗ kiếm lúc này sẽ làm ra lựa chọn gì.
Lỗ môn chủ, ngài muốn đổ vật ta cho ngài mang đến.
Một tiếng thanh thúy, thanh âm không linh truyền đến, mặc dù chưa gặp người, nhưng là vẹn vẹn thanh âm liền biết đây là một cái tuyệt thế mỹ nữ.
Lỗ kiếm trên mặt hiện lên một vòng vui mừng, cái này người đến, nói rõ sự tình còn có chuyện cơ.
Đường Hiểu Tuyển, đây là Đường Hiểu Tuyển thanh âm.
Mời tiến vào. Lỗ kiếm hét lớn một tiếng, lớn tiếng phát tiết mình nội tâm phiền muộn.
Một cái giống như tiên tử nữ hài đi đến, một bộ váy trắng, dáng người cao gầy, bộ bộ sinh liên, ám hương phủ động nguyện hoàng hôn.
Mặc dù đã sớm nhận biết Đường Hiểu Tuyển, thế nhưng là đây là võ hạo lần thứ nhất thấy được nàng mặc váy trắng, trước đó thời điểm nàng luôn luôn một thân 10.000 năm không đổi thanh ý, đẹp thì đẹp vậy, nhưng là thiếu ba phân tiên tử vật bị.
Đường Hiểu Tuyển vốn chính là tiên tử một người như vậy vật, hiện tại phối hợp bên trên một bộ váy trắng, muốn nói nàng không phải tiên tử đều không có người tin tưởng. Lộ Hoánh Hoánh danh xưng Thiên Cương Sơn đệ nhất mỹ thiếu nữ, nhưng lúc này lại có cảm giác tự ti mặc cảm. Về phần Tiêu Linh Nhi, nàng ép căn bản không hề tương đối ý nghĩ, bởi vì làm đối thủ là hoàn mỹ cấp bậc.
Nhìn xem Đường Hiểu Tuyển, Mạnh Bất Phàm khỏe mắt rụt lại một hồi, đã có đối Đường Hiểu Tuyển tuyệt thế phong thái ngoài ý muốn, càng có đối nàng mang bên trong cổ cầm rung động.
Thần tính.
Hắn tại cổ trên đàn cảm nhận được thần tính khí tức, nói cách khác, đây cũng là một kiện cùng Thiên Huyết kiếm ngang cấp thiên cấp thần binh.
Lỗ môn chủ, đây là gia phụ Tiêu Giao đàn, nghe nói ngài muốn dùng, cố ý để ta đưa tới.
Đường Hiểu Tuyển đối Lỗ kiếm cười nhạt một tiếng. Gia phụ có nói, ngài có nhu cầu về phương diện gì, cứ việc nói thẳng.
Lỗ kiếm cho tới bây giờ không có hướng Đường Hiểu Tuyển mượn qua Tiêu Giao đàn, hắn thậm chí không biết Đường Hiểu Tuyển có một chương thiên cấp cổ cầm, bất quá cái này không trọng yếu chính là, hắn hiện tại có một chương gia hổ có thể mượn, có một chương đủ để triệt tiêu Thái Thượng trưởng lão bài có thể đánh.
Nếu là không hiểu lợi dụng cơ hội như vậy, hắn cái này thường vụ phó môn chủ sớm nên tối vị nhũ chức.
Chương 59, 500 năm trước là một nhà.
Đường Hiểu Tuyển đem Tiêu Giao đàn giao cho Lỗ kiếm, sau đó phiêu nhiên mà đi, ngay cả lời đều không có nói nhiều một câu. Chỉ bất quá khi đi ngang qua võ hạo thời điểm hướng về phía võ hạo nở nụ cười xinh đẹp, đem mình che chở chi ý biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Lỗ Hoánh Hoánh bất mãn nhìn xem Đường Hiểu Tuyển, trong lòng âm thầm nói thầm, ngươi đưa đàn liền đưa đàn đi, đưa cái gì làn thu thủy.
Lỗ kiếm thì trà sát lợi, đối thủ cạnh tranh là vô địch cấp bậc, Hoánh Hoánh còn cần phải tiếp tục cố gắng a.
Nhìn thấy Đường Hiểu Tuyển thái độ, Mạnh Bất Phàm bọn người càng phát kiêng kỵ.
Thiên cấp thần binh xuất hiện đều không phải ngẫu nhiên, một cái địa cấp võ giả tuyệt đối không thể có thể tạo ra thiên cấp thần binh, cho nên Tiêu Giao đàn xuất hiện nói rõ Lỗ kiếm sau lưng chí ít cũng có một vị thiên cấp võ giả, cùng Thái Thượng trưởng lão Hàn kiếm đồng dạng cao thủ.
Mạnh Bất Phàm bọn người không tin Đường Hiểu Tuyển sẽ là thiên cấp võ giả, nhưng là trong miệng nàng gia phụ sẽ rất khó nói, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì nàng tại Thiên Cương kiếm phái địa vị siêu nhiên.
Lỗ kiếm là thế nào cấu kết với một vị thiên cấp cường giả, làm sao một điểm vết tích đều không có, Mạnh Bất Phàm bọn người tràn đầy nghi vấn, chẳng lẽ là thông qua đường? Liền ngay cả Lỗ Kiếm dòng chính Lục trưởng lão, Bát trưởng lão cũng lơ ngơ, bọn hắn khẳng định lơ ngơ, bởi vì Lỗ Kiếm chính mình cũng lơ ngơ. Bất quá vô luận Lỗ Kiếm là thế nào cấu kết lại thiên cấp cường giả, chỉ cần hắn xác thực cấu kết lại là được, mọi người quan tâm là kết quả, không phải quá trình, tại là vừa vặn mất đi cân bằng lực lượng đối so lần nữa nghịch quay tới. Sơn Trọng Thủy phục nghi vô lộ, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất tôn a, Võ Hạo cảm giác nếu như mình là bệnh tim người bệnh lời nói, giờ khắc này sớm bị hù một mệnh ô hô. Quá mẹ hắn mạo hiểm, quá mẹ hắn mạo hiểm kích thích, cùng xe tắp treo đồng dạng. Lỗ Kiếm, ngươi thế mà cấu kết hắn phái người, ngươi chẳng lẽ cũng muốn làm phản đồ sao? Mạnh Bất Phàm phát hiện về mặt sức mạnh không cách nào chiếm cứ ưu thế, tiện tay đem một đỉnh chuột mũ trừ đi qua. Phản đồ, có thể xưng thiên hạ hàng thứ nhất bộ địa, so đào tuyệt hậu mộ phần, phá cửa con ác độc. Thiên Cương kiếm phái có phản đồ, nhưng tuyệt đối không phải Lỗ Mỗ, vừa rồi cô nương là sư phó mới nhận tiểu sư muội, cũng là ta kiếm phái bên trong người, cái gì gọi là cấu kết ngoại nhân? Lỗ Kiếm lạnh lùng nói, ngược lại là Mạnh trưởng lão ngươi, giống như cùng nào đó tên phản đồ đi rất gần. Đường Hiểu Tuyền là kiếm phái bên trong người, không đại biểu phụ thân hắn cũng là kiếm phái bên trong người. Huống hồ Hàn trưởng lão sự tình sớm liền đi qua Mạnh Bất Phàm phản bác. Quá khứ cũng không phải là phản đồ sao? Tốt, hai vị nói ít đi một câu đi. Truyền công trưởng lão Tiếu Xuân Thu nhìn một chút Thiên Cương kiếm phái hai khung xe ngựa, hắn cảm thấy nếu như mình không ngăn cản, rất nhanh kiếm này phái đại sảnh liền lại biến thành bác gái cãi nhau chợ bán thức ăn. Vừa mới Lô môn chủ đã nói, Mạnh Trùng trưởng lão phạt đồng lộc 3 tháng, Mạnh trưởng lão có ý kiến gì không? Tiếu Xuân Thu nhìn xem Mạnh Trùng hỏi. Không có. Mạnh Trùng ngủ rũ cúi đầu nói, đồng thời còn có mơ hồ như chút được gánh nặng. Chỉ là phạt đồng lộc 3 tháng bất quá là không đau không ngứa sự tình. Với hắn mà nói không có nửa điểm tổn thất, hắn dừng lại bữa sáng đều không phải 3 tháng đồng lộc có thể mua được, đến hắn cấp bậc này ai còn dựa vào đồng lộc nuôi sống. Lần này có thể chạy ra thăng trời đã là mộ tổ bức khói, hắn nơi nào còn dám yêu cầu xa vời khác. Hắn lần này duy nhất thu hoạch chính là kiến thức đến Võ Hạo thế lực ngầm đến cùng lớn bao nhiêu, chẳng những Lô Kiếm dám vì hắn cùng chấp pháp một mạch vạch mặt, Đường Hiểu Tuyển cũng đối nó ưu ái có thừa. Tốt à, có lẽ Đường Hiểu Tuyển không đáng sợ, tuyệt thế phong hoa dù sao cũng không thể khi linh lực dùng, nhưng là sau lưng nàng cái kia thiên cấp cường giả đâu. Không thể đắc tội à, Mạnh Trung ẩn ẩn cảm thán. Lần tiếp theo không có hoàn toàn chắc chắn nhất định không thể cùng Võ Hạo lại phát sinh xung đột. Đương nhiên, nếu là Võ Hạo bị người đánh ngã xuống đất lời nói, hắn khẳng định là cái thứ nhất xông đi lên giẫm lên 100 chân. Chúng ta đi. Mạnh Bất Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, quay người rời đi, Mạnh Trùng theo sát trên đó, Ngũ trưởng lão bay đến trên nóc nhà, đem treo lạp xưởng thất trưởng lão ôm xuống tới, sau đó ôm hôn mê thất trưởng lão theo sát lấy Mạnh Bất Phàm đi. Lỗ môn chủ, ngươi quá lỗ mãng, vì cái gì không nói trước cho ta thấu cái ngọn nguồn? Truyền công trưởng lão Tiếu Xuân Thu nhìn xem Lỗ Kiếm hỏi, ngữ khí thân mật. Sư thúc, Lỗ Kiếm biết tội. Lỗ Kiếm cung cung kính kính bồi tội, tâm lý lại xem thường sớm cho ngươi thấu cái ngọn nguồn, ta làm sao biết ngươi là một bên nào? Nếu là không có Tiêu Giao Đàn cùng Lá Dụng xuất hiện, ngươi chưa hẳn liền sẽ đứng ở bên ta. Cũng may hữu kinh vô hiểm. Tiếu Xuân Thu cảm thán một tiếng, ta đi trước, về sau có cái đại sự gì dẫn đầu cho ta biết. Cung tiễn sư thúc Lỗ Kiếm đưa tiễn Tiếu Xuân Thu, thứ ba, thứ tứ trưởng lão cũng cáo từ rời đi, còn lại chính là Lỗ Kiếm người một nhà. Võ đại ca, ngươi là như thế nào trốn tới? Lô Vánh Vánh tò mò hỏi. Mã Nhược Ngu mấy người cũng đồng dạng đối này cực kỳ cảm thấy hứng thú, phải biết đây chính là Mạnh Đại Hải yêu bảy chỗ sâu à? Liền xem như đem Thiên Cương kiếm phái trưởng lão ném tới bên trong, còn sống khả năng ra ngoài tính cũng không lớn, thiếu cánh tay thiếu chân đều tính là vận khí tốt. Có thể là vận khí ta tốt đi, bên trong Mạnh Đại Hải yêu chính tập thể nội đấu Võ Hạo cười ha hả, lập một cái hải yêu tranh chấp, Võ Hạo phải lợi điện cố. Hắn tự nhiên sẽ không nói mình mang theo trong người một cái chấn nhiếp hải yêu cường lực trang bị, cũng sẽ không nói ca môn thức tỉnh thứ ba thú hồn, nhìn thấy hoa hạ thần thú con ác thú. Lỗ Hoành Hoánh nghe tâm thần chập chờn, Mã Nhược Ngu cũng hung hăng cảm thán người tốt có hảo báo, giống như Võ Hạo thật là vận khí tốt đến bạo. Lỗ Kiếm mỉm cười không nói, hắn mới không tin Võ Hạo lý do thoái thác. Chẳng lẽ cường đại hải yêu thế lực cứ như vậy bình quân, chiến đấu dư ba đều tại tận lực tránh đi Võ Hạo. Bất quá cái này không trọng yếu chính là Võ Hạo còn sống trở về, Thiên Cương kiếm phái hy vọng lại có, nữ nhi cũng khỏi phải mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, cái này liền đủ. Tiểu tử, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, ngươi cùng ta đến một chuyến đi. Lỗ Kiếm nhìn Võ Hạo trò chuyện không sai biệt lắm, mở miệng nói ra. Vâng, tiểu tử cũng đang có sự tình muốn phiền phức Lỗ môn chủ. Võ Hạo nghĩ đến hắn còn đáp ứng Lỗ Hoành Hoánh hướng Lỗ Kiếm muốn một đem tiểu nữ bội kiếm đâu, vừa vặn mượn cơ hội này nói ra. Hay là lần trước địa phương, Võ Hạo cùng Lỗ Kiếm ngồi đối diện nhau. Đường sư thúc là ngươi mời tới, Lỗ Kiếm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái gì Đường sư thúc? Võ Hạo không hiểu ra sao, ta không biết cái gì Đường sư thúc, ai chán ngươi sẽ không nói chính là Đường Hiểu Tuyền đi. Võ Hạo cùng Đường Hiểu Tuyền quen biết, nhưng là luôn luôn thói quen xem nhẹ nàng Thiên Cương trưởng môn Long Thiên Cương sư muội thân phận, bởi vì tại hắn nhận thức cảm tính bên trong, Lỗ Kiếm sư thúc hẳn là một cái râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão đầu, tuyệt đối không phải là một cái phong hoa tuyệt đại tuổi trẻ thiếu nữ. Nhất là hôm nay Đường Hiểu Tuyền là mặc váy trắng đến, nếu như nói nàng là Trích Lạc Phàm ở giữa tiên tử Võ Hạo tin tưởng, muốn đem nàng một nháy mắt liên tưởng thành Lỗ Kiếm sư thúc. Cái này thật là cần đầy đủ sức tưởng tượng mới được. Nàng liền xem như vừa dứt sữa nha đầu, cũng là sư thúc của ta. Lỗ Kiếm tức giận Võ Hạo nói. Võ đạo thế giới, đối bối phân nhìn cực nặng, khi sư diệt tổ chính là so giết người phóng hỏa càng thêm ác liệt tội danh, mà Đường Hiểu Tuyển thuộc về tuổi tác không lớn, bối phân không nhỏ cái loại người này, Lỗ Kiếm nhất định phải lấy sư thúc chi lễ đối đãi. Đường Hiểu Tuyển không phải ta mời tới, nàng không phải nói dựa theo thỉnh cầu của ngươi đến cấp ngươi đưa đàn sao võ. Hạo không giải thích được nhìn xem Lỗ Kiếm. Không phải ta mời, ta cũng căn bản không có hướng nàng mượn qua Tiêu Giao đàn, ta thậm chí không biết tay nàng bên trong có như thế một chương thần đàn. Lỗ Kiếm như có điều suy nghĩ nói, ta cảm giác nàng là vì cứu ngươi mới xuất hiện. Ha ha, Võ Hạo cười ha ha không nói chuyện. Hắn tại suy nghĩ, vạn nhất mình không cẩn thận đem Đường Hiểu Tuyển cưới về nhà, kia Lỗ Kiếm có thể hay không cũng gọi mình sư thúc, dù sao Đường Nha đầu bối phân tại kia bên trong đây.
Đúng, ngươi một hồi đem Tiêu Giao Đàn cho nàng đưa trở về.
Lỗ Kiếm đem màu xanh thẳm cổ cầm phóng tới Võ Hạo mang thảo luận nói, đồng thời quan sát Võ Hạo biểu lộ, đợi nhìn thấy Võ Hạo trên mặt không có thần sắc mừng rỡ, mới yên tâm lại xem ra hai người còn không có làm đến cùng một chỗ.
Ngươi khỏi phải Võ Hạo theo miệng hỏi.
Tiêu Giao Đàn tác dụng chính là triệt tiêu Mạnh Bất Phàm trong tay Thiên Huyết Kiếm, bức lui Mạnh Bất Phàm, hiện tại nó đã hoàn thành nhiệm vụ.
Lỗ Kiếm nói, ngươi không phải nói tìm ta có việc sao? Chuyện gì nói đi, có thể giúp một tay ta nhất định giúp bận điệu.
Là như thế này, ngươi có hay không tiểu nữ bội kiếm? Võ Hạo lúng túng gãi gãi đầu, hắn cảm giác bản thân vào một khắc này thật vô sỉ, vừa mới còn muốn lấy đem Đường Hiểu Tuyển cưới về nhà, giờ khắc này đều muốn vì Lỗ Ánh Ánh đòi hỏi bội kiếm.
Tiểu nữ bội kiếm ngươi có ý tứ gì? Lỗ Kiếm sắc mặt bất thiện nhìn xem Võ Hạo.
Trừ Ánh Ánh bên ngoài, cái này tên hôn đảng chẳng lẽ còn cùng cô gái khác câu kết làm bậy? Khẳng định không phải Đường Hiểu Tuyển, Đường Hiểu Tuyển sẽ không hiếm có.
Càng thêm qua phân chính là Võ Hạo còn dám hướng mình muốn tiểu nữ bội kiếm, đây không phải trắng trợn khiêu khích sao? Thật coi là mình cái này chuẩn nhạc phụ tốt như vậy nói chuyện.
Này, là như vậy, một nữ hải đưa ta một đem tiểu nam hào kiếm, ta đáp ứng trả lại nàng một thanh tiểu nữ bội kiếm, nhưng ta nơi nào có a nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến Lỗ môn chủ.
Võ Hạo cười giải thích nói.
Lỗ Kiếm song trong mắt hàn quang lấp lóe, cái này tên hôn đản lại dám ở ngay trước mặt chính mình nói ra, thật cho là mình không dám thu thập hắn qua cuồng vọng đi.
Chán làm sao không cho liền không cho à, làm gì dùng ánh mắt như thế nhìn ta? Võ Hạo bị Lỗ Kiếm nhìn một trận phát mau, chẳng lẽ ca môn đem con gái của ngươi bội tình bạc nghĩa cần phải như thế à, không phải liền là muốn một thanh tiểu nữ kiếm mà thôi.
Không cho thì thôi.
Võ Hạo khoát tay áo, thầm nghĩ không được chỉ có thể tìm Đường Hiểu Tuyển, bất quá làm như vậy có chút không tử tế à, vạn nhất Đường Nha đầu hiểu lầm làm sao bây giờ?
À, ngươi kiếm trong tay là nơi nào? Đến lúc này Lỗ Kiếm chợt phát hiện Võ Hạo kiếm trong tay khá quen à, cái này không phải mình chính khí kiếm sao?
Chính là nữ hải kia cho a.
Võ Hạo chuyện đương nhiên nói, hắn khẳng định không có khả năng nói mình là ăn cướp trắng trợn.
Nữ hải kia là ai? Lỗ Kiếm cười híp mắt hỏi.
Lỗ Hoành Hoành à, ta vừa phát hiện, các ngươi hay là một cái họ, nói không chừng 500 năm trước là người một nhà đâu.
Võ Hạo cười giỡn nói.
Ngươi hướng ta muốn tiểu nữ bội kiếm liền vì đưa cho nàng Lỗ Kiếm trên dưới dò xét. Võ Hạo nói.
Đúng vậy a, nàng đưa ta một thanh kiếm tốt, ta đương nhiên phải có qua có lại.
Võ Hạo chuyện đương nhiên nói.
Ha ha, không có vấn đề, ta ngày mai liền cho ngươi tìm một đem nữ hải tử dùng hảo kiếm.
Lỗ Kiếm cười ha ha, náo nửa ngày Ô Long tại cái này bên trong, bất quá cái này khốn nạn cũng không biết Oánh Oánh là nữ nhi của ta sao?
Còn 500 năm trước là một nhà, hiện tại chúng ta cũng là một nhà, ta là nàng lao cha.
Chương 60, hù chết người con ác thú.
Ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi tìm một đem tốt nhất tiểu nữ bội kiếm.
Lỗ Kiếm đảm nhiệm nhiều việc, sau đó nặng nề mà vỗ một cái Võ Hạo bả vai, kia là cô nương tốt, biểu hiện tốt một chút, ta xem trọng ngươi áo.
A, Võ Hạo sững sờ, lơ ngơ.
Biểu hiện tốt một chút chúng ta bất quá là có qua có lại trao đổi có được hay không? Đây là cái kia bên trong cùng cái kia bên trong a.
Chẳng lẽ Đường Đường Lỗ đại môn chủ có là Nguyệt lão cùng Hồng Nương yêu thích?
Bất quá xem ở hắn đáp ứng tìm cho mình một đem tiểu nữ bội kiếm phân thượng, Võ Hạo quyết định hay là không nói cho hắn nhiều như vậy, vạn nhất hắn một cái khó chịu, không tận tâm tận lực làm sao bây giờ?
Hảo hảo tu luyện, mau chóng tấn cấp người võ giả tứ trọng thiên, tranh thủ tại môn phái đại bị bên trên đoạt được thứ tự tốt, đến lúc đó ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Lỗ Kiếm là như thế đối Võ Hạo nói.
Lỗ Kiếm cho là mình nói đủ rồi, đến lúc đó chỉ cần tại môn phái đại bị bên trên lấy được thành tích tốt, Võ Hạo liền có thể thuận nước đẩy thuyền đối với mình đưa ra cưới Oánh Oánh, sau đó mình lại thuận nước đẩy thuyền đem hôn sự một đáp ứng, lại sau đó liền đợi đến ôm ngoại tôn là được.
Bất quá Võ Hạo nhưng một mực không có nghĩ như vậy, hắn một mực tại suy nghĩ đến lúc đó ca môn đối Lỗ Kiếm sách cái yêu cầu gì tốt đâu.
Để hắn cho mình cùng Đường Hiểu Tuyền làm ai mối đi không được không được, Đường Hiểu Tuyền bối phân quá cao à, có chút không thích hợp.
Ngươi còn có việc sao? Nhìn xem rõ ràng mất hồn mất vía Võ Hạo, Lỗ Kiếm hỏi.
Này, ta có thể hay không đến nội môn đệ tử tu luyện số 2 luyện võ trường đi tu luyện, số 1 luyện võ trường công pháp đều quá phổ thông.
Võ Hạo nhớ tới Mã Nhược Ngu, Tiêu Linh Nhi bọn người, mở miệng hỏi. Lỗ Kiếm nói,
ngươi bây giờ tu luyện công pháp liền xem như hạch tâm đệ tử số 3 luyện võ trường cũng không có.
Lỗ Kiếm tức giận nói, ngươi ngay cả Hải Chi kiếm đều sẽ, nội môn đệ tử tu luyện công pháp còn có thể nhập pháp nhãn của ngươi.
Ta không phải vì mình cầu.
Võ Hạo lúng túng nói,
ngươi có thể đi, người khác không được, ngươi đánh bại Nạp Lan Trùng, xem như Thiên Cương kiếm phái công thần, ta có thể vì ngươi phá lệ, ai cũng không thể nói gì hơn, nhưng là người khác dạng không thông.
Lỗ Kiếm một bước cũng không nhường, quy củ hỏng, lòng người liền sẽ tán, lòng người tán, đội ngũ liền không tốt mang.
Ta đi làm cái gì ở trong đó lại không có Thiên Chi kiếm công pháp?
Võ Hạo bất mãn thầm nói,
Thiên Chi kiếm ngươi còn mộng chi kiếm đâu? Lỗ Kiếm cũng vui vẻ, trong lòng tự nhủ ta hiện tại cũng còn vô duyên tập luyện Thiên Chi kiếm đâu, ngươi ngược lại là không tốt đẹp gì Cao Vũ Viễn.
Đồ đần, bọn hắn không thể đi, ngươi đi có thể dạy bọn họ a.
Lỗ Kiếm nhìn Võ Hạo một chút, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, đến lúc đó người chấp pháp nếu là hỏi tới, ngươi liền đem bọn hắn hành hung một trận, xảy ra sự tình ta gánh.
Kia không thành bạo lực kháng pháp, Võ Hạo cảm giác Lỗ môn chủ làm sao một nháy mắt liền thành thổ phỉ, hắn không phải luôn luôn ngay ngắn sao?
Bạo lực kháng pháp sự tình ngươi làm thiếu. Lỗ Kiếm trận nhìn Võ Hạo một chút, trong lòng tự đủ ngươi bây giờ đều tại người chấp pháp hệ thống bên trong treo tên, bình thường không ai dám trêu chọc ngươi, bởi vì ngươi, Đường Đường cựu trưởng lão bây giờ còn tại trông coi ma quật, nghe nói biên một bài gọi ma quật nước mắt ca khúc tại sám hối mình.
Từ Lỗ Kiếm chỗ ra, Võ Hạo ôm Tiêu Giao Đàn tới trước thuốc lư đi tìm Đường Hiểu Tuyển, kết quả thuốc lư bên trong vẫn như cũ là không có mùi ai, chỉ có một trường tung bay thanh nhã mùi hương giấy viết thư đặt ở thuốc lư trên mặt bàn.
Cổ cầm đặt ở kia bên trong liền tốt, ta có chuyện quan trọng đi không được, trong vòng 10 ngày không muốn tìm ta nhìn xem thanh tú chữ viết. Võ Hạo không còn gì để nói, giống như nha đầu này biết mình muốn tới còn đàn đồng dạng, thật coi mình là nữ họ gia các.
Từ thuốc lư trở về, tự nhiên là tìm mãi Nhược Ngu bọn người trắng trợn chúc mừng. Lần này Võ Hạo trở về từ coi chết tràn ngập sắc thái truyền kỳ, có thể nói là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất tôn. Khi Võ Hạo nói cho ba người mình có thể tự do xuất nhập số 2 tu luyện chẳng, đồng thời có thể đem công pháp bên trong trộm ra giao cho bọn hắn lúc tu luyện, ba người một mảnh reo hò.
Đúng, Võ huynh đệ, kiếm phái đã dán ra báo cáo, nửa tháng sau sẽ tiến hành môn phái đại bị, sớm nửa tháng, Thẩm Dầm Dĩ muốn đem ngươi chạm dưới kiếm Mã Nhược Ngu nhớ tới một sự kiện, đối Võ Hạo nói, kia cũng phải nhìn nhìn hắn có hay không loại này bản sự. Võ Hạo khẽ miệng cười lạnh, ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân sao thật coi mình là mâm đồ ăn, đến lúc đó dùng chính khí kiếm đem nó chặt thành ba đoạn. Còn có, lần này so tài gia tăng một quy củ, đối ngươi rất bất lợi. Châu Đại Chí nói. Cái gì quy củ? Võ Hạo sức sở. Tỷ thí lần này chỉ có thể sử dụng chế thức bội kiếm. Mã Nhược Ngu nói. Thiên Cương kiếm phái đệ tử căn cứ đẳng cấp khác biệt, có khác biệt chế thức bội kiếm, giống như là Võ Hạo loại này ngoại môn đệ tử, chỉ có thể sử dụng nhất thấp một cấp thanh cương kiếm, nếu là ngang cấp đọ sức còn tốt, nếu là Võ Hạo muốn vượt cấp khiêu chiến nội môn đệ tử, vậy sẽ phải đối mặt binh khí phía trên chênh lệch. Đầu quy củ này khẳng định là hướng về phía ngươi tới. Tiêu Linh Nhi thở phì phò nói, Mạnh Bất Phàm từ kiếm phái đại sảnh bên trong ra không lâu, liền phái người tìm Thẩm Lãng, sau đó liền có đầu quy củ này. Không quan trọng. Võ Hạo cười lạnh, coi như không có chính khí kiếm, mình lại sợ qua ai? Tại trong mắt người khác lá bài tẩy của mình là chính khí kiếm, nhưng là Võ Hạo biết không phải là, lá bài tẩy của mình là đến từ Hoa Hạ ba đầu thành thú. À, Võ đại ca từ cái kia bên trong lấy được vỏ sò, Tiêu Linh Nhi chú ý tới Võ Hạo bên hông vỏ sò, sau đó muốn lấy tới nghiên cứu nhìn xem. Không được, Võ Hạo tranh thủ thời gian ngăn cản. Nói đùa, trong này thế nhưng là ở một cái tiểu phần tử nguy hiểm đâu, một khi có không hay xảy ra, phẫn nộ hạ yêu tuyệt đối có thể phá toàn bộ Thiên Cương Sơn. Cái này nhất định là Lô cô nương đưa cho ngươi. Tiêu Linh Nhi lý giải sai. Đem lưng châu muội muội căn nhà nhỏ bé xem như lô ánh ánh đưa cho Võ Hạo lễ vật đính ước, không tiện giải thích, Võ Hạo cười ha ha một tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Nghĩ đến đây cái vỏ sò, cùng vỏ sò bên trong lưng châu, Võ Hạo liền đau cả đầu. Lưng châu thể nội nguyên rủa thực tế là quá khó chơi, coi như Hoa Hạ thần thú con ác thú thôn vệ năng lực thiên hạ vô song, nhưng đến cuối cùng vẫn là làm một cái trị ngọn không trị gốc kết quả. Tiểu nha đầu lưng châu đã không có việc gì, nhưng là một khi vận dụng linh lực, vậy liền còn có khả năng tái phát. Võ Hạo đối con ác thú là cực độ không hài lòng, còn Hoa Hạ thần thú đâu, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Cũng quá cho Hoa Hạ thần thú bốn chữ mất mặt, kết quả lọt vào ba đầu Hoa Hạ thần thú nhất trí khinh bị. Không phải con ác thú không cố gắng, mà là con ác thú quá ấu tiểu, đợi đến thành niên con ác thú, nghe nói ngay cả trời cũng có thể ăn mất, đến lúc đó đừng nói Ngưng Châu linh hồn bên trong nguyền rủa lực lượng, liền xem như toàn bộ Thánh Võ đại lục cũng bất quá là hắn điểm tâm mà thôi. Đương nhiên, Võ Hạo sinh thời là đừng nghĩ nhìn thấy con ác thú trưởng thành trạng thái, theo Chu Tức nói con ác thú từ xuất sinh đến trưởng thành muốn 10.000 năm lâu, trong lúc đó ăn hết đồ vật ngay cả con ác thú chính mình cũng tính không rõ ràng, hắn đến cuối cùng thậm chí ngay cả thân thể của mình đều ăn hết. Quan thừa kế tiếp đầu cùng miệng rộng ăn hàng đến trình độ như vậy, cũng coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Võ Hạo tại cái này bên trong đối con ác thú cực kỳ bất mãn ý thời điểm, hai cái đặt ở toàn bộ Thánh Võ đại lục đều nổi tiếng nhân vật lại bị con ác thú tiểu bằng hữu bị hù hoa dung thất sắc, hãi hùng kết vía. Ngươi nói cái gì công chúa khí tức không gặp tay cầm hải hoàng quyền trượng nữ tử Liễu Mi đứng đấy, trên mặt xương lạnh đủ để đông lạnh toàn bộ Tây Hải đại dương. Đúng vậy, bệ hạ, công chúa khí tức tại nửa ngày trước biến mất không thấy gì nữa. Một con đại ô quy thân người cong lại, mang một cái lớn mai rùa đối lập tức sẽ nổi giận mâu thân giải thích nói, bất quá có ba con tiểu hải yêu nhìn thấy công chúa. Thông qua bọn hắn thuyết minh, công chúa hiện tại không có việc gì, chỉ bất quá ngài lưu tại công chúa trên thân ấn ký bị đã biến mất. Ai có thể biến mất ta lưu tại Châu Nhi trên thân ấn ký? Cả nhân loại thế giới cao thủ như vậy không cao hơn 5 cái, đến cùng là ai xuất thủ? Nữ tử nhíu mày hơi nhíu, phân tích ngọn nguồn là ai nhúng tay việc này, coi như đem đầu của nàng chắp cánh cũng tuyệt đối không tưởng tượng nổi là một cái vừa mới lên tiếng còn chưa đầy tháng con ác thú tiểu bằng hưu. Người tới, đem kia ba con hải yêu dẫn tới, cho ta giảng thuật một chút cảnh tượng lúc đó. Nữ tử thanh âm uy nghiêm truyền đi, ba con hải yêu run lẩy bẩy, giống như là ba con đối mặt diều hâu con gà con. Không còn có đối mặt Võ Hạo thời điểm lẽ thẳng khí hùng. Cách xa ở ngoài ngàn dặm, một thân bạch bảo nam tử đồng dạng rơi vào trầm tư. Lưu tại công chúa trên thân nguyền rủa chi lực thế mà bị người cưỡng ép tiêu trừ 9/9, thế giới loài người đến cùng là ai có bản lãnh lớn như vậy, ai lại cùng Hải Thần Miếu không qua được. Hắn mở động đầu góc đang suy nghĩ đến cùng là nhân loại kia lão bất tử tính cực tự động, hay là lục chủng tộc mới sinh ra tuyệt thế thiên kiêu nhân tộc trong thế giới, có thể có dạng này thực lực hẳn là không cao hơn 5 cái đi. Mặc dù hắn xác định nguyền rủa chi lực vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại cũng không còn cách nào thông qua nguyền rủa chi lực đến định vị, đây cũng chính là nói, mục tiêu của hắn đã thoát câu. Lúc này đem hai cái hải tộc thiên tiêu làm quay đầu bôi mặt con ác thú thần thú chính nằm ngáy ho ho, nó cần tiêu hóa những lực lượng này đến gia tăng chính mình trưởng thành. Con ác thú tại nằm ngáy ho ho, mà Võ Hạo thì bắt đầu mới tu luyện mục tiêu người võ giả tứ trọng thiên. Nhân cấp võ giả tổng cộng có cựu trọng thiên, từ 1 đến 9, trong đó người võ giả nhất trọng thiên đến người võ giả tam trọng thiên thuộc về nhân cấp võ giả sơ kỳ, từ người võ giả tứ trọng thiên đến lục trọng thiên thì là nhân cấp võ giả trung kỳ, từ thất trọng thiên đến cựu trọng thiên thì là hậu kỳ. Người võ giả tam trọng thiên thời điểm, thú hồn chỉ là một cái bóng mờ, nhưng là một khi tiến vào người võ giả tứ trọng năm, thú hồn một bộ phân hội ngưng thực, hình thành quang chất lời nói thực thể, thú hồn uy lực cũng sẽ xuất hiện nhảy vọt thức phát triển, cái này đối với võ giả đến nói là một lần thực lực bay vọt về trước. Người võ giả lưỡng trọng thiên đánh bại người võ giả tam trọng thiên mặc dù hiếm thấy, nhưng là cũng không tính là kỳ tích, nhưng là người võ giả tam trọng thiên đánh bại tứ trọng thiên, vậy liền tuyệt đối là kỳ tích, phượng mao lân giác mà thôi. Không muốn cầm trước đó võ hạ bọn người vây giết nhân cấp tứ trọng thiên hải yêu nói sự tình, kia là tại hỗn chiến bên trong xuất hiện kết quả, chiến hỏa bay tán loạn trên chiến trường, liền xem như địa cấp võ giả đều có thể chết tại tiểu binh người nghịch ngợm vũ dưới tên, mà lôi đài luận võ tuyệt đối sẽ không xuất hiện kết quả như vậy. Chương 61, không tính mỹ diệu hiểu lầm. Người võ giả tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên chỉ có cách xa một bước, nhưng là muốn đột phá tầng bình chướng này, độ khó lại muốn so người võ giả nhị trọng thiên tấn cấp tam trọng thiên khó hơn nhiều, đây coi như là một cái chất biến quá trình. Lượng biến mới có thể đạt tới chất biến, nhưng là rất rõ ràng, chỉ là nửa tháng thời điểm, võ hạo căn bản không có cơ hội lượng biến, cái này cũng nhìn ra mạnh bất phàm tàn nhẫn chỗ, đem tông môn đại bị sớm nửa tháng, tương đương với khóa kín võ hạo tấn cấp tứ trọng thiên cơ hội. Cho nên rơi vào đường cùng võ hạo bế quan, bởi vì tại Thiên Cương Sơn bên trên tìm một cái bế quan địa điểm thực tế là quá khó, bởi vậy hắn lựa chọn đường hiệu tuyển thuốc lư, tốt à, hắn tuyển tại thuốc lư bế quan trừ nơi đây yên tĩnh không người quấy rầy bên ngoài, còn có nó lòng dạ nhỏ mọn của hắn, giờ phút này tạm thời không đồng hồ. Chiều dương lên lại rơi, võ hạo giống như là một pho tượng đá không nhúc nhích ngồi tại đường hiệu tuyển gian phòng bên trong. Trong lúc đó bạch hổ thú hồn bởi vì thèm ăn chạy đến trên núi bắt hai con gà rừng, tại Chu Tước muội muội trợ giúp dưới tiến hành một lần tự phục vụ đồ nướng, kết quả không có nắm giữ tốt hỏa hầu, trực tiếp nướng thành cho bụi, thậm chí kém chút gây nên hỏa hoạn. Trong lúc đó Ngưng Châu muội muội từ vỏ sò bên trong ra, một người vịn tường đang luyện tập đi đường, nàng trước đó sinh hoạt tại biển cả bên trong, đi đường toàn bộ nhờ một cái đuôi cá ba, lúc nào dùng qua chân người ta không phải trời sinh mị sợi chân, mà là khuyết thiếu ngày mai rèn luyện. Võ Hạo, ngươi đi ra cho ta. Lỗ Hoánh Hoánh giận đùng đùng xông tiến vào thuốc lư, đi theo phía sau mặt mũi tràn đầy lo lắng mãi nhược ngu. Lỗ đại tiểu thư tức giận không thôi, ngươi bế quan liền bế quan đi, tại sao phải tuyển đường hiệu tuyển thuốc lư tìm không thấy phương có thể đi nhà ta a, cho nên nửa là uy hiếp nửa là bắt chẹt. Lỗ Hoánh Hoánh từ mã nhược ngu nơi đó biết Võ Hạo bế quan chi địa về sau, liền hùng hùng hổ hổ xông vào. Đi theo phía sau lo lắng mãi nhược ngu, hắn cảm giác mình giống như ẩn ẩn gây tai họa. Lỗ cô nương, võ huynh đệ tại bế quan tu luyện, ngươi đừng đi quấy rầy, còn có 7 ngày liền muốn tông môn đại bị. Mã nhược ngu lo lắng khuyên nhủ, phải biết võ đạo bên trong người bế quan lúc tu luyện là không thể quấy nhiễu, nếu không, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Đi đến thuốc lư trước mặt, Lỗ Hoánh Hoánh hít sâu một hơi, mã nhược ngu nói tới nàng làm sao không hiểu, bất quá là nhất thời tức giận thôi. Đến thuốc lư cổng, nàng hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó đẩy ra đại môn, nàng đã quyết định, nếu như võ hạo thật tại một người bế quan, nàng xa xa nhìn một chút liền tốt. Một cái như là tinh linh đồng dạng nữ hài đang đứng tại viện tử góc tường bên trong, một đôi như nước trong veo mắt xanh chính mê mang mà nhìn xem Lỗ Hoánh Hoánh, tựa hồ không biết cái này khách không mời mà đến là chuyện gì xảy ra. Lỗ Hoánh Hoánh như bị sét đánh, trước mặt tiểu nữ hài bất quá là 14-15 tuổi, nhưng là loại kia thanh thuần, hồn nhiên lại như là gió xuân hiu hiu đồng dạng không che giấu được. Lỗ Hoánh Hoánh mặc dù tự cao tự đại, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, đây là một cái so với mình càng có mị lực nữ hài, phóng nhãn thiên cương sơn, cũng chỉ có đường hiệu tuyển có thể chịu được một so đi. Nhất làm cho Lỗ Hoánh Hoánh cảm thấy thống khổ chính là, tiểu nữ hài chính viện góc tường đi đường, mỗi đi một bước cái chán liền hơi nhíu lại, giống như là tại chịu được một loại nào đó đau đớn, nàng kia đôi thon dài trắng nón hai chân giống như là không chịu nổi quá lớn lực lượng. Chưa ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy, liền xem như chưa thấy qua heo chạy, tổng nghe người khác nói lên qua heo đi. Cô gái trước mặt cùng võ hạo cô nam quả nữ chung sống một phòng, nữ hài lại là này tấm mảnh mai không chịu nổi, ngay cả đường đều đi bất ổn dáng vẻ, cái này phát sinh qua cái gì? Lỗ Hoánh Hoánh đầu góc kìm lòng không được đi trệ, đi trệ. Trên thực tế không chỉ là Lỗ Hoánh Hoánh đi trệ, Mã Nhược Ngu cũng đi trệ, hắn đang thán phục Ngưng Châu tuyệt thế mỹ mạo thời khắc, hắn đang âm thầm khâm phục võ hạo tà tâm tặc đảm thời khắc. Cũng đang âm thầm thay võ hạo sốt ruột, ngươi nói cái này đều lập tức sẽ tông môn đại bị, còn ở lại chỗ này bên trong làm loạn, ngươi liền không thể nhận mấy ngày lần này tốt đi, bị Lô đại tiểu thư tóm gọn. Võ hạo đâu? Lô Hoánh Hoánh cố nén bão nổi xúc động cắn răng nghiến lợi hỏi, nàng cỡ nào muốn nghe đến võ hạo không có ở đây tin tức, có lẽ Mã Nhược Ngu nói là giả, võ hạo căn bản là không có tới qua thuốc lư. Hạo ca ca trên giường đâu? Tỷ tỷ muốn tìm hắn. Ngưng Châu muội muội ngọt hề hề nói, kết quả nàng cười duyên dáng biểu lộ cùng một câu ngậm đường lượng cực cao Hạo ca ca triệt để nhóm lửa Lô Hoánh Hoánh cái này đặc biệt lớn hào bình giấm chua. Bế quan tu luyện tốt một cái bế quan tu luyện, đều luyện lên giường. Võ Hạo hôm nay ngươi không cho ta cái thuyết pháp chúng ta liền không xong. Lỗ Hoánh Hoánh cất bước xông vào, một cước đá văng thuốc lư cửa phòng, nộ khí nặng nề mà đi vào. Ai nha, không được. Ngưng Châu muội muội hô to, gấp đi mấy bước muốn ngăn đón Lỗ Hoánh Hoánh, kết quả bởi vì hai chân không có thể dùng sức, kém một chút ngã nhào trên đất, chỉ cần đỡ lấy viện từ bên trong một cái cây. Chính ngồi ở trên giường Võ Hạo tinh thần chấn động, hắn cảm giác có người xông vào, mà lại đối phương khí thế hùng hổ, lập tức cảm đạo không tốt, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lỗ Hoánh Hoánh cưỡng ép vượt quan để Võ Hạo tinh thần nhận xung kích, rốt cục gây nên phản vệ. Võ Hạo dãy rủa từ trên giường ngồi dậy, Chu Tước trong lửa ẩn lòng bàn tay, ngậm mà không phát, đối phương một khi tiến vào, Võ Hạo liền định để hắn nếm thử phương nam thánh thú Chu Tước lửa. Một cỗ kình gió đập vào mặt, Võ Hạo một trường đánh ra, liền thấy hùng hùng hổ hổ mặt mũi tràn đầy bất thiện Lỗ Hoánh Hoánh xông vào. Người có việc? Võ Hạo thấy rõ trước mắt Lỗ Hoánh Hoánh, mới nghịch vận linh lực, cưỡng ép thu hồi mình ngậm mà chưa phát Chu Tước lửa, nổi giận đùng đùng hỏi. Kết quả bởi vì thổ huyết, cộng thêm bên trên nghịch vận linh lực duyên cớ, sắc mặt hắn lúc thì đỏ choáng. Ngươi cũng biết xấu hổ a? Lỗ Hoánh Hoánh lý giải sai, coi là Võ Hạo sắc mặt hồng nhuận là bởi vì xấu hổ đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một trường chụp được đến đâu. Ngươi ăn sạc thuốc? Võ Hạo bất mãn nói, nha đầu này chuyện gì xảy ra kinh nguyệt không đều, làm sao một bộ hưng sư vấn tội biểu lộ. Chậc chậc, thế mà đỏ mặt, ngươi còn biết xấu hổ là vật gì a? Lỗ Hoánh Hoánh tranh chua không được. Không hiểu đâu, ai bảo ngươi tiến đến? Võ Hạo sắc mặt sương lạnh, trận mắt tròn xoe, đến muốn nổi giận bên dưới, nếu không phải xem ở Lỗ Hoánh Hoánh đem chính khí kiếm đưa cho hắn phân thượng, Võ Hạo sớm nổi giận. Không ai để ta tiến đến, nhưng ta nếu là không đến, sao có thể nhìn thấy trò hay? Lỗ Hoánh Hoánh cứng cổ, con mắt đỏ ngầu nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Không có chuyện, ngươi đi đi. Võ Hạo cố nén lửa giận bắt đầu hạ lệnh chủ khách. Sớm như vậy liền đuổi ta đi? Lỗ Hoánh Hoánh cười lạnh nói, nam nhân, quả nhiên không có một cái tốt. Ngươi lại như thế không thể nói lý, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Võ Hạo trừng mắt lộ ánh ánh nữ hài tử không phải dài xinh đẹp liền có thể không nói đạo lý. Ta không thể nói lý vậy ta hỏi ngươi, cổng nữ hài tử là ai lộ ánh ánh lạnh lùng hỏi.
Cổng nữ hài tử Võ Hạo sững sờ, cổng còn có nữ hài tử sao?
Trang, kế tiếp theo Trang.
Lộ ánh ánh nhìn về phía Võ Hạo ánh mắt tràn đầy trào phúng, chính là cái kia trời tóc màu lam, trời con mắt màu xanh lam tiểu mỹ nhân.
Ngươi nói là Ngưng Châu trời con mắt màu xanh lam, trời tóc màu lam, cô gái như vậy Võ Hạo chỉ nhận biết một cái, xem ra tiểu nha đầu tại vỏ sò bên trong đợi không ngừng, tại viện tử bên trong hoạt động đâu.
Nàng xinh đẹp không Lộ ánh ánh hỏi.
So ngươi xinh đẹp, ngươi hài lòng đi Võ Hạo không còn gì để nói, nữ nhân này đời trước là làm dấm cũng bởi vì nhìn thấy Ngưng Châu so với nàng xinh đẹp liền có thể phẫn nộ thành dạng này.
Chậc chậc, ngươi còn tính là có chút can đảm.
Lộ ánh ánh chậc chậc có âm thanh, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào?
Không có quan hệ gì, tính là bằng hữu đi.
Võ Hạo nói, hai người hiện tại đích xác không có có quan hệ gì, đặt ở cái trước thời đại, Ngưng Châu chính là Võ Hạo thu lưu đứa trẻ lang thang đồng mà thôi.
Bằng hữu, là lên giường bằng hữu đi. Lộ ánh ánh cười nhạo nói,
ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ngươi nói xấu ta Võ Hạo không quan trọng, nhưng là đừng hỏng con gái người ta danh dự.
Võ Hạo lạnh lùng nhìn xem Lộ ánh ánh,
nói xấu nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn dám nói ta là nói xấu? Đây là cái gì? Lộ ánh ánh thon thon tay ngọc chỉ vào Võ Hạo trên giường đơn một vòng vết máu nói,
đây là vừa rồi hắn cô xông vào trước đó, Võ Hạo bởi vì phản vệ mà phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là giờ khắc này tinh thần cực độ phẫn nộ Lộ ánh ánh tương đương nhưng cho rằng đây là gió xuân sau một đêm lưu lại chứng kiến.
Việc này không thể trách Lộ ánh ánh suy nghĩ nhiều, bất kỳ cái gì một cái trí thông minh bình thường nữ hài nhìn thấy một cái giường đơn bên trên một vòng lạc hồng, lại nhìn thấy đến một cái hai chân bất lực, ngay cả đường đều đi bất ổn tuyệt mỹ nữ hài, lại liên tưởng đến cô nam quả nữ chung sống một phòng đều sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy.
Ha ha, ngươi cho rằng là cái gì, kia chính là cái gì đi, việc này cùng ngươi có quan hệ sao? Võ Hạo rốt cuộc biết Lộ ánh ánh ý nghĩ, nguyên lai hắn hoài nghi mình cùng Ngưng Châu muội muội có cái gì nhận không ra người hoạt động.
Võ Hạo tính bướng mình cũng tới đến, không nói đến ca môn không cùng Ngưng Châu muội muội thế nào, liền xem như có quan hệ quan ngươi Lộ ánh ánh thí sự.
Tốt tốt tốt, ngươi nói đúng, ta Lộ ánh ánh phạm tiện, đúng vậy à, ngươi cùng người khác sự tình cùng ta Lộ ánh ánh có quan hệ gì, hai ta lại không có quan hệ gì.
Lộ ánh ánh mạnh miệng nói, mà sau xoay người rời đi, trên đường đi nước mắt cuộn cuộn.
Thiên Cương kiếm phái Mạnh Trùng gian phòng, mới vừa từ treo lạp xưởng trong bóng tối đi ra thất trưởng lão đối Mạnh Trùng nói, lần này tông môn đại bị, ta an bài ba đạo tất sát, Võ Hạo chết chắc.
Võ Hạo không có ngươi tưởng tượng dễ đối phó như vậy.
Mạnh Trùng nhìn thoáng qua thất trưởng lão.
Mạnh trưởng lão ngươi yên tâm, hắn Võ Hạo nói cho cùng cũng bất quá là một cái kiếm phái ngoại môn đệ tử mà thôi, dựa vào bất quá là lỗ kiếm, ta liền không tin tại quang minh chính đại sinh tử trên đài, lỗ kiếm sẽ vì hắn làm hư quy củ. Thất trưởng lão tràn đầy tự tin nói.
Vậy ngươi đi chuẩn bị đi, hy vọng ngươi có thể thành công.
Mạnh Trùng lạnh lùng nói.
Nhìn xem đi xa thất trưởng lão, Mạnh Trùng ám mắng một câu nớ ngẩn. Võ Hạo há có thể dùng ngoại môn đệ tử làm tương đối bình thường, ngoại môn đệ tử có thể đánh bại Nạp Lan Trùng, phổ thông ngoại môn đệ tử có thể từ Hạ Yêu tập trong bầy trở về từ coi chết, phổ thông ngoại môn đệ tử có thể để cho Đường Hiệu Tuyền mang Tiêu Giao Đàn tương trợ. Võ Hạo nếu là dễ dàng chết như vậy, vậy hắn chết sớm 100 lần.
Mạnh Trùng trong lòng đã làm quyết định, không có 10 phần đưa Võ Hạo vào chỗ chết biện pháp tuyệt đối không xuất thủ, trừ phi có chứng cứ cho thấy Lỗ Kiếm không còn ủng hộ Võ Hạo.
Thất trưởng lão đi ra Mạnh Trùng gian phòng, cũng thầm mắng một tiếng đồ hèn nhát bị một cái ngoại môn đệ tử sợ đến như vậy, xấu xí không xấu xí.
Chương 62, đại bị bắt đầu.
Thiên Cương kiếm phái có một núi phong, tên là Đoạn Phong, sơn phong vị trí vương vức vô so, tựa hồ bị nhân sinh sinh cắt đứt. Đoạn trên đỉnh rộng lớn bình đài có một cái đặc thù xưng hô, Long Hổ Đài. Long Hổ Đài là Thiên Cương kiếm phái đệ tử cự hình tông môn đại bị địa phương, long hổ trên đài long hổ tranh chấp, long tranh hổ đấu. Hôm nay là Thiên Cương kiếm phái lại một giới tông môn đại bị thời gian, vô số dấu trong lòng mộng tưởng và nhiệt huyết đệ tử đi tới long hổ trên đài, mộng muốn thực hiện nhân sinh của mình vượt qua, cũng có tâm tư kín đáo hạ người, ẩn ẩn cảm giác lần này tông môn đại bị không phải như vậy bình thường, trong mơ hồ có quần quần sóng ngầm. Long hổ trên đài hàng năm đều sẽ nên đón sặc sỡ lóa mắt nhân vật chính, bọn hắn thông qua tại long hổ trên đài nở rộ hào quang thu hoạch được sư môn tiền bối ưu ái, thu hoạch được cùng tuổi đệ tử giao ước, thu hoạch được hoa quý thiếu nữ ngưỡng mộ. Long hổ đài trưởng tự có hoàng kim phòng, long hổ trên đài tự có nhan như ngọc. Thẩm Lãng cho là mình là lần này long hổ trên đài tuyệt đối nhân vật chính, siêu phàm nhập thắng thực lực, phía sau cường đại người ủng hộ, lại thêm không cùng luân so thời vận, ta không làm chủ giác ai dám dẫn dắt chiều đầu. Thẩm Lãng sớm tại 2 năm trước là đủ bằng vào thực lực tiến vào nội môn, nhưng là tâm cao khí ngạo, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng. Thẩm Lãng ngạnh sinh sinh làm 2 năm ngoại môn đệ tử. Mục tiêu của hắn lần này không chỉ là tiến vào nội môn, càng là thu hoạch được nội môn trước tháng 3 năm 10 ghế, sáng tạo thuộc về Thiên Cương kiếm phái lịch sử. Thẩm Lãng vốn đang chỗ cố kỵ Võ Hạo, cũng không phải lo lắng Võ Hạo thực lực, mà là thấp thỏm Võ Hạo thế lực sau lưng, đây chính là Thiên Cương kiếm phái thường vụ phó môn chủ Lỗ Kiếm a, Long Thiên Cương không ra tình huống dưới, hắn mới là Thiên Cương kiếm phái người cầm lái. Lỗ Kiếm đối Võ Hạo thưởng thức thiên hạ đều biết, vì hắn thậm chí không tiếc cùng chấp pháp một mạch trở mặt, kém một chút cá chết lưới rách, sau đó càng là truyền ra Võ Hạo là Lỗ Kiếm tán thành sắp là con rể, cái này khiến Thẩm Lãng thời gian tương đối dài bên trong nơm nớp lo sợ bất an. Coi như hắn xoắn xuýt muốn hay không tìm Võ Hạo đội gai nhận tội, quên hết ân oán trước kia thời điểm, một cái tin tức vô cùng tốt giống như là tinh trong không gian phích lịch nháy mắt vang vọng toàn bộ Thiên Cương Sơn. Võ Hạo cái này 250 thế mà đem Lộ ánh ánh bội tình bạc nghĩa, bội tình bạc nghĩa à, lão thiên, Võ Hạo lá gan còn có thể lớn hơn chút nữa sao?
Không biết là ai thả ra tin tức, bất quá Thiên Cương kiếm phái phun trào ám lưu đem cái này cũ cố sự diễn dịch vô số lần, mỗi một cái phiên bản đều là chân thật như vậy, tựa như là tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Mỗi một cái phiên bản chi tiết đều có chỗ khác biệt, có nói Võ Hạo kỳ thật không thích nữ sắc, hắn một mực đối hùng tráng Mã Nhược Ngu tình hữu độc trung, kết quả lại một lần đối Mã Nhược Ngu nôn tố tâm sự thời điểm bị Lộ ánh ánh gặp được.
Còn có phiên bản nói, Võ Hạo kỳ thật cùng Tiêu Linh Nhi phương tâm ám hứa, chỉ là kiêng kỵ Lộ Oánh Oánh thân phận, Võ Hạo một mực không dám đối Lộ Oánh Oánh thổ lộ, lần này mượn bế quan cơ hội kỳ thật ở trong tối sẽ tình nhân, kết quả đối đồng dạng trung tình Tiêu Linh Nhi mã nhược ngu mật báo, kết quả là hai nam hai nữ mở bốn nước đại chiến. Còn có phiên bản nói người chấp pháp một mạch đã sớm đối Võ Hạo hận thấu xương, chỉ là kiêng kỵ Võ Hạo sau lưng lỗ kiếm mà không dám có hành động, lần này người chấp pháp thi triển mỹ nhân kế, bọn hắn hoa giá tiền rất lớn đem một cái danh dương thiên hạ hoa khôi mua được, sau đó nắm chắc thời cơ để cả hai gặp nhau, khi Võ Hạo si mê với đối phương mỹ mạo thời điểm, lặng lẽ thông chi Lộ Oánh Oánh, rốt cục để Lỗ đại tiểu thư bắt gian tại giường. Cố sự diễn dịch phiên bản có tuyệt đối ngàn, nhưng là có một chút là cộng đồng, đó chính là Võ Hạo cùng Lộ Oánh Oánh trở mặt, vẫn đứng tại Võ Hạo sau lưng, vì che đậy vô số mưa gió đại sơn rốt cục đem Võ Hạo vứt bỏ. Không có lô kiếm ủng hộ, Võ Hạo một cái ngoại môn đệ tử tính cái rắm. Không ít Võ Hạo đắc tội qua Thiên Cương Thứ Tử ám bên trong nghiến răng nghiến lợi, dự định mượn tông môn đại bị cơ hội có cửu báo cửu, có đoán báo đoán, không cửu không đoán cũng có thể đạp Võ Hạo một cước giải hạ giận mẹ nó, dám đối Lô đại tiểu thư bội tình bạc nghĩa, ngươi đầu góc heo à? Thẩm Lãng sư huynh, nghe nói ngài đối Võ Hạo khởi xướng khiêu chiến, ngài cho rằng Võ Hạo có uy hiếp được thực lực của ngài sao? Có đệ tử hỏi Thẩm Lãng nói. Võ Hạo tính cái rắm. Thẩm Lãng niết miệng, hắn bất quá là một cái nhảy lương tiểu sử thôi, nếu là hắn dám tới tham gia tông môn đại bị, ta trong vòng 3 chiêu có thể đem nó chém giết, bất quá bổn nhân luôn luôn rất nhân từ, nếu là hắn chịu quỳ xuống dập đầu cầu ta, ta ngược lại là có thể chỉ phế bỏ tu vi của hắn mà lưu hắn một cái mạng chó. Phế bỏ tu vi mà lưu một cái mạng chó, Thẩm Lãng nói câu nói này thời điểm đắc chí vừa lòng, hắn cho rằng đây là hắn ban ân. Thế nhưng là Võ Hạo cũng từng đã đánh bại Nạp Lan Trùng, thậm chí còn đánh bại ngoại môn đệ tử người thứ hai Hạ Hầu Dương, không thể khinh thường a. Có đệ tử nhỏ giọng hỏi. Ha ha, Hạ Hầu Dương sở dĩ sẽ bại bởi Võ Hạo, bất quá là kiêng kỵ Võ Hạo chỗ dựa mà thôi. Trước đó Võ Hạo làm một kiện chuyện ngu xuẩn, chư vị chỉ sợ đều nghe nói đi. Thẩm Lãng cười ha ha. Trước lúc này, mọi người bởi vì kiêng kỵ Lỗ Kiếm mà không dám trêu chọc Võ Hạo, hiện tại thì tương phản, thu thập Võ Hạo càng hung ác, chẳng khác nào biến tướng hướng Lỗ Kiếm lấy lòng, tình thế biến hóa nhanh chóng có thể thấy được chút ít. Hộ thân phù có thể chuyển hóa thành đùa đòi mạng. Tại Thiên Cương kiếm phái, vô luận là đắc tội Lỗ Kiếm nhất hệ hay là đắc tội người chấp pháp nhất hệ đều là nửa bước khó đi, mà đồng thời đắc tội cả hai, tựa hồ cũng chỉ có một cái Võ Hạo. Thời gian lập tức sẽ đến, gia vị đệ tử nhẹ trèo lên Long Hổ Đài chủ trì lần này, ngoại môn đệ tử tông môn đại bị trưởng lao thấp giọng nói. Lần này ngoại môn đệ tử tông môn đại bị người chủ trì là chấp pháp một mạch thất trưởng lão, chính là cái kia bởi vì đắc tội lá dụng mà treo lạp xưởng hình, hắn hiện tại âm thầm bên trong có một cái rất hình tượng sinh động xương hào lạp xưởng trưởng lão. Thất trưởng lão tiếng nói là hậu, vô số đệ tử lục lục tiếp theo leo lên Long Hổ Đài, có ổn trọng hạng người từng bước một leo lên sinh tử đài, hữu chiêu giao hạng người đằng không mà lên, mượn nhờ cường đại chạy lấy đà nhảy lên Long Hổ Đài, không phải trường hợp cá biệt. Rất nhanh Long Hổ trên đài liền lít nha lít nhít đứng đầy người, năm nay trong ngoại môn đệ tử phong vân đệ tử muốn tại trong những người này sinh ra. Tất cả gặp gỡ ta người đều đầu hàng đi. Đừng chậm trễ thời gian. Ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân Thẩm Lãng hoàn toàn như trước đây cuồng vọng. Hắc hắc, gặp gỡ ta người có thể không đầu hàng, nhưng là ta không có thể bảo chứng cánh tay của bọn hắn chân đều hoàn hảo. Nói câu nói này là tân nhiệm ngoại môn đệ tử người thứ hai Lý không phải, hắn vốn là ngoại môn đệ tử người thứ ba, nhưng là từ khi Võ Hạo đem Hạ Hầu Dương phế bỏ về sau, hắn liền từ khi từ thứ ba tấn cấp đến thứ hai. Mặc dù nguyên lai là thứ ba, nhưng là tất cả mọi người cho rằng Lý không phải thực lực so Hạ Hầu Dương cao hơn, sở dĩ Hạ Hầu Dương danh xưng ngoại môn đệ tử người thứ hai là bởi vì Hạ Hầu Dương là ngoại môn đệ tử người chấp pháp. Bình thường không người dám đắc tội mà thôi. Võ Hạo không đến. Có người quan tâm ai leo lên Long Hổ Đài đến, tự nhiên cũng có người quan tâm ai chưa từng leo lên Long Hổ Đài. Lúc này không ít người phát hiện một con đến nay nhân vật phong vân, tại Thiên Cương kiếm phái nhân khí khá cao Võ Hạo thế mà không có tới. Hắc hắc, người này ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Lý không phải cười hắc hắc, hắn xem ra Võ Hạo không đến Long Hổ Đài là cử chỉ sáng suốt, không phải chờ đợi Võ Hạo chỉ có nhục nhã hiện trường không biết có bao nhiêu người mơ ước thông qua cuồng đạp Võ Hạo phương thức đến gây nên Lỗ Kiếm chú ý đâu, nếu là bởi vậy thu hoạch được Lô Hoánh Oánh như gái vậy liền tốt nhất. Rùa đen rút đầu Thẩm Lãng nhàn nhạt đánh giá một câu, sau đó ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy thành cao cao ngạo, trên gương mặt rõ ràng viết ta cùng như xoa, chớ cho ta. Nhìn thấy Võ Hạo không đến, Lạp Xưởng trưởng lão có chút thất vọng, ngày đó hắn bởi vì đắc tội lá dụng mà bị treo Lạp Xưởng, hắn không dám ghi hận lá dụng, chỉ cần đem bút chướng này tính tới Võ Hạo trên đầu, hiện đang chờ hôm nay có cửu báo cửu có toán báo toán đâu. Võ Hạo đến, mau nhìn, Võ Hạo thế mà đến đám người bỗng nhiên ồn ào, Võ Hạo xuất hiện thế mà gây nên bạo động, phản phất sự xuất hiện của hắn so Thẩm Lãng còn có khí thế. Võ Hạo bên người đi theo Mã Nhược Ngu cùng Tiêu Linh Nhi, Châu Đại Trí bốn người là cùng đi, nhìn xem chung quanh từng cái cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Võ Hạo một trận buồn bực. Ca môn cũng không có làm cái gì người người đoán trách sự tình a, làm gì từng cái dùng loại ánh mắt này nhìn ta, Võ Hạo là 100 cái nghĩ mãi mà không rõ. Tiêu Linh Nhi cùng Mã Nhược Ngu cũng một trận không được tự nhiên, bởi vì mọi người ánh mắt bên trong rất rõ ràng mang có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Ngươi còn dám tới Thẩm Lãng đứng tại Long Hổ trên đài, cao cao tại thượng quan sát Võ Hạo. Cho cười, Long Hổ đài lại không phải nhà ngươi mở, ta vì cái gì không thể tới? Võ Hạo không chút nào yếu thế mà hỏi thăm. Ngớ ngẩn, ngươi chẳng lẽ không biết cái này bên trong cơ hồ tất cả mọi người muốn tìm ngươi phiền phức sao? Lý không phải tiếp nhận lời nói gốc dạ, bất thiện nhìn xem Võ Hạo, không thể không bội phục ngươi dũng khí, chuyện gì đều làm ra được a. Võ Hạo nhướng mày, cái gì gọi là chuyện gì cũng làm được, ca môn giống như không có làm nền quả phụ cửa, vậy lên tuyệt hậu mộ phần chuyện thất đức đi. Đã đến, vậy liền bên trên Long Hổ đài đi. Thất trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Võ Hạo, chỉ cần Võ Hạo bên trên sinh tử đài, mình liền có thể dùng các loại biện pháp đem hắn ngược kinh ngạc. Chương 63, đại bị trận chiến mở màn. Khi thấy Võ Hạo từng bước một đi hướng Long Hổ đài thời điểm, không ít đệ tử trong lòng ám mắng một câu ngu ngốc, đồng thời cũng tại ẩn ẩn bội phục Võ Hạo dũng khí. Biết rõ tất cả mọi người hy vọng đánh bại mình để đạt tới lập vi cùng lấy lòng Lỗ Kiếm cùng chấp pháp một mạch mục đích, Võ Hạo vẫn như cũ bên trên Long Hồ Đài, cái này không phải là đồ ngốc là cái gì, bất quá đây là một cái có dũng khí ngớ ngẩn, nếu là người khác thì 99 không có can đảm này. Bất quá vừa nghĩ tới Võ Hạo liền đối Lỗ Hoánh Hoánh bội tình bạc nghĩa đảm lượng đều có, bên trên Long Hồ Đài cũng coi là việc nhỏ đi. Long Hồ dưới đài Mã Nhược Ngu cùng Châu Đại Trí lẫn nhau, hai người cũng đi đến Long Hồ Đài, đầu tiên là hy vọng mượn nhờ Long Hồ Đài đến kiểm nghiệm mình thực lực, cái thứ hai là không hy vọng Võ Hạo một mình bị chiến, vì hắn giảm nhẹ một chút áp lực. Tiêu Linh Nhi cũng có bên trên Long Hổ Đài xúc động, bất quá cân nhắc đến nàng bên trên Long Hổ Đài chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì, chỉ có thể cho Võ Hạo ba người thêm phiền, chỉ cần coi như thôi. Ngươi chết chắc. Thẩm Lãng nghiêng liếc qua Võ Hạo, thấp giọng nói: "Rất nhiều người nói với ta như vậy, bất quá ta còn sống hảo hảo địa, bọn hắn ngược lại là thiếu cánh tay thiếu chân." Võ Hạo lạnh lùng đáp lại: "Rất nhanh ngươi liền sẽ không như thế tự tin." Lý không phải tiếp nhận Thẩm Lãng lời nói gốc dạng, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu đối phó ngươi, khỏi phải Thẩm Lãng đại ca xuất thủ, ta Lý không phải liền đầy đủ. Thu thập Võ Hạo có ba cái rõ ràng chỗ tốt, đầu tiên là soát danh dự, bất kể như thế nào Võ Hạo đều là đã từng đã đánh bại Nạp Lan chủ chủ, đánh bại Võ Hạo liền có thể đem thanh danh của mình xây dựng ở Võ Hạo phía trên, liền xem như cùng Sở Quốc Thất Hùng làm sự so sánh đều có thể ẩn ẩn chiếm cứ ưu thế. Thứ hai là lấy lòng chấp pháp một mạch, Võ Hạo cùng Mạnh Trung mâu thuẫn đã công khai hóa, tất cả mọi người biết cả hai là thủy hỏa bất dung quan hệ, nếu như không phải Võ Hạo phía sau đã từng đứng Lỗ Kiếm, hắn sớm bị người thu thập 800 lần, cho nên thu thập Võ Hạo có thể rút ngắn cùng chấp pháp một mạch quan hệ. Cái thứ ba là có thể lấy lòng Lỗ Kiếm, nếu như nói trước đó Lỗ Kiếm là Võ Hạo hộ thân phủ lời nói, vậy bây giờ chính là bùa đòi mạng, Võ Hạo cái này tên hỗn đản thế mà đem Lỗ Hoánh Hoánh cho bội tình bằng nghĩa, mọi người tin tưởng, liền xem như Lỗ Kiếm lại thưởng thức Võ Hạo, đối với cái này dám thai họa nữ nhi của mình còn không có ý định người phụ trách hỗn đản cũng muốn hận tấu xương, hận không thể tháo thành tám khối, cho nên thu thập Võ Hạo chẳng khác nào rút ngắn cùng Lỗ Kiếm quan hệ, vận khí tốt nói không chừng có thể được Lỗ Hoánh Hoánh đại tiểu thư ưu ái. Ba cái tốt chỗ có nó một, cũng đủ để cho không ít người ngao ngoe muốn động. Hiện tại ba cái tốt chỗ 3-1, không ít đối với thực lực mình tự tin đệ tử tự nhiên là ma quyền sát trưởng, kích động, Lý không phải cùng Thẩm Lãng chính là trong đó điển hình. Lần này ngoại môn đệ tử tông môn đại bị giống như những năm qua, giai đoạn thứ nhất là tấn cấp chiến, cho nên tiến vào người võ giả tứ trọng thiên đệ tử đều có thể trực tiếp tiến vào nội môn đệ tử hàng ngũ, mà khỏi phải tham gia so tài. Giai đoạn thứ hai là bài vị chiến, tuyển ra ngoại môn đệ tử 36 mạnh, có thể tiến vào nội môn đệ tử danh sách. Thất trưởng lão nhìn xem gia vị đệ tử, tuyên bố tông môn đại bị quy tắc. Hiện tại có người muốn chủ động tiến vào nội môn đệ tử sao? Thất trưởng lão nhìn xem gia vị đệ tử hỏi. Không có người trả lời thất trưởng lão lời nói, gia vị đệ tử bên trong có lẽ có người võ giả tứ trọng thiên tồn tại, nhưng lại không có người lựa chọn chủ động tấn cấp, bởi vì người võ giả tứ trọng thiên đệ tử muốn tấn cấp nội môn đệ tử là trên bảng định đinh sự tình, trực tiếp tấn cấp chẳng phải là mất đi một lần khoe khoang mình, mở mày mở mặt cơ hội chẳng phải là mất đi thu thập võ hạo cơ hội. Thất trưởng lão đã sớm dự liệu được sẽ là loại kết quả này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hàng năm khóa mới đệ tử bên trong đều sẽ có 3 năm người võ giả tứ trọng thiên tồn tại, những người này cũng sẽ không chủ động tấn cấp, ngược lại là tại Long Hổ trên đài thông qua chiến đấu đến tỏa sáng tài năng, trở thành ngoại môn đệ tử trong lòng truyền thuyết. Hiện đang tiến hành bài vị chiến, mục đích cuối cùng nhất là tuyển ra 36 cái mạnh nhất ngoại môn đệ tử, những đệ tử này có thể trở thành nội môn đệ tử. Thất trưởng lão nói, không ít đệ tử trong lòng kích động, không phải mỗi người đệ tử cũng giống như Thẩm Lãng đồng dạng tâm cao khí ngạo thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, không ít ngoại môn đệ tử trực tiếp nguyện vọng chính là tiến vào nội môn, có tốt hơn công pháp, tốt hơn điều kiện tu luyện. Bài vị chiến tiến hành phương thức là khiêu chiến thức, ta hiện tại công bố trước mắt ngoại môn đệ tử 36 mạnh, bất kỳ người nào chỉ đánh bại bọn hắn liền có thể thay thế vị trí của bọn hắn hình thành mới 36 mạnh. Thất trưởng lão nói một cách đơn giản một chút quy tắc, sau đó bắt đầu tuyên bố trước mắt 36 mạnh, không có gì bất ngờ xảy ra, ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân là Thẩm Lãng, người thứ hai thì là Lý Khâu Phải, để Võ Hạo ngoại ý muốn thì là hắn thế mà cũng là 36 mạnh một trong, mặc dù là một tên sau cùng. Thứ tự này là thế nào sắp xếp Võ Hạo một trận mơ hồ, bất quá không quan trọng. Hiện tại bắt đầu tiến hành bài vị chiến, ai bắt đầu trước khiêu chiến? Thất trưởng lão nhàn nhạt hỏi. Sau đó rất có thâm ý nhìn thoáng qua Thẩm Lãng. Trưởng lão, đệ tử có nghi vấn. Thẩm Lãng nhìn thấy Thất trưởng lão ám chỉ, cách mọi người đi ra. Có nghi vấn gì xin đem. Thất trưởng lão nói. Bài vị chiến khiêu chiến có thể tự do tiến hành sao? Bài danh phía trên có thể hay không khiêu chiến bài vị dựa vào sau? Thẩm Lãng lạnh lùng nhìn lướt qua Võ Hạo, sau đó hỏi. Đến không ít người trong lòng thầm đủ, Thẩm Lãng quả nhiên là hướng về phía Võ Hạo đến, bằng không hắn một bài danh thứ nhất đệ tử ăn no dỗi việc khiêu chiến Võ Hạo cái này lớp phó. Ta vừa rồi công bố xếp hạng trước sau chỉ là tham khảo tính, cũng không nhất định chuẩn xác, xếp hạng dựa vào sau đệ tử thực lực cũng không nhất định yếu nhỏ, bài danh phía trên đệ tử cũng không nhất định thực lực cường đại, cho nên khiêu chiến có thể tự do tiến hành. Thất trưởng lão cười gằn, Võ Hạo cái này tên hỗn đản lại dám bên trên Long Hồ Đài, kia cũng không cần ngoan mình đùa chơi chết hắn. Hiện tại có thể tiến hành khiêu chiến, ai tới trước? Thất trưởng lão hỏi. Ta đến một cái tháp sắt đồng dạng tráng hán từ trong đám người đi tới, đây là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đen to con, tay bên trong khiêng một cái răng sói đại đồng, tên hiệu gọi Tinh Tinh. Thiên Cương kiếm phái 99% đệ tử đều chỉ dùng kiếm, bằng không thì cũng sẽ không gọi Thiên Cương kiếm phái, bất quá từ khi Long Thiên Cương tiếp nhâm trưởng môn về sau liền cổ vũ đệ tử đa hướng phát triển, đao thương kiếm kích đúa dịu câu xin đều có thể, cho nên những năm này kiếm phái cũng hiện ra không dùng một phần nhỏ cái khác binh khí đệ tử. Tinh Tinh người này là tứ chi phát triển đầu não hạng đơn giản, tinh diệu phức tạp kiếm chiêu hắn là vô luận như thế nào đều học không được, bất quá ngốc lớn rất thô lang nha đồng hắn ngược lại là chơi ra dáng, hắn mặc dù trước mắt chỉ là người võ giả nhị trọng thiên đệ tử, nhưng là liền xem như người võ giả tam trọng thiên bị hắn lang nha đồng đánh lên, cũng được phun máu 3 lần.
ta khiêu chiến hắn. Hắn giơ thô to lang nha bổng chỉ vào Võ Hạo, bọn hắn đều nói nhân phẩm ngươi không được, khi dễ người ta tiểu cô nương không nghĩ chịu trách nhiệm, hôm nay liền để ta đây tới thay Thiên Hành nói. Ngươi mới bội tình bạc nghĩa, cả nhà ngươi đều bội tình bạc nghĩa, Võ Hạo cái kia khi à, ca môn đối với người nào bội tình bạc nghĩa ca môn còn không có loạn qua đây, nơi nào đến vứt bỏ. Bất quá đã khiêu chiến đến trên đầu mình, Võ Hạo cũng không lùi bước, nhìn xem thẳng vào mặt một gậy đập tới lang nha bổng, Võ Hạo đón sông đi lên, một chiêu bạch hổ móc tim cùng lang nha bổng đến cái cứng đối cứng, một tiếng kinh thiên động địa vang minh, dài 2 mét lang nha bổng bay tứ tung mà ra, tinh tinh thì bất khả tư nghị phồng lên mắt to, giống như là một cái sinh khí quốc. Tay không đối lang nha bổng, Võ Hạo phản ứng để không ít người lưu lưới, coi như nhân phẩm hắn không được, nhưng là thực lực nhưng là vừa vặn, dù sao cũng là đã từng đánh bại Nạp Lan chủ người. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Tinh tinh hề vải xoay người, chậm rãi xê dịch mông lớn đi tìm mình lang nha bổng, bất quá ta luyện tốt công pháp nhất định sẽ tìm ngươi thay Thiên Hành nói. Võ Hạo cái kia khi à, nếu không phải nhìn người này ngốc phải đáng yêu, hắn một chiêu kia bạch hổ móc tim liền trực tiếp móc đến đối phương trên ngực, thế mà còn niệm tưởng tìm ca môn thay Thiên Hành nói, đem mình làm bến nước lương sơn hắc toàn phong sao? Ta đến giết ngươi. Một cái vóc người mảnh mai người cao đứng ra, nhìn chằm chằm Võ Hạo. Báo danh, nhận lấy cái chết. Võ Hạo lạnh lùng đáp lại. Người này cùng vừa rồi Tinh Tinh khác biệt, Tinh Tinh nói cho cùng là bị che đậy, mà người này thì là muốn thông qua đánh giết Võ Hạo để đạt tới mình mục đích, hoặc là lấy lòng chấp pháp một mạch cùng lỗ kiếm, hoặc là đuổi nghịch danh dự, hoặc là ba điều có. Đỗ Tử Đằng người cao tự giới thiệu, đây là một người võ giả tam trọng thiên đệ tử, mặc dù danh tự có chút khôi hài, để người rất dễ sinh ra liên tưởng. Vậy thì bắt đầu đi. Võ Hạo sát ý phun trào, đối với dạng này người không cần thiết khách khí. Bóng đen hiện lên, Đỗ Tử Đằng tiệm điện đồng dạng phóng tới Võ Hạo, trường kiếm trong tay giống như là nôn tâm gián độc, đâm về Võ Hạo yết hầu yếu hại, đây là giết người đuổi. Đỗ Tử Đằng xông đủ nhanh, bất quá về đi lại càng nhanh hơn, Võ Hạo bay lên một cước, tại Đỗ Tử Đằng mũi kiếm khoảng cách yết hầu không đến 3 tấc thời điểm, Võ Hạo chân to trực tiếp đạp đến đối phương trên bụng, thế là Đỗ Tử Đằng bay. Chương 64, giống cái nam nhân đồng dạng chiến đấu, ngươi xứng sao? Đỗ Tử Đằng tốc độ rất nhanh, bất quá Võ Hạo động tác càng nhanh, đã Đỗ Tử Đằng động sát ý, kia Võ Hạo cũng sẽ không khách khí. Đỗ Tử Đằng bay thẳng ra ngoài 5-60 mét, sau khi rơi xuống đất liền không có, Võ Hạo một cước trực tiếp đạp nát ngũ tạng lục phủ của hắn, mặc kệ là tìm cái kia ca đều không có cách nào nguyên địa phục sinh. Tất cả mọi người im lặng, không nghĩ tới Võ Hạo xuất thủ như thế gọn gàng, đúng vậy à, mặc kệ nhân phẩm của hắn như thế nào, cá nhân thực lực tuyệt đối là thực sự cường hãn. Ngươi không cảm giác mình quá tâm ngoan thủ lạt sao? Thất trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Võ Hạo chất vấn. Mũi kiếm của hắn khoảng cách cổ họng của ta cũng chưa tới một tấc, chẳng lẽ ta muốn đứng tại chỗ để trường kiếm của hắn đem cổ họng của ta đâm cái lỗ thủng? Võ Hạo lạnh lùng đáp lại, ta giết hắn tính tâm ngoan thủ lạt, vậy hắn giết ta có tính không tâm ngoan thủ lạt? Hắn vừa rồi kêu gào giết ta thời điểm, ngươi thật giống như không có lên tiếng phản đối đi. Miệng lưỡi bén nhọn thất trưởng lão lạnh lùng nói, bản trưởng lão làm việc, dùng lấy hướng ngươi giải thích sao? Ha ha, ngươi có thể lựa chọn làm, cũng có thể lựa chọn lập đền thờ, nhưng là đã làm lại lập đền thờ liền không thích hợp. Võ Hạo cười lạnh, rõ ràng thiên vị đều lệch đến Đại Tây Dương đi. Hết lần này tới lần khác còn cầm làm ra một bộ công bằng chính nghĩa sắc mặt, đã làm lại lập đền thờ, ta nhổ vào. Không ít người nghe kinh hồn tăng đảm, ngay trước thất trưởng lão mặt mắng hắn đã làm lại lập đền thờ, như thế dũng khí hệ số, không so với Lô Hoành Ánh bội tình bạc nghĩa kém bao nhiêu à, Võ Hạo người này xứng đáng dũng phu. Chúng ta chướng một hồi lại tính. Nội giận thất trưởng lão vừa nghĩ tới đem Võ Hạo chém thành muôn mảnh, bỗng nhiên trước mắt nhớ tới một cái khiêng một đem đại tảo cây chổi bóng người, lập tức nhịn xuống loại này xúc động. Đánh giết Đỗ Tử Đằng về sau, không còn có A Cẩu A Miêu dám khiêu chiến Võ Hạo, trời đất bao la mạng nhỏ lớn nhất, không có mạng nhỏ hết thảy đều là linh a. Sau đó khiêu chiến thi đấu đều là khiêu chiến người khác, có không biết trời cao đất rộng thẳng xui xẻo bị 36 mạnh bên trong người đánh đầu rơi máu chảy, cũng có ẩn tàng trong đám người hắc mã trổ hết tài năng, thực hiện tia đại nghịch tập. Mã Nhược Ngu cùng Châu Đại Trí cũng tiến hành khiêu chiến, Châu Đại Trí khiêu chiến đối thủ là thứ 35 mạnh, Mã Nhược Ngu khiêu chiến đối thủ là thứ 17 mạnh, hai người thế mà đều khiêu chiến thành công, để không ít người lau mắt mà nhìn, lúc này có người mới ý thức được Võ Hạo vòng quan hệ bên trong thế mà không có một cái tầm thường. Mười mấy cuộc chiến đấu đánh xuống, khiêu chiến người thời gian dần qua ít, hắc mã dù sao cũng là số ít. Ta tới khiêu chiến Võ Hạo từ 36 mạnh vị trí đi tới, từng bước một đi đến Thẩm Lãng trước mặt, Thẩm Lãng cái kia khi à, hắn có thể chủ động đi khiêu chiến Võ Hạo, bởi vì loại này khiêu chiến là vũ nhục tính, tất cả mọi người biết hắn là vì thu thập Võ Hạo mới đi khiêu chiến hắn, không phải là bởi vì Võ Hạo thực lực mạnh hơn hắn. Nhưng là Võ Hạo chủ động khiêu chiến hắn nói rõ cái gì? Nói rõ Võ Hạo không đem xem ở mắt bên trong, là đối hắn vũ nhục. 36 mạnh xếp hạng đến ngược thứ nhất lớp phó đi khiêu chiến số dương thứ nhất ban trưởng, Thiên Cương kiếm phái lịch sử phía trên chưa từng có, Võ Hạo trong vô hình lại sáng tạo một hạng ghi chép. Ngươi muốn chết ta đến thành toàn ngươi. Thẩm Lãng hít mắt, sắc ý không kiêng nể gì cả. Giết ngươi chỗ này dùng dao mổ trâu, một trận Thẩm đại ca nhường cho ta đi. Lý không phải đi ra, cười hít mắt nhìn xem Võ Hạo con kiến làm sao có tư cách chọn chiến sư tử ngài, nếu là tự mình nên chiến, đó chính là cất nhắc hắn, ta sẽ cho hắn biết trời cao đất rộng. Ngươi đã nghĩ đỡ cái này tự hoán, vậy cũng chớ hối hận. Võ Hạo cười hít mắt nhìn xem Lý không phải, cái này tên hôn đản lập đi lặp lại nhiều lần khiêu khích mình, thật coi mình là bùn nặng. Hối hận chính là ngươi, ngươi sẽ hối hận sinh ra. Lý không phải cười ha ha, sau đó đối Thẩm Lãng hành lễ nói, mong rằng Thẩm Lãng đại ca thành toàn. Võ Hạo nếu là chết quá dễ dàng, ta cũng sẽ không giá trị ngươi ân tình. Thẩm Lãng nhìn xem Lý không phải con mắt nói, hắn chẳng những muốn Võ Hạo chết, mà lại để hắn chết không thể quá dễ dàng, dám khiêu khích hắn Thẩm Lãng người liền nên rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Không có vấn đề, ta sẽ đem ngón tay của hắn từng cây bóp nát, sau đó đánh xuyên qua hắn xương tỳ bà, cuối cùng chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn, ngài sẽ thấy ngũ tạng lục phủ của hắn từ miệng bên trong phun ra. Lý không phải tự tin nói, cái này còn tạm được. Thẩm Lãng thỏa mãn nói một tiếng, mà lùi về sau trở về. Lý không phải nhìn xem Võ Hạo, phản phất nhìn thấy mình như gấm tiền đồ, chỉ cần đánh giết Võ Hạo, chẳng những có thể lấy để cho mình thanh danh vang dội, càng là có thể thuận lợi dựng vào người chấp pháp một mạch tuyến, còn có thể bán lỗ kiếm ân tình, một công ba việc a. Trước bóp gãy ngón tay của ngươi đi. Lý không phải chậm rãi đi đến Võ Hạo trước mặt, đưa tay chụp vào Võ Hạo thủ đoạn, hắn đã đáp ứng Thẩm Lãng, đương nhiên phải làm một cái thành tín người. 3. Võ Hạo một bàn tay đánh tới Lý không phải trên mặt, trực tiếp đem Lý không phải cho đánh ngộng, hắn chỉ thấy Võ Hạo giơ lên bàn tay, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Võ Hạo rút đến trên gương mặt. Ngươi dám đánh ta mặt? Lý không phải ngơ ngẩn, hắn còn đắm chìm trong mình mỹ hảo mặc sức tưởng tượng bên trong, còn tưởng tượng lấy mình cầm tú tiền đồ, kết quả bị Võ Hạo một bàn tay rút trên mặt. Ba lại một cái tát, Võ Hạo xuất thủ như điện, lần nữa rút đến Lý không phải trên mặt, triệt để kích thích Lý không phải lửa giận. Ngươi muốn chết? Lý không phải rút kiếm, một đạo kiếm quang chém về phía Võ Hạo yết hầu, hắn hiện tại chỉ muốn giết Võ Hạo, đã không để ý tới đáp ứng Thẩm Lãng lời nói. Có chút ngựa ra sau, Võ Hạo dưới chân bất động, thân trên ngựa ra sau nửa thước, khó khăn lắm tránh thoát Lý không phải một kiếm. Kém một chút, chỉ thiếu một chút liền chặt đến cổ họng của hắn. Lý không phải trong lòng có điểm tiếc nuối, chỉ cần lại nhanh một phân liền tốt. Đúng vậy a, nhanh hơn chút nữa liền tốt. Võ Hạo cười híp mắt nhìn xem Lý không phải, khắp khuôn mặt là cười nhạo cùng châm chọc. Thiểm điện kiếm Lý không phải quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay xẹt qua hư không, giống như là một đạo thiểm điện đâm thủng bầu trời. Đây là một chiêu khoái kiếm, kiếm nhanh so trước đó một kiếm nhanh gấp đôi có hơn. Ta nhìn ngươi lần này làm sao né tránh? Lý không phải tự tin nghĩ, vừa mới bất quá chỉ kém một tơ một hào mà thôi, lần này nhất định có thể kiếm ra thấy máu. Võ Hạo ngã xuống một nháy mắt chính là mình công thành danh toại, tiền đột như gấm thời khắc. Võ Hạo dưới chân bất động, vẫn như cũng là thân trên nhẹ lay động, thiểm điện đồng dạng kiếm quang từ Võ Hạo chóp mũi xẹt qua, vẫn như cũng là chỉ kém một phân một hào. Ai, thật đáng tiếc, chỉ thiếu một chút xíu. Võ Hạo đùa cợt mà nhìn xem Lý không phải, tốc độ của ngươi nếu là lại nhanh một phân liền tốt, nhất định có thể thành công. Muốn chết? Lý không phải tiến lên một bước, kiếm quang run run, bộc phát nộ khí để tốc độ của hắn ẩn ẩn gia tăng 3 phân, kiếm trong tay càng giống là quần quần kiếm quang, đem Võ Hạo bao phủ ở bên trong. Lý không phải liên tiếp ra 11 kiếm, một kiếm so một kiếm nhanh, giống như là kéo dài nước sông, kiếm kiếm không dứt, nhưng lại ngay cả Võ Hạo ra giấy đều không có trả phá, cái này không giống như là liều mạng tranh đấu, càng thêm giống như là khỉ làm xiếc. Toàn bộ quá trình chiến đấu, Võ Hạo dưới chân lấp loé, ống tay áo run run, hắn chưa ra quyền, chưa rút kiếm, hai tay cắm đến trong túi áo nhàn nhã lùi bước, trong miệng thì líu lo không ngừng đối phương. Ai, vừa rồi một kiếm này nếu là lại trái một phân liền tốt. Một kiếm này không sai, chỉ là tốc độ xử lý nửa phân, ngươi liền không thể nhanh lên nữa. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, trẻ con là dễ dạy, bất quá ngươi có thể hay không đừng lao chồng nông lên. Ta tại phía sau ngươi đâu, bên trái, bên phải, đúng đúng. Không khí hiện trường có chút quỷ dị, mọi người có thể nghe tới Lý không phải thở hồng hộc cùng Võ Hạo líu lo không ngừng, trước lúc này ai có thể dự liệu được sẽ là loại kết cục này. Lý không phải là xấu hổ đau khó vào vỏ, vừa rồi mình ra sao chờ hăng hái. Nhưng bây giờ lại là gì chờ chật vật không ít người thì thừa cơ hội này hảo hảo quan sát một chút Võ Hạo thực lực, khoảng cách cùng Nạp Lan trùng một chiến không được là hơn một tháng thời gian mà thôi, Võ Hạo lại tiến bộ, lúc kia hắn bất quá là người võ giả nhị trọng thiên mà thôi, nhưng bây giờ đã tấn cấp đến tam trọng thiên. Có bản lĩnh đừng chạy, thực sự đánh một trận. Lý không phải thẹn quá hóa giận, ngươi liền không thể giống cái nam nhân đồng dạng chiến đấu sao? Lan Võ Hạo giống to một tiếng, mắt trần có thể thấy sóng âm tại cực khoảng cách ngắn bên trên đánh trúng Lý không phải ngực, quần áo bay tán loạn, tươi huyết phi tung tóe, Lý không phải thân thể đằng không mà lên 3-4 trượng, sau đó rơi xuống mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Bạch hổ kinh thiên giống, vừa hô kinh thiên địa. Giống cái nam nhân đồng dạng chiến đấu, ngươi xứng sao? Võ Hạo nhìn xem ngã rơi xuống mặt đất Lý không phải cười lạnh, từng cái như khí hống hống, lao tử thiên hạ thứ nhất biểu lộ, kết quả đây động thủ từng cái bọc mũ, đều là tuổi mục, nam nhân ngươi xứng được với hai chữ này sao? Chương 65, Thẩm Lãng tâm tư. Lý không phải giống một con chó chết nằm trên mặt đất, hắn lúc đầu thành tú tuấn lang khuôn mặt vặn vẹo mà mơ hồ, huyết nục rách nước. Khoảng cách gần chịu một cái bạch hổ giống, lực xuyên thấu cường đại âm thanh đợt công kích đột phá trên người hắn linh lực phòng ngự, mặc dù chủ yếu công kích địa điểm là bộ ngực, nhưng là mặt cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hắn ngũ quan đã hôn tạp hợp lại cùng nhau, giống như là tai nạn xe cộ hiện trường đồng dạng vô cùng thê thảm. Nhìn xem giống như chó chết nằm trên mặt đất Lý không phải, nhìn nhìn lại từng bước một đi hướng Lý không phải Võ Hạo, tất cả mọi người cảm giác một trận trầm trọng. Ngay tại nửa khắc đồng hồ trước đó, Lý không phải còn chỉ cao khí dương, không ai bị nổi, tất cả mọi người cho rằng Võ Hạo xong đời, không có lâu kiếm chỗ dựa Võ Hạo chính là một đầu đoạn mất cổ sống chó, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất khẩn cầu Lý không phải tha thứ. Nhưng kết quả đây Võ Hạo đầu tiên là đem Lý không phải trêu đùa một cái đủ, sau đó vẹn vẹn giống to một tiếng. Liên đệ vừa mới còn chỉ cao khí dương ngoại môn đệ tử người thứ hai giống như là một con chó nằm trên đất. Không ít người âm thầm may mắn, nếu không phải Lý không phải ra tay trước, một hồi này muốn xui xẻo cũng không biết là tấm vẫn là triệu không phải. Võ Hạo dùng mình thực lực gọn gàng chứng minh, coi như không có lỗ kiếm đứng ở phía sau, hắn Võ Hạo cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể đạt một cước chăn châu tiểu nhị. Võ Hạo từng bước một đi đến Lý không phải trước mặt, sau đó duỗi ra chân, giẫm lên Lý không phải tay phải ngón út bên trên, sau đó dùng sức, một tiếng xương cốt bạo liệt thanh âm truyền đến, sau đó nương theo là Lý không phải rết như heo kêu thảm. Không Lý không phải kêu thảm. Bất khả tư nghị nhìn xem Võ Hạo, ta đã bại, ngươi vì cái gì còn muốn tàn nhẫn như vậy? Tàn nhẫn có sao? Võ Hạo nhàn nhạt cười, ta chỉ là làm ngươi muốn làm mà không có làm được sự tình. Lý không phải sắc mặt trắng bệnh, hắn vừa rồi đã từng chỉ cao khí dương tuyên bố muốn đem Võ Hạo ngón tay từng cây bóp nát, sau đó lại đánh xuyên qua Võ Hạo xương tỳ bà, cuối cùng chấn vỡ Võ Hạo ngũ tạng lục phủ, để Võ Hạo tạng phủ tại trong miệng thốt ra đến, kết quả lời nói còn văng vẳng bên tai, vừa rồi cái thất gỗ thành thịt cá, mà thịt cá thì thành cái thất gỗ, Võ Hạo triệt để thực hiện tia đại nghịch tập. Vừa nghĩ tới mình đem phải đối mặt tàn nhẫn như vậy kết cục, Lý không phải liền một trận hoảng sợ, cùng thật sâu hối hận. Hắn hiện đang hối hận tại sao phải làm cái này, chim đầu đàn có thể đánh bại Nạp Lan trùng người làm sao có thể là tầm thường có thể bị Lỗ Kiếm thừa nhận làm sắp là con rể có làm sao có thể là tầm thường có thể đánh bại người chấp pháp Hạ Hầu Dương lại làm sao có thể là tầm thường. Van cầu ngươi, tha ta Lý không phải giống như là một con chó đồng dạng nằm rạp trên mặt đất đối Võ Hạo dập đầu cầu xin tha thứ, hắn là thật sợ, nhân tính chính là như vậy, khi đem thống khổ mang cho người khác thời điểm, bọn hắn cảm giác được chính là hưng phấn, nhưng khi thống khổ chân chính giáng lâm đến trên đầu mình thời điểm, bọn hắn cảm giác được mới là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nếu như chiến bại chính là ta, ngươi sẽ vòng qua ta sao? Võ Hạo ngồi xổm trên mặt đất, cười híp mắt nhìn xem Lý không phải con mắt. Ta làm sao có thể bỏ qua ngươi? Lý không phải trong lòng thầm nghĩ, nhưng là giờ khắc này hắn khẳng định là không thể nói như vậy, "Sẽ, ta nhất định sẽ bỏ qua ngươi, ta chỉ nói là nói mà thôi." Ngươi ngay cả nhìn thẳng vào con mắt ta dũng khí đều không có, ta làm sao tin tưởng ngươi? Võ Hạo thử chi dĩ thị, hắn giơ chân lên, lại đạp đến Lý không phải tay phải trên ngón vô danh, lần nữa dùng sức giẫm mạnh, lại là một tiếng rất nhỏ bạo liệt thanh âm. Đám người ác hàn, Võ Hạo đây là có thù tất báo à, dạng này Lưu Manh không phải vạn bất đắc dĩ nhưng không thể đắc tội. Không ít đệ tử đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lãng, bởi vì Lý không phải là vì hắn ra mặt, hắn hẳn là đem Lý không phải cứu được, liền ngay cả Lý cũng không phải dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn Thẩm Lãng, nhưng là Thẩm Lãng lại một mực bất vi sở động, tựa hồ không nhìn thấy Lý không phải ánh mắt cầu khẩn. Khỏi phải cầu Thẩm Lãng, hắn hiện tại là sẽ không xuất thủ, bởi vì ngươi giá trị lợi dụng còn không có ép hoàn toàn. Võ Hạo dùng châm chọc ánh mắt nhìn Lý không phải, thấp giọng nói: "Có ý tứ gì?" Lý không phải không hiểu nhìn xem Võ Hạo, cái gì gọi là mình giá trị lợi dụng còn không có ép xong, chẳng lẽ mình hiện tại còn có giá trị lợi dụng sao? Nói như vậy, Thẩm Lãng hiện tại hy vọng ta đem ngươi làm cho càng thảm càng tốt, tốt nhất đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành tro, bởi vì như vậy vừa đến hắn liền có thể cho ta quan lên một cái tàn nhẫn ma đầu bô địa, đem mình đặt ở công bằng chính nghĩa trên lập trường đối ta tiến hành thảo phạt, cho nên hắn là sẽ không cứu ngươi, nếu là cứu ngươi, làm sao để ta trở thành tàn nhẫn ma đầu? Võ Hạo trầm trọng nói. Lý không phải sắc mặt trắng bệnh, chính mình cũng thảm như vậy, chẳng lẽ Thẩm Lãng đều có thể thấy chết không cứu mình, dù sao cũng là thay hắn ra mặt, làm người sao có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Chẳng qua trước mắt Thẩm Lãng phản ứng mơ hồ chứng thực Võ Hạo suy đoán, muốn cứu người lời nói, Thẩm Lãng đã sớm cứu. Vì sao hiện tại cùng thờ ơ không phải liền là nghĩ dùng tính mạng của mình cùng thống khổ đội Võ Hạo một cái tàn nhẫn ma đầu tên tuổi sao? Ta nhưng thật ra là rất hiền lành. Võ Hạo lên giọng, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được mình. Đám người bạo mồ hôi, như thế có thù tất báo người thế mà cũng có thể nói mình là thiện lương, Võ Hạo cũng quá vô sỉ đi. Ngươi nhìn, ta hiện tại đối ngươi làm, chỉ là ngươi vẫn nghĩ đối ta làm mà làm không được, ta bất quá lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi, cũng không có tăng thêm một tơ một hào lợi tức, nếu là đổi ngươi, chỉ sợ phải còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần đi. Võ Hạo thấp giọng nói, sau đó giơ chân lên, lại giẫm bạo Lý không phải một ngón tay. Không ít người tâm lý dư vị Võ Hạo lời nói, đúng vậy à, nếu là đổi lại mình chỉ sợ so Võ Hạo còn muốn tàn nhẫn, hắn bất quá là đem Lý không phải tương đối hắn làm sự tình còn cho Lý không phải mà thôi. Võ Hạo liên tiếp giẫm bạo Lý không phải 10 ngón tay, lúc bắt đầu Lý không phải còn phát ra mổ heo mổ trâu đồng dạng tiêu thảm, đến cuối cùng tựa hồ là quen thuộc, cũng tựa hồ là chết lặng, chết như heo không nhúc nhích. Một đạo chỉ mang từ Võ Hạo ăn trong ngón tay bưu bắn mà ra, nháy mắt xuyên thủng Lý không phải xương tỳ bà, ý vị này Lý không phải võ giả kiếp sống đã kết thúc, không có đại cao thủ vì đó nặng đắp xương tỳ bà lời nói, hắn đời này là đừng muốn tu luyện. Võ Hạo vốn là dự định chấn vỡ Lý không phải ngũ tạng lục phủ, nhưng là phút cuối cùng lại không hạ thủ được, thôi, lưu hắn một mạng đi, dù sao cũng là phế nhân một cái. Khi thấy Võ Hạo đứng lên, không có hứng thú lại dạy vò Lý không phải thời điểm, Thẩm Lãng trong mắt quang mang lưu động, sau đó tiến lên một bước, hét lớn một tiếng. Thật là tàn nhẫn Võ Hạo, ngươi cùng Lý không phải là đồng môn đệ tử, lại tàn nhẫn giẫm nát 10 ngón tay của hắn, xuyên thủng hắn xương tỳ bà, tàn nhẫn như vậy ma đầu, ta Thẩm Lãng há có thể dung ngươi, ta muốn thay thiên hành nói. Thẩm Lãng hiên ngang lẫm liệt nói. Võ Hạo nhiều hứng thú quay đầu nhìn về phía Lý không phải, quả nhiên hắn tại Lý không phải trong ánh mắt nhìn thấy đắng chắc thần sắc, Võ Hạo vừa mới đối Thẩm Lãng dự đoán nháy mắt được chứng thực. Thẩm Lãng nhìn xem Lý không phải phản ứng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lúc này Lý không phải hẳn là ngóng trông mình đem Võ Hạo tháo thành tám khối vì chính mình báo thù sao? Làm sao ánh mắt bên trong nhìn mình thời điểm có đoán độc không có lầm chứ? Thẩm Lãng nhưng không biết, vừa rồi Võ Hạo ngồi xổm trên mặt đất lúc sau đã cho Lý không phải đánh dự phòng châm, giờ khắc này Thẩm Lãng phản ứng chờ đến không phải Lý không phải mang ơn, mà là triệt để oán hận cùng thật sâu tuyệt vọng. Võ Hạo, ngươi còn có lời gì có thể nói? Thẩm Lãng chủ quan nghiêm nghị nói, ngươi tàn nhẫn tất cả mọi người nhìn thấy, ngươi xem một chút ngươi đem Lý không phải huynh đệ cha tấn thành cái dạng gì. Ngươi rất hiền lành, ngươi rất để ý Lý không phải chết sống. Võ Hạo khỏe miệng hơi bệnh, nhàn nhạt rêu cợt nói, không sai, ta cùng Lý huynh đệ tình như thủ túc, nhất định phải giết ngươi báo thù cho hắn rửa hận. Thẩm Lãng quát lớn, cả người lộ ra quang minh lẫm liệt, giống như đầu đằng sau thêm ra một cái cao lớn toàn quan điểm, thắng được vô số đệ tử hảo cảm. Ác ma Võ Hạo tàn nhẫn thị sát, may mắn còn có người tốt Thẩm Lãng chủ trì chính nghĩa, không ít đệ tử tâm lý âm thầm thầm nghĩ, ngươi đã để ý như vậy Lý không phải. Kia vừa rồi vì cái gì không xuất thủ cứu hắn? Võ Hạo rêu cợt nói. Người Võ Hạo lạnh lùng nhìn xem Lý không phải, muốn nhìn một chút cái này người vô sỉ làm sao kế tiếp theo mình diễn dịch con đường, phải chăng có OS thẻ vua màn ảnh trình độ? Làm sao ngươi không phải mới vừa chính nghĩa lâm nhiên chậm rãi mà nói sao? Làm sao hiện tại liền đối Lý Võ Hạo cười lạnh, vẫn là câu nói kia, ngươi có làm quyền lực, nhưng khi cũng đừng nghĩ lập đền thờ. Nói hiệu nói vượng, ta làm sao biết ngươi sẽ tàn nhẫn như vậy đối đại Lý huynh đệ? Thẩm Lãng tranh luận nói. Ta nghĩ đối Lý không phải làm cái gì, tất cả mọi người biết, Lý không phải có 10 ngón tay, ta là từng cây đập gãy. Ta lưu lại cho ngươi đầy đủ để ngươi cứu người thời gian, nhưng là ngươi một mực thờ ơ, có thể nói cho ta tại sao không? Võ Hạo cười nhạo nói. Nói hiệu nói vượng, ta làm sao có thể thấy chết không cứu? Thẩm Lãng trên mặt biểu lộ rất không tự nhiên. Đừng đem chính mình tưởng tượng tốt như vậy, ngươi ý nghĩ ta có thể đoán được, không phải liền là muốn đem ta Võ Hạo tàn nhẫn bạo lộ tại tất cả mọi người trước mặt sao? Dùng lý không phải tính mệnh cùng thống khổ đổi lấy ngươi một cái chỉ cao khí dương chỉ trích ta lý do, đây chính là ngươi nói tình như thủ tốc sao? Tay chân của ngươi thật đúng là không đáng tiền. Võ Hạo trực tiếp để lộ Thẩm Lãng chân diện mục. Nói hiệu nói vượng. Thẩm Lãng buồn bực xấu hổ trình độ nói, hắn phát hiện không ít người nhìn hướng nét mặt của mình đã mang theo khinh thường. Quê nhà ta có câu nói, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Võ Hạo nhàn nhạt rêu cợt nói, Võ Hạo tàn nhẫn thị sát, lưu chi không được. Thẩm Lãng, ngươi hôm nay liền mượn tông môn đại bị cơ hội thay thiên hành nói, rồi trương chính nghĩa. Thất trưởng lão lạnh lùng nói, phải. Thẩm Lãng nhảy lên, thiểm điện đồng dạng một quyền đánh tới hướng Võ Hạo ngực, hắn nhất định phải tại thời gian ngắn nhất bên trong đánh giết Võ Hạo, phòng ngừa Võ Hạo hầu ngôn loạn ngữ phá hư mình quang huy hình tượng. Chương 66, Thẩm Lãng át chủ bài. Thẩm Lãng tốc độ cực nhanh, giống như là một đạo thiểm điện đồng dạng xung kích đến Võ Hạo trước mặt, tốc độ của hắn cùng nhanh nhẹn đều không phải một người võ giả tam trọng thiên có thể làm đến, nhưng là trước mắt hắn vận dụng linh lực lại đích thật là người võ giả tam trọng thiên. Thiên cương bộ di chuyển, Võ Hạo đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, đây là một cái so đấu tốc độ thời điểm, hai người như là hai tia chớp đồng dạng ngươi tới ta đi, trong chốc lát giao thủ mấy chục lần, sau đó Võ Hạo phiêu nhiên trở ra, quần áo của hắn phía trên có hai đạo hồng sắc vết chảo, máu tươi từ vết chảo bên trên chảy ra, nhuộm đỏ Võ Hạo quần áo. Đây không phải giống là nhân loại bàn tay tạo thành tổn thương, cũng là mèo khoa loại động vật tạo thành vết chảo. Võ Hạo có một loại ảo giác, đối diện Thẩm Lãng không phải nhân loại, mà là một đầu nhanh nhẹn mèo rừng. Tại trong mắt người khác, ngươi thiên cương bộ tốc độ vô song, trong mắt ta chính là cái phế vật. Thẩm Lãng liếm liếm đầu lưỡi, phát ra một tiếng cùng loại mèo kêu rên rỉ. Võ Hạo sắc mặt tái xanh, ngang cấp đối kháng, đây là Võ Hạo lần thứ nhất tại phương diện tốc độ rơi hạ phong, tinh diệu tuyệt luân thiên cương bộ cũng không thể né tránh đối phương công kích sắc bén. Võ Hạo nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào cảnh giới võ đạo, chung quanh một chút đều biến có quy luật mà theo, biến có thể thấy rõ ràng. Giết hai người hét lớn một tiếng, lần nữa giết tới cùng một chỗ. Võ Hạo thiên cương bộ hay là theo không kịp tốc độ của đối phương, nhưng là hắn luôn luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc né tránh công kích của đối phương, ngẫu nhiên một lần lăng lệ phản kích tất nhiên cho Thẩm Lãng tạo thành phiền. Lần này giao thủ, Võ Hạo trong vòng 5 chiêu chỉ có thể phản kích một lần, bị Thẩm Lãng vây công, mặc dù chật vật, nhưng ngẫu nhiên phản kích cũng có thể để cho Thẩm Lãng không dám triệt để buông lòng chủ quan. Võ Hạo lần này xong đời không ít đệ tử nhìn xem Thẩm Lãng đại phát thần uy, vây quanh Võ Hạo đánh, bắt đầu đập Võ Hạo mông ngựa. Không sai, Thẩm Lãng rõ ràng còn có đòn sát thủ, nhưng là Võ Hạo đã tận toàn lực, Thẩm Lãng ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân tên tuổi không phải gọi không. Có đệ tử bình luận. Thất trưởng lão biểu hiện trên mặt không vui không buồn, hắn cũng cho rằng Võ Hạo thua định, nhưng là điều kiện tiên quyết là Thẩm Lãng đem mình ẩn tàng thực lực dùng đến, xem ra đến bây giờ, Võ Hạo rõ ràng đã thích hướng Thẩm Lãng nhanh tiết tấu. Thú hồn, nhất định là thú hồn giao phó thẩm. Sóng vượt qua tốc độ bình thường cùng nhanh nhẹn Võ Hạo âm thầm suy đoán, bởi vì Thẩm Lãng cho phản ứng của hắn chính là một con dáng người nhanh nhẹn li miêu, tràn trọc xê dịch, trên ngày dưới tránh. Thú hồn sao không chỉ có riêng là ngươi có? Võ Hạo quát khẽ một tiếng, tái đi, đỏ lên hai đạo quang mang hiện lên, Võ Hạo trên thân bắt đầu dập dần thuộc về thần thú bạch hổ hổ uy, sau lưng càng là hồng quang lấp lóe, xuất hiện một đôi cánh chim màu đỏ. Giết cảm nhận được thể nội mênh mông linh lực, Võ Hạo bắt đầu chủ động phản kích, một tiếng bạch hổ gào thét hình thành to lớn sóng âm vây kích đến Thẩm Lãng trên ngực, chỉ trệ tốc độ của hắn, sau đó một chiêu bạch hổ móc tim trực tiếp bắt đến Thẩm Lãng ngực. Võ Hạo tự tin một chiêu này có thể cho Thẩm Lãng tạo thành trọng thương, thế nhưng là bắt đến đối phương ngực về sau, Thẩm Lãng ngực lại một trận chấn nhãn. Thế mà từ Võ Hạo bàn tay mở ra giống như đánh chúng cũng không phải là một người huyết đục chi khu, mà là mèo rừng ra mau, thế mà thiên nhiên tá lực công năng. Đã ngươi vận dụng thú hồn, vậy ta thú hồn cũng không che lấp, ra đi, lôi viêm mèo rừng Thẩm Lãng quát khẽ một tiếng, phía sau hắn xuất hiện một con dài hơn một mét cự miêu, u con ngươi màu xanh lam đang theo dõi Võ Hạo. Lôi viêm mèo rừng, một loại cực kỳ hiếm thấy thú hồn, lấy tốc độ cùng nhanh nhẹn tăng trưởng, đây là Thẩm Lãng có thể tại phương diện tốc độ áp chế Võ Hạo nguyên nhân căn bản, mà lại lôi viêm mèo rừng còn có một hạng năng lực đặc thù, khiến người nghe mà biến sắc. Nếu như đem thú hồn chia tam lục cửu trở, lôi viêm mèo rừng không thể nghi ngờ thuộc về bên trên ba trở. Ngươi một mực tại sử dụng nó, bất quá là không có bại lộ mà thôi. Võ Hạo thử chi dĩ tị, nếu là không có mèo rừng phụ thể, coi như đem Võ Hạo đầu chặt đi xuống, hắn cũng không tin Thẩm Lãng tốc độ có thể theo kịp thiên cương bộ. Hắc hắc, chỉ là tốc độ cùng nhanh nhẹn tính là gì, tiếp xuống để ngươi mở mang kiến thức một chút lôi viêm mèo rừng khủng bố. Thẩm Lãng tàn nhẫn cười một tiếng, sau đó một chỉ điểm hướng Võ Hạo, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vênh kích đến Võ Hạo trên thân, sau đó một cỗ màu trắng liệt diễm tại Võ Hạo trên thân thiêu đốt. Lôi viêm mèo rừng, trừ tốc độ cùng nhanh nhẹn bên ngoài, còn có loại thiên phú này lôi điện công kích, càng đáng sợ chính là lôi điện đánh trúng mục tiêu về sau không hề chỉ là bị điện giật đơn giản như vậy, hắn sẽ đem thiểm điện lực lượng chuyển hóa thành một loại gọi là lôi viêm bạch sắc hỏa diễm, đem đối phương đốt thành cho bụi. Nhìn xem trên thân đã bốc cháy Võ Hạo, Thẩm Lãng cười ha ha, màu trắng lôi viêm không sợ linh lực, không sợ nước tới, Võ Hạo chết chắc, khẳng định sẽ bị lôi viêm đốt thành cho bụi. Một tiếng to rõ phượng gáy vang vọng đất trời ở giữa, đây là thuộc về Bạch Điểu Chi Vương uy nghiêm, cũng Võ Hạo sau lưng, một con màu đỏ chim nhỏ nhẹ nhàng nhảy múa, sau đó mở ra miệng chim, hát vang kia thủ Võ Hạo muốn nói ca khúc. Ta là một con tiểu chim nhỏ, làm sao bay cũng bay không cao. Thẩm Lãng rủi rủi con mắt, bất khả tư nghị nhìn lấy một màn trước mắt, không ít đệ tử càng là đem hai mắt trợn tròn xoe, mồm dài giống như là to lớn hà mã, treo làm sưởng thất trưởng lão cũng đem con mắt trừng phình lên, giống như là một con phát tình ếch xanh. Không trách bọn họ cô lậu quả văn, hiếm thấy nhiều quái, bởi vì cái này ca hát chim nhỏ thế mà đem Võ Hạo trên thân quần quần thiêu đốt lôi viêm cho hấp thu hấp thu. Có thể hấp thu lôi viêm thú hồn chưa từng nghe thấy a. Võ Hạo cười lạnh, tại chu tức trước mặt đùa lửa, đây không phải múa búa trước cửa lỗ ban. Lịch đại đao trước mặt quan công sao phía sau mình vị này chính là hỏa diễm tổ tông, mặc dù ca hát chán ghét một điểm. ngươi Lôi Viêm ta kiến thức đến, không gì hơn cái này, hiện tại mở mang kiến thức một chút công kích của ta đi. Võ Hạo cười lạnh, trong tay thanh cương kiếm xẹt qua một đạo bạch quang, một cỗ mùa xuân giạt rào sinh cơ bắt đầu nở rộ. Bốn mùa chi kiếm chiêu thứ nhất, đầu mùa xuân chi kiếm, kiếm này như là đầu mùa xuân khí tức, sinh cơ bừng bừng, Thẩm Lãng linh hồn một trận hoảng hốt, phản phất đưa thân vào xuân về hoa nở bên trong, tự thân nhịn không được trầm tĩnh lại. Võ Hạo trường kiếm trong tay mang theo giạt rào sinh cơ ôn nhu vạch hướng Thẩm Lãng cổ, mà lúc này Thẩm Lãng lại còn tại tinh thần hoảng hốt, trong ngoài lòng. Đầu mùa xuân chi kiếm sinh cơ bừng bừng lại có thể ảnh hưởng người linh hồn, để đối thủ tinh thần một nháy mắt thất thủ, đừng nói người khác, Võ Hạo mình cũng không nghĩ tới sẽ có loại này kỳ hiệu. Này thất trưởng lão quát khẽ một tiếng, một cỗ tiếng gầm đồng thời oanh kích đến Võ Hạo cùng Thẩm Lãng trên thân, Võ Hạo tinh thần chấn động, trong tay tốc độ tự nhiên chậm 3 phần, mà Thẩm Lãng thì linh hồn chấn động, linh hồn nháy mắt thanh minh. Đợi thấy rõ trước mắt xẹt qua trường kiếm, Thẩm Lãng hai chân bắn ra bắn, trực tiếp lui ra phía sau mấy chục mét, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Võ Hạo. Hắn sờ sờ cổ của mình, hiện tại cũng còn cảm giác trở nên lạnh lẽo, đầu mùa xuân chi kiếm mặc dù không giết chết hắn, lại dọa hắn gần chết. Ngươi đây là chiêu thức gì, lại có thể ảnh hưởng linh hồn của ta, thực lực của ta nếu là lại kém một chút, ngươi liền đem ta đưa vào chỗ chết. Thẩm Lãng sắc mặt xanh lét đỏ không chừng, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi: "Đừng hướng trên mặt mình tiếp vàng, ngươi không phải thực lực lại kém một chút vấn đề, mà là có lão không muốn mặt nhắc nhở ngươi, bằng không, ngươi bây giờ đã sớm là một cỗ thi thể." Võ Hạo cười lạnh, sau đó liếc qua thất trưởng lão, tông môn đại bị thời điểm, những người khác tựa như là không thể trộn lẫn đi, ngươi cái này phụ trách giữ gìn trật tự người chủ trì xem như biện thủ sao? Lớn mặt Võ Hạo, lại dám chất vấn bản trưởng lão công chính, bản trưởng lão bất quá là vừa lúc ho khan một tiếng, rõ ràng là chính ngươi tốc độ không đủ nhanh, thực lực không đủ mạnh, thế mà muốn trách đến bản trưởng lão trên đầu. Thất trưởng lão sắc mặt đỏ lên, vẫn như cũng là cứng cổ nói. Võ Hạo quay người, không còn cùng thất trưởng lão tranh luận. Người muốn mặt cây muốn vỏ, cây không muốn ra hẳn phải chết không nghi ngờ, người không muốn mặt vô địch thiên hạ, thất trưởng lão đã trải qua vô địch thiên hạ. Rõ ràng là cố ý phát ra âm thanh nhắc nhở Thẩm Lãng, lại vẫn cứ nói thành là vừa lúc ho khan, đối với vô sỉ như vậy hạ người còn có cái gì dễ nói. Võ Hạo không để ý hắn, những người khác nhìn về phía thất trưởng lão ánh mắt lại có xem thường ở bên trong, mặc dù mọi người ngoài miệng không nói, nhưng ai cũng không phải người ngu, đến cùng chuyện gì xảy ra lòng người tự nhiên là một cây cái cân. Thất trưởng lão biểu lộ càng phát âm trầm, tất sát Võ Hạo chi tâm càng phát mãnh liệt, đối này Võ Hạo cũng không có chú ý, bất quá liền xem như chú ý tới lại có thể thế nào, cái này Thiên Cương Sơn bên trên muốn giết Võ Hạo trưởng lão nhân vật chí ít có 3 cái, Võ Hạo là con giận nhiều không cắn hoàng. Vừa rồi ta bất quá là chơi đùa với ngươi mà thôi, ngươi thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi, hiện tại để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân thật đi. Thẩm Lãng hít sâu một hơi, giang hai cánh tay, giống như là thiêu đốt tiểu vũ trụ đồng dạng, khí tức trên thân bắt đầu kéo lên. Phía sau hắn mèo rừng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên thân toát ra quần quần lôi viêm, tựa hồ tại chịu đựng thống khổ to lớn. Oeng. Lúc này Thẩm Lãng khí tức cường thịnh 300 có hơn, từng đạo linh lực ở trên người hắn tán loạn, hắn tấn cấp, người võ giả tứ trọng thiên. Không đúng, không phải tấn cấp, nói xác thực hắn đã sớm là người võ giả tứ trọng thiên thực lực, trước đó bất quá là tại ẩn tàng mình thực lực mà thôi. Tại quần quần lôi viêm bên trong, tại Thẩm Lãng tiến vào người võ giả tứ trọng thiên ngay mắt, phía sau hắn mèo rừng tiếng sấm, sau đó đầy trời lôi điện nhanh chóng hình thành gây dựng lại, tại Thẩm Lãng sau lưng hiện ra một con dài hơn 3 mét cự miêu. Nếu như đem trên trán họa lên một cái chữ vương, nói hắn là lão hổ đều có người tin. Nhất là mèo rừng lợi chảo, ngưng động như thực chất. Nếu như nói trước đó thú hồn toàn thân cao thấp đều chỉ là một cái bóng mờ lời nói, kia tấn cấp về sau mèo rừng bên trái đằng trước một cái lợi chảo lại biến thành ngưng thực, đây là ngưng thực lợi chảo mang cho Võ Hạo cảm giác so toàn bộ mèo rừng đều cường đại hơn cùng khủng bố. Đây chính là người võ giả tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên tại thú hồn phía trên thể hiện, tam trọng thiên thời điểm, thú hồn chỉ là một cái bóng mờ, mà tứ trọng thiên thời điểm, thú hồn một bộ phân hội ngưng kết thành như thực chất biến thành ánh sáng, quét sạch chi hóa vị trí uy lực đem là trước kia 3 lần trở lên. Đây cũng là vì cái gì tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên một người võ giả sơ kỳ một người võ giả trung kỳ nguyên nhân. Giết Thẩm Lãng quát khẽ một tiếng, cùng mèo rừng hợp hai là một, nhất là quang chi hóa lợi chảo cùng Thẩm Lãng bàn tay dung hợp lại cùng nhau, hắn một chảo chụp vào Võ Hạo ngực, Võ Hạo huy kiếm ngăn tại ngực, giang giác Võ Hạo trường kiếm trong tay đứt thành hai đoạn, sắc bén vuốt mèo từ Võ Hạo đầu vai mang xuống đến một mảnh huyết đủ. Chương 67, chú tước miết bàn hỏa. Người võ giả tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên mặc dù là hai cái gần sát cảnh giới, nhưng là trên lệnh cũng tuyệt đối tại 3 lần trở lên, tấn cấp về sau Thẩm Lãng tốc độ đạt tới cực hạn. Võ Hạo coi như tiến vào cảnh giới võ đạo đều theo không kịp. Chỉ một chiêu liền dùng lợi chảo bẻ gãy Võ Hạo trường kiếm, tại Võ Hạo đầu vai mang xuống đến một khối huyết đủ. Lôi viêm mèo dừng lợi chảo quang chi hóa về sau, trình độ sắc bén gia tăng 3 lần trở lên, so Võ Hạo thanh cương kiếm còn muốn sắc bén nhiều. Võ Hạo mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, ánh mắt lấp lóe, Bạch Hổ Diệu Thiên Đồng thuật khởi động. Nếu như nói cảnh giới ngộ đạo đối với võ giả tác dụng thuộc về sóng siêu âm thăm dò giả đạ, có thể rõ ràng mà cảm thấy đối phương nhất cử nhất động lời nói, kia Bạch Hổ Đồng thuật liền tương đương với một đài có thể chậm dần đối phương tốc độ camera, đem đối phương mỗi một cái động tác phân giải, lấy chuẩn bị đối sách tương ứng. Thẩm Lãng lần nữa thiểm điện đồng dạng xẹt qua Võ Hạo trước mặt, lần này mục tiêu của hắn là Võ Hạo yết hầu, một chiêu bóp nát Võ Hạo yết hầu, hắn liền vạn sự đại cát. Có thể bức ta toàn lực một trận chiến, ngươi có chết cũng vinh dự. Thẩm Lãng quát khẽ một tiếng, hắn đem mình thực lực ngụy trang đến người võ giả tam trọng thiên tới đối phó Võ Hạo, người võ giả tứ trọng thiên đi cho cái khác nội môn đệ tử lưu, không nghĩ tới còn là bị Võ Hạo bức ra bản lĩnh cuối cùng. Võ Hạo trong mắt ánh mắt lấp lóe, Bạch Hổ Đồng thuật vận hành đến cực hạn, đồng thời dưới chân thiên cương bộ di chuyển, lựa chọn có lợi nhất tránh né phương thức. Thẩm Lãng tại Võ Hạo trước mặt thiểm điện đồng dạng bay qua, sau khi rơi xuống đất nhìn xem đầu ngón tay vết máu vô cùng bất ngờ. Võ Hạo thế mà tránh thoát yếu hại, hắn vốn là chụp vào Võ Hạo yết hầu, nhưng là Võ Hạo tại nghìn cân treo sợi tóc chi cực thế mà tránh thoát đi, mặc dù trên ngực lại thêm ba đạo vết thương. Ngươi là thế nào tránh khỏi? Thẩm Lãng có chút ngoài ý muốn nhìn xem Võ Hạo. Võ Hạo không đáp, trong tay một nửa kiếm gãy múa, bốn mùa chi kiếm chiêu thứ nhất đầu mùa xuân chi kiếm lần nữa phát động, đồng thời trái linh lực trên tay dập dờn, phong linh chỉ kích xạ ra một đạo quang mang bưu bắn về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng trước mặt lần nữa hiện ra xuân về hoa nở chẳng cảnh, nhưng là vừa mới có thể ảnh hưởng linh hồn hắn, để nó lâm vào đờ đẫn công kích bây giờ lại chỉ có thể để cho kinh ngạc, mà không lúc đầu hiệu quả. Cảnh giới toàn diện tăng lên, linh lực càng phát ra hùng hậu để Thẩm Lãng đối tất cả công kích kháng tính đều rõ ràng gia tăng. Lại là một hiệp giao thủ, Võ Hạo trên bờ vai thiếu ba lượng thịt, phong linh chỉ tự nhiên là thất bại. Phong linh chỉ thất bại cũng hợp tình hợp lý, vận khí tốt không phải mỗi lần đều có thể vào xem. Võ Hạo tập luyện phong linh chỉ chân ý về sau chỉ là tăng lên phong linh chỉ sát suất thành công, nhưng là cơ hội thành công hay là chiếm số ít. Thẩm Lãng lại một lần kích xạ hướng Võ Hạo, đồng thời một đạo thiểm điện bổ về phía Võ Hạo chỗ chiến vị trí. Võ Hạo dưới chân lấp lóe, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát thiểm điện công kích, nhưng là chạm mặt tới Thẩm Lãng thì dùng sắc bén lợi chảo ở trên người hắn lại lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Có thánh thú chu tức tại, Võ Hạo không sợ cái gọi là lôi viêm, nhưng là thiểm điện bản thân công kích cũng là cực kỳ kinh người, nhất là Thẩm Lãng cảnh giới bây giờ muốn so Võ Hạo cao, chỉ sợ bằng vào thiểm điện công kích cũng đủ để cho Võ Hạo tê liệt. Một khi điện giật tê liệt, Võ Hạo tin tưởng mình sẽ bị Thẩm Lãng dùng nuốt mèo xé thành mảnh nhỏ. Ngươi thế mà có thể tránh thoát thiểm điện công kích thật để ta thật bất ngờ. Thẩm Lãng khoanh tay dù bận vận ung dung mà nhìn xem Võ Hạo, phải biết thiểm điện công kích luôn luôn là khó lòng phòng bị đại danh tử, hắn làm sao biết Võ Hạo Bạch Hổ đồng thuật có thể thả động tác chậm. Võ Hạo thấy không rõ thiểm điện công kích đường đi, nhưng là Thẩm Lãng phát động thời điểm động tác hắn vẫn có thể thấy rõ. Bất quá cái này lại có thể thế nào, coi như kích không trúng chỗ yếu hại của ngươi, máu đổ nhiều cũng có thể đem ngươi lưu chết. Nhìn xem một thân vết máu Võ Hạo, Thẩm Lãng cười tàn nhẫn, ta bỗng nhiên đổi chủ ý, ta không nghĩ một kích chí mạng, ta muốn để máu tươi của ngươi chảy hết, biến thành một cỗ thây khô. Võ huynh đệ, nhanh nhận thua, mã nhược ngu hô to. Tiêu Linh Nhi cùng Châu Đại Chí cũng gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng. Thẩm Lãng cười lạnh, thất trưởng lão đồng dạng cười lạnh, nhận thua coi là nhận thua liền có thể trốn qua một mạng sao? Hôm nay vô luận như thế nào, võ đạo đều chết chắc, dù sao tông môn đại bỉ là có tử vong danh lệch, ai chết không phải chết. Võ Hạo lâm vào tuyệt cảnh, hắn đã sử dụng Bạch Hổ giống cùng đầu mùa xuân chi kiếm, đều không có cho đối phương tạo thành trọng thương hại, trừ phi thi triển Hải chi kiếm, nhưng là bây giờ trong tay căn bản ngay cả kiếm đều không có, làm sao thi triển huống hồ Hải chi kiếm loại này đại chiêu là muốn thời gian, am hiểu tốc độ Thẩm Lãng đầu góc chính là bị lừa đã qua. Cũng sẽ không đứng tại kia bên trong chờ lấy Võ Hạo thi triển đại chiến. Chu Tước Lửa cũng là một loại lựa chọn, loại này đến từ thần thú Chu Tước Hỏa Diễm hẳn là có thể cho đối phương tạo thành phá phòng, nhưng là Thẩm Lãng tựa hồ biết Võ Hạo Hỏa Diễm không dễ trọng, mỗi lần đều là dựa vào tốc độ tránh đi. Phong Linh Chỉ Võ Hạo đã sử dụng 3 lần, đều không ngoại lệ đều thất bại, xác suất học thứ này thật là không thể nắm lấy, khả năng ngay cả tiếp theo 3 lần đều có thể đụng tới, cũng có thể là ngay cả tiếp theo 3 lần đều thất bại. Thẩm Lãng giống như là mèo hí chuột đồng dạng Võ Hạo, hắn theo dựa vào tốc độ của mình tại Võ Hạo trên thân liên tiếp lưu lại mười mấy vết thương, hiện tại Võ Hạo đã thành huyết hồ lô. Chỉ sợ muốn không được một khắc đồng hồ liền sẽ máu chảy mà tận. Thẩm Lãng không chút kiêng kỵ Võ Hạo, tại đắc chí vừa lòng lúc cũng mơ hồ sợ không thôi. Không thể nghi ngờ, Võ Hạo đích thật là thiên tài, mà lại là sở quốc thất hùng cấp bậc thiên tài, ngang cấp đối kháng ngay cả Nạp Lan trùng cũng không là đối thủ, nếu như không phải thực lực sai biệt quá cách xa, Thẩm Lãng cho rằng chết về là mình. Lại có thể theo dựa vào tốc độ mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh thoát chỗ yếu hại của mình, đem Thẩm Lãng đổi tại Võ Hạo vị trí, Thẩm Lãng cho là mình làm không được, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông Võ Hạo là làm sao làm được. Bất quá vô luận như thế nào, cái này một thiên tài muốn tại trong tay mình vẫn là Thẩm Lãng một nghĩ tới chỗ này liền một trận đắc ý, ngươi coi như thiên tài đi nữa lại có thể thế nào, không có trưởng thành chính là một cái cặn bã a. Bóp chết thiên hạ khoái cảm tại Thẩm Lãng trong máu gào thét, báo thù rửa hận đắc ý tại trong linh hồn hắn lên men, hắn bay lên một cước đạp đến Võ Hạo trên ngực, lúc này Võ Hạo đã tinh thần mơ hồ, ngay cả cảnh giới ngộ đạo đều bảo trì không ngừng. Võ Hạo rơi xuống ra ngoài mười mấy mét, sau khi rơi xuống đất trực tiếp tiến vào nửa trạng thái hôn mê, nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Võ huynh đệ Mã Nhược ngu kinh hãi, một cái bước xa vọt tới đài luận võ bên trên, một bóng người ngăn tại trước mặt hắn. Thất trưởng lão, ngươi cái này là ý gì? Mã Nhược ngu tức giận bất bình nói. Chiến đấu còn không có kết thúc đâu, người khác há có thể can thiệp cút về, bằng không ta không ngại bao nhiêu. Một cái thất trưởng lao cười lạnh. Võ huynh đệ rõ ràng đã thua, nói thế nào còn không có kết thúc? Mã Nhược ngu tranh luận nói. Hắn thừa nhận mình thua sao? Thất trưởng lao cười lạnh, ta tại sao không có nghe tới? Võ huynh đệ đã hôn mê, làm sao nhận thua? Mã Nhược ngu mắt thử một nước, hai con ngươi đỏ bừng. Ta không quan tâm những chuyện đó, ta chỉ biết hắn không có nhận thua, chiến đấu còn chưa kết thúc. Thất trưởng lao lạnh lùng trả lời, một bộ có bản lĩnh ngươi cắn ta bộ dáng. Hừ, đã bản trưởng lão chủ trì trận luận võ này vậy liền nhất định mượn cơ hội này để Võ Hạo chết không thể chết lại. Sở quốc thất hùng cấp bậc tư chất, nếu là trưởng thành vậy coi như quá khủng bố. Đến lúc đó Thiên Cương Sơn bên trên nơi nào còn có bản trưởng lão đặt chân vị trí thất trưởng lão thầm nghĩ. Không sai, hắn đã không có nhận thua, kia trận chiến đấu này liền không có kết thúc. Thẩm Lãng khoanh tay đi đến Võ Hạo trước mặt, nhìn xem đã biến thành huyết hổ lô Võ Hạo lạnh. Cười nói, không biết tại loại này trạng thái hôn mê dưới ngươi còn có thể hay không chống cự ta lôi viêm, chịu chết đi, đắc tội ta Thẩm Lãng người, há có thể có kết cục tốt. Một đạo lớn bằng ngón cái thiểm điện từ trên trời giáng xuống, đánh trúng đến Võ Hạo trên thân, thiểm điện cấp tốc biến thành màu trắng lôi viêm, bắt đầu ở Võ Hạo trên thân tiêu đốt. Mã Nhược ngu rít lên một tiếng dự định tiến lên đem Võ Hạo cứu được, Châu Đại Chí cũng nhảy lên Long Hồ Đài, kết quả thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hai đạo kình khí thông qua mặt đất truyền thâu hoành kích đến trên người của hai người cùng nhau rên lên một tiếng, khóe miệng vết máu tràn ngập. Mã đại ca, Nưu đại ca, Tiêu Linh Nhi một tiếng kinh hô, tranh thủ thời gian đem Mã Nhược ngu cùng Châu Đại Chí kéo xuống. Thất trưởng lão ý tứ rõ ràng, nếu ngươi không đi kia chết cũng không phải là Võ Hạo một cái, Võ Hạo hắn cũng cứu rút, nhưng lại không thể làm không sợ hy sinh. "Tiểu tử, ngươi không phải cùng sao, ngươi không phải đánh bại Nạp Lan Trùng Thiên tại sao tại ta Thẩm Lãng trước mặt tính cái dám có bản lĩnh ngươi lại đứng lên a Thẩm Lãng cái kia cao hứng a, ba cái chiến lược mục đích rốt cục thực hiện, soát danh dự, lấy lòng chấp pháp một mạch, cho Lâu Kiếm bán ơn tình, một công ba việc a." Thẩm Sư Minh, Hỏa Diễm, mau nhìn Hỏa Diễm có người chỉ vào Võ Hạo ngọn lửa trên người nói không ra lời, bởi vì lúc này màu trắng lôi viêm bỗng nhiên trở thành màu đỏ, hủy diệt tính trong ngọn lửa lại có sinh cơ bừng bừng tại thai nghén. Có câu nói gọi là có cái gì có khác bệnh, không có gì đừng không có tiền, so không có tiền thống khổ hơn chính là không có vật khí, nếu như Thẩm Lãng trực tiếp đi lên một kiếm chém đứt Võ Hạo đầu, kia hết thảy đều thật kết thúc ta, như thế sữa đậu nành cũng chỉ có thể đổi nhân vật chính, làm sao hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn sử dụng lôi viêm. Lôi viêm công kích không là không được, màu trắng nóng bỏng hỏa diễm lực sát thương kinh người, cũng có thể đem đối thủ thân thể cùng quần áo đều đốt thành cho bụi, tuyệt đối là nhất hoàn bảo, xanh nhất sắc, nhất hẳn là để sướng tử vong phương thức. Thế nhưng là lôi viêm muốn giết người người là Võ Hạo a, là có được Chu Tức thú hồn Võ Hạo a, cái này gọi uống nước lạnh đều tê răng. Đánh giẫm nện gót chân vật khí. Chu Tước là ai hỏa diễm tổ tông à, trên thế giới này chỉ cần đem hỏa diễm cùng Chu Tước liên quan đến nhau, vậy liền nhất định có thể có kỳ tích phát sinh, lần này cũng không ngoại lệ. Đối Võ Hạo thương thế, Chu Tước lúc đầu cũng là bất lực, bởi vì hiện tại Chu Tước dù sao quá yếu tiểu, nhưng hết lần này tới lần khác Thẩm Lãng sử dụng chính là lôi viêm, một loại đặc thù hỏa diễm. Chu Tước có một chiêu gọi Niết Bàn Hỏa, tên như ý nghĩa, liền là thông qua Phượng Hoàng Niết Bàn chi thuật đem Võ Hạo sinh cơ Niết Bàn chủ sinh, không nhưng có thể chữa trị thương thế, để Võ Hạo sinh long hoạt hổ long tinh hổ mãnh, hơn nữa còn có thể nhân họa đắc phúc, gia tăng thực lực. Chu Tước vốn là không thể triển khai phép thuật này, bởi vì thực lực của nó đẳng cấp còn quá thấp, nhưng là hiện tại có lôi viêm liền không giống, Chu Tước rất dễ dàng đem lôi viêm chi hỏa phối hợp mình Chu Tước lửa tại Võ Hạo trên thân thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn chi thuật, tại là trong mắt người khác, ngọn lửa màu trắng bắt đầu biến thành màu đỏ. Võ Hạo trên thân khổng lồ khí tức bốc lên, giống như là một cái nghẹn 10.000 năm mới phun trào núi lửa, Thẩm Lãng lập tức liền sửng sốt, Thất trưởng lão cũng giống là gặp quỷ đồng dạng nhìn xem cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ, bởi vì bọn hắn cảm giác trong ngọn lửa, một cái khí tức càng phát cường thịnh. Chương 68, đánh bại Thẩm Lãng. Liệt diễm bước hết. Võ Hạo giống như là một cây tiêu thương đồng dạng đứng tại kia bên trong, trên người hắn ra thịt phóng ánh sáng long lanh, lưu quang lấp loé ở giữa ẩn chứa lực lượng cường đại. Miệng vết thương trên người hắn đã hoàn toàn biến mất, rất khó tin tưởng mới vừa rồi còn trải rộng toàn thân vết thương đã hoàn toàn biến mất, tựa như là căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Chu Tước Niết Bàn Hỏa, lấy nghĩa vì Chu Tước Niết Bàn trùng sinh chi thuật, là thần điểu Chu Tước chỗ dựa lớn nhất, không nhưng có thể trị thương thế, càng là có thể tăng thực lực lên, đương nhiên, công pháp này cũng có hạn chế, đó chính là trong vòng một năm chỉ có thể sử dụng một lần. Ai đến Võ Hạo thấp giọng hỏi. Ta đến Bạch Hổ tại Võ Hạo linh hồn bên trong quát khẽ một tiếng. Nói đó, một cái mèo rừng thế mà khi dễ đến vốn đầu hổ đi lên, lần này cần là làm không rất hắn, vốn hổ về sau đổi ăn chay. Thánh thú Bạch Hổ là thật giận, hắn có thể đường đường bách thú chi vương, lại bởi vì cảnh giới chênh lệch tại lôi viêm mèo rừng trước mặt liên tiếp kinh ngạc, hiện tại tốt, có cửu báo cửu có oán báo oán cơ hội đến. Có chút quỷ muốn nói, bất quá ta có thể giết ngươi một lần liền có thể giết ngươi hai lần. Thẩm Lãng cười lạnh, không phải liền là năng lực khôi phục khác hẳn với thường nhân sao lại có cái gì đáng sợ. Một đạo quang mang hiện lên, dung hợp lôi viêm mèo rừng về sau, Thẩm Lãng lợi dụng tốc độ của mình lần nữa xung kích đến Võ Hạo trước mặt, trực tiếp một chảo chụp vào Võ Hạo lồng ngực. Giống một tiếng bạch hổ kinh thiên giống gào thét mà ra, mắt trần có thể thấy sóng âm đánh về phía Thẩm Lãng tim, cùng lúc đó, Võ Hạo lui ra phía sau nửa bước, phần eo trầm xuống, một chiêu bạch hổ móc tim chanh chanh hướng Thẩm Lãng ngực đánh tới. Không tốt, Thất trưởng lão đột nhiên biến sắc, bởi vì Võ Hạo mang cái hắn cảm giác đã cùng vừa mới khác nhau, hắn thế mà tấn cấp, trở thành cùng Thẩm Lãng một người như vậy võ giả tứ trọng thiên. Thẩm Lãng cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Bạch hổ giống sóng âm xuyên thấu chung quanh hắn linh lực phòng ngự, hung hăng đánh trúng đến ngũ tạng lục phủ của hắn, ngay tại hắn đầu váng mắt hoa nháy mắt, dựa vào quán tính, hắn vọt tới Võ Hạo trước mặt. Giết Võ Hạo hét lớn một tiếng, bạch hổ móc tim mang theo rét lạnh gió bắt trực tiếp chụp vào Thẩm Lãng tim, tại mọi người ánh mắt bên trong, Thẩm Lãng tim đầu tiên là bị tỉnh phong thổi quỷ dị lõm, sau đó bị Võ Hạo một chảo bắt đến phía trên. Thẩm Lãng trực tiếp bay ngược ra 30m, giống như là một cái phá bao tải rơi xuống đến trên mặt đất, lung la lung lay đứng lên thời điểm, miệng bên trong đã tràn đầy vết máu. Bạch hổ móc tim, Võ Hạo một chiêu bẻ gãy hắn ba đầu xương sườn. Kinh khí càng làm cho ngũ tạng lục phủ của hắn xuất huyết nhiều. Không ít người nhìn xem thần uy lẫm liệt Võ Hạo không còn gì để nói, đây không phải tia đại nghịch tập sao, nghịch tập tốc độ cũng quá nhanh. Một chiêu, chỉ một chiêu liền đem Thẩm Lãng đánh thành trọng thương. Lôi viêm mèo rừng, xuất chiến Thẩm Lãng loạn trà loạn choạng mà quát khẽ một tiếng, phía sau hắn hiện ra một con dài một mét mèo rừng thú hồn, bảo thạch đồng dạng mắt xanh bất thiện nhìn xem Võ Hạo, nương thực như thực chất vuốt mèo tản ra kinh khủng rõ ràng, vừa rồi chính là con mèo này chảo dễ dàng bẻ gãy Võ Hạo bộ kiếm. Xem ta. Bạch hổ rít lên một tiếng, sau đó hiện đến Võ Hạo sau lưng, cùng lôi viêm mèo rừng đồng dạng. Nó một con hổ trảo cũng ngưng thực như thực chất, cái này là võ giả tấn cấp người võ giả tứ trọng thiên về sau thú hồn tự nhiên biểu hiện. Lôi viêm mèo rừng dùng mình một cái, đối diện bạch hổ máu con ngươi màu đỏ để hắn cảm giác toàn thân rét run, mặc dù con kia thú hồn thể tích chỉ có dài một thước. Hồ huynh, ngươi được không ta thế nhưng là nghe nói mèo là lão hổ sư phó. Võ Hạo kia đời trước nghe được điển cố thấp giọng trêu chọc. Được hay không nhìn xem liền biết. Bạch hổ cười lạnh, Võ Hạo nói điển cố hắn nghe qua, đối này hắn là thử chi di thị, hắn bạch hổ chính là hổ loại người rùa, lúc nào có mèo dạy qua bản sự của mình còn dùng giáo sao? Bạch hổ bước chân đi thong thả từng bước một đi hướng lôi viêm mèo rừng, mà mèo rừng thì toàn thân run rẩy, từng bước một lui lại. Hiện trường tình cảnh có chút quỷ dị, lôi viêm mèo rừng thể tích khoảng chừng 1 mét, toàn thân lôi quang lấp lóe, uy phong lấm liệt, không giống mèo, cũng là một đầu nổi giận tiểu lão hổ. Mà bạch hổ thì dài không quá một thước, đi thong thả ưu nhã bước chân từng bước một đi hướng mèo rừng, hắn cũng là một con bữa tối về sau 3 bước mèo con. Nhưng chính là bạch hổ dạng này, mèo con dọa đến lôi viêm mèo rừng dạng này tiểu lão hổ từng bước một lui lại, Lôi Viêm mèo rừng tràn đầy sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy. Lên A Thẩm Lãng xanh mặt cho Lôi Viêm mèo rừng ra lệnh, võ giả cùng thú hồn là linh hồn tương thông, hắn có thể cảm nhận được Lôi Viêm mèo rừng sợ hãi, nhưng là hắn không có thể hiểu được loại này sợ hãi, bất quá một cái dài một thước đồ chơi, có cái gì tốt sợ. Rít lên một tiếng, bạch hổ rốt cục nhào về phía Lôi Viêm mèo rừng, sắc bén hổ chảo chụp vào lôi quang lấp lóe mèo rừng, mà lúc này mèo rừng tại Thẩm Lãng thúc dục dưới cũng rốt cục phát động công kích. Từng đạo lôi quang đánh trúng đến bạch hổ trên thân, đáng tiếc đối với bạch hổ không có nửa điểm tổn thương, nó ngược lại giống như là ăn thuốc kích thích đồng dạng cường đại và hiếu chiến. Bạch hổ thú hồn xuyên qua trận trận lôi quang thiểm điện, cuối cùng cùng Lôi Viêm mèo rừng lợi chảo bắt đến cùng một chỗ, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mèo rừng con kia quang chi hóa lợi chảo đã vỡ vụn, nửa người tức thì bị bạch hổ xé mở. Tại đầy trời lôi quang bên trong, Lôi Viêm mèo rừng một tiếng hét thảm, trở về đến Thẩm Lãng thể nội. Thú hồn đối thú hồn, bạch hổ toàn thắng. Thẩm Lãng trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, sau đó hắn xuất ra một viên thuốc nhét vào miệng bên trong, trong cơ thể hắn linh khí sôi trào lên, toàn bộ cho người cảm giác giống như là lúc nào cũng có thể thùng thuốc súng nổ tung. Người võ giả tứ trọng thiên đỉnh phong, Thẩm Lãng khí tức đã tấn cấp đến người võ giả tứ trọng thiên đỉnh phong, lại có một chút liền có thể đột phá người võ giả ngũ trọng thiên. Giết Thẩm Lãng gào thét, lần nữa giết tới Võ Hạo trước mặt. Từng tháng Võ Hạo quát khẽ một tiếng, trên đất một nửa kiếm gây rơi xuống trong tay, phía sau hắn hiện ra một vầng minh nguyệt hình ảnh, trong sáng không minh. Cực quang chín kiếm kiếm thứ ba, từng tháng. Cực quang chín kiếm trung phân chín chiêu, trong đó chiêu thứ nhất bạch hồng cùng chiêu thứ hai truy phong đều chỉ là đơn thuần tốc độ nhanh, mà từ chiêu thứ ba bắt đầu từng tháng, truy tinh. Từng ngày danh xưng nhật nguyệt tinh ba chiêu này cũng có thể gây nên dị tượng, chỉ có từ từng tháng bắt đầu, Võ Hạo mới tính lĩnh ngộ cực quang chín kiếm chân lý. Mà mây đen, cuồng lôi, thiểm điện ba kiếm hợp lại xưng là mây, lôi, điện, đây là cực quang chín kiếm đại thành ba chiêu, chỉ cần đến lúc này cực quang chín kiếm mới bắt đầu có để người gan hàn uy lực, dù sao đây là có thể gây nên thiên tượng. Mà một chiêu cuối cùng cực quang thì là cực quang chín kiếm trong truyền thuyết chiêu số, nghe nói chiêu này một chỗ, cực quang lấp lóe, nhanh chóng tốc độ có thể để thời gian đình chỉ thậm chí là đảo lưu. Tuyệt đối là đáng sợ tới cực điểm công pháp, đáng tiếc, liền xem như sáng chế chiêu này tiền bối cũng chỉ là tại trên lý luận tiên đoán kiếm này, mà không có đi đến cuối cùng. Từng tháng mới ra, Thẩm Lãng liền có một loại dự cảm bất tưởng, loại này có thể xuất hiện dị tượng chiêu số không có một chiêu là dễ đối phó, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể đón đầu mà lên. Ánh trăng trong sáng không minh, chiếu rọi Võ Hạo trên thân thiếu 3 phân sát phạt khí, nhiều 7 phân phiêu miệu cảm giác, hắn giống như là trong truyền thuyết trích tiên nhân, kiếm thê ưu mỹ, lăng hương ngự phong. Võ Hạo từ Thẩm Lãng bên người thổi qua, sau khi rơi xuống đất đem một nửa kiếm gây ném xuống đất, mà lúc này Thẩm Lãng thì giống như là cọc gỗ đồng dạng đứng. Sau một hồi lâu một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, cuối cùng mềm mềm ngã rơi xuống mặt đất. Võ Hạo không giết hắn, nhưng lại dùng lợi kiếm kiếm khí phá hư kinh mạch của hắn. Nếu như nói kinh mạch là chứa được linh lực cùng cao su quản lời nói, kia lúc này Thẩm Lãng cao su quản lại ngàn xuyên trăm lỗ, cũng không còn có thể dùng. Ngươi giết ta đi. Thẩm Lãng sắc mặt trắng bệch, cầu khẩn mà nhìn xem Võ Hạo. Đối với một cái tâm cao khí ngạo võ giả đến nói, phế bỏ công lực thống khổ không so chết kém. Gia hôn tổng là phải trả. Võ Hạo phiết Thẩm Lãng một chút. Ta so ngươi nhân tử, chí ít lưu lại ngươi một cái mạng, về sau làm người bình thường đi. Đương nhiên, như là có người tìm ngươi thu sau tính sổ sách, cái kia chỉ có thể trước khi nói làm người quá thất bại. Sẽ có người tìm Thẩm Lãng báo thù sao? Đáp án là khẳng định, hắn loại này không coi ai ra gì, hạng người cuồng vọng tự đại bình thường ỷ vào mình thực lực không biết đắc tội bao nhiêu người, hiện tại hắn đã thành con quặp không răng, thù nó chen ép khổ cực đại chúng tự nhiên phải có thù báo thù, có oán báo oán. Ai còn tới khiêu chiến ta? Võ Hạo đứng bình tĩnh tại Long Hổ trên này, mắt hổ liếc nhìn, không người trả lời. Nói đùa, ngay cả ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân Thẩm Lãng cũng không là đối thủ. Trong ngoại môn đệ tử ai dám tự mình chuốc lấy cực khổ? Võ Hạo ngươi bây giờ là ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân. Thất trưởng lão đông nhiên mở miệng nói ra, quên nói cho ngươi, dựa theo kiếm phái quy củ, ngoại môn đệ nhất nhân nhất định phải tiếp nhận nội môn đệ tử xét duyệt khảo nghiệm. Chương 69, đối chiến sử hổ. Ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân nhất định phải tiếp nhận nội môn đệ tử khảo nghiệm, có cái quy củ này sao không ít kiếm phái đệ tử không hiểu ra sao, lúc nào có quy củ như vậy? Lúc nào có quy củ như vậy ta làm sao chưa từng nghe qua? Võ Hạo nhìn xem thất trưởng lão hỏi, dùng cái mông đoán Võ Hạo cũng biết thất trưởng lão đây là kìm nén kình giở trò xấu đâu. Mục đích không có gì hơn là công báo tư thủ mà thôi. Lúc đầu không có, nhưng là hiện tại có, là ta vừa mới tăng thêm. Thất trưởng lão âm lãnh cười một tiếng, oán độc nhìn xem Võ Hạo hừ, chỉ là ngoại môn đệ tử lại dám đắc tội ta, nhìn ta không ngay ngắn chết ngươi. Ngươi vô sỉ mãi nhược ngu giận tí mặt, ngươi cái này là công nhiên công báo tư thủ. Ngậm miệng, bản trưởng lão đã làm lần này tông môn đại bị người chủ trì liền có tư cách cho lần này so tài định quy củ, ai bảo Võ Hạo hết lần này tới lần khác là ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân đâu, cái này có thể trách được ai? Thất trưởng lão một bộ ta chính là rất vô sỉ, các ngươi có thể làm gì muốn ăn đòn biểu lộ. Thân là kiếm phái trưởng lão lại mặt dày vô sỉ công nhiên công báo tư thủ, ta muốn tới lô môn chủ nơi đó đi không cáo ngươi. Mã Nhược ngu quá to. Tùy ngươi. Thất trưởng lão cười lạnh, nếu là nguyên lai hắn khẳng định không dám như thế khi dễ Võ Hạo, nhưng là hiện tại Võ Hạo thế nhưng là phá chống loạn người đến thời điểm, Lô Kiếm coi như lại thưởng thức Võ Hạo, cũng không có khả năng thiên vị cái này dám đem nữ nhi của mình bội tình bạc nghĩa chủ. Nghĩ đến đây bên trong thời điểm, thất trưởng lão liền cảm giác Võ Hạo đủ ngớ ngẩn, hắn làm sao liền dám đem Lô Vánh Vánh bội tình bạc nghĩa nữa nha, đây không phải rõ ràng muốn chết sao? Thất trưởng lão ngài tìm ta một cái vóc người khôi ngô đệ tử cơ cánh tay đi tới, quần áo trên người ống tay áo thêu lên hai đem đoàn kiếm, chính là Thiên Cương kiếm phái nội môn đệ tử. Hắn nhìn thấy trên lôi đài Võ Hạo về sau, lập tức hai con người hoán động. Sư hổ, đến thế mà là sư hổ, thế nhưng là nói là Võ Hạo sớm nhất đắc tội người. Sư hổ, ngươi tới thật đúng lúc, vì đề cao lần này ngoại môn đệ tử đại bị chất lượng, ta quyết định để lần này ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân khiêu chiến ngươi, lấy để hắn ý thức được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, võ đạo chi lộ vĩnh vô chỉ cảnh, học được khiêm tốn cẩn thận thất trưởng lão Đường Hoàng nói.
Vâng.
Sử Hổ lười biếng nói, hắn nhưng là nội môn trước 10 tồn tại, đối cái này cái gọi là ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân là nửa điểm đều không để trong lòng, cái gọi là chọn chiến không được là tìm thai vạ mà thôi. Không biết vị kia là năm nay ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân hay là Thẩm Lãng sao? Sử Hổ không coi ai ra gì nói, trong ngoại môn đệ tử cũng liền một cái Thẩm Lãng còn nhập pháp nhãn của hắn, có lẽ Thẩm Lãng có thể đánh bại phổ thông nội môn đệ tử, nhưng là muốn cùng nội môn trước 10 mình tương so, còn kém quá xa. Đây không phải sao? Thất trưởng lão chỉ vào Long Hổ trên đài võ hạo cười gằn. Là hắn Sử Hổ do ngoại ý muốn đồng thời, trên mặt càng là cuồng hỉ, hắn rốt cuộc minh bạch thất trưởng lão đánh được rồi. Nói hắn ngoại ý muốn là bởi vì hắn không nghĩ tới võ hạo thế mà đánh bại Thẩm Lãng trở thành kiếm này phái đệ nhất nhân, nói cuồng hỉ là bởi vì đây là tốt nhất công báo tư thủ cơ hội a. Hiện tại võ hạo đã đắc tội lỗ kiếm, chấp pháp một mạch càng là hận thấu xương, cũng liền nói mình coi như giết võ hạo cũng không có ai để ý, thậm chí còn có người sẽ âm thầm cao hứng. Thất trưởng lão cho Sử Hổ một cái ngươi hiểu biểu lộ, Sử Hổ đại hỉ. Trưởng lão yên tâm, ta nhất định cố gắng để bạt sau tiến vào, để ngoại môn đệ tử học được khiêm tốn cẩn thủ, hiểu rõ võ đạo vĩnh vô chỉ cảnh. Sử Hổ chịu đựng hưng phấn Đường Hoàng nói, tiểu tử, ngươi có gì ngôn gì sao? Sử Hổ leo lên Long Hổ đài, híp mắt nhìn xem võ hạo. Thất trưởng lão, ta muốn hỏi một chút, đợi ta đánh bại Sử Hổ về sau. Ngươi sẽ không lại nói cho ta ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân cần muốn khiêu chiến hạch tâm đệ tử đi? Võ Hạo lạnh lùng nhìn xem thất trưởng lão. Quân vọng tự đại, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại Sử Hổ sao? Thất trưởng lão không vui nói, Sử Hổ càng là nổi giận đùng đùng, đây là loa khinh bỉ hắn a. Còn xin trưởng lão chính diện trả lời vấn đề của ta, vạn nhất đến lúc ngươi để ta lại đi khiêu chiến hạch tâm đệ tử hoặc là tông môn trưởng lão làm sao bây giờ? Võ Hạo không buông tha nói, đối với cái này treo ruột trưởng lão vô sỉ hắn là không có nửa điểm lòng tin. Thất trưởng lão là thật có ý nghĩ như vậy, ngươi Võ Hạo không phải có thể sao thắng nội môn đệ tử ta cho ngươi tìm hạch tâm đệ tử? Thắng hoạch tâm đệ tử ta cho ngươi tìm tông môn trưởng lão, vô luận như thế nào hôm nay đều muốn đưa ngươi vào chỗ chết, dù sao quy củ nắm giữ tại tay của ta bên trong. Thế nhưng là Võ Hạo giờ khắc này chất vấn để không lời nào để nói, hắn cũng không thể nói ngươi Võ Hạo không chết việc này liền không xong, ngẫm lại Sử Hổ tất nhiên có thể giết Võ Hạo, thế là mở miệng nói ra, ngươi thắng Sử Hổ, đại bị tự nhiên là kết thúc. Vậy là tốt rồi. Võ Hạo nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn xem Sử Hổ, ân oán của chúng ta gút mắc thời gian dài như vậy, hiện tại có thể kết thúc. Ngươi chết rồi, tự nhiên là kết thúc. Sử Hổ cười lạnh, khí tức trên thân đột nhiên bộc phát. Người võ giả ngũ trọng thiên, nói xác thực là người võ giả ngũ trọng thiên đỉnh phong, đây chính là nội môn đệ tử trước 10 thực lực sao còn thiếu một chút liền tiến vào người võ giả lục trọng thiên. Giết Sử Hổ hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay huy động, một đạo sắc bén kiếm khí giống như là khai thiên tịch địa chiến phủ từ trên xuống dưới, muốn đi Võ Hạo chém thành hai khúc. Thiên cương bộ di chuyển, Võ Hạo né tránh kiếm này, sau đó lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Sử Hổ trước mặt, một chiêu bạch hổ móc tim chiêu bài động tác cộng thêm bạch hổ giống âm thanh đợt công kích cùng một chỗ chào hỏi hướng Sử Hổ. Âm thanh đợt công kích vô cùng bất nhập, coi như Sử Hổ là người võ giả ngũ trọng thiên đỉnh phong, linh lực hùng hậu là võ hạo 3 lần trở lên, nhưng là vẫn trình độ nhất định ảnh hưởng hắn. Bạch hổ móc tim trực tiếp bắt đến Sử Hổ trên ngực, võ hạo cảm giác mình bắt đến thép tấm phía trên, ngón tay một trận đau nhức, Sử Hổ cũng cảm giác tim vị trí một trận thích chặt. Võ hạo bạch hổ móc tim mặc dù không có tạo thành phá phòng, nhưng là vẫn đủ đau. Người đây cũng là lão hổ mở mang kiến thức một chút chân chính mãnh hổ thú hồn đi. Sử Hổ quát khẽ, phía sau hắn hiện một đầu dài hơn một trượng mãnh hổ, một thân màu đen da mao, mãnh hổ con mắt là huyết hồng sắc. Phảng phất thời khắc đang hướng ra bên ngoài phát ra làm người ta sợ hãi sát khí. Hắc hổ tứ chi lợi trảo ngưng thực, đã thực hiện biến thành ánh sáng, đây chính là người võ giả tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên khác nhau. Chỉ từ bề ngoài bên trên nhìn, Sử Hổ hắc hổ thú hồn mới là mãnh hổ đại danh tử, sắc bén lợi trảo, sắc bén răng nanh, dài nửa trượng đuôi hổ, mà võ hạo bạch hổ thú hồn bất quá một thước lớn nhỏ, càng thêm giống như là một cái bỏ túi mèo trắng. Hắc hổ rít lên một tiếng, lúc bắt đầu đợi biểu lộ là ai cũng mặc sát hai gạch tử biểu lộ, hổ trong mắt tràn ngập không kiêng nể gì cả, một bộ hổ đại gia vô địch thiên hạ biểu lộ, nhưng khi nhìn thấy trước mắt mèo trắng thời điểm, lại trực tiếp dùng mình một cái. Hắc hổ cảm giác trước mặt dài một thước mèo trắng mang đến cho hắn uy áp so cự long còn khủng bố, nhất là đối phương uy áp rõ ràng cùng mình là một mạch tương thừa, đều là hổ uy, nhưng là đối phương hổ uy càng thuần túy, càng xa hoa. Thú hồn cùng võ giả tâm ý tương thông, Sử Hổ cũng cảm thấy hắc hổ thú hồn dị thường, trên thế giới này bằng vào uy áp có thể áp chế hắc hổ thú hồn quá ít, chỉ có long tộc long uy có thể, chẳng lẽ đây là một con hất lên mèo da long? Sử Hổ nhịn không được như thế suy đoán. Coi như ngươi thú hồn phẩm chất cao lại có thể thế nào? Sử Hổ sâm nghiêm cười một tiếng, cảnh giới không đủ cũng không không tốt, ta hắc hổ thú hồn tứ chi lợi trảo đã quang chi hóa, nhưng cái này con mèo trắng cũng chỉ có một cái chân trước vừa mới biến thành ánh sáng, chỉ dựa vào đẳng cấp cũng có thể thắng. Sử Hổ một tiếng gầm nhẹ, ẩn ẩn chính là tiếng hổ gầm, hắn ủi đứng người dậy, giống như là một con nọ phờ lỉnh tiện phóng tới võ hạo, mà hắc hổ thú hồn thì cùng nó hòa làm một thể, cho nên mọi người chỉ thấy một đạo hắc quang phóng tới võ hạo. Đầu mùa xuân chi kiếm võ hạo quát khẽ một tiếng, trong tay cầm vỏ kiếm huy động, một cỗ thuộc về mùa xuân sinh cơ bừng bừng tại võ hạo trên thân nở rộ. Đầu mùa xuân đại biểu là sinh cơ bừng bừng, đại biểu là hy vọng, đầu mùa xuân chi kiếm phủ lên chính là loại này mùa xuân sức sống. Một kiếm ra, gió xuân đến, bách hoa mở. Võ Hạo cùng Sử Hổ giao thoa, mọi người chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ Võ Hạo bên người chạy tới, sau đó Võ Hạo trên bờ vai xuất hiện một đạo vết trảo, máu tươi phun tung tóe. Võ Hạo thụ thương, thế nhưng là Sử Hổ thế mà cũng thụ thương, Võ Hạo dùng vỏ kiếm tại hắn dưới xương sườn quét một chút, lưu lại một đạo dài một thước vết thương, máu tươi từ vết thương chảy ra. Võ Hạo đánh giá thấp Sử Hổ tốc độ cùng lực công kích, Sử Hổ đồng dạng là đánh giá thấp Võ Hạo đầu mùa xuân chi kiếm hiệu quả. Loại kia mùa xuân bách hoa mở khí tức hay là ảnh hưởng Sử Hổ linh hồn, để linh hồn của hắn ngắn ngủi xuất hiện mê miễn, cũng chính là mượn cơ hội này, Võ Hạo né tránh tất sát nhất kích, đồng thời dùng kiếm trong tay vỏ, kiếm, đao, phát động phản kích. Sử Hổ sau khi rơi xuống đất sắc mặt tái xanh, trong lòng càng là kinh đảo hải lãng, từng có lúc, Võ Hạo trong lòng hắn vẫn là tùy thời có thể bóp chết sâu kiến, nhưng ngay tại vừa rồi, đây là hắn một mực khinh thường sâu kiến cho hắn tạo thành trọng thương. Chương 70, nổi giận thánh thú. Một chiêu này là cái gì, ta tựa hồ không có nghe nói thiên hạ có gọi đầu mùa xuân chi kiếm kiếm chiêu. Sử Hổ xoa xoa vết máu trên người, không có kềm chế trong lòng hiếu kỳ. Đây là ta tự sáng tạo kiếm chiêu, ngươi tự nhiên chưa từng nghe qua. Võ Hạo lạnh nhạt nói. Nghe tới Võ Hạo thành khẩn tự sáng tạo kiếm chiêu, không ít đệ tử yên lặng không nói, liền ngay cả một mực nhìn Võ Hạo không vừa mắt, một mực trăm phương ngàn kế muốn đưa nó vào chỗ chết thất trưởng lão đều một trận cảm thán. Tự sáng tạo kiếm chiêu à, lấy Võ Hạo đầu mùa xuân chi kiếm uy lực ít nhất là địa cấp công pháp, dạng này công pháp nếu như là thiên võ người chuyển tới lời nói hợp tình hợp lý, nếu như là địa cấp võ giả sáng tạo ra lời nói, mọi người đang thán phục chi hơn cũng có thể hiểu được, nhưng là hết lần này tới lần khác là nhân tế võ giả sáng tạo tạo nên, cái này tương đương với một cái tiểu học đều không có tốt nghiệp học sinh tiểu học sáng tạo tính đưa ra một loại chưa bao giờ có hai lần hàm số giải. Phát, sao có thể không khiến người ta sợ hãi thán phục? Nếu không phải lập trường đối lập, thất trưởng lao thật hy vọng Võ Hạo có thể sống sót, bởi vì đây mới là Thiên Cương kiếm phái hy vọng, nhưng là đã hiện tại hai phe đã thế thành nước lửa, như vậy Võ Hạo càng thiên tài, thất trưởng lão bọn người liền càng cho không giới hắn. Dương Nam Chi bên cạnh há để người khác ngủ ngáy, nhất là đây là một cái chỉ cần có thời gian liền có thể nhất phi trùng thiên nhân vật. Sư Hổ, giết hắn. Thất trưởng lao thấp giọng quát nói. Hắc hắc, trưởng lao yên tâm, hắn chết chắc. Sư Hổ tự tin cười một tiếng, nhìn xem Võ Hạo nói, hiện tại để ngươi mở mang kiến thức một chút bản nhân đen hổ khiếu thiên đi. Sử Hổ sau lưng Hắc Hổ thú hồn đứng thẳng lên, một tiếng hổ khiếu chấn động tứ hải, Hắc Hổ đầu hổ bên trên huyết hồng sắc chữ vương càng phát ngưng trọng khủng bố, từng đạo uy áp giống như là gợn sóng đồng dạng mà vọt tới Võ Hạo trên thân. Long có long uy, hổ có hổ uy, đây là Hắc Hổ hổ uy, chủ yếu là châm đối với đối thủ thú hồn, theo lý thuyết ngang cấp thú hồn gặp gỡ toàn lực phát huy hổ uy có thể phát huy ra năm thành uy lực cũng không tệ, đáng tiếc, Võ Hạo thú hồn là bạch hổ tới, là hổ loại linh thú mền rùa, Hắc Hổ hổ uy đối đầu bạch hổ thú hồn tự nhiên là cái giẫm tả hữu không có. Đen hổ khiếu thiên, mở ra hổ khẩu thu nạp chúng quanh linh lực. Trung quanh linh lực giống như là trăm sông về biển cả đồng dạng hướng Hắc Hổ hổ trong miệng dũng mãnh lao tới, nếu như tự tin quan sát thậm chí có thể nhìn thấy linh lực sợi tơ ngàn đầu vạn sợi hội tụ. Hắc Hổ thú hồn từ một trượng lớn tiểu biến thành ba trượng có hơn, giống như là một cái tầng hai lầu nhỏ đồng dạng đứng vững tại Sử Hổ sau lưng, thú hồn nhan sắc càng phát ngưng thực, Sử Hổ liền đứng tại Hắc Hổ thú hồn trước mặt, lúc đầu thân thể khôi ngô chỉ có thể đạt tới Hắc Hổ thú hồn sau chào gốc rễ, trên đỉnh đầu chính là một cái đen xì dây mướp, để không ít đệ tử bật cười, phiết rất vất vả. Một chiêu này đen hổ khiếu thiên cường đại là đủ cường đại, chính là động tác quá bị ổi. Võ Hạo nhắm mắt lại, kiếm trong tay vỏ, kiếm, đao, huy động, một vầng minh nguyệt trong sáng tại Võ Hạo sau lưng hiện hiện. Cực quang ở giữa chiêu thứ ba từng tháng. Giết hai người mở mắt, không hẹn mà cùng phát động công kích, mọi người chỉ thấy một vầng minh nguyệt tại Võ Hạo sau lưng dâng lên, sau đó xoay tròn lấy chém về phía Hắc Hổ thú hồn, mà Sử Hổ thì cùng sau lưng thú hồn tan hợp làm một thể hướng về Võ Hạo nhào tới. Hai người giữa không trung gặp nhau, tươi huyết phi tung tóe, hai người vị trí giao thoa, Võ Hạo đứng ở Sử Hổ vừa rồi vị trí, mà Sử Hổ thì đứng ở Võ Hạo vị trí. Ai thắng không ít người suy đoán, vừa rồi hai người động tác thực tế là quá nhanh, trừ thất trưởng lão bên ngoài, hơn người đều không có thấy rõ ràng động tác. Thất trưởng lão trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ, Mã Nhược Ngu đám người nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, Lạp Xưởng trưởng lão cười, vậy liền chuẩn không có chuyện tốt. Quả nhiên, Võ Hạo thân thể lung lay, khó khăn dùng vỏ kiếm trèo chống thân thể của mình, hắn trên người bây giờ có bốn phía vết thương, hai vai, eo, cùng phía sau lưng, tất cả đều là hổ trảo tử cào, đều có thể nhìn thấy xương cốt, cái này còn may mắn Võ Hạo từng tháng chi kiếm cho Hắc Hổ tạo thành đầy đủ uy hiếp, không phải cái này bốn trảo tử đủ để đem Võ Hạo phân thây. Không thể không nói, biến thành ánh sáng hổ trảo lực sát thương thực tế là quá kinh người, bằng được thần binh lợi nhận. Mà Sử Hổ thì nơi ngực chỉ là thêm ra một cái lỗ máu, Võ Hạo từng tháng chi kiếm cho hắn tạo thành phá phòng, nhưng là thương thế không sâu. Ha 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 ha, Sử Hổ cười to, không thể không nói, ngươi thật sự là thiên tài, vừa rồi một kiếm có thể xưng đồng cấp vô địch, đáng tiếc là ta so cảnh giới của ngươi muốn cao hơn nhiều, cảnh giới chênh lệch không phải kỹ xảo nhưng để bù đắp. Sử Hổ là người võ giả ngũ trọng thiên đỉnh phong, mà Võ Hạo bất quá là vừa mới tấn cấp người võ giả tứ trọng thiên mà thôi. Không ít người trong lòng cảm thán, Võ Hạo vẫn là không có trưởng thành. Nếu là đẳng cấp tương đương lời nói, khả năng lại là một loại khác kết quả. Chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Võ Hạo hung hăng nhìn chằm chằm Sử Hổ, quá cường đại thực lực sai biệt chẳng những không có để nó tuyệt vọng, ngược lại là kích thích nó ngang dương đấu trí. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào? Sử Hổ cười hắc hắc, phía sau hắn Hắc Hổ hình ảnh lần nữa rõ ràng, vô tận linh lực lại bắt đầu hội tụ. Hai người chiến đấu, Võ Hạo đã chiếm cứ tiên tiên thế yếu, cảnh giới của hắn không bằng Sử Hổ, linh lực không bằng Sử Hổ, Sử Hổ càng là có thể dùng sau lưng Hắc Hổ thú hồn đến thu nạp linh lực bổ sung mình, cái này căn bản cũng không phải là một cấp độ đọ sức. Giết Sử Hổ lần nữa hành động, một đạo hắc ảnh mang theo vô tận sát khí nào về phía lung la lung lay Võ Hạo. Phải chết sao không được, bỏ được một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa, ca môn cho dù chết cũng phải cấp Sử Hổ lưu lại suốt đời khó quên ký ức. Võ Hạo cắn răng một cái, cưỡng ép vận chuyển linh lực. Võ Hạo vung động kiếm trong tay vỏ, kiếm, đao, lại là một vầng minh nguyệt hiện hiện, tại hai người giao thủ một cái mắt, một đạo bạch quang từ minh trên ánh trăng hiện hiện, thiểm điện đồng dạng phóng tới Sử Hổ cái trán, Sử Hổ như rớt vào hầm băng. Ngao ngô đây là mãnh hổ tiếng gào, trung khí 10 phần, vương giả Lâm Thiên Hạ, không ít có được thú hồn đệ tử lo sợ bất an. Bởi vì bọn hắn thú hồn đem sợ hãi cảm thụ truyền lại đến trên người bọn họ. Sử Hổ thú hồn thực tế là quá cường đại, lại có thể khắc chế người khác thú hồn. Không ít đệ tử nhìn xem Sử Hổ sau lưng Hắc Hổ thú hồn, nghe vừa rồi kia âm thanh to rõ hổ khiếu, trên mặt tràn ngập ước ao ghen tị, Hắc Hổ không hổ là bách thú chi vương. A một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nghe thanh âm thế mà là Sử Hổ phát ra tới, cái này sao có thể, không ít người mở to hai mắt, trên trán tràn ngập dấu chấm hỏi.
Không đúng, vừa rồi kia âm thanh to rõ hổ khiếu không phải hắc hổ thú hồn phát ra tới, mà là võ hạo kia con mèo trắng, không ít người chỉ vào rơi xuống mặt đất bạch hổ thú hồn nói, lúc này bạch hổ thú hồn hai mắt dữ tợn, một cú khiến người linh hồn gan hàn sát ý văng khắp nơi. Mau nhìn hắc hổ thú hồn cái trán, lại có một cái động lớn, không ít người chỉ vào Sử Hổ sau lưng thú hồn hình ảnh nói. Võ hạo cười khổ, hoa hạ thần thú không hổ là hoa hạ thần thú, một khi nổi giận uy lực của nó thực tế là vượt qua tưởng tượng, vừa rồi một trận chiến, bạch hổ truyền lại cho võ hạo cảm giác là phẫn nộ, vượt qua bình thường phẫn nộ. Cũng thế, một con hắc hổ tại hắn hổ tổ tông trước mặt rượu võ dương uy đây không phải trắng trợn khiêu khích sao, không thu thập nó về sau còn có làm hay không, hổ thanh long, chu tước, huyền vũ biết sẽ nghĩ như thế nào, về sau sẽ thấy thế nào hắn. Cho nên võ hạo nổi giận thời điểm, bạch hổ cũng nổi giận, không biết cái này hoa hạ thánh thú dùng thủ đoạn gì, dù sao một nháy mắt buộc phát lực lượng gia tăng 3 lần có hơn, nhất cử xoay chuyển chiến cuộc. Võ hạo từng bước một đi hướng Sử Hổ, mặc dù bước chân lảo đảo, nhưng là biểu lộ vẫn như cũ kiên định. Sử Hổ thì là hề vải suy sụp, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng tuyệt vọng, một cú cảm giác hôn mê đánh tới. Vừa rồi thời điểm, Sử Hổ cùng phía sau hắn hắc hổ thú hồn là hợp thể, rõ ràng mèo dưới sự phẫn nộ dùng hổ chảo xé nát hắc hổ đầu, tự nhiên sẽ chấn động Sử Hổ linh hồn. Hắn hiện tại linh hồn đã bị thương, nếu là lùi lại từ đây, tính dưỡng cái một năm nửa năm, có lẽ còn có thể khôi phục, nhưng là võ hạo rõ ràng sẽ không cho hắn cơ hội, hắn là võ hạo, lại không phải Đông Quách tiên sinh. Xoát một đạo kiếm quang xẹt qua, võ hạo kiếm trong tay vỏ, kiếm, đao, trực tiếp đâm tiến vào Sử Hổ lồng ngực, sau đó kiếm khí tứ ngược, xoắn nát ngũ tạng lục phủ của hắn, nội môn trước 10 Sử Hổ như vậy kết thúc, hạ tràng lĩnh cơ hội. Thời khắc hấp hối Sử Hổ tại kiểm điểm mình cùng võ hạo từng ly từng tí. Tại sao mình lại đắc tội cái này tiền đồ vô hạn thanh niên sớm nhất căn nguyên tại đệ đệ mình Sử Bưu trên thân, nếu là không có Sử Bưu mình liền sẽ không cùng võ hạo đối lập, cũng sẽ không lần lượt tìm hắn gây phiền phức, cũng tự nhiên không có lần này thân tử hồn diệt, nói cho cùng hết thảy căn nguyên hay là tại Sử Bưu trên thân. Mẹ nó, sớm biết rằng này, khi còn bé hắn rơi giếng bên trong ta tại sao phải cứu hắn, đây không phải hố ca sao, Sử Hổ thầm mắng. Đại ca Sử Long sẽ báo thù cho ta, a đây là Sử Hổ cuối cùng một tia hy vọng. Không ít người si ngốc ngơ ngác nhìn ngã xuống đất Sử Hổ cùng đứng tại Long Hổ trên đài chống vỏ kiếm võ hạo, lúc này mới bao lâu một cái chớp mắt công pháp tia đại nghịch tập, tuyệt địa đại phản kích a. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn thần uy lẫm liệt Sử Hổ làm sao si ngốc đồng dạng, ngay cả võ hạo dùng vỏ kiếm đâm ra một kiếm cũng đỡ không nổi, sự tình phát sinh thực tế là quá ngoài ý muốn, ngoài ý muốn đến thất trưởng lão đều không có thời gian xuất thủ cứu rút. Lớn mật võ hạo, thế mà dùng âm mưu quỷ kế ám sát Sử Hổ, bản trưởng lão hôm nay muốn thay thiên hành nói, không thể để ngươi sống nữa. Thất trưởng lão ngây người một lúc, nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi còn có thể lại vô sỉ điểm sao, võ hạo liếc mắt nhìn thất trưởng lão, ta rõ ràng quang minh chính đại đánh bại Sử Hổ, làm sao thành âm mưu quỷ kế? Nói hiệu nói vượng, Sử Hổ là nội môn trước 10 đệ tử, ngươi một cái ngoại môn đệ tử làm sao có thể quang minh chính đại đánh chết ngươi, nhất định là dùng một loại nào đó không muốn người biết âm mưu quỷ kế. Bản trưởng lão hôm nay muốn thay thiên hành nói, không thể để ngươi sống nữa. Thất trưởng lão bị võ hạo chỉ trích thời điểm đầu tiên là hơi đỏ mặt, lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, ngu ngốc logic, bên trong a đệ tử liền nhất định có thể đánh bại ngoại môn đệ tử sao, chẳng lẽ bởi vì treo qua lạp xưởng nguyên nhân, ngươi ngay cả đầu góc cũng hỏng ngạch, đúng, đầu của ngươi đụng qua kiếm phái đại sảnh nóc phòng, chẳng lẽ bởi vì lúc kia đụng hư, võ hạo hí ngược nói, ngươi muốn chết, hôm nay không giết ngươi, bản trưởng lão thể không làm người. Thất trưởng lão hét lớn, hắn nhất không thể chịu đựng liền là người khác xách hắn treo lạp xưởng sự tình, võ hạo chẳng những nhấc lên, càng là nói hắn đụng hư đầu góc, hắn há có thể không giận. Ngươi trăm phương ngàn kế muốn làm cho ta vào chỗ chết liền nói rõ. Làm gì dùng thấp như vậy kém lấy cớ, võ hạo cũng không thèm đến xỉa, dù sao coi như lại ủy khúc cầu toàn cũng vô dụng. Người đi chết đi. Thất trưởng lão nổi giận, một cái đại chiêu phát quá khứ, một đạo linh lực ngưng tụ đại cầu đánh tới hướng võ hạo, không có gì bất ngờ xảy ra, võ hạo chết. Định. Đủ rồi, mất mặt xấu hổ một cái thân thể khôi ngô ngăn tại võ hạo trước mặt, hét lớn một tiếng âm thanh chấn tứ phương. Chương 71, Long Thiên Cương. Một cái thân ảnh khôi ngô giống như là một cái thần sơn, ngăn tại võ hạo thất trưởng lão ở giữa, cũng ngăn trở thất trưởng lão nén giận một kích, đường kính tại 3 mét phía trên linh lực cầu đện vào võ hạo trên thân. Võ Hạo liền xem như có chín đầu mệnh cũng chết chắc, nhưng là đánh trúng tại trên người người này lại ngay cả ống tay áo đều không có dơ lên, châu đất xuống biển đồng dạng lặng yên không một tiếng động. Thất trưởng lão giận tí mặt, lại có thể có người dám nhúng tay chuyện của hắn, hắn hôm nay tất sát Võ Hạo, Thiên Vương lão tử đến đều không được, thế nhưng là khi thấy rõ người trước mắt về sau, thất trưởng lão lập tức liền hành quân lặng lẽ. Đến không phải Thiên Vương lão tử, nhưng là người này tại Thiên Cương kiếm phái địa vị tuyệt đối là Thiên Vương lão tử cấp bậc, thất trưởng lão là 100 cái nghĩ mãi mà không rõ, hắn làm sao có thể tới cứu Võ Hạo, không có đạo lý a. Lỗ Kiếm đứng tại võ hạo cùng bảy trước mặt trưởng lão Thiên Cương kiếm phái thường vụ phó môn chủ Lỗ Kiếm, Thiên Cương kiếm phái trước mắt trên danh nghĩa đệ nhất nhân. Thất trưởng lão là trăm mối vẫn không có cách giải, Lỗ Kiếm vì sao lại cứu võ hạo, làm sao có thể tới cứu võ hạo, võ hạo đã đem Lỗ Ánh Ánh bội tình bạc nghĩa a, Lỗ Kiếm coi như lại thưởng thức võ hạo cũng không thể không để ý tới nữ nhi của hắn cảm thụ a. Chẳng lẽ Lỗ Kiếm nghĩ đem võ hạo bắt về tự mình thu thập nhất định là như vậy, thất trưởng lão tìm cho mình một cái có thể tiếp nhận đáp án, cũng chỉ có dạng này mới có thể dẫn đến Lỗ Kiếm đến cái này bên trong. Đường đường kiếm phái trưởng lão, cùng một cái ngoại môn đệ tử qua không dạy nổi. Mất mặt xấu hổ Lỗ Kiếm lạnh lùng nói, "Vâng, ta biết tội." Thất trưởng lão có vẻ như cung kính nói, kỳ thật trong lòng là 1.000 cái không phục, 800 cái không cam lòng tốt ta, ta thừa nhận ta lòng dạ hẹp hòi cùng võ hạo không qua được, thế nhưng là ngươi đây ngươi đường đường phó môn chủ đem võ hạo mang đi không phải cũng là thu thập dừng lại xuất khí sao, tất cả mọi người là 8 lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai. Lùi ra đi." Lỗ Kiếm chán ghét nhìn thoáng qua thất trưởng lão, từng cái sống cao tuổi rồi, đem khí lượng đều sống đến chó trong bụng đi,
dạng này người đều có thể trở thành kiếm phái trưởng lão, thật sự là thiên cương kiếm phái bi ai a. Nhìn xem thất trưởng lão rút đi, Lâu Kiếm bay đầu nhìn Võ Hạo một chút, ánh mắt phức tạp. Phó môn chủ có chuyện gì xin phân phó? Võ Hạo cẩn thận từng ly từng tí nói, hắn cảm giác hôm nay Lâu Kiếm biểu lộ có chút mất tự nhiên, ca môn không làm cái gì có lỗi với hắn sự tình a. Còn có ai nghĩ muốn khiêu chiến Võ Hạo không có người khiêu chiến lời nói, vậy hôm nay ngoại môn đệ tử đại bị liền đến đây là kết thúc. Lâu Kiếm nhìn lướt qua người xung quanh, lạnh nhạt nói, khiêu chiến Võ Hạo mở cái gì quốc tế cho đùa, ngay cả nội môn trước 10 sử hổ đều treo, lúc này ai còn không biết sống chết tới khiêu chiến hắn sử hổ thi thể còn tại Long Hổ trên đài ném đây. Đã không có người khiêu chiến, vậy lần này tông môn đại bị ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân là Võ Hạo, mọi người không có ý kiến chứ? Lâu Kiếm kế tiếp theo bình tĩnh hỏi. Vẫn như cũng là tĩnh lặng im mắng. Lâu Kiếm rất rõ ràng là đến rất Võ Hạo, đừng nói Võ Hạo thực lực thật đủ cường đại, ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng, coi như hắn là một con lợn, có Lâu Kiếm nâng cao, cũng không ai dám nói có ý kiến. Kết quả là Võ Hạo liền quang minh chính đại trở thành lần này tông môn đại bị ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân. Đi thôi, đi với ta một chỗ. Lâu Kiếm thở dài một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài. Võ Hạo cho Mã Nhược Ngu bọn người một cái xin yên tâm ánh mắt, sau đó chăm chú theo sát Lâu Kiếm ra ngoài. Võ đại ca thật sẽ không có chuyện gì sao? Tiêu Linh Nhi không xác định nói, nàng không hiểu rõ Lô Ánh Ánh cùng Lâu Kiếm là người, nhưng là nàng biết, nếu là thật sự có người khi dễ mình mà không chịu trách nhiệm, kia cha mình khẳng định sẽ đem người kia rút gân lột da nghiền xương thành cho. Nếu như mình lao cha còn tại thế, có lẽ, khả năng, có lẽ sẽ không có sao chứ. Mã Nhược Ngu không xác định nói, Lỗ Kiếm đối Võ Hạo thưởng thức, Thiên Cương kiếm phái chỉ cần có lỗ hai người đều có thể nghe tới, nhưng là lần này Võ Hạo gây thực tế là quá lớn, ngay cả Lỗ Ánh Ánh đều đắc tội chết rồi, Lỗ Kiếm coi như lại thưởng thức Võ Hạo, hay là mình nữ nhi gần a. Võ Hạo đi theo Lỗ Kiếm một đường hướng tây, cuối cùng dừng ở một chỗ hẻm núi trước mặt. Một tảng đá lớn đứng vững, ma quật hai cái đấm máu chữ lớn tại cự thạch chi chảy xuôi, giống như là máu mới vừa mới nhiễm đến cự thạch phía trên. Ma quật dưới tảng đá lớn phương nằm một cái buồn bực ngán ngẩm lão đầu, ngay tại mình ra trong nội y bắt con giận, hắn gầy ra bọc xương, gầy trơ cả xương. Cầm ra con giận đến về sau thả ở trước mắt nhìn một chút, sau đó ném tới miệng bên trong dư vị loại kia mỹ vị. Khi Lâu Kiếm mang theo Võ Hạo đi tới hẻm núi đối diện thời điểm, lão đầu trong mắt đầu tiên là sợ hãi, sau đó là phẫn nộ cùng oán độc, cuối cùng tựa hồ sợ hãi bị Lâu Kiếm phát hiện nét mặt của mình, lần nữa biến sợ hãi. Võ Hạo không dám tin vào hai mắt của mình, bất quá là hơn một tháng thời gian mà thôi, trước đó cái kia đem con mắt sinh trưởng ở trên trán cựu trưởng lão đã trở thành này tấm đức hạnh, nhìn thấy hắn đem con giận xem như mỹ vị dáng vẻ, Võ Hạo kém một chút đều phun ra. Chẳng lẽ ma quật thật đáng sợ đến loại trình độ này, chỉ là hơn một tháng thời gian liền đem một vị trưởng lão tàn phá thành cái dạng này? Ngươi nếu là lại làm có lỗi với ta nữ nhi sự tình, ta liền đem ngươi xung quân đến cùng cựu trưởng lão làm bạn. Lỗ Kiếm bỗng nhiên xoay người nhìn Võ Hạo, hung tợn nói: "A, con gái của ngươi." Võ Hạo sững sờ, cái gì gọi là lại làm có lỗi với ngươi nữ nhi sự tình? Ca môn làm qua sao? Con gái của ngươi là vị nào đại thần a? Ngươi thật không biết? Lỗ Kiếm nhíu mày, hiện tại Thiên Cương kiếm phái truyền ngôn sôi trào dương dương, chẳng lẽ cái này tên hỗn đản còn không có làm rõ ràng ánh thân phận? Biết cái gì? Võ Hạo không hiểu ra sao. Lô Kiếm làm sao nói lại nhại thời mãn kinh. Thôi, con cháu tự có nhi tôn phúc, dù sao hai người cũng không có đúc thành sai lầm lớn, ta một cái lao đầu làm gì nhiều chuyện nghĩ đến cái này. Bên trong Lô Kiếm thở dài một tiếng, đối Võ Hạo nói, không biết thì thôi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy một người. Nói Lô Kiếm đẩy một chút Võ Hạo, đặt chân chưa ổn Võ Hạo hướng về bên dưới vách núi mặt rơi xuống, một màn này vừa lúc bị một cái phương xa đệ tử nhìn thấy. Hoa tắc, Lỗ môn chủ đem Võ Hạo đạp đến nhảy núi phía dưới, đáng đời, ai bảo cái này tên hôn đản dám đối Lô đại tiểu thư bội tình bạc nghĩa. Nên đệ tử hô to gọi nhỏ nói, không được, ta phải nhanh đem tin tức này phát tán ra, để Thiên Cương kiếm phái tất cả mọi người biết Võ Hạo hạ chẳng. Võ Hạo cùng Lỗ Kiếm không biết những này, tại Võ Hạo rơi xuống hướng vách núi về sau, Lỗ Kiếm cũng thả người nhảy lên, hướng về bên dưới vách núi mặt mà đi. Tiếng gió gào thét tại vang lên bên tai, Võ Hạo lúc bắt đầu bị hù hô to gọi nhỏ, khoa tay múa chân, hắn lý giải sai Lỗ Kiếm ý tứ, Lỗ Kiếm để hắn thấy một người sẽ không là thấy người chết đi. Hạp cốc này sâu không thấy đáy, trực tiếp té xuống hẳn phải chết không nghi ngờ à, càng làm cho Võ Hạo cảm thấy kinh khủng là, hắn linh lực trong cơ thể thế mà một tia tràn ra tới, hướng phía dưới một nơi nào đó hội tụ mà đi. Đáng chết, ma quật, ta nhớ tới, đây là Thiên Cương kiếm phái cấm địa ma quật, nghe nói có thu nạp người linh lực tác dụng phụ. Nhìn xem hô to gọi nhỏ Võ Hạo, Lỗ Kiếm lộ ra ý cười. Đối với cái này gây nữ nhi bảo bối vừa khóc vừa gào ra hỏa, hắn mặc dù không đến mức đánh một trận tơi bời, nhưng là có thể dọa một cái cũng là hạ giận, mẹ nó, thế mà ăn bắt bên trong, nhìn xem nổi bên trong, nhà ta bánh bánh chẳng lẽ còn không rất hoàn mỹ sao, thế mà chơi kim ốc tàng tiểu. Rất nhanh hắn liền chưa hết giận, bởi vì Võ Hạo biến rất bình tĩnh, tại rơi xuống quá trình bên trong không lúc ních, đầu tiên là ngất đi. Ta dựa vào, sẽ không như thế gan tiểu đi. Dọa ngất đi đi. Lâu Kiếm nhướng mày, nếu là Võ Hạo thật bị dọa ra không hay xảy ra đến, vánh ánh lại được một khóc hai náo ba thắt cổ. Sau đó Lâu Kiếm tăng thêm tốc độ đi tới Võ Hạo trước mặt, một phát bắt được Võ Hạo cánh tay, Võ Hạo vẫn như cũ là khẽ động không chừng, con mắt vẫn như cũ đóng chặt lại. Khi sau khi rơi xuống đất Võ Hạo mới mở to mắt, ánh mắt bên trong không có nửa điểm bối rối. Ngươi vừa rồi không có bị dọa ngất? Lâu Kiếm chừng trong mắt nhìn xem Võ Hạo, hắn cảm giác mình giống như bị đuổi địch. Không có a, Võ Hạo cười tủm tỉm nói. Vậy ngươi vừa rồi làm sao bất động lúc bắt đầu không phải khoa tay múa chân sao? Lâu Kiếm không buông tha mà hỏi thăm. Khoa tay múa chân hữu dụng không? Ngươi sẽ cứu ta sao? Võ Hạo hỏi ngược lại. Chán Lô Kiếm lập tức im lặng, đích xác, nếu như không phải Võ Hạo giả bộ hôn mê, hắn còn muốn cho Võ Hạo nhiều sợ hãi một đoạn thời gian, dọa một chút cái này đắc tội Bánh Ánh hỗn đản. Không được, tiểu tử này quá cơ linh, Lô Kiếm âm thầm nghĩ, nếu như cuối cùng thật cùng Bánh Ánh đi đến một khối, cũng được nhắc nhở Bánh Ánh bao dài hai cái tâm nhãn, đừng bị bán còn rút kiếm tiền. đây là vật gì? Võ Hạo nhìn xem tò mò đáy cốc hoàn cảnh, cuối cùng chỉ hướng một cái lơ lửng nện hư giữa không trung bảo tháp, một cỗ hồng hoang thê lương khí tức tại bảo tháp chìm chìm nổi nổi. Trấn yêu tháp Lỗ Kiếm nói, phía dưới trấn áp chính là cái gọi là yêu. Võ Hạo nhìn xem bảo tháp phía dưới quang kén hỏi, hắn phát hiện linh lực của mình đều hội tụ đến quang kén bên trong, không nhưng là mình, liền ngay cả Lỗ Kiếm cũng có một tia một sợi linh lực hướng bảo tháp phía dưới quang kén hội tụ. Có thể nói như vậy. Lỗ Kiếm gật gật đầu. Cái này cái gọi là yêu sẽ không nhanh sắp xuất thế đi? Võ Hạo đột nhiên hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Lỗ Kiếm song mi đứng đấy, không giận tự uy. Ngạch, ta cảm giác đó chính là một cái phôi thai, chính tại điên cuồng thu nạp chúng quanh dinh dưỡng, cũng chính là linh lực, một khi thu nạp đầy đủ dinh dưỡng liền muốn sinh ra. Võ Hạo nghĩ đương nhiên nói, đây không phải là phôi thai, là bị kiếm phái tiền bối phong ấn ma, hoặc là nói là yêu cũng được, thật sự là hắn đang điên cuồng thu nạp chúng quanh linh lực đến lớn mạnh chính mình, có một ngày, có lẽ trấn yêu tháp liền trấn không được nó. Lỗ Kiếm lo âu nói, ngươi để cho ta tới thấy ai? Võ Hạo hỏi nói, sẽ không là cái gọi là ma đi. Ngươi muốn gặp là ta. Một tiếng cười mở tiếng cười, một cái lão giả râu tóc bạc trắng người đeo trường kiếm, từng bước một đi tới, mỗi một lần di chuyển đều giống như hư không tiêu thất lại trống rông xuất hiện. Cao thủ, Võ Hạo khẽ mắt một trận thích chặt, loại này cùng loại tại xúc địa thành thốn công pháp nhưng so với mình thiên cương bộ châu nhiều, quả thực cùng không gian ma pháp cùng loại. Sư phó. Lỗ Kiếm thấy đến lão giả, cung cung kính kính hành lễ, Võ Hạo đau cả đầu. Lỗ Kiếm sư phó Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân Long Thiên Cương. Chương 72, Thiên Cương kiếm phái phong ấn ma. Nếu như nói Thiên Cương kiếm phái thuộc ai thần bí nhất, không thể nghi ngờ, đáp án là trước mắt vị này, Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân Long Thiên Cương. Hắn rõ ràng là kiếm phái trưởng môn lại vẫn cứ không làm việc đàng hoàng, đánh lấy bế quan tu luyện ngụy trang không biết trốn đến cái kia xó xỉnh, chỉ để lại phó môn chủ Lỗ Kiếm cho hắn giữ thể diện, thậm chí không ít kiếm phái đệ tử đều tại tự mình hoài nghi Long Thiên Cương có phải là cưới hạc tây du lịch, suối đài nhận lệnh. Khi Võ Hạo nhìn thấy lao đầu trước mắt thời điểm, đang thán phục thân phận đối phương đồng thời chú ý quan sát một chút sắc mặt của hắn, quả nhiên không có võ đạo cao thủ loại kia hồng quang đầy mặt, ngược lại là ẩn ẩn có bệnh trạng hiện hiện. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật, hắn thật bởi vì luyện công duyên cớ mà ẩu hỏa nhập ma? Đây chính là ngươi nhiều lần hướng ta nhắc lên tiểu gia hỏa. Long Thiên Cương nhìn từ trên xuống dưới Võ Hạo, không chỗ ở gật đầu. Đúng vậy, hắn chính là Võ Hạo, dùng Hải Chi kiếm kích bại Nạp Lan trùng tuyệt đại thiên tiêu, chúng ta Thiên Cương kiếm phái kiêu ngạo. Lỗ Kiếm hồi đáp. Tại Võ Hạo rất nhiều chiến tích bên trong, hàm kim lượng đủ nhất không thể nghi ngờ là đánh bại Nạp Lan trùng một trận chiến, không chỉ là bởi vì đánh bại Nạp Lan trùng là sở quốc thất hùng cấp bậc nhân vật, càng là bởi vì Võ Hạo thế mà thi triển Thiên Cương ba kiếm một trong Hải Chi kiếm. Mà tại Võ Hạo trước đó, Thiên Cương ba kiếm chỉ có địa cấp võ giả mới có thể tu luyện. Đây là chưa từng có bị đánh vỡ ghi chép, Lỗ Kiếm tư chất cũng coi như ngàn bên trong chọn một, nhưng cũng là tại tấn cấp võ giả thời điểm mới có lĩnh hội Thiên Cương ba kiếm tư cách. Đây cũng là vì cái gì khi nhìn thấy Võ Hạo thi triển Hải Chi kiếm, Lỗ Kiếm mặt mũi tràn đầy kinh hãi nguyên nhân, bởi vì trong vô hình, Võ Hạo đánh vỡ một hạng Thiên Cương kiếm phái ghi chép. Đệ tử Võ Hạo gặp qua Long trưởng môn. Võ Hạo hành lễ thăm viếng. Một phương diện người này là Đường Hiểu tuyển sư minh, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, một phương diện khác mình sở dĩ có thể tập luyện Hải Chi kiếm, khẳng định là thu hoạch được người này cho phép, nói không chừng kiếm phổ chính là Long Thiên Cương ủy thác Đường Hiểu tuyển đưa cho mình. Đứng dậy, mau dậy đi. Long Thiên Cương đem Võ Hạo nâng lên đến, trên dưới dò xét Võ Hạo, càng xem càng hài lòng, đã sớm nghe Kiếm Nhi cùng Hiểu Tuyển nhắc qua ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là người bên trong Long Vượng, ta Thiên Cương kiếm phái Trung Hưng có hy vọng. Võ Hạo một trận xấu hổ, Thiên Cương kiếm phái Trung Hưng có hy vọng thật nặng gánh á, bất quá Đường Hiểu Tuyển cũng hướng Long Thiên Cương nói qua mình sao nói cái gì? Võ Hạo tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Ta để ngươi an bài sự tình, ngươi an bài thế nào? Long Thiên Cương quay đầu nhìn Lỗ Kiếm nói. Đệ tử đã quyết định, lần này tông môn đại bị cái cuối cùng giai đoạn, thêm một cái khâu. Để ngoại môn đệ tử 3 hạng đầu cùng nội môn đệ tử 10 hạng đầu cùng một chỗ tham gia hoạch tâm đệ tử so tài, tuyển ra ưu tú nhất, đáng giá nhất bồi dưỡng đệ tử đến lưu lại hạng giống, thời gian định tại nửa tháng về sau. Lỗ Kiếm nói, trên mặt hơi có chút trầm nặng. Thế mà muốn ngoại môn đệ tử 3 hạng đầu cùng nội môn đệ tử 10 hạng đầu tham gia hoạch tâm đệ tử so tài, đây không phải để ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử tìm thay vạ sao? Võ Hạo trong lòng thầm nghĩ. Võ Hạo mặc dù đánh bại nội môn Sử Hổ, nhưng là nói cho cùng Sử Hổ cũng bất quá là nội môn trước 10 mà thôi, Sử Hổ thực lực tại hoạch tâm đệ tử trước mặt căn bản chính là bất nhập lưu. Võ Hạo mặc dù tự tin, nhưng là cũng 100% xác định mình khẳng định không phải hạch tâm đệ tử đối thủ, có lẽ Võ Hiên là một ngoại lệ. Dựa theo Thiên Cương kiếm phái lần này đại bị an bài, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử tỉ thí xong về sau một tháng, từ mới tấn cấp hạch tâm đệ tử cùng trước đó hạch tâm đệ tử tiến hành so tài, tuyển ra hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, mà nghe Lô Kiếm ý tứ, thế mà muốn tại nửa tháng về sau để ngoại môn đệ tử 3 hạng đầu cùng nội môn đệ tử 10 hạng đầu lại cùng hạch tâm đệ tử tỉ thí một lần, tuyển ra ưu tú nhất, nhất đệ tử có tiềm lực. Đây là vì cái gì? Làm giống Lô Kiếm câu nói này nói có chút không hiểu thấu à? Chẳng lẽ Thiên Cương kiếm phái phải bị tai họa ngập đầu thế mà đều muốn chuẩn bị đường lui? Là không phải là đối chúng ta quyết định rất kỳ quái? Lỗ Kiếm quay đầu nhìn xem Võ Hạo, ngươi đoán là đúng, Thiên Cương kiếm phái tại không xa tương lai muốn nên đón một nguy cơ lớn, ta cùng sư phó thương lượng, thông qua lần này đại bị tuyển ra có thiên phú nhất, đáng giá nhất bồi dưỡng đệ tử trọng điểm bồi dưỡng, nếu như đến lúc đó kiếm phái thật gặp bất trắc, có những người này ở đây, kiếm phái còn có phục hưng hy vọng, biết vì cái gì mang ngươi tới đây bên trong sao? Ngươi là ta đệ tử, có thiên phú nhất đệ tử, nhưng là ngươi cảnh giới bây giờ quá thấp, cần ở sau đó nửa tháng thời gian bên trong tiến hành địa ngục thức tôi luyện, tốt nhất có thể lại thăng một cấp. Thiên Cương kiếm phái nguy cơ chẳng lẽ ngay cả Long trưởng môn cũng chống đỡ không nổi sao? Đến cùng là cái gì nguy cơ? Võ Hạo hỏi. Tại trong ấn tượng của hắn, Lỗ Kiếm đều thuộc về thế giới này đỉnh tiêm võ giả, mà Long Thiên Cương tuyệt đối là ẩn tàng bản bút, người này một chỗ, hết thảy nguy cơ đều hẳn là hôi phi yên diệt mới đúng. Là Thiên Cương kiếm phái phong ấn ma muốn phá vỡ phong ấn, hay là bởi vì năm đó phản đồ thái thượng trưởng lão? Võ Hạo trong lòng suy nghĩ. Nếu như biết là cái gì nguy cơ tự nhiên có thể nghĩ biện pháp tính nhắm vào ứng đối, nhưng là bây giờ lại không thể xác định nguy cơ sẽ lấy cái dạng gì hình thức bộc phát. Long Thiên Cương thở dài một hơi nói, cái gì không thể xác định cái gì nguy cơ liền đem các ngươi sợ đến như vậy, ngay cả đường lui đều chuẩn bị kỹ càng. Võ Hạo bất khả tư nghị nói, hắn thấy Long Thiên Cương cùng Lỗ Kiếm loại người này vẫn hẳn là không sợ trời không sợ đất mới đúng. Có nhất tinh thông chiêm tinh chi thuật tiền bối thông qua tinh tướng chi thuật dự đoán được Thiên Cương kiếm phái nguy cơ, thời gian ước chừng tại một cái xử lý nguyệt về sau, nhưng là nguy cơ cụ thể hình thức lại không cách nào dự đoán. Ta Hỏa Gia sư suy tư liên tục, cũng không thể xác định nguy cơ lấy loại phương thức nào bộc phát, hoặc là phong ấn ma phá vỡ phong ấn, cũng hoặc là cái khác tai nạn giáng lâm. Chúng ta tại tận khả năng làm đủ chuẩn bị, đồng thời thương lượng tuyển ra kiếm phái có thiên phú nhất đệ tử lưu lại làm giống. Lỗ Kiếm cho Võ Hạo giải thích nói, vẹn vẹn bởi vì chiêm tinh chi thuật liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Võ Hạo một trận lắc đầu, hắn là kiên định người chủ nghĩa duy vật, đối phong kiến mê tín trời sinh bại xích. Huống chi hắn thấy Long Thiên Cương bọn người tôn trọng hẳn là nghịch thiên mà đi mới đúng, cũng sẽ bị hư vô mở mị tiên đoán sợ đến như vậy. Ngươi không hiểu rõ liền đừng nói mò, ngươi không có trải qua cái kia phong vân dũng động thời đại, không biết vị tiền bối này năng lực quỷ thần khó lường. Theo ta được biết, vị tiền bối này chiêm tinh chi thuật chưa từng có bỏ lỡ. Long Thiên Cương nghiêm mặt nói, tốt, ngươi trở về nắm chặt tìm kiếm đệ tử khác đi. Võ Hạo giao cho ta, nửa tháng về sau ta nhất định để nó thoát thai hoàn cốt. Long Thiên Cương tự tin cười nói, không nghĩ tới phút cuối cùng còn thu một cái quan môn đệ tử. Cái gì thu ta làm đệ tử, không được không được. Võ Hạo tranh thủ thời gian cự tuyệt, Long Thiên Cương đệ tử nói đùa cái gì, đây chẳng phải là cùng Lỗ Kiếm một cái bối phân. Làm sao ta không xứng làm sư phó ngươi? Long Thiên Cương trong giọng nói mang có bất mãn, nếu là hắn phóng ra tiếng gió thu đệ tử, tích cực chủ động nhân viên tuyệt đối sẽ từ Thiên Cương kiếm phái đỉnh phong xếp tới chân núi, hơn nữa còn là hình dáng sắp xếp. Như vậy bối phân làm sao luận? Võ Hạo xoắn xuýt nói. Lỗ Kiếm trên mặt hiện lên dị sắc, đúng vậy à, Võ Hạo nếu là thành đệ tử của sư phó, vậy liền thành mình tiểu sư đệ, liền thành ánh ánh sư thúc, hắn cùng ánh ánh nếu là cùng một chỗ, kia chẳng phải thành sao không được, không thích hợp. Long Thiên Cương cũng một trận xấu hổ, vừa rồi chỉ mới nghĩ lấy thu đệ tử, còn thật không có nghĩ đến vấn đề này, vạn nhất Võ Hạo thật thành đồ đệ mình, vậy thì cùng Lỗ Kiếm là một cái bối phân, tại Thiên Cương kiếm phái thuộc Vu trưởng lão cấp bậc, dạng này không tốt, bất lợi cho đoàn kết. Võ Hạo ý nghĩ thì cùng hai người khác biệt, hắn sở dĩ cự tuyệt không phải là bởi vì bối phân quá cao, mà là bởi vì bối phân quá thấp. Đường Hiểu Tuyền là Long Thiên Cương sư muội, mình muốn thành Long Thiên Cương đệ tử, vậy thì phải gọi Đường Hiểu Tuyền một tiếng sư thúc, vậy sau này còn có thể hay không cùng Đường Nha Đầu cùng một chỗ vui sướng chơi đùa? Không được, tuyệt đối không được. Ba người trầm tư một chút, trong miệng một lời nói, vậy coi như một câu, vậy coi như đại biểu ba tầng hàm nghĩa. Lỗ Kiếm cùng Long Thiên Cương nếu là biết Võ Hạo thế mà phát rồ đem chủ ý đánh tới Đường Hiểu Tuyền trên thân, đoán chừng sẽ đem Võ Hạo tháo thành tám khối, sau đó nhét tiến vào cống thoát nước. Nếu như Thiên Cương kiếm phái cũng có cống thoát nước, Lỗ Kiếm sau khi đi, Võ Hạo tràn ngập mong đợi nhìn xem Long Thiên Cương, đây chính là Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân a, sẽ truyền thụ cho mình cỡ nào nghịch thiên công pháp? Là Thiên Cương ba kiếm chiêu thứ hai Thiên Chi kiếm, hay là trong truyền thuyết không người không giết không có gì không phá tâm chi kiếm? Dạng này như xoa nhân vật, bình thường công pháp làm sao có ý tứ truyền cho mình? Tiên bối, không biết ngươi tính như thế nào huấn luyện ta? Võ Hạo vẫn là không có nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi. Ta dự định để ngươi dùng một loại phương thức đặc thù tu luyện, dùng loại biện pháp này, ngươi võ đạo tiến độ đem là trước kia mấy chục lần. Long Thiên Cương tự tin nói. Cái gì? Võ Hạo mặt mũi tràn đầy tiểu tinh tinh. Thế mà có thể để tiến độ tu luyện của mình gia tăng mấy chục lần, thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy? Là đả thông trong truyền thuyết hai mạch nhâm đốc, hay là ăn đại hoàn đan, hoặc là đem mình ném tới linh lực dư thừa động thiên phúc địa bên trong? Đi thôi. Long Thiên Cương phía trước dẫn đường, Võ Hạo nhắm mắt theo đuôi theo sát bên kia, đồng thời trong lòng tràn đầy hưng phấn cùng thất vọng. Long Thiên Cương đi tới chân yêu tháp dưới quang kén trước mặt, phất tay tại quang kén phía trên mở ra một lỗ hổng, sau đó dẫn đầu đi vào. Võ Hạo sững sờ, theo sát lấy đi vào. Một cỗ huyết tinh chi khí tràn ngập, khiến người buồn nôn, đồng thời còn có một cỗ cực kỳ mãnh liệt hấp xả chi lực tác dụng đến Võ Hạo trên thân, so quang kén bên ngoài cường đại hơn gấp 10 lần. Võ Hạo trên thân linh lực giống là nước mưa đồng dạng từ trên da thẩm thấu ra, hướng về ở giữa một cái bóng đen trào lên đi. Ở giữa bóng đen chính là cái gọi là ma, quanh thân bị 13 cây dây sắt khóa lại, thấy không rõ hắn ngũ quan tướng mạo, mà buộc chặt mỗi một cây dây sắt đều có thủ đoạn phẩm chất, dây sắt phía trên có óng ánh ký tự lấp lóe. Rầm rầm, rầm rầm. Ma đầu dãy rủa, dây sắt rung động, dây sắt phía trên óng ánh ký tự lóa mắt quang sáng lên, sau đó là cấn đến ma trên thân, phát ra đốt cháy khét gây mũi mũi, nương theo là ma đầu gào thét cùng tiêu thảm. Long Thiên Cương, ta tu La thoát khốn này, chính là huyết độ Thiên Cương kiếm phái thời điểm. Tự xưng tu La ma đầu gào thét, ma âm rót vào tai, Võ Hạo tinh thần một trận chập chờn. Chờ ngươi thoát khốn ngày rồi nói sau. Long Thiên Cương lạnh lùng nói, mà giật đến tu La đối diện, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Đây chính là ngài nói phương thức tu luyện. Võ Hạo sắc mặt trắng bệch, linh lực của hắn tại ngắn ngủi là nửa phút thời gian bên trong đều đã bị tu La thu nạp một. Chương 73, đặc thù phương thức tu luyện. Không sai, đây chính là ta cho ngươi tìm phương thức tu luyện. Long Thiên Cương tán thưởng nhìn Võ Hạo một chút, tại tu La tiếng gầm bên trong nếu là vẫn có thể làm đến lòng yên tĩnh như nước tu luyện, vậy ngươi về sau liền có thể lợi dụng bất cứ cơ hội nào tu luyện, ăn cơm, đi ngủ, thậm chí liều mạng tranh đấu đều có thể trở thành ngươi thời gian tu luyện. Tính toán ngươi so người khác chiếm bao nhiêu tiện nghi mà lại tu La thu nạp ngươi toàn thân linh lực về sau, trong cơ thể ngươi tiềm lực sẽ bị một chút xíu kích phát, cái này đối ngươi tu luyện về sau cũng là có lợi thật lớn. Nhưng nếu là làm không được tâm như chỉ thủy đâu, có thể hay không bị tu La hút thành người khô? Võ Hạo thấp thỏm hỏi. Đây là tất nhiên. Long Thiên Cương lạnh nhạt nói. Có bao nhiêu người có thể thành công? Võ Hạo đẩy sau đầu hấp tuyến, thấp thỏm hỏi. Lão nhân này cũng quá không đáng tin cậy. Cho đến trước mắt chỉ có hai người thành công, nó bên trong một cái là ta. Long Thiên Cương lạnh nhạt nói. Ngươi nhà cũng quá để mắt,
chỉ có hai người có thể thành công, ngươi dám để cho ta tới ca môn rất như là chuột bạch sao?
Lúc này Võ Hạo chú ý tới trên mặt đất đặt vào hai cái bồ đoàn, nó bên trong một cái tại Long Thiên Cương cái mông dưới đáy, một cái khác thì thả so Long Thiên Cương khoảng cách Tu La vị trí còn gần, không biết là ai nhưu xoa như vậy.
Kia một người khác đâu có phải là Lỗ Môn chủ? Võ Hạo mở miệng hỏi.
Không phải hắn, hắn cũng thất bại, rơi vào đường cùng từ bỏ.
Long Thiên Cương bình thản nói.
Ta Võ Hạo trong lòng chửi ầm lên, Lỗ Kiếm loại này nhưu xoa nhân vật đều thất bại, ngươi để cho ta tới đây không phải minh bạch lấy mượn đao giết người sao? Chẳng lẽ ca môn so Lỗ Kiếm còn nhưu xoa?
Loại này phương thức tu luyện khảo nghiệm là ngộ tính cùng tư chất, cùng bản thân thực lực quan hệ không lớn, linh lực trong cơ thể càng dồi dào, gặp phải thu nạp chi lực khẳng định cũng càng lớn.
Long Thiên Cương đối Võ Hạo giải thích nói.
Tốt à, vậy ta liền thử một chút, bất quá đầu tiên nói trước, thực tế không được ta liền rút, ta cũng không muốn bị hút thành người khô. Võ Hạo đối Long Thiên Cương nói.
Thử một chút rồi nói sau.
Long Thiên Cương từ chối cho ý kiến nói, có lẽ một hồi muốn để ngươi đi, ngươi đều không đi.
Võ Hạo đi đến Long Thiên Cương phụ cận trên bồ đoàn ngồi xuống, trên bồ đoàn một trận thanh hương, cũng không biết là ai dùng qua.
Võ Hạo nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, Long Thiên Cương vừa muốn mở miệng ngăn cản, trầm tư một chút về sau, lắc đầu, cũng đồng dạng nhắm mắt lại tu luyện.
Tu La gào thét, khí lãng lan lộn, nương theo huyết sát chi khí bốc lên, Võ Hạo cảm giác mình ngồi ở đồ tể bên trong xưởng, bên tai có 100 đầu heo tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhiều lần đều kém chút phải ra, cố nén mới ép xuống, nhưng lại vô luận như thế nào cũng tiến vào không cảnh giới ngộ đạo.
Rất nhanh một cái vấn đề khác bắt đầu nổi bật, Võ Hạo linh lực trong cơ thể bị thu nạp xong.
Võ Hạo cảm giác thể nội trống rỗng, một loại không làm nhảm cảm giác để tâm hắn bên trong không nỡ, một giọt máu từ hắn trên da mặt chảy ra, hướng về ở giữa Tu La mà đi.
Linh lực không có máu đến bổ, đây chính là Tu La chỗ kinh khủng, cái này nha tựa như là một đài công suất lớn máy bơm, trước rút linh lực không có liền lại rút máu dịch, huyết dịch không có liền rút cốt thủy, cuối cùng trở thành da bọc xương, đây cũng là chết tại ma quật phụ cận người vô cùng thê thảm nguyên nhân.
Võ Hạo không có linh lực, hiện tại đến rút ra huyết dịch thời điểm, một giọt máu từ Võ Hạo trên thân thẩm thấu ra, thoát ly thân thể mà đi.
Ta bây giờ có thể không thể từ bỏ. Võ Hạo sát răng nết miệng mà nhìn xem Long Thiên Cương, hắn cảm giác không gian nửa canh giờ mình liền phải biến thành người khô.
Không thể, bất quá ngươi có thể khoảng cách Tu La xa một chút, đến quang kén biên giới vị trí đi, Tu La thu nạp chi lực cùng khoảng cách là thành phản so, lần thứ nhất liền khoảng cách Tu La gần như thế, nói thật, ta rất bội phục ngươi. Long Thiên Cương đối Võ Hạo nói.
Ta là heo a. Võ Hạo đem mình mắng một cái cầu huyết lâm đầu, đạo lý đơn giản như vậy đều không rõ, đầu óc nước vào.
Võ Hạo tranh thủ thời gian dắt lấy bộ đoàn, lui ra phía sau mấy bước, đến quang kén biên giới, nơi đây thu nạp chi lực quả nhiên tiểu một nửa. Võ Hạo nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện.
Thu nạp chi lực mặc dù tiểu một nửa, nhưng là đồng dạng không phải Võ Hạo có thể chống cự, từng giọt huyết dịch từ Võ Hạo trong thân thể chảy ra, tiếp tục hướng về Tu La mà đi.
Hắn cuồng mặc hắn cuồng, gió mát lướt núi đồi, hắn hoành tùy hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang.
Tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi.
Võ Hạo đem trong đầu của chính mình dùng cho tĩnh tâm câu lật qua lật lại mặc niệm, thế mà còn thật có chút hiệu quả, chậm rãi hắn thế mà thật tiến vào cảnh giới ngộ đạo, hắn lúc này mới cảm giác được Tu La thu nạp chi lực là một, giống như là sóng siêu âm đồng dạng. Chỉ cần khi đỉnh sóng sắp tiến đến đối kháng liền sẽ triệt tiêu mất Tu La thu nạp chi lực.
Long Thiên Cương thỉnh thoảng chú ý Võ Hạo, hắn để Lỗ Kiếm đem Võ Hạo đưa đến cái này bên trong là vì bồi dưỡng một thiên tài, không phải vì chế tác một cái thây khô, tự nhiên không thể chịu đựng Võ Hạo xảy ra sự cố, cho nên một mực quan sát Võ Hạo biến hóa.
Võ Hạo cảnh giới bây giờ quá thấp, vì có thể để cho hắn trong thời gian ngắn tăng lên một mảng lớn thực lực, Long Thiên Cương chỉ có thể dùng biện pháp này, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bỏ không được hải tử bộ không được sói a. Không biết hắn có thể hay không kháng xuống tới.
Long Thiên Cương trong lòng thầm nghĩ, trước đó mặc dù có hai người thành công, nhưng là hai người này ngay lúc đó thực lực đều là Võ Hạo gấp mấy chục lần, ba ở giữa căn bản cũng không có khả năng so sánh.
Hắn cuồng mặc hắn cuồng, gió mát lướt núi đồi, hắn hoành tùy hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang.
Tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Võ Hạo như là nói mớ.
Long Thiên Cương sững sờ, hắn không biết cái gì gọi là cửu âm chân kinh, nhưng là võ đạo đạo lý là tương thông, Võ Hạo lời nói để nó được ích lợi không nhỏ.
Không biết cái dạng gì võ đạo đại sư mới có thể tổng kết ra loại này siêu nhiên võ đạo khẩu quyết, lần thứ nhất, hắn phát hiện người trẻ tuổi này trên thân tựa hồ lộ ra một loại nào đó thần bí.
Theo cảnh giới làm sâu sắc, Võ Hạo trên thân huyết dịch rỉ ra càng ngày càng ít, lúc bắt đầu đợi một phút một dọn, về sau một khắc đồng hồ một dọn, lại về sau nửa canh giờ một dọn.
Long Thiên Cương thật có chút bội phục Võ Hạo, ngắn ngủi thời gian một ngày liền lòng yên tĩnh chỉ thủy, đồng thời vượt qua Tu La thu nạp chi lực, thiên phú như vậy chỉ có tiểu sư muội có thể so sánh với, năm đó mình dùng trọn vẹn 3 ngày.
Trong lúc đó một cái váy trang thiếu nữ đi đến, nhìn thấy có người đoạt mình bổ đoàn nhíu mày hơi nhíu, đợi thấy rõ người này là Võ Hạo về sau lắc đầu, một tiếng thở dài khí mà lùi về sau đi.
Hai ngày sau đó, Võ Hạo từ ngộ đạo trạng thái bên trong tỉnh táo lại, không phải Tu La gào thét quấy nhiễu, cũng không phải thu nạp chi lực quấy nhiễu, mà là nha đói.
Hai ngày sau đó Võ Hạo tinh thần tiểu thụy, nhưng là một đôi mắt lại thần thái sáng láng.
Long Thiên Cương nói không sai, cái này đích xác là một loại có thể nhanh chóng kích phát tự thân tiềm lực biện pháp tốt, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp kháng trụ Tu La thu nạp chi lực, nếu không liền đợi đến biến thành thầy khô đi.
Tu La đến cùng là ai? Võ Hạo chỉ lên trước mắt bị xích sắc khóa lại thân ảnh hỏi.
Hai ngày bên trong, Võ Hạo bên thai tất cả đều là Tu La gào thét, nhưng là cho tới hôm nay mới thôi, Võ Hạo lại không có thể thấy rõ thân ảnh của hắn cùng ngũ quan tướng mạo, bởi vì có một tầng huyết vụ đem nó che giấu.
Tu La nói xác thực là Tu La hoàng con trai thứ 10, hoành hành không sợ, giết người vô số, tại 20 năm trước thời điểm bị kiếm phái tiền bối đánh bại, nhưng lại không cách nào đánh giết, rơi vào đường cùng kiếm phái tiền bối đành phải mượn nhờ trấn yêu tháp đem nó phong ấn tại cái này bên trong.
Long Thiên Cương cho Võ Hạo giải thích nói.
Hắc hắc, Long Thiên Cương, nói chuyện vì cái gì còn nói một nửa lưu một nửa tu la con trai thứ 10 chói hai thanh âm giống như là quạ đen đồng dạng cặc cặc thét lên, vì cái gì không nói cho đệ tử của ngươi 20 năm trước đến cùng phát sinh qua cái gì, vì cái gì không nói cho nhân loại khác tại kia cuộc chiến tranh bên trong suýt nữa bị chúng ta tu la tộc diệt tộc. Tu La tộc nhân loại suýt nữa diệt tộc 20 năm trước còn phát sinh qua chuyện như vậy sao? Võ Hạo sững sờ, hắn ngược lại là biết Thiên Cương kiếm phái phía đông có cái Tu La cốc, bất quá bên trong là mèo còn 2 3 con đi. Chỉ là thời gian 20 năm theo lý thuyết không nên mai một cái này cùng kinh thiên đại sự à, đến cùng ai đang cố ý ẩn tàng cái gì? Hắc hắc, ngươi Long Thiên Cương không phải tự xưng công chính sao, không phải quang minh chính đại sao, năm đó cứu vớt toàn nhân loại vị anh hùng kia đi đâu, cái kia xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại võ đại đế đi đâu, cái kia giới trời sao đệ nhất chiến thần đi đâu, Tu La cặc cặc thét lên, trên thế giới bẩn thỉu nhất chủng tộc chính là nhân loại các ngươi vong ân phụ nghĩa, không xứng sinh hoạt tại làm trời bạch vân dưới, không xứng hưởng thụ cái này trời xanh nước xanh, trái cây. Phiêu hương, các ngươi hẳn là sinh hoạt tại ám vô thiên ngày dưới vực sâu, không có ánh nắng, không có nước, không có đồ ăn, không có hết thảy. Long Thiên Cương mặt hồ thẹn sắc, trên mặt tưởng hồng một mảnh, trên trán lại có tẩu hỏa nhập ma khuynh hướng. Môn chủ tỉnh lại, chớ bên trong Tu La quỷ kế võ hạo hét lớn, bạch hổ kinh thiên giống hô lên, chấn động Long Thiên Cương linh hồn. Phốc phốc. Long Thiên Cương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó dùng mu bàn tay xoa xoa, song trong mắt biểu lộ lần nữa biến kiên định. 20 năm trước, có một việc ta làm có thẹn trong lòng, trong tâm linh lưu lại sơ hở, Tu La vọng tưởng kích thích tại ta, để ta tẩu hỏa nhập ma, tốt có trợ hắn thoát khốn, lần này cần không phải ngươi tại coi như thật phiền phức. Long Thiên Cương lòng còn sợ hãi nói, vô luận sự tình gì, như là đã qua khứ kia liền đi qua đi, có thể bù đắp tận lực đền bù chính là. Võ Hạo khuyên nhủ người sống một đời, ai còn không làm điểm chuyện sai, Long Thiên Cương có thể một mực cái nấy, cái này đã nói lên hắn người này coi như thuần lương. Đền bù hắc hắc, ngươi hỏi một chút hắn Long Thiên Cương có trực diện sai lầm dũng khí sao, Tu La cặc cặc rít lên, ta hoàng sớm tôi muốn từ vực sâu bên trong trở về. Đến lúc đó ta nhìn nhân loại các ngươi lấy cái gì đối kháng nhân loại các ngươi tự hủy trưởng thành tất nhiên muốn đi hướng diệt vong. Có cái gì không dám nhìn thẳng Võ Hạo, ngươi qua đây, ta hiện tại liền đem chuyện năm đó nói cho ngươi. Long Thiên Cương hai con ngươi hiện lên một vòng thần sắc kiên định, Võ Hạo nói đúng, có một số việc đã phát sinh ấy nấy cũng vô dụng, không bằng tận lực đền bù, coi như đền bù không được, cũng chí ít có thể đem chân tướng của sự thật truyền xuống. Chương 74, nhân tính bi kịch. Cố sự sớm nhất muốn từ 27 năm trước nói lên, trước lúc này, nhân loại vẫn luôn là thánh võ. Chủ nhân của đại lục, cái địa vị này bảo trì hơn 10.000 năm mà không có dao động. Nhưng là ngay tại 27 năm trước, một cái tàn bạo chủng tộc từ lòng đất vượt sâu bên trong lao ra, vì tranh đoạt sinh tồn ở làm trời bạch vân phía dưới quyền lực cùng ngay lúc đó nhân loại triển khai một trận sinh tử đại quyết chiến. Tu La nhất tộc số lượng cũng không nhiều, bất quá mấy triệu số lượng, nhưng là lòng đất vượt sâu thảm liệt hoàn cảnh nhưng lại làm cho bọn họ từng cái cường đại vô so, tàn bạo vô so, bất kỳ cái gì một cái Tu La tộc, chỉ có trưởng thành đến trưởng thành, kém cỏi nhất cũng là người võ giả lục trọng thiên trở lên, chuyển đổi đến Thiên Cương kiếm phái lời nói, chính là hạch tâm đệ tử cấp bậc, mà hơi có chút thiên phú Tu La tộc thành tựu cuối cùng đều có thể so sánh nhân tộc địa cấp võ giả, chuyển đổi đến Thiên Cương kiếm phái lời nói chính là trưởng lão cấp bậc, mà Tu La hoàng 10 con trai mỗi cái đều là một đời thiên tiêu, bọn hắn nhỏ tuổi nhất đều là thiên võ người cảnh giới, lớn tuổi càng là có thể khủng bố đến một cái mức độ khiến người nghe kinh hát. Ái, mà Tu La hoàng tại ngay lúc đó thời đại kia càng là một trận danh xưng dưới trời sao đệ nhất cực giả, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, có bài sơn đảo hải, di tinh hoán nhật chi năng. Mà thánh võ đại lục nhân loại mặc dù có mười mấy trăm triệu, nhưng là có thể tu luyện võ đạo lại không đủ ngàn phần có một, địa cấp võ giả đều là tinh anh, cuối cùng chiến đấu thế cục bảy biện ra thiên về một bên, tại chỉ là gần 2 tháng bên trong, 60% thánh võ đại lục đội chủ trở thành Tu La tộc địa bàn, trong đó số trăm triệu nhân khẩu trở thành huyết thực cùng nô lệ, trải qua thê thảm vô so vong quốc nô sinh hoạt. Nói lên Tu La nhất tộc tàn bạo, Long Thiên Cương đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Tu La nhất tộc rất thích ăn nhân tộc tiểu hài, nhất là hài nhi cánh tay cùng đùi càng là bọn hắn yêu nhất. Niên đại đó luân hãm khu nhân tộc vận mệnh tựa như là bọn hắn nuôi nhốt ở trong chuồng heo gia súc, định kỳ cung cấp cho bọn hắn huyết thực. Nhân tộc thiếu nữ càng là được xưng là bốn chân dê, ban ngày giao nhạc, ban đêm nấu thi cốt từng để cho sông lớn ngăn nước, huyết dịch đã từng nhuộm đỏ đại địa. Ngay tại nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, ngay tại vong quốc diệt chủng ngay miệng, một cái bị hậu thế cấm kỵ nhân vật hành không xuất thế, tên của hắn cứ gọi Võ Mẫn, hậu thế xưng là Võ Đại Đế, hắn xuất thế về sau tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong theo thứ tự bái phòng lúc ấy nhân loại đế vương cùng các môn phái trưởng môn nhân, dùng siêu phàm thực lực cùng vô thượng trí tuệ tin phục lúc ấy bá chủ thiên tiêu, tạo thành lịch sử loài người phía trên lần thứ nhất liên quân, từ đây hơn 1 tỷ người loại vì cứu vong độ tồn, vì tranh thủ sinh quyền lực cùng Tu La nhất tộc triển khai đại chiến thảm liệt, trận chiến tranh này cuối cùng trọn vẹn 7 năm, trong lúc đó lớn tiểu thiên hơn chiến, hai cái chủng tộc từ núi cao, Bình Nguyên Hồ Đức, Sa Mạc, C triển khai lần lượt chém giết, trong lúc đó hiện ra vô số anh hùng, cuối cùng nhân loại rốt cục lấy được thắng lợi cuối cùng, tuyệt đại đa số Tu La tộc bị chạy về lòng đất vực sâu, Tu La 10 tử chết tử thương tổn thương, phong ấn, Tu La hoàng càng là tại cùng Võ Đế sinh tử đọ sức bên trong bị trọng thương trốn về vực sâu, cuối cùng Võ Đế dốc hết sức lực phong ấn vực sâu lối ra, một cuộc chiến tranh cuối cùng kết thúc. Mặc dù không có tự mình kinh lịch thời đại kia, nhưng là Long Thiên Cương lời nói vẫn là để Võ Hạo nhiệt huyết sôi trào, cái này khiến hắn nghĩ tới một cái thế giới khác một trận chiến tranh, đồng dạng đều là đối mặt cường đại, hung tàn kẻ xâm lược. Đồng dạng trả giá thảm trọng dân tộc đại giới, đồng dạng lấy được thắng lợi cuối cùng. Trong lúc đó Đường Hiểu Tuyển vô thanh vô tức đi tới Võ Hạo bên người, lặng lặng nghe Long Thiên Cương giảng thuật thời đại kia cố sự, nàng không phải lần đầu tiên nghe cố sự này, nhưng là mỗi nghe một lần, vẫn sẽ có khác biệt rung động, Tu La con trai thứ 10 cũng đình chỉ mình gào thét. Dứt bỏ chủng tộc lập trường không tính, Tu La nhất tộc đối Võ Đế là tràn ngập kính ý, đây là một cái thẳng thắn cương nghị mồ hôi tử, thẳng tiến không lùi là hắn tiêu chí, vô địch thiên hạ là hắn đại danh tử, hắn xuất hiện địa phương mang ý nghĩa nhân tộc tin mừng, mang ý nghĩa Tu La nhất tộc tai nạn. Cố sự nếu như đến cái này bên trong kết thúc lời nói, kia liền sẽ không để Long Thiên Cương cảm thấy hổ thẹn, bởi vì chủng tộc chiến tranh kết thúc không phải chuyện xưa kết thúc, mà là một cái khác chuyện xưa bắt đầu. Nhân tộc vốn chính là một cái am hiểu nội đấu chủng tộc, ngoại địch liền đi, đương nhiên phải bắt đầu nội đấu, mà lần này nội đấu mục tiêu thế mà là nhân tộc trong lịch sử anh hùng vĩ đại nhất, tại chủng tộc nguy vong thời khắc mấu chốt hành không xuất thế võ đại đế, cái này khiến Võ Hạo tại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng cảm thấy một trận tê lương. Mảnh suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật đây cũng là tất nhiên, ngay lúc đó liên quân đều là từ từng cái đế quốc cùng danh môn đại phái tạo thành. Cái nào đế hoàng nguyện ý khuất tại người sau, cái nào trưởng môn nhân không nghĩ nhất ngôn cửu đỉnh, luôn xuất pháp tùy. Võ đế chưa trừ diệt, những người này vĩnh còn lâu mới có thể làm được trí cao vô thượng, nhiều nhất chỉ có thể là dưới một người trên vạn người, thế nhưng là những này chủ cái tiên nguyện ý dưới một người. 20 năm trước, ngay lúc đó võ đế tại cùng Tu La Hoàng chiến đấu bên trong đã bị thương, về sau phong ấn lòng đất vực sâu thế giới lối ra càng là trả giá nặng nề, có thể nói đây là muốn phát động chính biến thiên nhiên thời cơ, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Mà lúc đó nhân loại đế hoàng cùng môn phái trưởng môn càng là trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới mua được một cái nhân vật mấu chốt, võ đế thế tử, nhân tộc thiên hậu. Võ đế chinh chiến 7 năm, dưới trướng tự nhiên có vô số tinh anh cùng thanh niên nhiệt huyết, những người này là võ đế kiên định người ủng hộ, có bọn họ, nhân tộc đế hoàng cùng trưởng môn chính biến cũng chưa chắc có thể thành công, bất quá phản bội nhân tộc thiên hậu lại giả tá võ đế chiếu lệnh đem những này chung với hắn người đều đi ở ngoài ngàn dặm, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, chính biến đúng hạn phát động, thiên hậu càng là tại võ đế do xoay sở không kịp cho hắn một kích chí mạng. Cuối cùng vết thương chồng chất đầy người vết thương võ đế đổ xuống. Từ đó một cái thống nhất nhân tộc sụp đổ, từng cái đế hoàng cùng trưởng môn bắt đầu làm theo ý mình, cũng ngay tại lúc này thiên võ đại lục cách cục. Rất nhiều đế hoàng cùng trưởng môn nhân cũng biết mình không được ưa chuộng, dù sao võ đế nhân khí quá vượng, đây chính là cả nhân loại chúa cứu thế, mọi người âm mưu một khi phơi trần cho thiên hạ, rất khó tưởng tượng cuối cùng sẽ khiến cái gì nhiễu loạn lớn, cho nên bọn hắn cầm quyền về sau không hẹn mà cùng thi triển một hạng chính sách, đó chính là làm nhạt Tu La cùng nhân tộc chiến tranh, che lấp võ đế xuất hiện hết thảy vết tích, phàm là dám can đảm đàm luận võ đế người, giết chết bất luận tội, để võ đế tại lịch sử loài người phía trên trở thành trống không. Đây là tất cả nhân loại người đương quyền chung nhận thức, cho nên hôm nay thế hệ tuổi trẻ đều không biết có võ đế. Long Thiên Cương sở dĩ ấy nấy là bởi vì ngay lúc đó chính biến Thiên Cương kiếm phái cũng là ngầm thừa nhận người, mặc dù lúc kia hắn còn không phải Thiên Cương kiếm phái trưởng môn, mặc dù Thiên Cương kiếm phái không có tham dự vây giết võ đế một trận chiến, đây là ngầm thừa nhận chính biến tính hợp pháp, dù sao vẫn là đứng ở võ đế mặt đối lập, đây cũng là Long Thiên Cương một mực ấy nấy nguyên nhân, cũng là Tu La con trai thứ 11 mực kích thích Long Thiên Cương mà Long Thiên Cương không. Lời nào để nói nguyên nhân, bởi vì thật sự là hắn đối lý. Hắc hiện tại biết nhân tộc có bao nhiêu dơ bẩn đi, ngay cả mình đại anh hùng đều có thể hạ thủ, nếu là không có hắn, nhân loại các ngươi đã sớm thành chúng ta Tu La tộc nô lệ cùng huyết thực. Hắc hắc, lớn nhất anh hùng lại rơi một cái kết quả như thế, lần tiếp theo Tu La tộc lại tiến vào Thánh Võ Đại Lục thời điểm, nhìn xem các ngươi nhân loại kia anh hùng còn dám hoành không xuất thế, ngăn cơn sóng dữ Tu La con trai thứ 10 cặc cặc thét lên. Bằng không các ngươi đem ta thả đi, ta đi mở ra các ngươi võ đế phong ấn, lần nữa dẫn dắt Tu La đại quân đi tới nhân gian, lần này ta nhất định giúp các ngươi võ đế báo thù, đem các ngươi thượng tầng những này áo mũ chỉnh tề nam đạo nữ sướng đại nhân vật đều giết sạch sành sanh. Xem như tịnh hóa một chút nhân loại các ngươi huyết thống. Tu La dụ hoặc nói, các ngươi không phải nhận thức đến sai lầm sao, vậy sẽ phải tích cực sửa lại à, chúng ta Tu La nhất tộc có thể vì các ngươi võ đế báo thủ. Ngâm miệng, ngươi thì tính là cái gì? Võ Hạo đối Tu La nổi giận nói, nhân tộc bại hoại tự nhiên có nhân tộc thanh toán, không cần đến như ngươi loại này đao phủ giả mù sa mưa, nhân tộc cùng Tu La nhất tộc nợ máu còn không có tính toán rõ ràng đâu, ta ngược lại là càng muốn xách một nhánh đại quân giết xuống lòng đất vực sâu, tịnh hóa một chút các ngươi Tu La nhất tộc huyết thống. Hắc hắc, tiểu tử có đảm lượng, năm đó võ đế cũng không dám đuổi vào vực sâu, ngươi ngược lại là có đảm lượng. Tu La con trai thứ 10 chuyển du nói, thời đại là trước tiến vào, võ đạo cũng là như thế, hơn 20 năm trước nhân loại có thể sinh ra một cái vô địch, hơn 20 năm sau hôm nay liền có thể sinh ra một cái võ thần, tất cả kẻ xâm lược đều nhất định thất bại, máu cừu hận cũng cần dùng máu hòa lại. Đường Hiểu Tuyền thanh âm âm vang hữu lực, nhìn xem Võ Hạo nói, nếu là một ngày kia ngươi dục ngựa lòng đất vực sâu, đừng quên kêu lên ta. Hào khí phách, cũng thêm ta một suất bên ngoài truyền đến Lỗ Kiếm thanh âm. Chương 75, Lỗ Hoành Anh thân phận. Lỗ Kiếm đi đến, gặp qua Long Thiên Cương về sau, đem một phong thư đưa cho Võ Hạo. Đây là cái gì? Võ Hạo sững sờ. Thiên Cương kiếm phái còn có người cho hắn thư sao? Chẳng lẽ là mãi được ngu bọn người? Là Võ Hiên để lại cho ngươi, hắn đã tại 7 ngày trước đó rời đi Thiên Cương kiếm phái, an bài đệ tử 7 ngày sau đó đem tin chuyển giao cho ngươi, bọn hắn tìm không thấy ngươi, cho nên ta liền đem thư mang cho ngươi đến. Lỗ Kiếm nói. Võ Hiên tin Võ Hạo không hiểu ra sao, hắn cùng Võ Hiên hai người có thể nói là như nước với lửa, tại Võ gia trang thời điểm, lấy Võ Hiên cầm đầu đệ tử trẻ tuổi lợi dụng nhục nhã ngay lúc đó Võ Hạo làm vui, liền xem như đến Thiên Cương kiếm phái, Võ Hiên ba người cũng giống vậy là không dung tha, trong đó Võ Đẳng Phi đã chết tại Võ Hạo đứng đầu. Võ Đẳng Lam đi xa địa sát tông, còn lại người cuối cùng chính là Võ Hiên, những này Thiên Võ Hạo còn muốn lấy thực lực củng cố một ít thực lực liền. Đi tìm Võ Hiên có cửu báo cửu, có đoán báo đoán, kết quả hắn nha thế mà đi. Võ Hạo thuần thục mở ra giấy viết thư, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám, trên tay vân xanh, nổi giận đùng đùng. Làm sao Đường Hiểu Tuyền nhìn Võ Hạo biểu lộ không đúng, lo lắng mà hỏi thăm. Không có gì, ta nhất định phải về Võ gia tràn một chuyến. Võ Hạo xanh xám mặt nói. Thế nhưng là kiếm phái sau cùng so tài không đến nửa tháng. Đến lúc này một lần ngươi có thể theo kịp sao? Đường Hiểu Tuyền quan tâm hỏi nói, có phải là nhà bên trong xảy ra chuyện gì bằng không ta thay ngươi đi một chuyến Võ gia trang đi. Đường Hiểu Tuyền lời nói có thể nói là hào không khách khí, một người chưa lập gia đình cô nương thay Võ Hạo đi một chuyến Võ gia trang, điều này nói rõ cái gì bên trong hàng ý thế nhưng là đầy đủ phong phú. Long Thiên Cương ngoài ý muốn quét Đường Hiểu Tuyền một chút, tâm nói hai người các ngươi sẽ không có chuyện gì đi đời này phân đến lúc đó tính thế nào a. Lỗ Kiếm càng là cẩn thận mà nhìn xem Đường Hiểu Tuyền, âm thầm vì nữ nhi của mình xuất ruột, oanh oánh a oanh oánh, lại không hạ thủ liền muộn, ngươi đối thủ cạnh tranh thế nhưng là vô địch cấp bậc. Khỏi phải, hay là chính ta trở về đi. Võ Hạo thở dài một tiếng nói, Lỗ Kiếm thì âm thầm thở dài một hơi, có tốt, sự tình còn có cứu. Đến cùng phát sinh cái gì Võ Hiên đã đem này tin chuyển giao cho ngươi, liền khẳng định làm tương ứng chuẩn bị, nói không chừng liền đợi đến ngươi trở về đâu. Chờ đợi ngươi tất nhiên là đầm rồng hang hổ. Đường Hiểu Tuyền lo âu nói, bỏ lại hắn 7 ngày trước đó liền đi, như thế thời gian đủ để cho hắn làm tốt nhu đồ, chuẩn bị cho ngươi một cái tất sát chi cục. Ta biết, thế nhưng là ta không có lựa chọn nào khác. Võ Hạo thở dài một tiếng, sau đó đem thư tín trong tay giao cho Đường Hiểu Tuyền. Đường Hiểu Tuyền nhận lấy, phía trên chỉ có chút ít hai chữ, lấp giếng. Có ý tứ gì lấp giếng? Lấp giếng về phần để Võ Hạo kích động thành cái dạng này sao? Đường Hiểu Tuyền không hiểu ra sao. Trong giếng rất có thể có ra mẫu thi hải. Võ Hạo trầm giọng nói, cái gì? Đường Hiểu Tuyền hoa dung thất sắc, Lỗ Kiếm cùng Long Thiên Cương càng là bất khả tư nghị nhìn xem Võ Hạo. Ta tại Võ gia trang thân phận xấu hổ, gia phụ Võ gia trang trang chủ đối ngoại tuyên bố ta là hắn thu dưỡng nghĩa tử, không có phụ tử liên hệ máu mủ, mà Võ gia trang trên dưới thì tin đồn ta có thể là gia phụ con riêng, gia mẫu lúc ấy là Võ gia trang thị nữ, bởi vì thân phận địa vị ti tiện cho nên một con không có cưới mời, sinh hạ ta về sau tức thì bị người hại chết, thi hài ngay tại Võ gia trang viện lạc một ngụm vứt bỏ trong giếng. Võ Hạo trầm giọng nói. Võ Hiên thật độc các tâm tư. Đường Hiểu Tuyền đan trong mắt vượng có sát khí ẩn hiện, hắn đây là dùng Võ Hạo mẹ đẻ thi thể đến bức bách Võ Hạo trở về, dùng cái mông nghị cũng biết. Hiện tại Võ gia trang đối Võ Hạo đến nói khẳng định là đầm rồng hang hổ, cựu tử nhất sinh. Đúng vậy à, ta biết rõ đây là đầm rồng hang hổ, thế nhưng nhất định phải xông vào một lần, làm người con cái khác có thể không để ý, nhưng là hiếu đạo lại không thể khiếm khuyết. Võ Hạo trầm giọng nói, ta thậm chí không thể xác định mẫu thân thi hải có phải là tại giếng bên trong, nhưng là không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất ta nhất định phải đi chuyến này. Long trưởng môn, Lỗ trưởng môn, việc này không nên chậm trễ, ta muốn đi trước, phiền phức ngài đem ta mang ra mà quật vực sâu. Võ Hạo nói, tốt, ta cái này liền mang ngươi ra ngoài. Lỗ Kiếm nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Võ Hạo rời đi phong ấn tu la quan kén. Đường Hiểu Tuyền trên mặt âm tình bất định, tựa hồ tại hạ quyết định gì đó. Sư muội nếu như muốn đi vậy thì bồi lấy Võ Hạo cùng đi, Thiên Cương kiếm phái sư huynh một người còn có thể ứng phó tới. Long Thiên Cương cười híp mắt nhìn xem Đường Hiểu Tuyền, huống hồ xấu nàng dâu còn muốn gặp công công đâu, huống chi chúng ta cái này phong hoa tuyệt đại tiểu sư muội đâu. Ngươi nói mỏ gì? Đường Hiểu Tuyền choáng sinh hai gò má, chợt nhìn Long Thiên Cương đồng dạng, ai nói muốn đi Võ gia trang? Thiên Cương kiếm phái chính là thời buổi rối loạn, ta ha có thể ở thời điểm này rời đi. Long Thiên Cương chú ý tới một chi tiết, Đường Hiểu Tuyền chỉ nói là mình không đi Võ gia trang, cũng không có nói tuấn nàng dâu thấy công công sự tình, xem ra hai người này còn thật sự có hí. Võ Hạo rời đi ma quật về sau, trở lại viện tử của mình bên trong thu dọn đồ đạc, dự định về Võ gia trang, Mã Nhược Ngu bọn người vào. Võ huynh đệ ngươi thật không có việc gì? Mã Nhược Ngu nhìn từ trên xuống dưới Võ Hạo, Tiêu Linh Nhi cùng Châu Đại Trí cũng bất khả tư nghị nhìn xem Võ Hạo. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta hẳn là có chuyện gì sao? Võ Hạo không hiểu nhìn xem Mã Nhược Ngu cùng Tiêu Linh Nhi. Chẳng lẽ ngươi không có bị Lỗ Môn chủ đẩy tới ma quật vách núi? Mã Nhược Ngu đánh giá Võ Hạo. Chẳng lẽ là có người nói hiệu nói vượng? Này, ta đích xác là đi ma quật phía dưới vách núi, nhưng là cùng đẩy xuống sườn núi không có quan hệ. Đi Võ Hạo không nói nói. Ta đã nói rồi, Lỗ Môn chủ làm sao bỏ được đem Võ Hạo đẩy xuống sườn núi? Mã Nhược Ngu nói nói, coi như hắn hận ngươi đem Lỗ Ánh Ánh cái kia, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Lỗ Môn chủ công chính vô tư là rõ như ban ngày. Cùng các loại, ta đem Lỗ Ánh Ánh cái kia. Võ Hạo lơ ngơ mà nhìn xem Mã Nhược Ngu. Chán Võ huynh đệ a, việc này thật không phải là ta nói. Mã Nhược Ngu mặt đỏ lên nói nói, ngày đó Lỗ Ánh Ánh từ thuốc lư đi ra ngoài bị người hữu tâm nhìn thấy, bọn hắn đoán được ngươi đem Lỗ Ánh Ánh chuyện này chân tướng. Cái gì chân tướng? Võ Hạo lơ ngơ. Cái này Mã Nhược Ngu chất phát nói. Mã đại ca không có ý tứ nói, ta đến nói, chính là ngươi đem Lỗ Ánh Ánh bội tình bạc nghĩa sự tình. Tiêu Linh Nhi thở phì phò nhìn xem Võ Hạo nói nói, Võ đại ca cách đối nhân xử thế ta luôn luôn khâm phục, nhưng là đối với chuyện này, ta xem thường ngươi. Ta lúc nào đem Lỗ Ánh Ánh bội tình bạc nghĩa? Võ Hạo đầy sau đầu hất tuyến, đây đều là cái kia bên trong cho cái kia bên trong để Đường Nha đầu nghe tới chẳng phải là phiền phức. Đúng đúng đúng, ta đã nói rồi, Võ huynh đệ làm việc quang minh lỗi lạc, làm sao có thể làm ra bội tình bạc nghĩa sự tình, hắn rõ ràng không có vứt bỏ Lỗ Ánh Ánh. Mã Nhược Ngu chắc chắn nói, ta lập tức ra ngoài vung tin tức, liền nói Võ huynh đệ cùng Lỗ Ánh Ánh lại quay về tại tốt, hắn không có vứt bỏ Lỗ Ánh Ánh. Cùng các loại, ngươi trở về Võ Hạo gọi lại vội vã đi ra. Mã Nhược Ngu, cái gì gọi là không có bội tình bạc nghĩa? Ta lúc nào cùng Lỗ Ánh Ánh loại qua? Chán Mã Nhược Ngu đau cả đầu, mặc dù mọi người đều suy đoán Võ Hạo đem Lỗ Ánh Ánh bội tình bạc nghĩa, chí ít là đã loạn, nhưng khi sự tình người không thừa nhận, tất cả thuyết pháp đều không tốt. Ta tin tưởng Võ đại ca là Lỗ Ánh Ánh là trong sạch, nếu không, nhưng Lỗ môn chủ cũng sẽ không như thế dễ dàng bỏ qua Võ đại ca. Tiêu Linh Nhi giòn tan nói, cùng các loại. Việc này cùng Lỗ môn chủ có quan hệ sao? Võ Hạo có một loại dự cảm bất tường, việc này làm sao kéo tới Lỗ Kiếm trên người? Ngươi không biết? Mã Nhược Ngu dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn xem Võ Hạo. Võ Hạo ánh mắt chuyển hướng Tiêu Linh Nhi, kết quả Tiêu Linh Nhi một bộ khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Võ Hạo, liền ngay cả luôn luôn thật thà Châu Đại Trí nhìn Võ Hạo ánh mắt cũng lộ ra xem thường. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Võ Hạo thanh âm giận dữ, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Mã Nhược Ngu. Không thể nào, Võ huynh đệ ngươi thật không biết? Mã Nhược Ngu nhỏ giọng hỏi, lại được đến Võ Hạo khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Mã Nhược Ngu không còn gì để nói. Ngươi không có phát hiện hai người dòng họ đồng dạng sao? Tiêu Linh Nhi sâu kín nói. Một dạng Võ Hạo có một loại dự cảm bất tường, hai người này sẽ không có quan hệ gì đi. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, hai người chẳng những có quan hệ, mà lại lớn, có quan hệ, Lỗ Ánh Ánh là Lỗ Kiếm nữ nhi. Tiêu Linh Nhi vừa cười vừa nói.
Nữ nhi thế mà là nữ nhi Võ Hạo một trận trời đất quay cuồng, hắn nhớ phải tự mình trước đây không lâu còn hướng Lỗ Kiếm vì Lỗ Anh Anh muốn một đem tiểu nữ bội kiếm, kết quả người nhà thế mà là cha con. Minh Bạch, rốt cuộc Minh Bạch, Võ Hạo rốt cuộc Minh Bạch gần nhất Lỗ Kiếm vì cái gì mang đến cho hắn một cảm giác kỳ quái như thế, nguyên lai có Lỗ Anh Anh nhân tố ở bên trong. Chương 76, nên đến không đến. Nếu biết Lỗ Anh Anh thân phận, kia Võ Hạo hết thảy không hiểu địa phương liền đều rộng mở trong sáng, tỉ như nói Lỗ Anh Anh thực lực tại toàn bộ Thiên Cương kiếm phái rõ ràng chỉ có thể tính làm nát nhừ, nhưng lại đỉnh lấy Thiên Cương Sơn đệ nhất mỹ nữ tên tuổi không ai dám trêu chọc. Dựa vào là cái gì? Còn không phải là bởi vì sau lưng có Lỗ Kiếm tôn đại thần này, nếu là không có Lỗ Kiếm, lấy tính cách của nàng, không biết bị người khác vùng mạnh bao nhiêu lần gạo. Còn có Lỗ Kiếm gần nhất vì cái gì lại đại, nói chuyện với mình thời điểm muốn nói lại thôi, một bộ chuẩn nhạc phụ thấy con rể tiêu chuẩn bộ dáng, nguyên lai căn nguyên đều tại cái này bên trong. Bất quá Võ Hạo vừa nghĩ tới mình nớ ngẩn đồng dạng hướng Lỗ Kiếm đòi hỏi nữ sĩ bội kiếm thời điểm, Võ Hạo liền một trận thẹn phải hoảng, náo nửa ngày người ta là cha con quan hệ, tính như vậy lời nói, Lỗ Hành Hành chính khí kiếm cũng là Lỗ Kiếm năm đó bội kiếm. Vừa nghĩ tới mình từng tại Lỗ Kiếm trước mặt khoe khoang chính khí kiếm, Võ Hạo liền không còn gì để nói, lúc kia Lỗ Kiếm cười khẳng định rất hạp đi. Các ngươi đã sớm biết vì cái gì không nói cho ta, Võ Hạo bi vẫn mà hỏi. Thiên Cương kiếm phái còn có không biết Lỗ Hoành Hoành thân phận sao, điểm này còn dùng cố ý nói cho ngươi sao? Tiêu Linh Nhi dùng nhìn thẳng ngốc mắt chỉ nhìn Võ Hạo. Lỗ Hoành Hoành thân phận tại Thiên Cương kiếm phái là mọi người đều biết bí mật, bất kỳ cái gì một cái ngoại môn đệ tử đều có thể biết, trên phố còn có thuyết pháp nói đem Lỗ Hoành Hoành cưới về nhà tại Thiên Cương kiếm phái có thể thiếu phấn đấu 20 năm vân vân. Chỉ bất quá Võ Hạo đến kiếm phái thời gian ngắn ngủi, mà lại từ khi đến Thiên Cương Sơn liền đại chiến không ngừng, còn không có yên tĩnh qua. Hắn trừ Mã Nhược Ngu cùng người bên ngoài lại không có những bằng hữu khác, cho nên một mực không ai cho hắn nói chuyện này, đến mức náo một cái lớn ô long. Mã Nhược Ngu ba người cùng một chỗ dùng ánh mắt khi dễ nhìn xem Võ Hạo. Nguyên lai gia hỏa này từ đầu đến cuối cũng không biết Lỗ Hoành Hoành thân phận, cũng thế, nếu như biết, cho hắn một cái lá gan cũng không dám làm ra bội tình bạc nghĩa sự tình tới đi. Lỗ Hoành Hoành không tử tế suy đoán. Võ Hạo có đây không, ngoài cửa một cái giòn tan nữ tiếng vang lên. Đến, đến, là Lỗ đại tiểu thư đến, còn không đi mở cửa? Tiêu Linh Nhi khuyến khích Võ Hạo. Võ Hạo bất đắc dĩ đi tới cửa, ngoài cửa đứng chính là Lỗ Hoành Hoành. Sau lưng còn nắm một thất thần tuấn bạch mã, thời khắc này Lỗ đại tiểu thư đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Võ Hạo. Lỗ Kiếm vừa về tới nhà liền đem Lỗ Hoành Hoành kêu lên, sau đó nói bóng nói gió hỏi một chút Lỗ đại tiểu thư đối Võ Hạo cách nhìn, khi biết Lỗ Hoành Hoành ý nguyên cho rằng Võ Hạo cũng không tệ lắm về sau, lập tức bày sự thật giảng đạo lý, nói cho hắn Lỗ Kiếm nữ nhi nên lòng dạ khoáng đạt, nam nhân tại một số phương diện phạm điểm sai lầm đúng là bình thường, chỉ cần đổi liền tốt, còn để nàng cho Võ Hạo đưa một con tuấn mã cùng một viên đan dược chữa thương, cái này khiến Lỗ Hoành Hoành buồn bực. Không thôi, chẳng lẽ ta Đường Đường Thiên Cương kiếm phái đại tiểu thư muốn lên cột cầu hắn sao? Bất quá cuối cùng hắn hay là thuận theo Lỗ Kiếm ý tứ, đem tuấn mã cùng đan dược cho Võ Hạo đưa tới, thật tình không biết tại Lỗ Hoành Hoành rời đi về sau, Lỗ Kiếm cũng âm thầm phát sầu Võ Hạo cái này tên hỗn đản tiểu tử cùng Đường sư thúc cũng không quan hệ đi, hai người bọn họ muốn thật nhìn vừa ý, mình coi như là Thiên Cương kiếm phái thường vụ phó môn chủ cũng bất lực à, Đường Hiểu Tuyền bối phân ở đâu bên trong bảy biển đâu. Mà lại Lỗ Kiếm cũng thừa nhận, dứt bỏ Lỗ Hoành Hoành cha con quan hệ không tính, Võ Hạo cùng Đường Hiểu Tuyền mới là trời đất tạo nên một đôi, nam anh tuấn, nữ mỹ mạo, đồng dạng trẻ tuổi, đồng dạng tư chất, nộ tính kinh người. Nghe nói ngươi muốn về nhà, cha ta để ta đem con ngựa này tặng cho ngươi. Lỗ Hoành Hoành lôi kéo trong tay dây cương, đây là một thất thần tuấn phi phàm bạch mã, trường cao hơn một trượng, toàn thân trên dưới bạch mao cùng sa tanh đồng dạng, không nhốn bụi trần, đang đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi nhìn mình tân chủ nhân. Võ Hạo một trận xấu hổ, chỉ mới nghĩ lấy đi, lại ngay cả phương tiện giao thông đều không có chuẩn bị kỹ càng, nếu như không có Lỗ Hoành Hoành đưa tới tuấn mã, kia đi bộ đến võ gia trang đoán chừng muốn 3 tháng về sau. Còn có, cái này bên trong có một viên hồi xuân đan, sau khi bị thương có thể ăn vào. Địa cấp võ giả trở xuống bao quát địa cấp võ giả cho người tạo thành thương thế đều có thể nháy mắt phục hồi như cũ. Lỗ Hoành Hoành đem một viên bình sứ giao đến Võ Hạo trong tay. Cái gì thế mà là cấp cao nhất hồi xuân đan? Tiêu Linh Nhi thanh âm từ Võ Hạo sau lưng vang lên, nghe xong là một cái giọng nữ, Lỗ Hoành Hoành sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đáng chết Võ Hạo, làm sao liền đổi không được kim ốc tặng tiểu tật xấu. Đang định phát tác, Lỗ Hoành Hoành nhìn thấy Tiêu Linh Nhi sau lưng còn có Mã Nhược Ngu cùng Châu Đại Trí thời điểm lập tức lúng túng, nàng biết mình hiểu lầm Võ Hạo, coi như Võ Hạo có một gian phòng giấu ba tiểu lá gan, cũng tuyệt đối sẽ không ba cái đại nam nhân giấu một nữ tử. Lỗ tiểu thư, vừa mới Võ đại ca còn nói qua ngươi đây, nàng nói ngươi là hắn thấy qua xinh đẹp nhất, nhất có khí chất nữ hải. Tiêu Linh Nhi cười nhẹ nhàng hướng Võ Hạo trên mặt thiết vàng. Võ Hạo đau cả đầu, muốn nói xinh đẹp khí chất, Lỗ Hoành Hoành đích xác xem như bên trên các loại, nhưng là còn đảm đường không nổi một cái nhất chữ, mặc kệ là nữ như thần Đường Hiểu Tuyển hay là ở tại vỏ sò bên trong sở sở động lòng người Ngưng Châu, đều muốn so Lỗ Hoành Hoành mạnh lên một phân. Quả nhiên, Tiêu Linh Nhi tiếng nói là hậu, Võ Hạo rõ ràng cảm giác được bên hông vỏ sò một trận lắc lư, xem ra là cái nào đó tiểu nha đầu không hài lòng. Ta tiểu cô nãi nãi, ngươi liền không thể yên tĩnh một hồi? Ngươi nếu là lúc này từ vỏ sò bên trong ra, kia hoang dâm vô đạo bô địa khẳng định phải trừ đến trên đầu, đem mỹ nữ thiếu thắt ở dây lưng quần bên trên, cái này muốn như thế nào? Hoang dâm cùng vô sỉ áp Võ Hạo trong lòng cầu nguyện, sợ Ngưng Châu muội muội không chịu nổi xúc động lao ra. Lỗ Hoành Hoành không biết Võ Hạo quấn bách, nàng nghe tới Tiêu Linh Nhi lời nói về sau con mắt lập tức sáng lên. Ta thật là người gặp qua xinh đẹp nhất, nhất có khí chất nữ hải. Lỗ Hoành Hoành cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Chán đúng không? Võ Hạo nói lắp bắp, hắn rõ ràng là xấu hổ, nhưng là Lỗ Hoành Hoành lại lý giải thành xấu hổ. Cha nói, ngươi về nhà lần này một đường hung hiểm, trên đường nhiều bảo trọng thân thể. Lỗ Hoành Hoành nhìn xem Võ Hạo nói, yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Võ Hạo nói, vậy ta đi trước, các ngươi trước trò chuyện. Hai người đối mặt một hồi, Lỗ Hoành Hoành choáng sinh hai gò má, đông nhiên xoay người rời đi. Tân Võ Hạo cũng không biết nói cái gì cho phải, cứ như vậy nhìn xem Lô Hoành Hoành bóng lưng.
"Đúng, ta chờ ngươi trở lại." Lô Hoành Hoành chợt dừng bước, xoay người đối Võ Hạo hô to một tiếng, tại Võ Hạo kinh ngạc chi sau xoay người chạy, tốc độ nhanh giống như là chúng tên con thỏ. "Còn không mau truy." Tiêu Linh Nhi khuyến khích Võ Hạo.
"Ngạch, khỏi phải, sớm tối đều có từ biệt."
Võ Hạo lắc đầu. Ngày thứ hai sắp trời sáng lên, Võ Hạo đem hành lý phóng tới bạch mã phía trên, trên lưng treo chính khí kiếm, một người chờ ở trong sân. Rất nhanh Mã Nhược Ngu, Tiêu Linh Nhi, Châu Đại Trí đến đưa tiễn, bốn người tương hỗ động viên một phen, Võ Hạo vẫn không có lên ngựa. "Hôm qua Lô cô nương đã tới qua, hôm nay sẽ không lại đến đi." Tiêu Linh Nhi không xác định nói. Võ Hạo không nói, hắn muốn chờ há lại cái gì Lô cô nương còn có một người không đến đâu, tại Võ Hạo trong cảm giác, người này mới là nhất hẳn là đến. Bất chi bất giác đã mặt trời lên cao, nên đến đã sớm nên đến, Võ Hạo thở dài một tiếng, xem ra là mình tự mình đa tình, nghĩ đến đây loại kết quả, tâm hắn bên trong liền một trận đổ đắc hoàng. "Đúng vậy à, người ta là thân phận gì làm sao lại để ý mình một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, hay là không muốn tự mình đa tình?" Võ Hạo tự đủ.
"Tốt, ta đi, tranh thủ tại trong vòng một tháng trở về."
Võ Hạo đối Mã Nhược Ngu đám người nói, sau đó một loạt ôm từ biệt, Mã Nhược Ngu hung hăng truy một chút Võ Hạo lồng ngực, động viên hắn sớm ngày trở về. Võ Hạo chở mình lên ngựa, cuối cùng nhìn thoáng qua thuốc lư phương hướng, sau đó thúc ngựa xuống núi, mang theo Phong Tiêu Tiêu này dễ nước hẳn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại phong khoáng kích tỉnh.
"Hảo huynh đệ, sớm ngày trở về."
Mã Nhược Ngu ở sau lưng hô.
"Yên tâm, một tháng bên trong, nhất định chạy về." Võ Hạo nói, thanh âm xa xa truyền đến.
Võ đại ca tựa hồ đang chờ người tâm tư cẩn thận. Tiêu Linh Nhi nhìn xem Võ Hạo bóng lưng nói,
"Cùng ai Lô Hoành Hoành hôm qua không phải tới qua sao?" Mã Nhược Ngu chất phát mà hỏi.
"Đúng vậy à, đúng vậy à, Lô Hoành Hoành hôm qua đã đưa qua A Châu đại trí sau biết chưa?" Phát ra nói.
"Ai nói là Lô Hoành Hoành?" Tiêu Linh Nhi trợn nhìn hai người một chút.
"Này sẽ là ai?" Mã Nhược Ngu cùng Châu đại trí không hẹn mà cùng nói, chẳng lẽ là cái kia xuất hiện tại thuốc lư bên trong thiếu nữ? Thế nhưng là kể từ sau ngày đó, thiếu nữ kia liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện à?
"Ta làm sao biết là ai, dù sao khẳng định không phải Lô Hoành Hoành." Tiêu Linh Nhi chắc chắn nói.
"Làm sao ngươi biết?" Mã Nhược Ngu không hiểu hỏi.
Trực giác của nữ nhân Lô Hoành Hoành dương dương đắc ý chỉ đầu của mình, Mã Nhược Ngu cùng Châu Đại Trí không còn gì để nói. Đối với nữ nhân trực giác loại này huyền chi lại huyền đồ vật, hai người bọn họ là 120 cái không rõ. Tại Võ Hạo thúc ngựa xuống núi thời điểm, thuốc lư vị trí, một bộ váy trắng, xinh đẹp lập trông về phía xa, sự xuất hiện của nàng thậm chí làm cho cả Thiên Cương kiếm phái buổi sáng đều có khác phong thái.
"Sư muội muốn đi liền cùng một chỗ đi cùng đi, yên tâm, chỉ cần trong vòng một tháng gấp trở về, kia nên kéo dài không hỏng việc được tình."
Long Thiên Cương đứng tại Đường Hiểu Tuyền bên cạnh thân nói.
"Sư huynh để ta suy nghĩ thêm một chút đi, ta nếu là rời đi, Thiên Cương kiếm phái vạn nhất có biến cho nên vậy liền phiền phức."
Đường Hiểu Tuyền chu thần kinh khải.
"Sư phó đã thông qua chiêm tinh thuật đem nguy cơ giáng lâm thời gian suy tính tại nửa tháng về sau, lúc đó trong khoảng thời gian này chắc hẳn chính là an toàn, ta tin tưởng sư phó phán đoán."
Long Thiên Cương nói, "Huống hồ nguy cơ giáng lâm phương thức cũng chưa hẳn là kiếm phái nội bộ, rất có thể là phát sinh ở ngoại bộ nguy cơ, sư muội rời đi Thiên Cương Sơn đi ra bên ngoài cũng đúng lúc có thể lưu tâm một chút, nói không chừng sẽ có khác biệt thu hoạch."
"Vậy được rồi, ta thu thập một chút liền đi."
Đường Hiểu Tuyền thở dài một hơi, nàng biết Long Thiên Cương đây là đang cho nàng tìm rời đi Thiên Cương Sơn đi tìm Võ Hạo lý do, bất quá nàng là thật không yên lòng Võ Hạo, Võ Hạo về nhà lần này con đường nhất định là gió tanh mưa máu a.
Thiên Cương Sơn xuống núi không lâu có tối sầm gấu lĩnh, là võ gia trang cùng Thiên Cương Sơn phải qua đường, gấu đen lĩnh trên có một đám sơn tặc, tên là gấu đen rút, gấu đen giúp đại trại chủ Hùng Đại, nhị trại chủ Hùng Nhị, chính là tiếng tăm lừng lẫy tội phạm.
Chương 77, Hùng Đại cùng Hùng Nhị.
Gấu đen lĩnh trong khe núi, một đám sơn tặc mai phục, nhân số ước chừng có mười mấy cái, từng người trợn to hai mắt nhìn trước mắt đại lộ.
"Hùng Đại, ta luôn cảm giác cái kia gọi Võ Hiên gia hỏa không phải người tốt."
Hùng Nhị khiêng một cái lưỡi búa lớn ồm ồm nói.
"Buồn hùng, cái gì gọi là cảm giác không phải người tốt, tên kia vốn cũng không phải là người tốt."
Hùng Đại nổ một ngụm nước bọt, đó chính là một cái mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, kỳ thực nam đạo nữ sướng tiểu bạch kiểm. Bên người đặt vào một cái mặt bàn lớn nhỏ đại truy, nhìn phân lượng khoảng chừng 800 cân, có thể làm như thế cự truy, lực cánh tay nhất định kinh người, ít nhất cũng phải có 5,000 cân, liền xem như Thiên Cương kiếm phái trưởng lão cũng chưa chắc có thể sử dụng này truy làm binh khí, lấy lên được cùng làm binh khí dù sao là hai chuyện khác nhau.
"Đại ca anh minh, tên kia chính là kia cấp cùng kỹ nữ Hùng Nhị cuồng đập Hùng Đại mông ngựa, bất quá đại ca làm sao thấy được?"
Ngớ ngẩn a, không gặp hắn mặt như thế bạch sao? Hùng Đại bất tranh khí mà nhìn mình đệ đệ, tịch nam bên trên đều nói, phàm là mặt trắng đều là đại phôi đản, ngươi thấy thế nào hí Hùng Nhị? Không phải ta nói ngươi, ngươi được nhiều động não, nhiều ghi nhớ thật lâu, bằng không gấu đen giúp như thế lớn gia nghiệp ta làm sao yên tâm giao đến tay của ngươi bên trong?
"Vâng vâng vâng, ta ghi nhớ, phàm là mặt trắng đều là bại hoại."
Hùng Nhị liên tiếp gật đầu.
"Đúng, đại ca, đã cái kia Võ Hiên là bại hoại, vậy chúng ta vì cái gì còn muốn nghe hắn? Hắn muốn chặn giết Võ Hạo khẳng định là người tốt ta, chúng ta gấu đen giúp chỉ giết bại hoại, không giết người tốt.
Người xấu muốn giết chính là người tốt sao?" Hùng Đại dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Hùng Nhị.
"Ngậy, người xấu muốn giết không phải người tốt sao? Người xấu và người tốt cái này đầu để vạch phân đối Hùng Nhị thật sự mà nói là có chút độ khó, hắn não dung lượng bất quá là một đầu con giun mà thôi, thuộc về tứ chi phát triển.
Đầu não đơn giản điển hình.
Ngươi ngớ ngẩn a, ta vừa rồi dạy thế nào ngươi?" Hùng Đại một bộ gỗ mục không điều khắc được biểu lộ nhìn đệ đệ mình.
"Chán ta minh bạch, xem mặt đúng hay không, mặt trắng là bại hoại, mặt đen là người tốt."
Hùng Nhị trong đầu linh quang lóe lên, trí tuệ đạt được vượt xa bình thường phát huy.
"Không sai, chính là ý tứ này. Đối phương nếu là mặt trắng chúng ta liền cướp đường giết người, đối phương nếu là người tốt chúng ta liền thu binh về sơn trại." Hùng Đại ồm ồm nói.
"Báo đại vương, trên đường lớn có người đến, cưới một con ngựa trắng."
Một cái phụ trách trông chừng tiểu lâu la vọt tới Hùng Đại cùng Hùng Nhị trước mặt.
"Là mặt trắng hay là mặt đen?" Hùng Nhị vừa mới học tri thức, biểu hiện mãnh liệt.
Chán tiểu lâu la một trận xoắn xuýt. đến cùng là mặt trắng hay là mặt đen? Hùng Nhị không kiên nhẫn hỏi.
Dù sao là so hai vị trại chủ mặt trắng.
Tiểu Lâu La so sánh một chút hai vị trại chủ đen nhánh như là gấu đen đồng dạng làn da nói.
Vậy liền là Tiểu Bạch Kiểm, nói cho các huynh đệ chuẩn bị cướp đường.
Hùng Nhị vung tay lên.
Trên đường lớn, Võ Hạo nhanh như điện chớp, không thể không nói, Lô Kiếm cho hắn con ngựa này đích thật là BM đút lương cầu, từ buổi sáng chạy đến bây giờ, khoảng 3 canh giờ, trọn vẹn chạy 500 bên trong, thân ngựa bên trên ngay cả cái mồ hôi đều không có.
Kiếp trước Võ Hạo không có cưỡi qua ngựa, lần đầu cưỡi ngựa thời điểm miễn không được muốn luống cuống tay chân, thích đứng một đoạn thời gian liền tốt, hiện tại đến cảm giác cưỡi ngựa so bắt đầu nhẹ nhõm nhiều, chỉ muốn nắm giữ địa phương tốt hướng là được, khỏi phải cố lên cửa, khỏi phải giẫm ly hợp, còn lục sắc hoàn bảo.
Này, cây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn đường này qua, lưu lại tiền qua đường. Võ Hạo chính đắm chìm trong cưỡi ngựa niềm vui thú bên trong, tiêu chuẩn sơn tặc cướp đường ca vang lên, Võ Hạo nhìn thấy hai cái đen xì gấu chó bị mười mấy cái tiểu lâu la vây quanh đứng ở giữa đại lộ. Cái đầu hơi thấp một ít cũng tầm 1m9, tay cầm một đem chiến phủ, nhìn cách từ trưng trên dưới 100 cân, để Võ Hạo kinh ngạc là khác một cái kích thước lớn hơn một chút sơn tặc, thân cao trọn vẹn 2m, trong tay chiến truy giống như là một tòa núi nhỏ, cái này cần muốn bao nhiêu lớn lực cánh tay mới có thể sử dụng dạng này chiến truy.
Tiểu tử, lưu lại ngươi bạch mã cùng quần cộc sơn tặc hai đại vương khiêng lưới búa lớn ồm ồm chỉ vào Võ Hạo nói. Võ Hạo một trận buồn cười, này sơn tặc đều nghèo tới trình độ nào ngay cả quần cộc cũng muốn.
Cười cái gì cười, chưa thấy qua như vậy xuất khí sơn tặc cảm giác tốt đẹp. Hùng Nhị khiêng dịu ưỡn lấy bụng lớn nói.
Ngươi xác định ngươi là sơn tặc không phải quần chúng diễn viên? Võ Hạo nhìn từ trên xuống dưới hoàn cảnh chung quanh, ngồi trên lưng ngựa cái này ngốc đại cá, thật khó cho bọn hắn, liền cái này tạo hình cùng trí thông minh hoàn toàn đi gánh xiết thu a.
Muốn chết, ngươi cùng Võ Hiên cái kia tiểu bạch kiểm đồng dạng không phải thứ gì.
Hùng Nhị khiêng dịu một bộ kích động, tùy thời có thể nhào lên dáng vẻ.
Các ngươi cũng nhận biết Võ Hiên? Võ Hạo híp mắt lại.
Đúng thế, chính là hắn nói cho chúng ta biết trên người ngươi có đồ tốt, bất quá ta cảm giác ngươi cùng hắn đều không phải người tốt, bởi vì các ngươi đều rất trắng. Hùng Nhị dương dương đắc ý nói.
Ta Võ Hạo bị người anh em này lo dịp đánh bại, nguyên lai là chuyện như vậy, chắc không được bao trưởng là tán thưởng ngàn năm bao thanh thiên đâu, nguyên lai là hắn đủ hắc.
Tiểu tử, lưu lại bạch mã cùng quần cộc, sơn tặc ra ra tha cho ngươi một mạng, giang băng nửa chữ không. Hừ hừ, Hùng Nhị vào đầu bứt tai, hắn con run đồng dạng não dung lượng dẫn đến hắn quên đi phía dưới tử, chỉ cần làm ra một cái hừ hừ động tác tới dọa người.
Muốn ta lưu lại bạch mã cùng quần cộc, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không.
Võ Hạo cười híp mắt nói. Cùng nhau đi tới, rất nhiều tịch mịch, bây giờ có thể có một đám sơn tặc đến tiêu khiển một chút, Võ Hạo cầu còn không được.
Tiểu bạch kiểm đều không là đồ tốt. Hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ra ra dịu.
Nói Hùng Nhị giống to một tiếng, đại phủ trong tay ảnh chân dung là phong hỏa luân đồng dạng hướng Võ Hạo đập tới.
Hùng Nhị não dung lượng mặc dù chỉ có con run lớn nhỏ, nhưng là cơ tử cũng tuyệt đối là gấu đen cấp bậc, bằng không cũng lại được xưng là Hùng Nhị, một đem lưới búa lớn mang theo kình phong bổ về phía Võ Hạo đầu.
Một tiếng long ngâm đồng dạng kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, Võ Hạo chính khí bạt kiếm ra, phản phất một vòng mặt trời đỏ tại phương đông dâng lên.
Võ Hạo một chiêu bạch hồng có nhật, chính khí kiếm thiểm qua một đạo bạch quang bổ về phía Hùng Nhị chiến phủ, hai kiện binh khí tương giao, phát ra một trận rèn sắt đồng dạng thanh âm. Võ Hạo cánh tay tê dại một hồi, Hùng Nhị cũng lảo đảo lui lại 5-6 bước.
Cái thằng này khí lực thật là lớn, Võ Hạo trong lòng âm thầm kinh hô, phải biết hắn hiện tại thế nhưng là người võ giả tứ trọng thiên cảnh giới, mà đối phương Hùng Nhị không có bất kỳ cái gì linh lực, chỉ là dựa vào man lực mà thôi.
Lại đến Hùng Nhị hoa hoa kêu to, trong tay chiến phủ lần nữa bổ về phía Võ Hạo, lần này lực lượng so với lần trước càng lớn, chiến phủ ma sát không khí, thậm chí còn có hồng quang thoáng hiện.
Võ Hạo ngưng thần tĩnh khí, giống to một tiếng, bạch hổ chấn thiên giống hô lên, mắt trần có thể thấy lực lượng gợn sóng oanh kích đến Hùng Nhị trên thân, đem quần áo của hắn chấn vỡ, lộ ra đen nhánh gấu mao.
Võ Hạo trong tay chính khí kiếm thiêu đốt hừng hực hỏa hồng sắc liệt diễm, đây là chu tức lửa hiệu quả tăng thêm, mọi người chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên, Võ Hạo một kiếm đánh vào Hùng Nhị chiến phủ phía trên, sau đó Võ Hạo xách ngựa lui ra phía sau mấy bước.
Cột cột chiến phủ phía trên nước thép từng giọt nhỏ xuống đến, trên mặt đất lưu lại một cái hố nhỏ.
Hùng Nhị chiến phủ không có linh lực bảo hộ, vẹn vẹn thấp kém sắt thép đối chu tức lửa kháng tính quá kém, đến từ thánh thú chu tức hỏa diễm nếu là ngay cả loại này thấp kém sắt thép đều đốt không được, kia chu tức liền đổi nghề làm chim sẻ tốt.
Ta Hùng Nhị chửi ầm lên, bởi vì một giọt nước thép nhỏ giọt trên bàn chân của hắn, ngay sau đó mùi thịt tràn ngập, thương yêu hắn trên ngày dưới tránh.
To gan tiểu bạch kiểm, lại dám tổn thương ta nhị đệ.
Hùng Đại khiêng mặt bàn lớn nhỏ chiến truy chạy tới.
Võ Hạo tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Hùng Đại, có thể dựa vào man lực thi triển 800 cân chiến truy chủ đều là phi nhân loại, gia hỏa này cũng chính là sinh ở thánh võ đại lục loại này cao võ thế giới, nếu là sinh ở địa cầu mạt pháp thời đại, dựa vào vũ khí lạnh khoe khoang thời kỳ, tuyệt đối là vạn phu bất đương manh tướng.
Võ Hạo cùng Hùng Đại giằng co, Hùng Đại khiêng to lớn chiến truy ở trong hư không vung dậy, hô hô phong thanh đem nó sấn thắc càng phát ra cường đại cùng cao không thể chạm, mà Võ Hạo thì con mắt híp lại, thời khắc chuẩn bị một kích chí mạng.
Tiểu tử, ta nhìn ngươi có chút bản lĩnh, làm tổn thương ta nhị đệ thủ thì thôi, đem ngựa của ngươi lưu lại đi, nhanh lên đi.
Hùng Đại bỗng nhiên thở dài một hơi, thu hồi chiến truy một bộ thả Võ Hạo một ngựa dáng vẻ.
Chán Võ Hạo sững sờ, gia hỏa này làm sao thời khắc mấu chốt liệt dương người một nhà võ giả tứ trọng thiên cảnh giới rõ ràng phần thắng không lớn a.
Tiểu tử, còn không đi, nếu ngươi không đi ta coi như thay đổi chủ ý.
Hùng Đại song trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng bối rối.
Khỏi phải ngươi thay đổi chủ ý, xem kiếm đi.
Võ Hạo từ trên chiến mã đằng không mà lên, trong tay chính khí kiếm xẹt qua kiếm quang, chặt tới Hùng Đại chiến truy phía trên.
Phốc, Hùng Đại chiến truy bỗng nhiên thoát hơi, bên trong là cái lang nha đồng, thẳng vào mặt đánh tới hướng Võ Hạo.
Nha, nguyên lai là giả.
Võ Hạo cười to, trong tay chiến kiếm cùng lang nha đồng tương giao, mượn đối phương khí lực đầu tiên là phiêu nhiên mà đi, sau đó ở trong hư không thi triển thiên cương bộ, di hình hóa vị, giống như là một con chim lớn đồng dạng đằng không mà lên, một phát bắt được Hùng Đại cổ áo, đem hắn ném ra ngoài. Một bang tiểu lâu la xem xét Võ Hạo đem Hùng Đại thu thập, lập tức chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Muốn giết trước hết giết ta Hùng Nhị Cầm bị Chu Tức Hỏa thiêu thủng trăm ngàn lỗ chiến phủ, trừng mắt một đôi gấu mắt thấy Võ Hạo, đem Hùng Đại ngăn tại sau lưng. Cướp đường là ta chủ ý, bỏ qua huynh đệ của ta. Hùng Đại cầm Lang Nha bổng chen đến trước mặt. Ngươi Bạch Mã cùng quần cục là ta nhìn chúng, cùng ta đại ca không quan hệ, bỏ qua ta đại ca đi, ta cho ngươi quỳ xuống. Hùng Nhị bỗng nhiên bay nhảy một tiếng quỳ gối Võ Hạo trước mặt. Hùng Nhị. Hùng Đại bỗng nhiên nổi giận đùng đùng mà nhìn xem Hùng Nhị, đừng quên chúng ta gấu đen linh quy củ, chúng ta là có lý tưởng, có đạo đức, có theo đuổi thổ phỉ, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, khí tiết không thể mất, ta nương nói qua, đời này lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, những người khác không đáng quỳ xuống. Thế nhưng là ta muốn để ngươi còn sống, ngươi so ta thông minh, cùng ta nương lão, ngươi có thể chiếu cố ta nương. Hùng Nhị ngu ngơ nói. Tốt, ta nói qua muốn giết các ngươi sao? Bất quá ta có một cái điều kiện. Nghe hai cái thổ phỉ lời nói, Võ Hạo cảm giác mình muốn hạ sát thủ, lời nói khẳng định là trong phim ảnh trùm phản diện. Chương 78, danh môn chi hậu. Điều kiện gì? Hùng Đại cùng Hùng Nhị nhìn về phía Võ Hạo, ánh mắt hướng nhìn cuối cùng một cọng rơm. Các ngươi mỉa mai ngựa liền mỉa mai ngựa đi, về sau không cho nói muốn cướp ta quần cộc, còn nữa nói ta đây cũng không phải là quần cộc, chỉ là quần bỏ mà thôi. Võ Hạo nhìn xem hai người nói, hai cái đại nam nhân đoạt một nam nhân khác quần cộc, cái này nói thì dễ mà nghe thì khó à? Biết đến minh bạch Hùng Đại cùng Hùng Nhị hai cái này kẻ trộm ngu ngốc quá không có truy cầu. Không biết còn tưởng rằng ba người này đang chơi nam đồng tính đâu, Võ Hạo nhưng gánh không nổi người này. Nếu để cho người khác biết các ngươi muốn cướp ta quần cộc, hừ, đầu của các ngươi cùng tảng đá kia là một cái hạ tràng. Nói Võ Hạo nhấn một ngón tay, động đá nước kim chỉ mang tại trên một tảng đá lớn đục ra một cái nắm đấm lớn động nhỏ, mảnh đá bay tán loạn. Hùng Đại cùng Hùng Nhị toàn thân giật mình, hai người tuyệt đối không tin mình đầu so tảng đá còn cứng rắn, vừa nghĩ tới đầu của mình muốn cùng hòn đá đồng dạng chia năm xẻ bảy, liền một trận run rẩy. Không nói, đánh chết cũng không nói. Hùng Nhị cùng Hùng Đại đem đầu dao giống như là chống lúc lắc. Còn có Võ Hiên cho các ngươi nói qua cái gì? Võ Hạo hỏi, đem các ngươi trước sau phát sinh sự tình đều nói cho ta rõ. Hắc, tên kia chính là cái đồ đần, không bằng ngươi thông minh, bị ta giấy đại truy dọa cho lấy. Hùng Đại cười hắc, đem trước đó hai người ăn cướp Võ Hiên sự tình nói ra. Hùng Đại cùng Hùng Nhị tại một tuần trước gặp được Võ Hiên, cùng Võ Hạo tình huống cùng loại, Hùng Nhị khiêng dịu vội vàng vọt ra tiến hành đại kiếp, kinh lịch một phen sau đại chiến, Hùng Nhị bị người võ giả ngũ trọng thiên Võ Hiên đánh bại, lúc này Hùng Đại khiêng giấy đại truy xuất hiện. Kết quả Võ Hiên xem xét Hùng Đại 800 cân đại truy trực tiếp liệt dương, mà có tật giật mình Hùng Đại cũng không dám đắc tội Võ Hiên quá ác, cho nên cuối cùng dọa dẫm Võ Hiên một phen, đem Võ Hiên thả đi. Mà Võ Hiên trước khi đi ôm Hỏa Thủy Đông giận ý nghĩ xấu xa nói cho hai vị sơn tặc một tuần sau Thiên Cương kiếm phái còn sẽ có người đi ngang qua nơi đây, có thể ở chỗ này chờ phát tài, thế là một tuần sau Võ Hạo thật đến. Võ Hạo cười ha ha, Võ Hiên cái này ngu ngốc luôn luôn cho là mình trí tuệ siêu quần, kết quả bị hai cái kẻ ngu mà ngộng, Võ Hiên hiện tại nếu là biết Hùng Đại đại truy giấy, biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Tốt, một vấn đề cuối cùng, không cho phép cầm da rẻ của người khác hắc bạch làm phán đoán người tốt, người xấu lý do, nghe rõ chưa? Võ Hạo ra vẻ uy nghiêm nói. Hai cái này đồ đần dài đen thui, đã muốn làm nhưng cho rằng than đen đầu đều là người tốt, cái gì logic? Khi lấy được Hùng Đại cùng Hùng Nhị hứa hẹn về sau, Võ Hạo quay người lên ngựa. Ca môn muốn tăng thêm tốc độ, Võ Hiên chịu chắc chắn lúc Võ gia trang chuẩn bị cho ta cả bẫy, ta trở về càng sớm, hắn chuẩn bị liền càng đội vàng, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể chơi ra hoa chiêu gì. Nhìn xem Võ Hạo đi xa thân ảnh, Hùng Đại cùng Hùng Nhị liếc nhau, ủ rũ cúi đầu mang theo tiểu lâu la trở lại sơn trại. Chẳng những không có đem người ăn cướp, ngược lại kém chút đem mình dựa vào, quá mất mặt. Phụ thân của các ngươi là ai? Một cái không linh giọng nữ xuất hiện tại Hùng Đại cùng Hùng Nhị bên cạnh thân. Quỷ A Hùng Nhị bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lôi kéo Hùng Đại cánh tay run lẩy bẩy, một đám tiểu lâu la càng là tan tác như chim ong. Một bộ váy trắng, Đường Hiểu Tuyền giống như là Lăng Ba tiên tử đồng dạng đứng yên hư giữa không trung, chính nhiều hứng thú nhìn xem hai người, chính là bởi vì nàng lăng không lơ lửng tư thế quá rung động người, đem Hùng Đại cùng Hùng Nhị giáng đốc. Hai người các ngươi Sơn Đại Vương còn sợ quỷ sao? Đường Hiểu Tuyền cười híp mắt hỏi. Tốt quỷ không đáng sợ, ác quỷ đương nhiên sợ hãi. Hùng Nhị lấy dũng khí đối Đường Hiểu Tuyền nói, ta chẳng những là quỷ, hơn nữa còn là ác quỷ. Đường Hiểu Tuyền hé miệng cười một tiếng, đến muốn nghe xem hai người này có cái gì thuyết pháp. Không sai, ngươi nhất định là ác quỷ. Hùng Nhị cầm mình bị Chu Tức Hỏa thiêu thủng trăm ngàn lỗ chiến phủ nói. Vì cái gì? Đường Hiểu Tuyền càng phát tò mò, nàng rất muốn biết hai người phán đoán ác quỷ tiêu chuẩn gì. Dài như thế bạch, nhất định là ác quỷ, Hùng Nhị chắc chắn nói. Đường Hiểu Tuyền, không biết có khách quý đến nhà, có chỗ tiếp đón không được chu đáo còn mong rộng lòng tha thứ. Một bộ thanh y liễu, một cái vóc người cao gầy, làn da trắng nõn, đầu đội châm gài tóc quý phụ nhân không biết lúc nào đứng tại Hùng Đại cùng Hùng Nhị sau lưng. Đường Hiểu Tuyền khẽ mắt nhắm lại, này người vô thanh vô tức xuất hiện tại cái này bên trong, thế mà là cao thủ. Quý phụ nhân xem ra ước chừng hơn 30 tuổi, làn da bảo dưỡng có chút không sai, trên trán khí chất cũng có chút bất phàm, rất khó tưởng tượng sơn tặc ổ bên trong thế mà có thể có như thế khí chất nữ tử, chẳng lẽ là hai tên khốn kiếp này cướp áp trại phu nhân? Đường Hiểu Tuyền nổi giận phừng phừng. Bất quá Hùng Đại cùng Hùng Nhị lời kế tiếp để Đường Hiểu Tuyền kém chút từ không trung đến rơi xuống. Nương, ác quỷ A. Hùng Đại cùng Hùng Nhị nhìn thoáng qua Đường Hiểu Tuyền, trực tiếp nhảy lên đến quý phụ nhân sau lưng. Ngươi là ai? Đường Hiểu Tuyền híp lại mắt phượng nhìn lấy cô gái trước mặt, người này trô đứng tư thế nhìn như tùy ý, lại ẩn ẩn không bàn mà hợp võ đạo chí lý, là một cái không thể bỏ qua cao thủ. Nô gia Tô Nhã, không biết cô nương xưng hô như thế nào? Tô Nhã lạnh nhạt nhìn xem Đường Hiểu Tuyền. Tô Nhã. Đường Hiểu Tuyền nhíu mày hơi nhíu, xác định mình chưa từng nghe qua cái tên này. Cô nương tới đây, có chuyện gì sao? Tô Nhã hỏi, thế mà ẩn ẩn có chục khách chi ý. Ngươi hai cái nhi tử bảo bối hôm nay chặn giết bằng hữu của ta, ta là tới tính sổ. Đường Hiểu Tuyền trên trán linh lực hội tụ, trên thân váy trắng phồng lên, thế mà là tụ lực chờ phân phó tư thế. Tố Nhã tiến lên một bước, trên thân thanh y bay động, một cỗ khí thế ngăn tại Đường Hiểu Tuyển trước đó, thay nàng hai cái nhi tử ngốc ngăn trở Đường Hiểu Tuyển công kích lộ tuyến. Hai người các ngươi hôm nay giết người. Tố Nhã quay đầu nhìn xem Hùng Đại cùng Hùng Nhị, hàm ẩn vẻ trách cứ.
Không có, không có.
Hùng Đại cùng Hùng Nhị sợ nhất mẹ ruột của mình sinh khí. Người kia quá lợi hại, chúng ta đánh không lại. Nói câu nói này là Hùng Đại. Chúng ta muốn cướp hắn Bạch Mã cùng quần cục đến, kết quả đầu kém chút ý như tảng đá phịch một tiếng chia năm xẻ bảy. Nói câu nói này là Hùng Nhị, hắn khoa trương làm một cái bạo tạc thủ thế, hơi thân thể hơi run rẩy nói ngay lúc đó sợ hãi. Đã không có ủ thành đại họa, vậy ta thay mặt hai đứa con trai hướng ngài cùng bằng hữu của ngài xin lỗi. Nói Tô Nhã thế mà doanh doanh hạ bái. Xin lỗi hữu dụng, muốn bổ khoái làm cái gì? Đường Hiểu Tuyển khoe miệng mỉm cười, khoe mắt hiện lên một vòng rào hoạt quan mang, nếu không là bằng hữu của ta còn có mấy phân thực lực, nói không chừng hôm nay liền một mệnh ô hô. Ngươi nghĩ như vậy? Tô Nhã tức giận bừng bừng phân chấn, chẳng lẽ muốn nhi tử ta mệnh không thành? Vậy phải xem nhìn thực lực của ngươi. Đường Hiểu Tuyển nở nụ cười xinh đẹp, tiêm tiêm mười ngón ở trong hư không ba động, từng đạo nhìn không thấy âm lưỡi đao giống như là mũi tên đẩy trời chạy ra hướng Tô Nhã. Thanh y phồng lên, Tô Nhã sau lưng thanh quang dập dờn, hình thành một đạo nhìn không thấy bình chướng, ngăn tại hai cái nhi tử ngốc trước đó, đem Đường Hiểu Tuyển công kích hệ số cản lại. Ha ha, có chút ý tứ. Đường Hiểu Tuyển yêu kiều cười, thon thon tay ngọc huy động, trong tay một thanh vô hình kiếm ngưng tụ thành thế. Đừng cố lấy ngươi hai cái nhi tử ngốc, không phải ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Hiểu Tuyển gương mặt xinh đẹp hơi hàn, không cần đến ngươi nhọc lòng. Tô Nhã thanh âm đoán giận, không biết tốt xấu, xem chiêu Đường Hiểu Tuyển dưới hai tay ép, một nói kiếm khí vô hình huy động, Tô Nhã trên đầu trầm gài tóc rối tung ra, nhìn không thấy kiếm thế kiếm chuyển hướng, chém về phía Tô Nhã sau lưng Hùng Đại cùng Hùng Nhị. Đi mau! Tô Nhã hét lớn một tiếng, trên thân thanh quang thu liễm, lại có hắc quang lộ ra, loan thoáng là một cái đen nhánh thần sơn. Tô Nhã lập tức nhào vào hai đứa con trai trước mặt, trên lưng phốc phốc có âm thanh, thế mà dùng lưng của mình ngăn trở Đường Hiểu Tuyển mũi kiếm. Tô Nhã sắc mặt mặc dù chật vật, nhưng lại không có có thụ thương, có thể lấy huyết nhục chi khu chống được Đường Hiểu Tuyển công kích, nàng trên lưng hắc quang tuyệt đối không đơn giản. Quả nhiên là chữ sơn quyết. Đường Hiểu Tuyển thấp giọng thì thầm một tiếng, nói, gấu đen thánh giả là các ngươi người nào? Đường Hiểu Tuyển trên mặt hàn quang lấp lóe, sau lưng khí tức càng ngày càng trở nên cường đại. Ngươi là bọn hắn phái tới thật phải nổ cỏ tận gốc sao? Tô Nhã trên mặt lóe ra quyết nhiên quan mang, vong phu đã chết không sai biệt lắm 20 năm, các ngươi vì cái gì còn không buông tha chúng ta cô nhi quả mẫu? Ngươi thật là gấu đen thánh giả vị vong nhân. Đường Hiểu Tuyển mắt phượng híp lại nói, ngươi như là đã biết, ta còn có thể phủ nhận sao? Bất quá muốn giết nhi tử ta liền liều mạng với ngươi. Tô Nhã hung tợn nói, không cho phép giết mẹ ta. Hùng Đại cùng Hùng Nhị một cái nâng chiến phủ, một cái giơ lang nha động khí thế hung hăng nhìn xem Đường Hiểu Tuyển. Dài càng bạch càng là bại hoại, nàng như thế bạch, quả nhiên là đại phôi đản. Hùng Nhị thở phì phò nói, Đường Hiểu Tuyển không còn gì để nói, giải. Bạch liền là bại hoại, đây là cái gì logic? Hai người các ngươi đi mau, càng xa càng tốt, không cho phép quay đầu. Tô Nhã một bên nhìn chằm chằm Đường Hiểu Tuyển, vừa hướng hai đứa con trai giống nói, nhớ, về sau không cho phép báo cựu cho mẹ, tìm một cái tất cả mọi người tìm không thấy địa phương mai danh nhận tích sống hết đời. Các ngươi ai cũng khỏi phải đi, ta không là người xấu. Đường Hiểu Tuyển đỗng nhiên thở dài một tiếng, tháo bỏ xuống khí thế trên người. Tô Nhã vẫn như cũng là cẩn thận mà nhìn xem Đường Hiểu Tuyển. Gia phụ chính là võ đế tọa hạ Tiêu Giao Vương Đường Tiêu Giao, chất nữ Đường Hiểu Tuyển, gặp qua Thẩm Thẩm. Đường Hiểu Tuyển đối Tô Nhã doanh doanh hạ bái, vừa rồi vì xác định Thẩm Thẩm thân phận, bức bách Thẩm Thẩm thi triển chữ sơn quyết, nhiều có đắc tội. Cái gì ngươi là Tiêu Giao Vương nữ nhi? Tô Nhã mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lập tức hiểu rõ, cũng thế, trừ hắn còn có ai có thể sinh ra như thế không linh nữ nhi, lệnh tôn vẫn tốt chứ? Gia phụ còn tốt. Đường Hiểu Tuyển giải thích nói, gia phụ vô số lần nói lên, võ đế tọa hạ tám đại thánh người, thuộc đen hùng thúc thúc nhất là Trung Nghĩa, 20 năm trước nội loạn lên tiêu tưởng, đen hùng thúc thúc vì võ đế lực chiến mà chết, có thể nói Trung Nghĩa vô song, gia phụ bội phục cực kỳ, gia phụ đã từng nhiều mặt tìm kiếm đen hùng thúc thúc người nhà mà không được, không nghĩ tới để chất nữ tại cái này bên trong gặp gỡ. Ai, Trung Nghĩa vô song lại có thể thế nào, còn không phải lưu lại chúng ta cô nhi quả mẫu cơ khổ không nơi nương tựa? Tô Nhã hậm hực nói. Đường Hiểu Tuyển một trận xấu hổ, 20 năm trước phát sinh sự tình, đích thật là nhân tính thiếu thốn. Thầm thầm vì cái gì không truyền thụ hai vị thế huynh công phu? Đường Hiểu Tuyển nhìn xem Hùng Đại cùng Hùng Nhị đáng tiếc nói, đen hùng thúc thúc hài tử nhất định di truyền hắn căn cốt, thêm chút tôi luyện, nhất định là một đời võ đạo đại gia. Coi như trở thành võ đạo thánh giả lại có thể thế nào, còn không phải khó thoát khỏi cái chết vận mệnh? Tô Nhã hậm hực nói, huống hồ vong phu công pháp quá mức đặc thù, hai người bọn họ một khi thi triển, liền không cách nào che lấp xuất thân của mình. Cũng thế, thiên hạ hôm nay vô số người chính đang đuổi giết đen hùng thúc thúc hậu nhân, một khi bại lộ thân phận đích xác nguy hiểm và phần, năm đó gia phụ cùng đen hùng thúc thúc chính là hảo hữu chí giao, thầm thầm nếu là không chê, liền để tiểu nữ tử thay thế gia phụ thu hai vị thế huynh làm đồ đệ, truyền thụ Tiêu Giao cửa công pháp, ngài thấy thế nào? Tốt tốt tốt. Tô Nhã liên tục nói ba chữ tốt, tại võ đạo thế giới, không có thực lực chẳng khác nào tàn phế, nếu không phải là bởi vì gấu đen thánh giả lưu lại công pháp đặc thù quá mức rõ ràng, một khi thi triển liền nhất định phải bại lộ thân phận, Tô Nhã đã sớm giao cho hai cái nhi tử ngốc. Có thể bái tại Tiêu Giao Vương môn hạ chính là đại cơ duyên. Hai người các ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống? Tô Nhã đối hai cái nhi tử ngốc nói. Chương 79, Tề Châu Thành phong vân. Tề Châu Thành, duyệt đến từ lâu, một chỗ vị trí gần cửa sổ, năm người trẻ tuổi chính chỉ điểm Giang Sơn, đàm luận Tề Châu Thành trước mắt cách cục biến hóa, nếu có người có thể nhận ra năm người này, lời nói nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì năm người này phân biệt đến từ Tề Châu Thành ngũ đại thế lực, Gió Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại gia tộc cộng thêm ngoại ô võ gia, bọn hắn theo thứ tự là Phong gia đỉnh núi, Hoa gia Hoa Nhị Lang, Tuyết gia Tuyết Trú Phiêu, Nguyệt gia Nguyệt Tỉnh Thiên Cùng, Võ gia Trang Võ Đằng Đảo. Mà tại khoảng cách năm người này nghiêng đúng nơi hẻo lánh bên trong, một cái đầu mang mũ rộng vành người đang lặng lặng phẩm trà, trước mặt đặt vào mấy món ăn sáng, cái hông của hắn treo lấy một thanh trường kiếm, chính là mới vừa rồi chạy về Tề Châu thành Võ Hạo. Vũ huynh, nghe nói khiến gia chủ Võ Kình Thiên mệnh không lâu dài, không biết việc này có phải là thật hay không? Phong gia đệ tử đỉnh núi nhìn xem Võ Đằng đào hỏi.
Không sai, lão gia hỏa thời gian trước nhận qua trọng thương, những năm này một mực tại kéo dài hơi tàn, cho tới hôm nay mới thôi, rốt cục dầu hết đèn tắt, muốn hao tổn không đi xuống. Võ Đằng đào cười híp mắt nói, trên mặt không nhìn thấy mảy may bị thương. Đối này muốn phân tích một chút Võ gia trang trước mắt cách cục cùng tạo thành, Võ gia trang dòng chính lực lượng có 3 chi, còn có mười mấy chi chi thứ lực lượng tạo thành, mà 3 chi dòng chính lực lượng chính là lấy đương nhiệm Võ gia trang trang chủ Võ Kình Thiên đồng bảo ba huynh đệ vì đại biểu. Võ gia trang trang chủ Võ Kình Thiên đồng bảo huynh đệ ba cái, hắn là trưởng tử, thứ tử chính là Võ Hiên phụ thân Võ Kình Nhạc, tam đệ thì là Võ Kình Hải, mà Võ Đằng Đào vừa lúc là Võ gia trang tam gia Võ Kình Hải nhi tử, thuộc về Võ gia trang thứ ba chi. Võ gia trang mặt khác hai chi đã sớm nóng trông Võ Kình Thiên chết rồi, bởi vì Võ Kình Thiên chết có thể chống đi một cái vị trí gia chủ, đối mặt khác hai chi đều có chỗ tốt, chỉ là Võ Kình Thiên mặc dù nửa chết nửa sống, nhưng là thực lực cũng tuyệt đối là Võ gia trang một hào nhân vật, dẫn đến hai bên ngoài hai mạch không dám bí quá hóa liều. Tại gia tộc lợi ích trước mặt, cái gọi là thân tình thường thường là không có ý nghĩa. Võ Hạo run lên trong lòng, chính mình suy đoán quả nhiên là thật, lao đầu thế mà thật muốn chết rồi, đúng vậy à, những năm này hắn một mực tại len lén thổ huyết, cuối cùng đã tới chịu không được thời điểm. Nghe tới Võ Kình Thiên muốn chết tin tức, Võ Hạo trong lòng một cỗ cảm giác nói không ra lời, hắn trên danh nghĩa là Võ Kình Thiên nghĩa tử, nhưng là tất cả mọi người suy đoán hắn là Võ Kình Thiên con riêng, điểm này Võ Kình Thiên chưa từng xác nhận cũng không có phủ nhận. Võ Hạo không biết mình thân thể bên trong đến cùng có hay không Võ Kình Thiên huyết dịch, nhưng là có một chút có thể xác định, đó chính là Võ Kình Thiên nhìn về phía Võ Hạo ánh mắt tuyệt đối rất đặc thù. Loại ánh mắt này chỉ có hai người một mình thời điểm Võ Kình Thiên mới có thể ngẫu nhiên toát ra đến, thậm chí có mấy lần muốn nói lại thôi. Muốn nói Võ Kình Thiên đối Võ Hạo rất sủng ái, đây tuyệt đối là nói hiệu nói vượng, bởi vì Võ Hạo cho tới nay đều là thả rông, nhưng là muốn nói Võ Kình Thiên đối Võ Hạo mặc kệ không hỏi, cũng là nói hiệu nói vượng, bởi vì Võ Hạo có thể xác định lao đầu âm thậm chí ít cứu mình ba lần trở lên, trong đó có một lần chính là Võ Hiên đã từng đem Võ Hạo đẩy lên nước trong giếng. Kết quả Võ Hạo mơ mơ hồ hồ người khác cứu tới, người kia rất có thể chính là Võ Kình Thiên chính mình. Cái này người kỳ quái thật phải chết sao? Tâm lý tốt cảm giác khó chịu. Cái kia không biết Võ gia trang đời tiếp theo gia chủ sẽ là ai? Tuyết Trung Phiêu cười nhẹ nhàng hỏi nói, Võ gia tam gia thực lực siêu quần, công chính vô tư, lần này không biết có thể hay không tiến thêm một bước. Đừng đề cập việc này, lão bất tử lập tức đều phải chết, hết lần này tới lần khác ôm vị trí gia chủ không thả, nhất định phải cùng con của hắn trở về mới tuyên bố gia chủ thuộc về, hắn chẳng lẽ nghĩ đem gia chủ vị trí lưu cho hắn phế vật nhi tử Võ Đằng Đào không vui nói. Cái gì vũ trang chủ thế mà dự định đem ra chủ vị trí lưu cho Võ Hạo tên phế vật kia? Hoa Nhị Lang không thể tưởng tượng nổi nói, trên mặt biểu lộ tràn đầy kinh ngạc. Ai nói không phải đâu? Võ Đằng Đào buồn bực nói, lao ra hỏa treo cuối cùng một hơi không chịu tắt thở, có mấy lần thậm chí nhịp tim đều đình chỉ, kết quả hay là sống lại, đoán chừng chính là vì cái này, bất quá hắn nhất định thất vọng, nghe nói Võ Hiên tại Võ Hạo phải qua trên đường an bài chuẩn bị ở sau, tuyệt đối sẽ không để tên phế vật này còn sống trở lại Võ gia trang, lao ra hỏa cuối cùng đợi đến cũng bất quá là tin dữ mà thôi. Ha ha, ta liền nói đâu, Võ Hiên huynh khí vũ hiên ngang, xuất thủ quả quyết giả dạn. Há có thể để một cái phế vật trở về hỏng chuyện tốt? Võ Hiên huynh không có đem Võ Hạo tên phế vật này giết chết tại Thiên Cương kiếm phái, ta đều có chút ngoài ý muốn, có lẽ là không có cơ hội hạ thủ đi. Nguyệt Tình Thiên cười ha ha. Đúng, ta vừa rồi lên lầu thời điểm phát hiện một thất thần tuấn bạch mã, không biết là ai, các ngươi nói ta đem nó đoạt tới thế nào? Đỉnh núi bỗng nhiên chỉ vào Võ Hạo buộc tại duyệt đến dưới tiểu lâu mặt bạch mã nói. Ha ha, đỉnh núi huynh xem trọng đồ vật há có thể nói đoạt? Tuyết Trung Phiêu ha ha cười nói, phong huynh thế mà nhìn chúng con ngựa kia, đó chính là ngươi đồ vật, Tề Châu trong thành trừ chúng ta mấy nhà bên ngoài, chẳng lẽ còn có người dám cự tuyệt phong huynh không thành? Muốn nhìn ta đem ngựa cướp đi chỉ là tầm thường, thượng thừa cách làm là để ngựa chủ nhân cầu đem ngựa đưa đến phong huynh trong tay, dạng này mới uy phong, dạng này mới ba khí. Không sai, liền nên như thế. Tiểu nhị, con ngựa này chủ nhân là ai? Đỉnh núi vô bàn một cái đầu mang nón nhỏ điếm tiểu nhị chạy đến đỉnh núi trước mặt, túi đầu túi người. Con ngựa này chủ nhân là ai? Đỉnh núi khí thế hùng hổ mà hỏi. Điếm tiểu nhị mặt có vẻ khó khăn, người này cũng coi là có đạo đức nghề nghiệp người, biết đỉnh núi nhìn chúng bạch mã, đoán chừng muốn đậu cướp. Ta hỏi ngươi một lần nữa, con ngựa này chủ nhân là ai? Bằng không ta nhất định phải phá tiểu lâu của ngươi. Đỉnh núi mặt lộ vẻ giận, một cái điếm tiểu nhị thế mà ngỗ nghịch hắn ý tứ, không đem hắn đỉnh núi xem ở mắt bên trong sao? Là ta. Một bên Võ Hạo lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra tuấn lãng tướng mạo, mắt như thần tinh, khóe môi nhếch lên một vòng lười nụ cười lười biếng. Là ngươi? Võ Đằng Đào thấy rõ Võ Hạo tướng mạo, lớn hô ra tiếng. Vũ Minh nhận biết người này, đỉnh núi nhìn xem Võ Đằng Đào hỏi, như người này thật là Võ gia bên trong người, vậy cái này bạch mã coi như không tốt đoạn, Võ gia cũng là Tề Châu thành ngũ đại thế lực một trong, không phải mặc người chém giết tiểu mông dê. Đương nhiên nhận biết, hắn chính là chúng ta trong miệng phế vật, Võ gia trang bên trong nhận không ra người con riêng. Võ Hạo Võ Đằng Đào nhìn xem Võ Hạo ác độc nói, đáng chết, cái này tên hôn đản thế mà xuyên qua Võ Hiên cho hắn bày ra cạm bẫy trở lại Tề Châu thành, đến cùng là hắn Võ Hạo quá yêu nghiệt, hay là Võ Hiên tên tiểu bạch kiểm này làm việc quá không đáng tin cậy, hy vọng là cái sau đem. Ha ha, nguyên lai là cái này ti tiện phế vật, một cái nhận không ra người con riêng a. Nguyệt Tình Thiên bên ngoài đồng hồ anh tuấn, nhưng là nói ra lời nói lại ác độc vô so. Chư vị cho là mình cao quý đến mức nào sao? Mở miệng một tiếng phế vật, Võ Hạo cười lạnh nhìn lấy bọn hắn. Võ Đằng Đào, ngươi nói cho cùng bất quá là Võ Kình Hải con thứ, thân phận của mình lại cao quý đến mức nào? Võ Đằng Đào sắc mặt tái xanh, tại Thánh Võ Đại Lục cái này cùng loại với cổ đại xã hội phong kiến chế độ bên trong, giảng cứu lập đích lập trưởng, hắn Võ Đằng Đào không phải là con trai trưởng, cũng không phải trưởng tử, tại Võ gia trang cũng là so người qua đường giáp hơi tốt một chút địa vị ngạch, coi như là người qua đường đi. Đỉnh núi, mẹ ngươi bất quá là cha ngươi thứ 19 phòng tiểu thiếp, mà lại là nhất không được sủng ái vị kia, nghe nói ngươi sinh ra tới thời điểm bị đại phòng người ném tới chuồng heo bên trong, có phải là thật hay không? Võ Hạo cười híp mắt hỏi, đỉnh núi sắc mặt một nháy mắt âm lạnh xuống. Đánh người không đánh mặt, chuồng heo sự kiện là đỉnh núi cấm kỵ, nếu ai ở trước mặt nhấc lên, tuyệt đối là không chết không thôi kết quả, đỉnh núi hận đến nghiến răng, hận không thể đem Võ Hạo tháo thành tám khối. Hoa Nhị Lang, ta nếu là nhớ không lầm, ngươi cũng hẳn là nhận nghĩa tử đi, nghe nói cha ngươi nhận 18 vị nghĩa tử, danh xưng là Hoa gia 18 thái bảo, ngươi nói cho cùng cũng bất quá là 18 thái bảo một trong mà thôi. Võ Hạo bóc mở Hoa Nhị Lang vết sẹo. Đồng dạng là trên danh nghĩa nghĩa tử, thế nhưng là Võ Kình Thiên chỉ có một cái nghĩa tử, mà lại Võ Hạo có danh tiếng, nhưng là Hoa Nhị Lang lão cha lại khoảng chừng 18 cái, hắn Hoa Nhị Lang thậm chí ngay cả danh tự đều không có, hắn là Hoa gia trực tiếp dựa theo trình tự hướng xuống sắp xếp, theo thứ tự là Hoa Đại Lãng, Hoa Nhị Lang, Hoa Tam Lang, Hoa 18 Lang. Tuyết Trung Phiêu, ngươi cũng đừng cảm giác tốt đẹp, mẹ ngươi là năm đó nữ tử, ngươi nói ngươi một cái sinh lại có cái gì đáng phải khoe khoang địa phương? Võ Hạo rêu cợt nói, Tuyết Trung Phiêu song quyền nắm chặt, đều muốn giết người. Nguyệt Tinh Thiên, cha ngươi cũng không họ Nguyệt, nghe nói hắn là nhập rơi đến các ngươi Nguyệt gia, ta nói đúng hay không? Võ Hạo đem hỏa lực nhắm ngay Nguyệt Tinh Thiên, Nguyệt Tinh Thiên trên tay nổi gân xanh. Ta liền buồn bực, các ngươi luôn mồm nói ta ti tiện, chính các ngươi lại cao quý đến đó bên trong ta dù bất tài, nhưng cũng là võ gia trang trang chủ xem trọng người, các ngươi tại gia chủ của các ngươi trong lòng lại là cái gì? Võ Hạo chất vấn. Đi Thiên Cương bên trên đợi mấy tháng, một miệng ngược lại là lăng lệ không ít. Võ Đằng Đào ván độc nhìn xem Võ Hạo. Ta đến giáo huấn một chút hắn. Đỉnh núi đứng dậy từng bước một đi hướng Võ Hạo. Vừa rồi Võ Hạo đem hắn khi còn bé bị ném tới trong chuồng heo chuyện xấu bóc lộ ra, hắn đem Võ Hạo hận muốn chết, trong lòng phát thệ muốn đem Võ Hạo xương cốt đều đánh gãy. Lan Võ Hạo nhìn xem hướng mình đi tới đỉnh núi, giống to một tiếng, bạch hổ chấn thiên giống sóng âm lấy mắt trần có thể thấy hình thức oanh kích đến đỉnh núi trên ngực, hắn trực tiếp bay ngược ra mười mấy mét, sau khi rơi xuống đất nằm trên mặt đất miệng lớn thổ huyết, lồng ngực kịch liệt chập trùng không chừng. Cái gì? Vài người khác bất khả tư nghị nhìn xem Võ Hạo, đỉnh núi mặc dù là cái bất học vô thuật phế vật, nhưng chỉ dựa vào gầm lên giận dữ liền có uy lực như thế, cái này sao có thể? Võ Hạo không phải ngay cả thú hồn đều không có thức tỉnh phế vật sao? Võ Hạo đứng dậy, từng bước một đi hướng mấy người cái bàn, đầu tiên đi đến Hoa Nhị Lang trước mặt. Uống rượu ngon sao? Võ Hạo nhìn xem Hoa Nhị Lang trước mặt bình rượu hỏi. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết? Hoa Nhị Lang oán độc nói, sau đó cầm lên rượu trên bàn cái bình đánh tới hướng Võ Hạo. Cánh tay của hắn bị Võ Hạo nắm lấy, khí lực một điểm không sử dụng ra được, Võ Hạo chống đi một cái tay đem bình rượu nhận lấy, sau đó trực tiếp trừ đến Hoa Nhị Lang trên đầu. Bình rượu là trang 20 cân rượu cái bình lớn, đàn miệng thu to, chính dễ dàng nhét người kế tiếp đầu, Võ Hạo trực tiếp đem Hoa Nhị Lang đầu nhét vào rượu trong bình, mà lại bên trong còn có bao nhiêu nửa bình rượu trắng. Người là cần hô hấp, cho nên từng ngụm rượu trắng từ Hoa Nhị Lang trong lỗ mũi tán loạn, nhảy lên đến phổi bên trong, một loại hỏa thiêu cảm giác bắt đầu tràn ngập. Chương 80, vung thả bá đạo. Trong tiểu lâu những người khác ngây ngốc nhìn xem Võ Hạo, bá đạo, quá bá đạo, đem bình rượu chụp tại Hoa Nhị Lang trên đầu, cái này cần bao lớn dũng khí? Phải biết Hoa Nhị Lang cũng không phải một người, không phải một người, hắn đứng phía sau 18 thái bảo cùng to lớn Hoa gia đâu, huống hồ coi như Hoa Nhị Lang bản thân cũng không phải giá áo túi cơm a. Võ Hạo xong, Hoa Nhị Lang cũng không phải đỉnh núi loại rác rưởi kia, hắn nhưng là võ đạo cao thủ, Võ Hạo may mắn thắng một chiêu. Tiếp xuống coi như không chết cũng muốn lột một tầng ra. Không ít người trong lòng tự đủ, bọn hắn xem nhẹ một điểm, vừa rồi Võ Hạo thế nhưng là bắt lấy Hoa Nhị Lang cánh tay, sau đó mới ngạnh sinh sinh đem bình rượu đện vào Hoa Nhị Lang trên đầu. Hoa gia 18 thái bảo, từng cái nghiên tập võ đạo, đây là Tề Châu thành thưởng thức, có lẽ chính là bởi vì thân phận hèn mọn, cho nên Hoa gia thái bảo luyện võ vô cùng dụng tâm. Ta thật bội phục lá gan của ngươi, ngươi liền đợi đến bị rút gân lột ra, nghiền xương thành cho đi. Tuyết Trung Phiêu hoán độc nhìn xem Võ Hạo lại dám đem hắn nương từng làm qua nữ tử chuyện xấu bóc lộ ra, đây đã là không chết không thôi kết cục. Hoa Nhị Lang một quyền đem nắm đấm nện vào bình rượu phía trên, rượu vang khắp nơi, đầu của hắn cuối cùng từ rượu trong bình giải phóng ra, sắc mặt của hắn lửng hồng, thở thanh âm giống như là ống bê đồng dạng ăn hô ăn hô. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hoa Nhị Lang nắm chặt đằng trước, giống như là một đầu nổi giận hùng sư, từng bước một đi hướng Võ Hạo. Ngớ ngẩn. Võ Hạo khinh bỉ nhìn hắn một cái, tay bên trong bắn ra một vòng hỏa tinh, lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng rơi xuống Hoa Nhị Lang trên đầu. Mọi người đều biết, cao nồng độ rượu là có thể tùy tiện tiêu đốt, cho nên Võ Hạo một điểm chu tức lửa rơi xuống Hoa Nhị Lang trên đầu về sau, Hoa Nhị Lang đầu nháy mắt biến thành cháy hừng hực ngọn đuốc, nương theo là rượu của hắn hương cùng đều thê lương thảm thiết. Tuyết Trung Phiêu sắc mặt tái xanh, Võ Đằng Đào sắc mặt oán độc, Nguyệt Tình Thiên trên mặt âm tình bất định, bọn hắn phát hiện mình thế mà nhìn nhầm. Sĩ biệt tam nhật, từ phải lau mắt mà nhìn à, tại Thiên Cương Sơn đợi không đến 2 tháng Võ Hạo thế mà phát sinh to lớn như thế biến hóa, không chỉ là thực lực, càng là cách đối nhân xử thế phong cách, đổi tại 2 tháng trước, Võ Hạo trừ quỷ xuống đất cầu xin tha thứ không có loại thứ hai kết quả. Mùi rượu tràn ngập, nương theo Hoa Nhị Lang tiêu thảm, khi cồn tiêu đốt hoàn tất thời điểm, Hoa Nhị Lang đầu giống như là một cái không có xác trứng gà, trùi lùi. Không chỉ là tóc không có, ngay cả lông mày mao cùng râu ria đều không có, chỉ có rồ tê in tiêu đốt qua đi khét lẹ cảm giác tràn ngập. Hoa Nhị Lang ngồi trên đất, hai mắt vô thần, si ngốc ngơ ngác, hắn tâm bên trong giống như là có 10.000 đầu cái giờ cờ mở quần quần gào thét mà qua. Cái này không trách hắn, bất kể là ai tao ngộ loại biến cố này cũng sẽ là này tâm tính ngay tại vừa rồi, hắn còn luôn miệng nói Võ Hạo là phế vật, nhưng còn bây giờ thì sao hắn bị vừa rồi trong miệng phế vật đục nhã đến thế? Mất mặt ta, không cần hỏi, Hoa Nhị Lang khẳng định trở thành Tề Châu thành bên trong thiên hạ hàng thứ nhất cho cười. Một thân ảnh xuống lại, bay lên một cước đạp hướng Võ Hạo mặt, chính là vừa rồi Tuyết Trung Phiêu, ông tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn tâm thái, Tuyết Trung Phiêu thủ trước phát động công kích, hắn phát hiện mình đã không có chiến thắng Võ Hạo nắm chắc. Võ Hạo dưới chân thiên cương bộ di chuyển, dễ dàng tránh thoát Tuyết Trung Phiêu công kích, sau đó bay lên một cước đạp hướng bắp đùi của hắn. Đồng dạng là dùng chân, nhưng là võ hạo tốc độ so tuyết trùng phiêu nhưng nhanh nhiều. Thiên cương bộ cũng không phải ăn chay. Giang giác. Một tiếng hét thảm vang lên, nương theo gậy xương thanh âm, tuyết trùng phiêu ngã rơi xuống mặt đất, trên đầu mồ hôi lạnh toát ra một đầu, ba phân là đau, bảy phân là bị hủ. Liên ngươi tốc độ này cũng dám đánh lén, ngươi là thuộc ốc xin a? Võ hạo cười híp mắt ngồi xuống xuống, đưa tay vỗ tuyết trùng phiêu khuôn mặt, ba ba đánh mặt. Tuyết trùng phiêu trắng non trên mặt lập tức nhiều mấy cái dấu bàn tay, võ hạo không dùng bao nhiêu khí lực, tin tưởng cũng không thương, nhưng là tuyết trùng phiêu gánh không nổi cả người a. Tuyết trùng phiêu hiện tại tâm lý tràn đầy đắng chát, hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, võ hạo đi thiên cương kiếm phái bất quá là mới hơn 2 tháng thời gian mà thôi, tốc độ tiến bộ lại có như thế lớn. Thiên cương kiếm phái không hổ là danh mãn đại sở nước danh môn đại phái. Võ hạo ba ba vỗ tuyết trùng phiêu khuôn mặt, tuyết trùng phiêu sắc mặt càng ngày càng ửng hồng. Sau đó đông nhiên hai mắt lật một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Như thế mỏng da mặt ngươi làm sao liền ngất đi nữa nha? Võ hạo thở dài một tiếng, sau đó bay lên một cước đạp đến tuyết trùng phiêu eo vị trí, đem hắn cùng nằm trên mặt đất nằm ngay đơ đỉnh núi cùng có thể xuất ra làm hòa thượng đầu hói hoa nhị lang chồng lại với nhau. Trong tiểu lâu người đều ngây ngốc nhìn xem võ hạo, lúc này mới một cái dám công pháp, gió hoa tuyết nguyệt tứ đại gia tộc đã bị hắn thu thập ba cái, lại thêm vốn là quan hệ không thân võ gia, hắn tương đương với đắc tội tề châu thành 80% thế lực lớn, võ hạo cũng qua cuồng vọng đi. Hiện tại tất cả mọi người suy đoán võ hạo có phải là có dũng khí đắc tội cái cuối cùng nguyệt tình thiên. Nếu là có dũng khí lời nói, kia võ hạo tuyệt đối là tề châu xây thành thành một cái nhất có đảm lượng người trẻ tuổi. Đây coi như là đắc tội một cái thành a, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hiện tại đến lượt ngươi. Võ hạo cười híp mắt đi hướng cái cuối cùng nguyệt tình thiên. Ngươi thật nghĩ đem chúng ta đều đắc tội sạch sao? Nguyệt tình thiên ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi đã đắc tội phong gia, hoa gia, tuyết gia, ngươi tại võ gia cũng không nhận chào đón. Nếu là lại đắc tội ta, tề châu thành dù lớn, thế nhưng là không còn có ngươi đất dung thân. Ta coi như bỏ qua ngươi. Tề Châu thành bên trong cũng không có ta đất dung thân. Võ Hạo cười híp mắt nói, ta bỏ qua ngươi, ngươi liền có thể mang ơn sao? Ta xem ra liền ngu ngốc như vậy. Ngươi Nguyệt Tình Thiên nghe lời. Võ Hạo nói là đúng, coi như lần này bỏ qua hắn, Nguyệt Tình Thiên cũng sẽ không bỏ qua Võ Hạo. Dù sao Nguyệt gia đều không dậy nổi người này, hắn vừa rồi ý nghĩ bất quá là kế hoan binh mà thôi. Đây là canh chua cá đi món ăn này không sai. Võ Hạo chép miệng. Hiện tại Nguyệt Tình Thiên trước mặt có một cái đồ ăn cái chậu, bên trong đựng là canh chua cá, phía trên tung bay từng tầng ớt đỏ, để người vô cùng có muốn ăn. Ngươi Nguyệt Tình Thiên sững sờ, nghĩ mãi mà không rõ Võ Hạo vì cái gì nâng lên món ăn này, chẳng lẽ nghĩ để cho mình mời hắn ăn cơm? Ý tưởng này cũng quá thuấn di đi. Ngươi nói ta nếu là đem đầu của ngươi nhấn tại cá trong suốt, sẽ là kết quả gì? Võ Hạo cười híp mắt nói. Ngươi dáng Nguyệt Tình Thiên hoa dung thất sắc, vừa mới hoa nhị lang thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt đâu, chẳng lẽ mình cũng muốn bước phía sau bụi? Kỳ thật chúng ta cũng không có ân oán gì. Nguyệt Tình Thiên hòa hoãn một chút ngữ khí, dẫn đầu mềm nhũn ra, không có cách nào, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nếu là hắn lại cứng rắn khí, miễn không được muốn bị nhấn tại cá trong suốt. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước đem trước mắt cửa này ứng phó lại nói, về phần về sau mang tề nhân tay, đem Võ Hạo chém thành muôn mảnh không phải trong giây phút sự tình. Nguyệt Tình Thiên trong lòng thầm nghĩ. Đúng vậy a, chúng ta vốn là không có cái gì ân oán. Võ Hạo tiếp nhận hắn lời nói gốc dạ. Nằm trên mặt đất đỉnh núi, Hoa Nhị Lang, Tuyết Trung Phiêu nghe Võ Hạo lời nói một trận thất vọng, ba người bọn hắn đã không may, thực sự hy vọng Nguyệt Tình Thiên cũng đi theo không may, tốt nhất so ba người bọn hắn còn không may. Bởi vì mọi người đều giống nhau không may, liền sẽ không lẫn nhau chế giễu, đây chính là nhân tính. Nguyệt Tình Thiên sắc mặt vui mừng, có cửa xem ra hôm nay có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Thế nhưng là rõ ràng không có cái gì ân oán, ngươi lại phải cứ cùng ta qua không dậy nổi, mở miệng một tiếng phế vật, hiện tại ngươi lại muốn đối ta tên phế vật này không đúng, không biết cái gì cảm thụ á? Võ Hạo lời nói xoay chuyển, cười híp mắt hỏi. Ngươi Nguyệt Tình Thiên nghẹn lời, trên thân một trận ác hàn. Ngươi bây giờ khẳng định là dự định khai thác kế hoán binh đi trước qua trước mắt cửa này, sau đó lại tìm đủ nhân thủ tìm ta báo thù rửa hận, không biết ngươi dự định tháo thành tám khối hay là nghiền xương thành cho? Võ Hạo cười híp mắt hỏi. Võ Hạo, ta khuyên ngươi thấy rõ ràng trước mắt hình thức, không muốn nhất thời xúc động ủ thành thiên cổ hận. Nguyệt Tình Thiên lại lần nữa ngoài mạnh trong yếu. Nếu như không đem ngươi làm thành canh chua cá, ta mới có thể thành thiên cổ hận. Võ Hạo cười lạnh, sau đó đưa tay chụp vào Nguyệt Tình Thiên cổ áo. Nguyệt Tình Thiên sắc mặt đại biến, thân ảnh mau lui. Hắn cũng là người luyện võ, mà lại thực lực còn khá không tệ, đã sắp tấn cấp người võ giả tam trọng thiên. Cái này tại ăn chơi thiếu gia bên trong tuyệt đối là người nổi bật. Nhưng là hắn lui tốc độ đủ nhanh, Võ Hạo tốc độ càng nhanh. Võ Hạo đưa tay giống như là diều hâu vồ gà con đồng dạng xách ở cổ của hắn, sau đó một tay lấy nó xách đi qua. Phải ngã ngấm mốc mọi người cùng nhau không may, đỉnh núi bọn người ôm loại tâm tính này. Tâm lý rốt cục cười trên nỗi đau của người khác vốn chính là a, mọi người một khối, dựa vào cái gì ba người chúng ta không may, ngươi Nguyệt Tình Thiên có thể trốn qua một kiếp, ngươi giải hai cái giấm mắt sao? Phải ngã nấm mốc mọi người cùng nhau không may chính là. Hảo hảo nếm thử cái này canh chua cá đi. Võ Hạo nhấn lấy Nguyệt Tình Thiên đầu trực tiếp nhấn đến chua cay trong suốt, Nguyệt Tình Thiên không ngừng mà giãy giụa, canh cá từ miệng bên trong lỗ mũi chảy ngược. Canh cá là đồ tốt, nhưng là như thế cái uống pháp lại không được, rất nhanh Nguyệt Tình Thiên trên mặt, trên mũi đều dính đầy canh cá, nhất là trong phổi, cay độc nước canh rót tiến vào trong phổi tuyệt đối là một loại tai nạn. Nguyệt Tình Thiên giãy giụa biên độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng Võ Hạo vung ra cổ áo của hắn, Nguyệt Tình Thiên thân thể chậm rãi đổ xuống, đã hôn mê bất tỉnh. Trong tiểu lâu an tĩnh một cây châm rớt xuống đất đều có thể nghe tới, khí quyển đều không ai thở, Võ Hạo quá cuồng vọng, quá bá đạo, thế mà con mắt không nháy mắt thả rất bốn người của đại gia tộc, cái này cần gì chờ rút khí. Võ Hạo tiện tay đem Nguyệt Tình Thiên ném trên mặt đất, cùng đỉnh núi bọn người làm bạn, sau đó nhàn nhạt Võ Đằng Đào nói, ta để ngươi đi rồi sao? Đi tới cửa Võ Đằng Đào bỗng nhiên ngừng lại bước chân, quay đầu cho Võ Hạo một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là người một nhà, ngươi thả qua ta có được hay không? Võ Đằng Đào mang theo tiếng khóc nức nở nói. Võ Đằng Đào trước đó vui lòng khi dễ phế vật Võ Hạo, nhưng là hiện tại Võ Hạo rõ ràng đã hoàn thành hoa lệ xoay người, đành phải cầm người một nhà làm bia lỡ đạn. Chương 81, về Võ Gia Trang. Muốn ta bỏ qua ngươi rất đơn giản, thế nhưng là mấy người bọn hắn nghĩ như thế nào? Võ Hạo chỉ trên mặt đất chơi xếp chồng người đỉnh núi đám người nói, các ngươi đều là cùng đi, ta nếu là nặng bên này nhẹ bên kia chỉ sợ không tốt ta. Võ Đằng Đào một trận dở khóc dở cười, cái này cũng có thể xem như nặng bên này nhẹ bên kia sao? Bất quá đỉnh núi bọn người nhưng trong lòng đại đại đồng ý Võ Hạo lời nói, nếu như không phải lập trường đối địch, bọn hắn đều muốn bắt đầu hát tặng ca. Đỉnh núi bọn người đem mình bi thảm tao ngộ đều thuộc về tội trạng đến Võ Đằng Đào trên thân, mẹ nó, nếu không phải ngươi mở miệng một tiếng phế vật, chúng ta làm sao lại như thế mắng Võ Hạo? Nếu không phải ngươi nhận ra Võ Hạo thân phận, chúng ta như thế nào lại hắn? Ngươi muốn thế nào chúng ta thế nhưng là người một nhà. Võ Đằng Đào đem người một nhà ba chữ xem như sau cùng cây cỏ cứu mạng, mặc dù lúc trước hắn thời điểm chưa từng có đem Võ Hạo xem như người một nhà, thậm chí nhiều khi đem cùng Võ Hạo đến từ một cái gia tộc xem như là một loại sỉ nhục. Ngươi chưa từng có coi ta là thành là người một nhà đi? Võ Hạo cười híp mắt nói. Ta Võ Đằng Đào im lặng, do xét cuối cùng nói, nếu không ngươi đạp ta một cước đi, không được giống ta một cuống họng cũng được, tuyệt đối đừng để ta uống rượu a, ngươi biết ta còn dị ứng, cũng đừng để ta ăn canh chua cá, ta hải sản dị ứng. Con mẹ ngươi đấy, ngươi cái này mỗi ngày uống rượu liền hải sản hỗn đản lại dám nói mình còn dị ứng hải sản dị ứng còn có thiên lý hay không? Có hay không Vương Pháp đỉnh núi cùng trong lòng người thầm mắng, Hoa Nhị Lang cùng Nguyệt Tỉnh Thiên càng là đem Võ Đằng Đào mắng một cái cầu hết lâm đầu. Ngươi cút đi, cút về nói cho những người kia, liền nói ta Võ Hạo trở về. Võ Hạo đống nhiên phất phất tay nói, cái gì Võ Đằng Đào không nghĩ tới Võ Hạo thế mà buông tha mình, thật chẳng lẽ là bởi vì người một nhà ba chữ không thể nào, hắn sẽ không như thế ngớ ngẩn đi. Không nghe thấy ta sao? Võ Hạo đống nhiên lạnh giọng hỏi. Nghe tới, nghe tới. Võ Đằng Đào tranh thủ thời gian xoay người rời đi. Vân vân. Võ Hạo đống nhiên lên tiếng ngăn cản. Ngài sẽ không cải biến chủ ý đi? Võ Đằng Đào khóc không ra nước mắt, sợ Võ Hạo đổi ý. Ta nói chính là để ngươi lăn, lúc nào nói để ngươi đi nghe không hiểu ta sao? Võ Hạo lạnh giọng hỏi. Ngươi Võ Đằng Đào sắc mặt đỏ lên, thế mà là lăn, thế mà muốn thật từ dưới đất lăn, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Võ Đằng Đào vừa nghĩ tới đứng dậy phản kháng, nhưng là nghĩ đến trên mặt đất bốn cái người vận mệnh, lập tức sinh sinh dùng mình một cái, hắn đoán độc nhìn Võ Hạo một chút, sau đó nằm trên mặt đất, bắt đầu chậm rãi hướng xuống lăn, đồng thời âm thầm mặc niệm đại trượng phu co được giãn được. Mọi người đều biết, lúc trước hắn thế nhưng là tại Duyệt Lai khách sạn lầu 2, từ lầu 2 lăn đến lầu 1 là muốn đi thang lầu, mà lại muốn có nhất định độ khó hệ số. Hắn giống như là một trái bóng da đồng dạng từ dưới đất bắt đầu lăn, cuối cùng lăn xuống lầu dưới, sau đó chật vật kéo qua một con ngựa, hướng về Võ Gia Trang phương hướng mà đi. Võ Hạo nhìn xem Võ Đằng Đào đi xa thân ảnh, hai mắt khép hờ, không bao lâu những người kia liền biết mình trở về đi, không biết hiện tại Võ Hiên là cái gì cảm thụ. Khoảng cách Tề Châu thành huyện thành bên ngoài 50 dặm Võ Gia Trang. Hôm nay Võ Gia Trang trong an tĩnh thế mà lộ ra mấy phần náo nhiệt, không ít người mặt ngoài bi thương, kỳ thật tâm lý đã sớm vui nở hoa. Võ Kình Thiên tại trèo chống mười mấy năm về sau rốt cục muốn dầu hết đèn tắt, phỏng đoán hắn vô luận như thế nào cũng là trèo chống không quá đêm nay qua đi, Võ Gia Trang muốn nên đón chủ nhân mới, mà lại hôm nay còn có mấy cái đệ tử trẻ tuổi bên trong nhân vật thiên tài trở về, đây cũng là một kiện đáng giá ăn mừng đại sự. Võ Gia Trang thế hệ tuổi trẻ bên trong, được người coi trọng nhất có ba cái. Cái thứ nhất là Võ Hiên, người này là Võ Gia Trang nhị gia Võ Kình Nhạc trưởng tử, lại là Thiên Cương kiếm phái hạch tâm đệ tử, vốn chính là bị xem như tương lai gia chủ bồi dưỡng, tự nhiên là quang mang 10.000 trượng. Cái thứ hai thì là Võ Chiếu, tam gia Võ Kình Hải trưởng tử, thở nhỏ được đưa đến chiến đao cửa tu luyện, đã vượt qua thời gian 10 năm chưa hề quay về Võ Gia Trang. Chiến đao cửa là cùng Thiên Cương kiếm phái nổi danh danh môn đại phái, thở nhỏ tại chiến đao cửa tu luyện Võ Chiếu thực lực như thế nào, Võ Gia Trang bên trong trừ tam gia Võ Kình Hải bên ngoài, những người khác đều không biết rõ tình hình, bất quá từ lần này tại gia chủ thay đổi thời kỳ mấu chốt, Võ Kình Hải đem nó từ chiến đao cửa triệu hoán đi ra, không ít người suy đoán Võ Chiếu thực lực nhất định phi thường cường đại, nói không chừng so Võ Hiên còn mạnh hơn. Mà cái thứ ba được xem trọng người thế mà là đại tiểu thư Võ Đằng Lam. Võ Đằng Lam tại Võ Gia Trang thời điểm chỉ là bởi vì tướng mạo mà tên Dương Tề Châu thành, nàng võ đạo tư chất chỉ có thể coi là có thể. Nhưng là đối một nữ nhân đến nói, vũ khí lợi hại nhất không phải võ đạo tư chất, cũng không phải tự thân tu vi, mà là thân thể của mình. Nghe nói Võ Đằng Lam đến Địa Sát Tông về sau liền cùng Nạp Lan Trùng đánh lửa nóng. Nạp Lan Trùng là ai? Đại danh đỉnh đỉnh sở quốc thất hùng a, dạng này người liền xem như Võ Gia Trang trang chủ thấy đều muốn cung cung kính kính hành lễ, chớ nói chi là Nạp Lan Trùng hay là Địa Sát từng môn chủ nhi tử, tiêu chuẩn quan nhị đại, phú nhị đại, cao phú soái. Về phần Võ Hạo Võ Gia Trang tất cả mọi người xem nhẹ hắn tồn tại, liền xem như ngẫu nhiên nhớ tới, cũng là ngớ ngẩn, phế vật đại danh tử. Đại thiếu gia trở về. Cổng gia đinh nhìn xem mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Võ Hiên năm chiến mã đi tới, tranh thủ thời gian ân cần tiếp nhận ngựa dây cương, sau đó nhiệt tình định nọt hỏi han ân cần. Ân Võ Hiên ngạo mạn gật gật đầu, đối với loại này gia đinh xung xoe, hắn tự nhiên là không nhìn thấy mắt bên trong, cùng nhau đi tới, tất cả hạ nhân đều cùng cung kính kính đối nó hành lễ, không được bao lâu, hắn liền có thể trở thành chân chính đại thiếu gia. Hiên Nhi trở về Võ Kình Nhạc nhìn xem mình trưởng tử, trên mặt tràn ngập kiêu ngạo. Đây là niềm kiêu ngạo của hắn, cũng là Võ Gia Trang kiêu ngạo, tuổi con nhỏ tại người võ giả ngũ trọng thiên, liền xem như gia tộc trưởng lão tướng so cũng không kém bao nhiêu. Nếu bàn về thiên tài, thế nhân đều nói Sở Quốc Thất Hùng, còn ta cùng Sở Quốc Thất Hùng tướng so, cũng bất quá là tuổi nhỏ một chút mà thôi. Võ Kình Nhạc tự tin tự đủ. Cha, ta trở về. Đối phụ thân của mình, Võ Hiên vẫn là phải cam đoan đầy đủ tôn trọng, chỉ là đệ đệ dây leo bay lại vĩnh viễn về không được. Ngươi cho ta tin ta thu được, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng tàn nhẫn thủ pháp đem Võ Hạo giết chết, người sắp nghe nói qua chưa, ta sẽ đem hắn làm thành ngọn nến, thiêu đốt 100 năm. Võ Kình Nhạc nắm chặt nắm đấm, hoán độc nói: "Khỏi phải cha xuất thủ, hài nhi trên đường ủy thác bằng hữu, Võ Hạo không có khả năng còn sống trở lại Võ Gia Trang." Võ Hiên tự tin nói: hắn tự nhiên không có khả năng nói mình trước bị hai tên sơn tặc cướp sau đó lại bán võ hạo.
Tốt, con ta làm việc ta tự nhiên yên tâm. Lão gia hỏa gượng chống lấy một hơi chờ đợi hắn tuổi mục nhi tử trở về, hiện tại nhất định lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, con ta lớn lên cũng đều vì vi phụ phân ưu giải nạn. Võ Kình Nhạc vui mừng nói, hiện tại Võ Kình Thiên tắt thở sắp đến, nó người hắn đã không cố kỵ hắn, một cái sắp chết gia chủ lại có thể có mấy phân lực chấn nhiếp. Bên cạnh có đệ tử nghe tới âm thầm bội phục Võ Hiên, đại thiếu gia chính là đại thiếu gia, sát phạt quả đoán lăng lệ, quả nhiên là chúng ta học tập mẫu mực. Võ Hiên không nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ lấy Hùng Đại cùng Hùng Nhị thực lực chặn đánh giết Võ Hạo hẳn là không khó khăn đi, coi như Hùng Nhị không phải là đối thủ, tay cầm 800 cân đại truy Hùng Đại nhất định sẽ đem Võ Hạo đầu gõ thành nát dưa hấu,